Phanh. Một tiếng vang thật lớn. Đám người trước tiên hướng xi măng khối xem đi qua, chỉ gặp khối kia xi măng mặt ngoài chỉ nhiều một vết nứt, cũng không có pha toái. Cái này cũng quá cứng rắn đi. Tào Ngang khiếp sợ nói ra. Hắn là biết rõ Vương Việt lực lượng mạnh bao nhiêu, dưới một kích này cũng không thể đem xi măng khối đánh nát. Loại này gọi là xi măng đồ vật, đến cùng có bao nhiêu cứng rắn? Thành, xi măng thật thành. Trần Dương thỏa mãn cười, lại nói, Vương Việt, ngươi lại đến, dùng hết toàn lực, đem nó đạp nát mới thôi. Tốt. Vương Việt lại vung lên thiết trụ y, lần này là dùng hết toàn lực nện xuống đến. Thẳng đến cái thứ ba, xi măng khối lúc này mới bị Vương Việt đạp nát thành hai khối, bên trong còn có một bộ phận không có hoàn toàn bị phơi khô. Tào Ngang vội vàng cầm lấy một khối xi măng khối, tường tận xem xét hồi lâu, kích động nói, loại này gọi là xi măng đồ vật, quả thực là dùng để tu kiến thành tường thần khí, các ngươi bây giờ có thể không thể đại lượng sinh sản. Tạm thời không thể, lần này là ta đánh bậy đánh bạ làm được, còn thiếu một chút. Mã Quân gãi gãi đầu, có chút lúng túng nói ra. Không có việc gì, các ngươi tiếp tục tìm tòi, cũng không đổi. Trần Dương không có để ý. Có thể làm ra nhóm đầu tiên thí nghiệm phẩm, lấy thời đại này mức độ tới nói, đã rất không tệ. Tào Ngang nghe, cực kỳ thất vọng, rất nhanh, hắn lại đối xi măng tràn ngập hy vọng. Hiện tại làm không được, về sau liền không nhất định. Cho thêm Mã Quân một chút thời gian, chúng ta đi thôi. Trần Dương không có bức bách Mã Quân tăng tốc tiến độ, xi măng như thế nào chế tạo, tùy ý chính bọn hắn an bài. Vào lúc này, Tào Lan đột nhiên trở về, hắn còn đưa lên một phần đến từ hoàng cung tình báo. Lưu Hiệp rốt cục gặp Lưu Bị. Trần Dương mở ra tình báo, tùy ý xem một chút, liền nhẹ giọng nói ra. Chương 158, ta muốn. Chương 158, ta muốn. Thiên tử Lưu Hiệp bên người động tĩnh, đã bị bóng dáng triệt để trường khống, còn có Trương Công Công làm nội ứng. Vô luận Lưu Hiệp làm cái gì, cũng giấu giếm không qua Trần Dương. Trần Dương rời đi Hứa Đô trong khoảng thời gian này, Tào Ngang đối như thế nào phát triển bóng dáng rất có tâm đắc, này thì bóng dáng tại Hứa Đô nội thành quy mô, so Trần Dương rời đi Hứa Đô thì phải lớn rất nhiều. Hiện tại Thiên tử Lưu Hiệp đã không phải đã từng đứa bé kia, hắn này thì triệu kiến Lưu Bị, hẳn là có hành động, hắn chỉ muốn thoát khỏi thừa tướng trói buộc. Trần Dương nói ra. Tào Ngang vậy nhìn một chút tình báo, nói ra, Lưu Bị là thật đáng giận. Trần Dương không thèm để ý chút nào nói, hắn lại thế nào đáng giận, này thì vậy sắp lâm vào khốn cảnh. Lão Tào nhanh nhất sẽ vào ngày mai động thủ. Bất quá, thông qua Lưu Bị chuyện này, Trần Dương lại nghĩ tới mặt khác một lịch sử sự kiện, và Tào Chiếu. Dựa theo nguyên bản phát triển quy tích, Tào Tháo lại qua 1-2 năm mới có thể có đến Từ Châu, chinh phạt Viên thuật cũng phải đã nhiều năm. Bởi vì Trần Dương xuất hiện, cái này chút đã phát sinh cải biến, đem các loại sự kiện trở nên phát sinh sớm. Đã như vậy, và Tào Chiếu cũng sẽ sớm xuất hiện, thậm chí quan độ chi chiến cũng là như thế. Nghĩ đến cái này chút, Trần Dương trong lòng lại có tính kế. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, Lưu Bị sự kiện liền Đồng Thừa cũng sẽ bị liên lụy vào đến. Trần Dương còn nói thêm. Vì sao? Tào Tháo hỏi nói. Bởi vì bọn hắn sẽ nhịn không ở. Trần Dương một bên nói, một bên hướng công nhân túc xá phương hướng đi đi qua. Rời đi thời gian dài như vậy, Trần Dương cũng phải nhìn một chút công xưởng phát triển được thế nào. Tào Ngang cùng tại Trần Dương sau lưng, nghĩ đến Đồng Thừa vì sao cũng sẽ bị liên lụy vào đến. Trong nhà xưởng học đường đã kiến thiết, tiên sinh dạy học cũng là đã từng vị kia thái tiên sinh. Tại công xưởng bốn phía, vậy xây dựng một mảnh tường vây, đem bao vây lại, dạng này có thể ngăn cách bên ngoài người tùy ý ra vào. Vậy thuận tiện binh lính thủ vệ quản lý. Được an trí tại vùng này lưu dân, đã không còn là vừa mới bắt đầu như thế xanh sao vàng vọt, bọn họ nhìn thấy Trần Dương đến, nhao nhao gật đầu chào hỏi, Trần Dương cũng cười đáp lại. "Ca ca, người rốt cục trở về." Tiểu nha đầu Nhu Nhi cực nhanh đi tới, giang hai tay muốn Trần Dương ôm. Trần Dương ôm nàng, cười nói, "Mấy tháng không thấy, Nhu Nhi vậy dài cao." Nhu Nhi vui vẻ nói, "Thật sao?" Nhu Nhi rất nhanh liền có thể lớn thành đại nhân, có thể gả cho ca ca. Nghe nàng lời nói, bên người tất cả mọi người cũng không nhịn được cười. "Ta tốt em rể." Ngươi về sau cần phải thiếu chút trêu hoa gẹo nguyệt. Tào Ngang cười nói. Cút đi. Trần Dương đem Nhu Nhi buông ra, nhìn xem chính mình kiến thiết công xưởng, cảm thán nói, tiểu Tào ngươi xem, bọn họ vốn là lưu dân, bây giờ sinh hoạt trôi qua cỡ nào dễ chịu với lại giàu có. Tào Ngang đồng ý gật đầu, bọn họ sinh hoạt có thể trôi qua tốt như vậy, vẫn là ngươi khi đó thu lưu, kỳ thực ta càng ưa thích qua bọn họ loại cuộc sống này. Trần Dương nói ra, là ngươi trở thành bọn họ thời điểm, liền sẽ phát hiện, ngươi cái này đại công tử sinh hoạt, mới là chính mình rất muốn nhất. Nói xong, Trần Dương mắt thấy sắc trời đã không còn sớm. Liền hướng công xưởng đại môn đi đến. Ngươi nói cũng đúng, không chiếm được, vĩnh viễn là chính mình rất muốn nhất, một khi đạt được, liền sẽ không lại trân quý. Tào Ngang đuổi theo Trần Dương, nói ra trong lòng mình suy nghĩ. Tương lai ngươi kế thừa lão Tào vị trí, cũng chính là đạt được ngươi muốn, đừng không muốn không trân quý. Trần Dương còn nói thêm, còn có, phải nhớ kỹ chúng ta trong nhà xưởng lưu dân, bọn họ là thế nào từ không có gì cả, đi hướng an cư lạc nghiệp, có thể làm được như thế, như vậy thì có thể làm được thiên hạ thái bình. Tào Ngang không nghĩ qua, Trần Dương còn có thể cùng chính mình nói như thế một phen. Hắn nghiêm túc nghĩ kỹ một hồi, khó được đứng đắn nói ra, tử tu thụ giáo. Trở lại Trần phủ, Trần Dương vừa đi vào gia môn, liền thấy Tào Ninh ở sau cửa đứng đấy. Phu quân, ngươi trở về. Tào Ninh chờ hắn rất lâu như thế, vành mắt cũng là đỏ rực, nhất thời để Trần Dương sinh lòng chịu mến. Phân biệt thời gian dài như vậy, Trần Dương lại xuất hiện một điểm ngoài ý muốn. Tào Ninh tâm lý đã không biết nhiều lo lắng Trần Dương, mà nàng lại không có Trương Xuân Hoa năng lực, không thể đến trong quân doanh tìm Trần Dương. Nàng hôm qua đã biết rõ Trần Dương trở về, nhưng Trần Dương vừa về Hứa Đô, nàng đang nghĩ, hắn khẳng định có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Cho nên, thẳng đến hiện tại, nàng có thể nhìn thấy chính mình người trong lòng. Để ngươi đợi lâu. Trần Dương đi lên trước đến, đụng chút nàng tinh xảo cái mũi nhỏ, lại rỗi ra tay vì nàng bôi đến khỏe mắt nước mắt. Tào Ninh cũng nhịn không được nữa, đầu nhập Trần Dương trong ngực, nước nở nói, ta rất nhớ ngươi, thật tốt nghị kim ớn. Ngốc nha đầu, kỳ thực ta cũng nhớ ngươi, ngươi đừng lại khóc, nếu không Xuân Hoa đã cảm thấy là ta đang khi dễ ngươi. Trần Dương xoa xoa nàng cái đầu nhỏ, nhẹ giọng an ủi. Tào Ninh ngẩng đầu lên, chu cái miệng nhỏ nói, ngươi chính là khi dễ ta, rời đi thời gian dài như vậy, lại để cho ta lo lắng hãi hùng. Thấy được nàng hai mắt đẫm lệ mông lung, điềm đạm đáng yêu bộ dáng, Trần Dương trong lòng mềm nhũn, cười nói, ta sai, lần sau tuyệt đối sẽ không dạng này. Tào Ninh lúc này mới tách ra đẹp mắt nụ cười, vùi đầu tại Trần Dương trong ngực, cứ như vậy ôm không nguyện ý buông ra. Các ngươi ân ái đủ đi. Phu quân mau trở lại ăn cơm. Trương Xuân Hoa đột nhiên ra hiện ở bên cạnh họ. Tào Ninh liền vội vàng buông tay ra, gương mặt đỏ rực, lại thẹn thùng mà cúi thấp đầu. Sau khi ăn xong, Trương Xuân Hoa nói ra, phu quân, hôm nay có một cái gọi là làm Mi Trúc người đến, hắn đưa rất nhiều lễ vật, nói là muốn cùng ngươi kết bạn. Mi Trúc, nghĩ không ra hắn còn đuổi tới Hứa Đô đến. Trần Dương nói ra, hắn là địch nhân chúng ta sao? Nếu như là, lần sau lại đến, ta đem hắn đuổi ra đến. Trương Xuân Hoa nói ra, hiện tại còn không phải, hắn muốn hợp tác với ta bán muối, không qua bị ta cự tuyệt. Trần Dương nói ra lòng nghi ngờ, nói, bởi vì hắn cùng Lưu Bị có chút quan hệ, ta mới không thế nào để ý tới hắn. Nghe được Lưu Bị cái này cá nhân, Trương Xuân Hoa cũng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ninh Nhi, chúng ta thành thân sự tình, Lão Tào cùng ngươi nói qua đi. Trần Dương chuyển di cái đề tài này. Tào Ninh xấu hổ gật đầu, rốt cục đã được như nguyện, trong lòng mừng thầm không thôi. Trương Xuân Hoa giống như nghĩ đến cái gì, nàng cúi người tại Tào Ninh bên hai, nhẹ nhàng nói mấy câu. Dứt lời, Tào Ninh gương mặt đỏ ửng càng sâu. Tỷ tỷ, dạng này thật có thể chứ? Tào Ninh hỏi nói. Đương nhiên có thể, khó nói Ninh Nhi muội muội không nguyện ý. Trương Xuân Hoa nói khẽ. Dĩ nhiên không phải. Tào Ninh lo ngại nói, nhưng ta chính là cảm thấy, còn không có. Không kết hôn. Trương Xuân Hoa lại tại bên thai nàng nói mấy câu, Tào Ninh giống như rất kinh ngạc, nhìn lén Trần Dương mở dạng, lại nhanh chóng mà túi thấp đầu, này thì liền lộ thai cũng hồng thấu. Các ngươi đang nói cái gì? Trần Dương tò mò hỏi. Chúng ta nữ nhi ra thì thầm, ngươi cũng không cần nghe lén, đã khuya, nhanh lên đi tắm. Trương Xuân Hoa hoành hắn một chút. Trần Dương thấy được nàng môn quan hệ tốt như vậy, tâm lý sinh ra một loại cảm giác ấm áp cảm giác. Tại cổ đại, mùa đông tắm rửa là rất xa xỉ một sự kiện, chỉ có Trần Dương loại này gia đình mới có thể tùy ý tẩy. Không sai biệt lắm sau một canh giờ, Trần Dương về đến phòng, phát hiện bên trong một mảnh đen kịt. Xuân Hoa, làm sao không chấm đến? Trần Dương lục lọi trở lại bên giường. Liên tại hắn vừa ngồi xuống đến, sau lưng liền có người ôm vào đến. Trần Dương lập tức quay người, chủ động đem nàng kéo vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn một cái. Phu quân. Trong ngực người than nhẹ một tiếng. Ngươi là? Ninh Nhi. Trần Dương động tác dừng lại một hồi, rất nhanh hắn liền nghĩ minh bạch, là Trương Xuân Hoa còn đối hải tử một chuyện canh cánh trong lòng, muốn mau sớm tác hợp hắn cùng Tào Ninh. Phu quân, ta muốn. Chương 159, cha tộc phổ. Chương 159, cha tộc phổ. Hôm sau, Vị Ương cung tiền điện bên trong. Theo sở hữu đại thần đã tụ tập ở đây, hôm nay triều hội chính thức bắt đầu. Lưu Hiệp tuy là thiên tử, nhưng cuối cùng đến xem, nhưng lại thiếu mấy phần thiên tử uy nghi. So sánh cùng nhau, dạng dỡ Tào Tháo, càng lộ ra có khí thế, đem thiên tử uy nghi cũng đè xuống đến. Đợi đám người triều bái về sau, Lưu Hiệp ánh mắt đầu tiên nhìn về phía Lão Tào, chậm rãi mở miệng nói, thừa tướng công phá Từ Châu, đại bại Viên Thuật mà về, chấm có thừa tướng, hán thất nhưng vững vàng, vì thế, chấm trùng điệp có thưởng. Tào Tháo ngẩng đầu, hai tay thở dài, nói, tạ bệ hạ. Lưu Hiệp cái gọi là ban thưởng, cũng không ở ngoài là kim ngân tế nhuyễn, Tào Tháo cũng không để trong lòng. Mặt khác, chấm còn nghe nói thừa tướng lần này mang về một người, Lưu Bị chữ Huyền Đức, chính là Trung Sơn Tĩnh Vương chi hậu, hán thất tông thân, vẫn là một tên đại anh hùng. Chấm ngưỡng mộ đã lâu, thừa tướng có thể đến cùng chấm gặp một lần. Lưu Hiệp trong lời nói, không có cách nào che giấu hoan hỉ. Bọn họ tại hôm qua đã thấy Tô Mì, nhưng Lưu Hiệp còn làm ra một bộ rất muốn gặp Lưu Bị bộ dáng. Đương nhiên có thể, hôm nay Tào Triều, thần đã đem Huyền Đức mang đến, liền tại trước điện, truyền Huyền Đức tiến vào. Tào Tháo sớm đã biết rõ Lưu Hiệp sẽ là như thế, bất quá trong lòng cười lạnh. Hắn hôm nay muốn để Lưu Bị theo thiên đường rơi xuống địa ngục, vĩnh không được siêu sinh, còn có thể cảnh cáo một chút thiên tử. Nghe Tào Tháo lời nói, một trong đó tùy tùng đi ra tiền điện, rất nhanh hắn lại trở về. Lưu Bị liền cùng ở bên trong tùy tùng sau lưng, cung kính mà cúi thấp đầu, cuối cùng lập tại Tào Tháo bên cạnh thân, không người cúi đầu, cao giọng nói, "Thần Lưu Bị, tham kiến bệ hạ." "Tốt." Lưu Hiệp càng xem Lưu Bị, liền càng cảm thấy ưa thích, cười nói, "Huyền Đức khí độ bất phàm, quả nhiên là anh hùng a." Lưu Bị lại bái, rồi nói tiếp, "Tạ bệ hạ khích lệ. Chấm còn nghe nói, thừa tướng yêu cầu xem xét tộc phổ, muốn nghiệm chứng chấm cùng Huyền Đức quan hệ, đúng không?" Lưu Hiệp nhìn xem Tào Tháo liền hỏi, "Không sai." Tào Tháo gật gật đầu, nói, "Trung Sơn Tĩnh Vương con nối dõi đông đảo, truyền đến này lúc, đã lịch 10 đời người. Huyền Đức lại là thần mang về Hứa Đô, bởi vậy thần rất đúng hoàng thất huyết mạch phụ trách, muốn nghiệm minh thân phận." Nghe xong Tào Tháo lời nói, Lưu Bị trong lòng lại xuất hiện một loại cảm giác bất an cảm giác. "Hắn thật nghĩ giúp ta?" Lưu Bị không khỏi đang nghĩ, rất nhanh, hắn lại nghĩ tới đã từng Trần Dương sự tình. Dựa theo bình thường tới nói, Lưu Bị cho rằng Tào Tháo theo đó vì Trần Dương báo thù, tìm kiếm nghị cách muốn giết mình mới là. Lần này đến đây Hứa Đô, tuy nhiên hắn vậy chuẩn bị cùng Lưu Hiệp nhận thân, nhưng từ hắn kế hoạch an bài bên trên, nhận thân phương thức tuyệt đối không phải Tào Tháo thúc đẩy. Lúc này đã phát sinh, cùng hắn kế hoạch có chỗ xuất nhập. Chẳng lẽ nói, Tào Tháo làm như thế, còn có âm mưu gì? Trong lúc nhất thời, các loại suy nghĩ tại Lưu Bị trong lòng hiện hiện, trong lòng của hắn lại nói, ta khẳng định có hán thất huyết mạch, tộc phủ một mực cất giữ tại hoàng cung hẳn là không cách nào làm bộ, chỉ cần có thể chứng minh ta là thiên tử hoàng thúc, Tào Tháo thì càng không thể làm gì ta. Đã nghĩ không ra Tào Tháo tâm tư, Lưu Bị dứt khoát vậy không đi nghĩ, chờ đợi tộc phủ nghiệm minh thân phận, về phần còn lại nghi hoặc, về sau lại tìm Tào Tháo hỏi rõ ràng. Thừa tướng nói có lý. Lưu Hiệp tán đồng nói ra, người tới, lập tức đến Thái Miếu, ra hán thất tộc phủ, chấm muốn nghiệm chứng huyền đức thân phận. Nghe được thiên tử mệnh lệnh, lập tức liền có nội thị trước đến cất giữ tộc phủ Thái Miếu. Lưu Bị các loại liền là giờ khắc này, bây giờ hết thể cũng thuận lợi, hắn rốt cục thở phào một hơi. Chuyện tới bây giờ, hắn đã mất đường lui, vô luận Tào Tháo có quỷ cái gì, hắn vậy chỉ có thể chờ đợi kết quả cuối cùng. Trên đài cao, Lưu Hiệp cùng Lưu Bị trao đổi ánh mắt. Lưu Bị có thể nhìn ra Lưu Hiệp trong ánh mắt kích động, hắn vậy mỉm cười. Bọn họ như thế lông mày đến mắt đến, lại có thể nào giấu giếm qua Tào Tháo con mắt. Tào Tháo biết rõ Lưu Hiệp đã cùng Lưu Bị đã gặp mặt, nhưng là, hắn tin tưởng hai người này cao hứng không bao lâu thời gian. Bệ hạ, thừa dịp tộc phủ còn chưa tới, thần muốn hỏi bệ hạ, nếu là xác nhận Huyền Đức hoàng thất thân phận, bệ hạ chuẩn bị ủy bất luận cái gì trước? Tào Tháo lời nói, đem hai người các loại tâm tư cắt đứt. Lưu Hiệp nghĩ không ra Tào Tháo chủ động nhắc tới cái này, hắn nghĩ kỹ một hồi, nghiêm mặt nói, thiên hạ đại loạn, gia quốc gặp nạn, chấm thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Những năm gần đây, tản mát bên ngoài hoàng thất tông thân, số lượng đã càng ngày càng ít. Khó được ra Huyền Đức vị này đại anh hùng, chấm vốn muốn đem hắn lưu tại Hứa Đô, cùng chấm cùng một chỗ quản lý thiên hạ. Nhưng là, Hứa Đô bên ngoài, chư hầu có nhiều phản tâm, Huyền Đức chính là đại anh hùng, nhân nghĩa khắp thiên hạ, lưu tại Hứa Đô lại có chút đại tài tiểu dụng. Bởi vậy, chấm đang nghĩ, thừa tướng vừa phá Từ Châu, đã từng Từ Châu mục đảo khiêm vậy thưởng thức Huyền Đức năng lực, đem Từ Châu chắp tay đưa tiễn, chấm đã dự định ủy nhậm Huyền Đức vì Từ Châu mục. Vừa đến, có thể vì chấm phân ưu, thứ hai, lấy Huyền Đức nhân nghĩa cùng hy vọng, có thể trấn nhiếp chư hầu. Nói xong, Lưu Hiệp vẫn không quên bổ sung một câu, không biết thừa tướng cảm thấy thế nào. Sau đó, hắn lại lo lắng mà nhìn xem Tào Tháo. Đây là bọn họ hôm qua thương lượng mà đến kết quả, lo lắng lại là Tào Tháo sẽ không đồng ý, như vậy Lưu Hiệp vậy không có cách nào. Như thế nào phong thưởng, đó là bệ hạ quyết định, thần sao dám có dị nghị. Tào Tháo khẽ lắc đầu, giống như không đem chuyện này để ở trong lòng. Lưu Hiệp trong lòng một thả lỏng, nói như vậy liền là thành, bọn họ kế hoạch thuận lợi bước ra bước đầu tiên. Tạ bệ hạ. Lưu Bị cao giọng nói, thần nhất định sẽ không cô phụ bệ hạ cùng thừa tướng hy vọng, giúp đỡ hắn thất, bình định thiên hạ. Tốt. Lưu Hiệp cười ha ha một tiếng. Bệ hạ, tộc phủ đến. Một vị nội thị vội vàng đi tiến tiền điện, hai tay của hắn cung kính bưng lấy một trương hoàng bố, đứng tại Lưu Hiệp trước đó. Quốc cứu, ngươi đến nhiệm. Vâng. Đồng thừa tiếp qua tộc phủ, chậm rãi triển khai. Hán thất tộc phủ, hắn đã thấy qua nhiều lần, cực kỳ quen thuộc. Mở ra về sau, đồng thừa có chút dừng lại, liền đọc. Cảnh đế có 14 tử, con thứ 7 vì Lưu Thắng, phong làm Trung Sơn Tĩnh Vương. Lưu Thắng thứ 5 tử vì Lục Thành Hầu Lưu Trinh, sinh bái Thành Hầu Lưu Ngang, Lưu Ngang sinh. Lưu. Huệ sinh Đông quận Phạm Lệnh Lưu Hùng, Lưu Hùng sinh. Sinh. Đọc đến đây bên trong, đồng thừa thanh âm đột nhiên dừng lại, lập tức hắn hai mắt trừng to lớn, không dám tin tưởng nhìn xem phần này tộc phổ. Điều đó không có khả năng. Đồng thừa đã không phải lần đầu tiên xem hán thất tộc phổ, nhưng lần này nhìn thấy nội dung, lại cùng trước kia xem qua khác nhau rất lớn. Trong lúc nhất thời, đồng thừa không biết nên không nên đọc tiếp dưới đến. Tiên điện phía trên, sở hữu quan viên đại thần đều nhìn đồng thừa, một mặt chờ mong. Đồng thừa vậy chú ý tới Tào Tháo xem qua ánh mắt, cùng lao Tào một mặt đắc ý biểu lộ, hắn trong lòng căng thẳng. Nhất định là bị Tào Tháo làm tay chân. Đồng thừa tỉnh ngộ lại, rất nhanh hắn liền có chút khẩn trương. Đọc tiếp dưới đến, Lưu Bị sẽ trở thành giả mạo hán thất tông thân. Đồng thừa vốn muốn mượn trợ Lưu Bị đến thành sự kế hoạch, vậy bởi vậy phó mặc. Quan trọng hơn là, đồng thừa còn có một loại bị Tào Tháo để mắt tới cảm giác. Hắn đột nhiên nhớ tới, hôm qua đến Lưu Bị tiến hoàng cung người, đúng là hắn đồng thừa, tâm lý đang nghĩ, Tào Tháo sẽ không phải cho là ta cùng Lưu Bị vậy có đặc biệt quan hệ đi. Nếu quả thật như thế, như vậy Lưu Bị không may về sau đó phải người xui xẻo, liền có khả năng là hắn. Quốc Cứu, làm sao dừng lại? Tiếp tục niệm a. Lưu Hiệp lo ngại hỏi. Quốc Cứu, Lưu Hùng sinh Lưu Hoàng sinh Lưu Bị, có phải như vậy hay không? Chờ đến có chút nóng nảy Lưu Bị, vậy mặc kệ đồng thừa như thế nào, dứt khoát chính mình niệm đi ra. Chương 160, giả nhân giả nghĩa. Chương 160, giả nhân giả nghĩa. Theo như cái này thì, Huyền Đức quả nhiên là chấm hoàng thúc, quá tốt. Lưu Hiệp mừng rỡ, như không phải bận tâm thân phận của mình, hắn đã đi đến dưới đài, nhiệt tình lôi kéo Lưu Bị tay chúc mừng. Có Lưu Bị cái này đại anh hùng hoàng thúc tại, Lưu Hiệp cảm thấy muốn phản kháng Tào Tháo hy vọng càng lớn. Nếu như Trần Dương cũng có thể phụ trợ chính mình, hắn còn đang suy nghĩ, thiên hạ này rất nhanh liền sóng yên biển lặng. Cảm tạ bệ hạ có thể cùng thần tướng nhận, vậy cảm tạ thừa tướng có thể cho thần cơ hội này. Lưu Bị lại không người cúi đầu, hắn hoan hỉ, so Lưu Hiệp càng sâu, nhưng hắn che giấu rất khá. Liên tại đồng thừa một mặt ngượng ngực, Tào Tháo nở nụ cười tình huống phía dưới, hai người trực tiếp bắt đầu tập diễn chứng nhận thân phong quan viên nghi thức. Lưu Bị nghe chỉ, chấm phong ngươi làm Trấn Đông tướng quân, kiêm nhậm chức Từ Châu mục, vì chấm trấn nhiếp chư hầu, bình định thiên hạ. Lưu Bị trên mặt tránh qua một tia gian kế đạt được nụ cười, hắn lập tức nói, "Thần, Lưu Bị, tạ bệ hạ ban thưởng." Sự tình tiến triển so Lưu Bị trong dự đoán còn muốn thuận lợi. Đạt được phong thưởng, còn có quan chức về sau, hắn cảm giác mình có chút tung bay. Lại hướng Tào Tháo xem đi qua, Lưu Bị nhìn thấy Tào Tháo cũng không có đường biểu lộ, tâm lý đang nghĩ, hắn hẳn là buông xuống đã từng đối ta cựu hắn đi. Bằng không, hắn như thế nào lại thúc đẩy chính mình cùng hắn thất nhật thân? Càng là hướng phương diện này suy nghĩ, Lưu Bị lại càng thấy được có khả năng này. Dù sao lấy thân phận của hắn, nếu như Tào Tháo muốn lôi kéo, cũng không phải chuyện gì xấu. Còn lại đại thần nhìn đến đây, nhao nhao phụ họa tán thưởng Lưu Bị. Cũng chỉ có Đổng Thừa có chút lúng túng đứng phía trước trên điện, trong lòng bàn tay hắn tràn đầy mồ hôi, thậm chí cái trán vậy có mồ hôi lạnh nhỏ xuống, bởi vì hắn đã biết rõ, đây tuyệt đối là Tào Tháo gian kế. Hắn không thể không cảm thán, tốt một giết người chu tâm lưu kế. Lưu Bị lần này là chết chắc. Đổng Thừa hiện tại lo lắng nhất là, Tào Tháo có thể hay không đem hắn xem như là Lưu Bị đồng bọn, lại cho hắn cài lên một cùng Lưu Bị liên thủ giả mạo hoàng thân tội danh. Chỉ cần Tào Tháo muốn mượn này kế hoạch, đại khai sát giới, cái gì thế gia sĩ tộc, đương triều quốc cũ thân phận, vậy có khả năng không gánh nổi hắn. Đổng Quốc Cũ, ta xem ngươi đầu đầy mồ hôi lạnh, rất nóng sao? Vậy không đúng. Hiện tại đã bắt đầu mùa đông, không nóng. Tào Tháo đột nhiên nói ra. Đổng Thừa chà chà cái trán mồ hôi, cười khổ nói, không có. Không có. Tào Tháo còn nói thêm, bệ hạ, thần vừa rồi nghe được còn không rõ ràng lắm, Đổng Quốc Cũ nói, Lưu Hùng về sau đến cùng thế nào? Còn Quốc Cũ đọc tiếp một lần. Đối mặt với Tào Tháo nhìn qua ánh mắt, Đổng Thừa đành phải xin giúp đỡ hướng Lưu Hiệp xem đi qua, trong lòng của hắn vẫn là rất bối rối. Chớ nhìn hắn bình thường làm sao oán hận Tào Tháo, lại thế nào muốn đối phó Tào Tháo, nhưng chân chính đứng tại Tào Tháo trước mặt, hắn có một loại xuất phát từ nội tâm đối Tào Tháo kính sợ. Thừa tướng vừa rồi không nghe rõ ràng sao? Trẫm đã nghe đến, Lưu Hùng sinh Lưu Hoàng sinh Lưu Bị, Hoàng thúc ngươi nói đúng không? Lưu Hiệp nói ra. Lưu Bị vội vàng nói, đúng là như thế. Tào Tháo cười nhạt một tiếng, lại nhìn xem Đổng Thừa, rồi nói tiếp, có đúng không? Phiên Phước Quốc Cứu đọc tiếp một lần, ta là thật nghe không rõ ràng. Lưu Hiệp còn không biết tộc phổ đã xảy ra vấn đề, nhưng nhìn thấy Tào Tháo trở nên âm lãnh biểu lộ, hắn lưng mát lạnh, nghĩ thầm vừa rồi hưng phấn đến có chút đắc ý vong hình, không thể không nói, đã thừa tướng không nghe rõ ràng, Quốc Cứu đọc tiếp một lần. Đổng Thừa có chút túi đầu, nói ra, kỳ thực, vừa rồi thần còn không có niệm xong, Lưu Hùng về sau, hắn có ba đứa con, theo thứ tự là Lưu Bởi Vì, Lưu Từng cùng Lưu Quang, cũng không Lưu Hoàng một mạch. Lời vừa nói ra, tiền điện hoàn toàn yên tĩnh. Bao quát Lưu Hiệp ở bên trong, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn xem Đổng Thừa. Làm sao lại không có Lưu Hoàng một mạch? Lưu Bị là trực tiếp ngốc ngay tại chỗ. Qua một hồi lâu, hay là hắn đầu tiên kịp phản ứng? Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Hắn có thể rất khẳng định, chính mình là Hán thất tông thân, chạy hoàng thất huyết mạch, Lưu Hoàng cũng là Lưu Hùng nhi tử. Làm sao đến nơi đây, đột nhiên liền biến? Đã Lưu Hoàng thúc? A không đúng, đã Lưu Bị không tin, Quốc Cứu sao không đem tộc phổ cho hắn nhìn một chút? Tào Tháo ý cười đầy mặt nói. Đổng Thừa nhìn một chút đã trợn mắt hốc mồm Lưu Hiệp, bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể đem tộc phổ triển khai, hiện ra tại Lưu Bị trước mặt. Lưu Bị lập tức đưa tay đi đoạt tới, nghiêm túc xem một hồi. Không có. Thật không có. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chính mình đầy bản kế hoạch, chẳng lẽ muốn bóp chết nơi này? Không cam lòng. Lưu Bị trong lòng rất không cam lòng, hắn vội vàng nói, giả, phần này tộc phổ nhất định là giả. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ, Thái Miếu tộc phổ không có khả năng là giả. Làm càn. Tào Tháo hừ lạnh một tiếng, tộc phổ một mực cất giữ tại bên trong Thái Miếu, không người nào dám cải biến, làm sao có thể là giả? Bị hắn như thế giật mình, Lưu Bị trừng lớn hai mắt nhìn xem hắn, đột nhiên giống như minh bạch cái gì. Cha tộc phổ là Tào Tháo đệ nhất đưa ra, nhận tổ quy tông cũng là Tào Tháo đầu tiên đề cập. Lưu Bị rốt cuộc biết đây là một cái âm mưu, tộc phổ khẳng định đã bị Tào Tháo từ bỏ, không có khả năng lại có Lưu Hoàng cùng hắn Lưu Bị tên. Lần này hắn thua rất triệt để. Thần sớm đã nghe nói Lưu Bị giả nhân giả nghĩa, nghĩ không ra liền thân phận đều là giả. Tào Tháo không nhanh không chậm nói ra, lúc trước Hạ Bi thành phá, Lưu Bị không chỉ có giết Lữ Bố, còn muốn tàn nhẫn địa sát hại Lữ Bố vợ con. Thần liền suy nghĩ, một nhân nghĩa khắp thiên hạ người, có thể nào làm ra loại chuyện này? Nói đến đây, hắn cười lạnh một tiếng, rồi nói tiếp, nguyên lai hết thể đều là giả, lại có cái gì làm không được? Ngươi lấy ngươi nhân nghĩa lừa bịp người trong thiên hạ. Tào Tháo, ngươi nói vớ nói vẩn. Lưu Bị mắng to một tiếng, lại nói, bệ hạ, ngươi phải tin tưởng ta, ta thật sự là Trung Sơn Tĩnh Vương chi hậu, đây đều là Tào Tháo âm mưu. Lưu Hiệp rốt cục tỉnh ngộ lại, hắn sợ hãi mà nhìn xem Tào Tháo, cuối cùng vẫn mở miệng nói, thừa tướng, ở trong đó liệu sẽ có hiểu lầm gì đó? Tào Tháo âm thanh lạnh lùng nói, tộc phổ bên trên viết nhất thanh nhị sở, nào có cái gì hiểu lầm? Bệ hạ, Lưu Bị giả mạo hoàng thất, thần yêu cầu bệ hạ nghiêm trị. Bệ hạ, thần vậy yêu cầu bệ hạ nghiêm trị Lưu Bị. Đổng Thừa vậy nói như thế, hắn vẫn là lo lắng sẽ bị Lưu Bị liên lụy, được lập tức phủi sạch quan hệ, biểu thị chính mình đứng tại Tào Tháo phía bên kia. Người tới, đem người này kéo xuống đến quan tại đại lao, tại ba ngày sau chém đầu gian chúng. Rơi vào đường cùng, Lưu Hiệp chỉ có thể từ bỏ Lưu Bị. Mặc dù hắn cũng cảm thấy là Tào Tháo âm mưu, nhưng vậy cái gì cũng làm không được. Nếu không, hắn bị hoàng đế này cũng làm không bao lâu. Lập tức có hai cái thị vệ đi lên, đem Lưu Bị lôi dưới đến. Bệ hạ, ta là ngươi hoàng thúc, ngươi không thể làm như thế, ta là bị oan uổng a. Tùy ý hắn như thế nào gọi dãy rủa, vậy không dùng được, bị cưỡng ép kéo xuống đến. Bệ hạ, Lưu Bị dám giả mạo hoàng thất, việc này cực kỳ nghiêm trọng. Tào Tháo còn nói thêm, vì ngăn ngừa tiểu nhân ở sau lưng vọng nghị, có hại hán thất uy nghiêm, vậy tránh cho có người dám lợi dụng hoàng thất thân phận đi lừa gạt, thần cho rằng, đem tộc này phổ coi là chính tông, cùng lúc tuyên cáo thiên hạ hoàng thất chi mạch, dựa theo này sửa đổi riêng phần mình chi mạch tộc phổ. Lưu Hiệp bất lực gật đầu, chấp chuẩn. Hố một thanh Lưu Bị còn chưa đủ, còn muốn đem giả tộc phổ thông báo thiên hạ. Lưu Hiệp đang nghĩ, sau này mình nên như thế nào đối mặt hán thất tổ tông a? Chấm đã mệt, như không sự tình khác, tất cả lui ra đi thôi. Lưu Hiệp vung tay một cái, cùng tiễn bệ hạ. Tào Tháo đám người cùng kêu lên nói ra. Trận này náo kịch, cứ như vậy xem như kết thúc. Đồng Thừa nhìn thấy Tào Tháo không có muốn đối phó chính mình ý tứ, hắn nhấc lên tâm cũng có thể buông xuống. Sau đó, hắn cảm thấy lạnh cả người rất lạnh, nguyên lai là mồ hôi lạnh đã đem y phục ướt nhẹp. Một bên khác, ở tạm tại trong một nhà tiểu lâu Quan Vũ cũng được biết Lưu Bị sự tình, hắn cho mày, chính muốn hành động. Vân Trường nhưng tại, Từ An đến đây bái phỏng. Chương 161, thuyết phục Quan Vũ. Chương 161, thuyết phục Quan Vũ. Quan Vũ vừa định rời đi khách phòng, muốn đến vì Lưu Bị làm chút gì, nhưng là Trần Dương thanh âm liền từ bên ngoài truyền vào đến, đánh gãy hắn kế hoạch. Vậy mà, tại thanh âm rơi xuống về sau, còn không đợi Quan Vũ làm ra đáp lại, quán rượu khách phòng đóng chặt đại môn liền bị mở ra, Trần Dương cùng Vương Việt nhanh chân đi tiến vào. Vân Trường, ngươi là có hay không chuẩn bị muốn đi cứu Lưu Bị? Trần Dương cũng không cùng hắn nói nhảm, mới xuất hiện liền là đi thẳng vào vấn đề hỏi. Quan Vũ là thật nghĩ đến đem Lưu Bị cướp đi, thế nhưng là hắn còn tới không bằng hành động, đã bị Trần Dương chặn ở ngoài cửa. Nếu như chỉ có Trần Dương một người đến đây, Quan Vũ còn không đến mức kiêng kỵ như vậy, nhưng nhìn thấy Trần Dương bên người còn có Vương Việt, hắn không dám loạn động. Từ An lần này tới tìm ta, là muốn ngăn cản ta đi cứu đại ca sao? Quan Vũ nói ra. Trần Dương không nhanh không chậm nói, Lưu Bị là giả hán thất tông thân, ngươi cần gì phải vì hắn mà liều mạng tính mạng mình? Như thế, rất không đáng. Quan Vũ hừ lạnh một tiếng, ta đại ca là có hay không hán thất tông thân, Từ An ngươi hẳn là rõ ràng nhất, việc đã đến nước này, cần gì phải ở trước mặt ta lừa gạt? Trần Dương cười nói, đã dạng này, ta liền trực tiếp nói, ta hy vọng Vân Trường đừng lại để ý tới Lưu Bị sự tình, lưu tại Hứa Đô, giúp ta làm việc, như thế nào? Không có khả năng. Quan Vũ lạnh giọng cự tuyệt nói, trung thần không bái hai chủ, huống chi ngươi vẫn là Tào Tặc người, cùng ta đại ca liền là địch nhân, ta không có khả năng đầu hàng ngươi. Trần Dương không có tức giận, lại nói, tốt một trung thần không bái hai chủ, nhưng ngươi là có hay không muốn qua, kỳ thực tại Lưu Bị trong lòng cũng không có đem ngươi xem như huynh đệ. Nói năng bậy bạ, ta cùng đại ca đảo viên kết bái, tuy nhiên không phải thân huynh đệ, nhưng hơn hẳn huynh đệ, há lại ngươi một hai lời nói có khả năng châm ngòi. Đối với tình cảm anh em phương diện, Quan Vũ mười phần coi trọng, hắn hừ lạnh một tiếng lại nói, nếu như ngươi nhất định phải châm ngòi ta cùng đại ca quan hệ, ta khuyên ngươi vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi. Trần Dương cười nói, Vân Trường, nếu không chúng ta đánh cược. Lại là đánh cược. Quan Vũ nghe cũng không nói chuyện, chỉ là nặng nề mà hừ một tiếng, đối Trần Dương không tuân theo. Nếu không phải là Trần Dương bên người còn có Vương Việt tại, hắn đã giết ra đến. Lưu Bị bị bắt vào tù, kỳ thực không cần ngươi cứu, hắn vậy có chạy ra Hứa Đô phương pháp, thậm chí Trương Phi cũng tới cứu hắn, đúng không? Trần Dương nhìn xem Quan Vũ, chỉ thấy đối phương sắc mặt hơi đổi một chút, hắn cũng biết chính mình đoán đúng. Thế là, Trần Dương tiếp tục nói, trước đó muốn giết ta đại hán kia liền là Trương Phi, nếu như ta không có đoán sai, lúc này hắn đã ẩn giấu tại Hứa Đô nội thành, Lưu Bị làm tốt hai bên an bài. Một khi hắn nhận thân thành công, sẽ thuận lợi đóng quân tại Hứa Đô, sau đó cấu kết Viên Thiệu, lấy Cần Vương danh hào đến đây tấn công Hứa Đô, lại nghĩ biện pháp đem Viên Thiệu cự chi thành bên ngoài, hắn muốn làm thứ hai Tào Tháo. Nghe được Trần Dương lời nói, Quan Vũ thân thể lại là hơi chấn động một chút, hắn không nghĩ tới, Lưu Bị kế hoạch sớm đã không phải là bí mật. Trần Dương tiếp tục nói, một khi nhận thân thất bại, lại hoặc là thừa tướng ngăn cản hắn nhận thân, như vậy âm thầm Trương Phi liền sẽ xuất thủ, có lẽ sẽ cứu Lưu Bị rời đi, vậy có khả năng sẽ lợi dụng đường phương pháp, lấy được Hứa Đô. Nói xong, Trần Dương lặng lặng mà nhìn xem Quan Vũ. Chỉ nhìn Quan Vũ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói ra, ngươi rất lợi hại, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, Tư Mã Ý tại sao lại nói, muốn lấy được Hứa Đô, nhất định phải giết ngươi không thể. Nhận được tán thưởng, Trần Dương mỉm cười, cho nên, ta cho rằng lần này Lưu Bị sẽ thuận lợi từ trong đại lao chạy ra đến, thậm chí có thể rời đi Hứa Đô, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không mang lên người cùng đi. Quan Vũ lắc đầu nói, chưa hẳn, đại ca rơi vào trong tay các ngươi, theo ta thấy là trốn không thoát đến. Có đúng không? Trần Dương giải thích nói, nếu có ngày tử hỗ trợ, có thể hay không chạy ra đến. Quan Vũ thân thể lại là chấn động, hắn nghiêm túc nghĩ kỹ một hồi, trịnh trọng gật đầu. Thiên tử đã không phải tiểu hài tử, hắn đã có chính mình suy nghĩ, Lưu Bị xuất hiện, là hắn có thể phản kháng cơ hội tốt nhất, nhất định sẽ không để qua. Trần Dương tiếp tục nói, có thiên tử tương trợ, Lưu Bị muốn chạy trốn ra đại lao cũng không khó, thế nhưng là khi hắn chạy ra đại lao về sau, sẽ đem ngươi quên tại Hứa Đô nội thành. Quan Vũ nói ra, đại ca trở về từ coi chết, quên mình vậy rất bình thường. Trần Dương nói ra, Vân Trường ngươi đừng quên, ngươi là hắn mang đến Hứa Đô, nếu như hắn sự tình bại lộ, thậm chí giết ra Hứa Đô, mà ngươi làm hắn huynh đệ, cũng sẽ gặp liên lụy, điểm này Lưu Bị sẽ không nghĩ không ra. Đang nghĩ đến ngươi có khả năng mất mạng điều kiện tiên quyết, hắn còn không có ý định cứu ngươi, còn thế nào đem ngươi xem như huynh đệ? Cái gọi là đảo viên kết bái, bất quá là hắn một câu nói lao thôi. Nói đến đây, Trần Dương tiếp tục vừa rồi đánh cược đề nghị, lại nói, cho nên ta liền cược Lưu Bị sẽ không tới cứu ngươi, nếu như ta thắng, ngươi ở lại bên cạnh ta. Nếu như ta thua, ngươi đến tự do, không có bất kỳ người nào có thể ước thúc được ngươi, như thế nào? Quan Vũ giống như bị Trần Dương câu nói này đả động, chỉ gặp hắn nghĩ kỹ một hồi, trịnh trọng gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Như vậy, còn Vân Trường lưu tại nơi này, không muốn lung tung đi lại, nếu không, sẽ đưa tới họa sát thân. Trần Dương còn nói thêm, từ quán rượu rời đi, Trần Dương liền đến tìm Tào Tháo. Chúc mừng thừa tướng, thuận lợi đem Lưu Bị gài bẫy trong đại lao. Trần Dương cười nói, là Từ An đến. Tào Tháo tâm tình rất là vui sướng, hắn cười ha ha nói, Lưu Bị một chết, ta liền thiếu đi một tên kinh địch, đây đều là ngươi công lao. Trần Dương lại lắc đầu nói, thừa tướng, ngươi cho rằng Lưu Hiệp sẽ dễ dàng như vậy để ngươi giết Lưu Bị sao? Chỉ nhìn Tào Tháo nghĩ kỹ một hồi, hắn bỗng nhiên hai mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, Lưu Hiệp sẽ không giết Lưu Bị, tương phản, hắn còn biết cứu Lưu Bị, bởi vì hắn muốn phản kháng ta. Thật không hổ là Tào lão bản, loạn thế chi kiêu hùng, chỉ cần nhắc nhở một chút, hắn lập tức liền có thể nghĩ đến chỗ mấu chốt. Thiên tử muốn phản kháng chúng ta, hắn chỉ cần cho Lưu Bị một phong mật chiếu, sau đó lại trợ giúp hắn chạy ra Hứa Đô, hậu quả kia như thế nào, ngươi hẳn là có thể nghĩ đến đi. Trần Dương còn nói thêm, Tào Tháo đột nhiên sắc mặt trắng bệch. Nhớ năm đó hắn ám sát Đổng Trác thất bại, thoát đi Lạc Dương về sau, lấy một phần huỵch văn liền triệu tập thiên hạ quân hùng. Bây giờ chư hầu, tuy nhiên không bằng năm đó như vậy đoàn kết, nhưng Lưu Hiệp thiên tử thân phận nhưng vẫn là thực thực tại tại, bọn họ cũng muốn khống chế thiên tử, bắt trước đã từng Đổng Trác, thậm chí hiện tại Tào Tháo. Mà Lưu Bị mang theo một phần thật mật lệnh rời đi, hậu quả này khó có thể tưởng tượng. Từ An, bây giờ nên làm thế nào cho phải? Tào Tháo lo ngại hỏi, hắn cũng không muốn chính mình trở thành thứ hai Đổng Trác. Thừa tướng ngươi hiện tại sai người nhìn xem hoàng cung, chỉ cần thấy được Đổng Thừa từ trong hoàng cung đi ra, như vậy chuyện này liền không cần lo lắng, ta có phương pháp có thể phá bọn họ mưu kế. Trần Dương lòng tin mười phần nói, tốt, ta cái này sai người. Không đúng, ta phải tự mình đi xem lấy, nhưng nhìn thấy Đổng Thừa về sau, lại như thế nào làm? Tào Tháo lại hỏi. Trần Dương nghĩ kỹ một hồi, nói, nếu như nhìn thấy Đổng Thừa đi ra, ngươi muốn làm cái gì cũng có thể, nhưng không thể bắt hắn, giết hắn, sau đó lại phái người đi xem lấy giam giữ Lưu Bị đại lao. Lần này, không chỉ có thể đem Lưu Bị giải quyết triệt để, còn có thể dẫn xuất đã từng tham gia cùng giành Hứa Đô một bộ phận người, ngoài ra ta còn có một cái kế hoạch. Nghe Trần Dương lời nói, Tào Tháo trịnh trọng gật đầu. Chương 162, vạt áo chiếu. Chương 162, vạt áo chiếu. Hứa Đô trong hoàng cung, Lưu Hiệp quả nhiên triệu kiến Đổng Thừa. Quốc Cứu, kỳ thực ngươi tâm tư, chấm vậy minh bạch. Lưu Hiệp lạnh nhạt nói. Đổng Thừa nghi ngờ nhìn một chút, hắn sợ hãi nói, thần không hiểu bệ hạ muốn nói gì. Lưu Hiệp cười nói, việc đã đến nước này, Quốc Cứu cần gì phải cùng ta như thế hương ngụy. Ngươi cũng muốn phản Tào Tháo, nếu không, lúc trước liền sẽ không giấu giếm chấm cùng Tư Mã Phòng mưu đồ bí mật. Đổng Thừa khẽ nhíu mày, hắn có thể nghe được Lưu Hiệp câu nói này càng sâu tầng ý tứ, không chỉ có muốn phản Tào Tháo, hắn thậm chí muốn làm thứ hai Tào Tháo. Chỉ bất quá, Lưu Hiệp không có nói rõ, Đổng Thừa do dự một chút, không có tiếp tục hương ngụy rồi đến, gật đầu nói, thần là có ý tứ này. Lưu Bị đến Hứa Đô, đối chúng ta mà nói là một cái cơ hội tốt, chấm không cho rằng hắn là giả hoàng thúc, Quốc Cứu ngươi đâu? Lưu Hiệp còn nói thêm, thần trước kia từng xem xét qua tộc phổ, có thể khẳng định là bị Tào Tháo sửa đổi, Lưu Bị nhất định là Hán thất huyết mạch. Đối với điểm này, Đổng Thừa không có phủ nhận. Lưu Hiệp hừ lạnh một tiếng, Tào Tặc đáng giận, chấm hận không thể đem trừ chi cho thông khoái. Lần này, chấm đem Quốc Cứu lưu lại, kỳ thực có một chuyện yêu cầu, Trương Công Công. Hắn lời mới vừa dứt, Trương Công Công liền bưng lấy một bộ y phục, chậm rãi đi vào đến. Lưu Hiệp còn nói thêm, bộ này cẩm y đai lưng ngọc bên trong có một phần chấm mật chiếu. Người trước đến đại lao gặp Lưu Bị, đem mật chiếu cho hắn, sau đó cứu hắn ra khỏi thành, dẫn viên Thiệu Bình đến, dựa theo trước kia kế hoạch phá Tào. Đổng Thừa liền vội vàng đứng lên, túi đầu xuống nói ra, bệ hạ, cử động lần này mạo hiểm quá lớn. Lưu Hiệp nói ra, khó nói Quốc Cứu liền không muốn phản kháng. Đổng Thừa lắc đầu, hắn lại nói, thế nhưng dẫn viên Thiệu Bình đến, dù cho chúng ta nội ứng ngoại hợp phá Tào Tháo, nhưng viên Thiệu vậy không thể so với Tào Tháo thiện lương. Lưu Hiệp cười nói, điểm này liền xem Quốc Cứu ngươi như thế nào suy nghĩ. Như làm cho viên Thiệu hiệp trợ công phá Tào Tháo, mà sẽ không bị viên Thiệu trưởng khống, thật có điểm khó, nhưng cũng không phải là làm không được. Chấm tin tưởng Quốc Cứu có thể làm được, Lưu Hoàng Thúc cũng được, nào như vậy lại tiếp tục sợ viên Thiệu. Chỉ nhìn Đổng Thừa nghĩ kỹ một hồi, gật đầu nói, bệ hạ nói có lý, vì bệ hạ, vì đại hán, vô luận mạo hiểm lớn bao nhiêu, thần cũng không sợ, thần hiện tại liền đi gặp Lưu Bị. Nhưng là, thần còn có một chút lo lắng. Đổng Thừa đột nhiên nghĩ đến một cá nhân thân ảnh, lại nói, có Trần Dương tại, sự tình chỉ sợ khó, nhớ ngày đó Tư Mã Phòng giành Hứa Đô cũng là bị hắn vải rách cục. Lưu Hiệp nghiêm túc nghĩ kỹ một hồi, nói: "Trần Dương giao cho ta đến ứng phó, ta sẽ đem hắn triệu nhập trong cung trì hoãn, các ngươi một mực cứu người ra khỏi thành, tốt nhất đêm nay hành động." "Vâng." Đổng Thừa gật gật đầu. Sau đó, hắn liền rời đi hoàng cung. Chỉ bất quá, Đổng Thừa cũng không nghĩ ra, chính mình vừa đi ra hoàng cung đại môn, lại nhìn thấy Tào Tháo đâm đầu đi tới. "Thừa tướng." Đổng Thừa trong lòng căng thẳng, lo lắng sự tình bại lộ, nhưng lại cưỡng ép chấn định lại, không người cúi đầu. "Quốc Cứu nhìn rất sợ ta." Tào Tháo cười nói: "Thừa tướng uy nghiêm, để cho ta không dám không sợ." Đổng Thừa càng khẩn trương. Tào Tháo cười ha ha một tiếng, nói, Quốc Cứu không cần sợ hãi, ta cũng vừa tốt đường qua, liền. Nói xong, Tào Tháo trực tiếp rời đi. Đổng Thừa trong lúc nhất thời nghĩ không ra Tào Tháo dạng này là muốn làm cái gì, vừa tối từ may mắn, mật chiếu là ẩn giấu tại dây thắt lưng bên trong, nếu để cho Tào Tháo phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Bệ hạ cũng làm mưu tính sâu xa. hắn cũng không dám lưu lại, vội vàng hồi phủ. Sau đó, Đồng Thừa liền đem Trùng Tập, Nô Thạc, Vương Tử Phục chờ hắn bên người biết rõ đại thần gọi tới. Trừ cái đó ra, Đồng Thừa còn để cho người ta đến tìm Khổng Dung cùng Dương Biêu Miêu đồ bí mật, dù sao lần trước trợ giúp Tư Mã Phòng khởi sự, bọn họ vậy tham gia cùng ở trong đó. Để Đồng Thừa ngoài ý muốn là, Khổng Dung cùng Dương Biêu cự tuyệt chính mình. Các ngươi nhất định sẽ hối hận, Đồng Thừa nói ra. Tốt một lúc sau, Trùng Tập đám người rốt cục chạy đến Đồng Thừa phủ đệ, bọn họ cùng một chỗ mưu đồ bí mật nên như thế nào cứu ra Lưu Bị. Một bên khác, Tào Tháo nhìn thấy Đồng Thừa quả nhiên từ trong hoàng cung đi ra, hắn trong lòng cũng là giật mình, sau đó sắc mặt trở nên tái nhợt. Lại để cho Tử An nói với, nếu như không có Trần Dương nhắc nhở, Tào Tháo không dám tưởng tượng tiếp xuống sự tình. Cùng lúc, Tào Tháo trong đôi mắt vậy tránh qua một tia sắc ý. Thiên tử Lưu Hiệp là thật muốn phản kháng hắn. Sau đó, Tào Tháo vậy trước tiên hồi phủ, sau đó đem Quách Gia, Tuân Lục đám người cho tìm đến, thương thảo đêm nay như thế nào hành động. Trần tướng quân, bệ hạ ngươi tiến cung, bệ hạ nói, tướng quân không muốn cự tuyệt. Gần trạng vạng tối thời điểm, Trương Công Công đến đây Trần phủ, liền nói thiên tử muốn triệu kiến Trần Dương. Tốt. Trần Dương cũng không có cự tuyệt, gật đầu liền đáp ứng. Nhìn thấy Trần Dương không có làm khó chính mình, Trương Công Công thoải mái tinh thần, bất quá hắn có chút lo âu nói ra, Trần tướng quân, phải cẩn thận. Đối với hắn nhắc nhở, Trần Dương nết miệng mỉm cười, phảng phất sớm đã biết rõ Lưu Hiệp sẽ có an bài như thế. Thế nhưng, Trần Dương mới vừa đi tới Trần phủ đại môn bên cạnh, liền thấy Phương Hoa sốt ruột đi tiến vào, hét lớn, lao ra, không tốt, bên ngoài đại môn nằm một máu me khắp người nữ nhân. Nghe vậy, Trần Dương đầu tiên đi ra đến, chỉ nhìn một cái vóc người nở nang nữ nhân nằm sấp ở trước cửa trên bậc thang. Nữ nhân bên trái tim bên trong đã bị xuyên thủng, vết thương từ sau đọc xuyên ra, nhìn thấy mà giật mình. Trần Dương tiến lên xem xét, kinh hô một tiếng, Cam phu nhân. Sau đó, hắn tìm kiếm Cam Tiến hơi thở, còn nói thêm, hẳn là không đả thương được trái tim, nàng còn sống, lão Phương ngươi nhanh đến đem Nguyên Hóa gọi tới, cần phải đem nàng cứu trở về. Vâng. Phương Hoa vội vàng về đến Hoa Đà. Vậy mà, Trần Dương ngoại ý muốn nhìn thấy Cam Tiến tay bên cạnh, còn có một vết rất lộn xộn, thậm chí còn không có viết xong chữ bằng máu. Cái, cứ việc không có viết toàn, Trần Dương căn cứ đại khái hình dáng, vẫn có thể phán đoán nàng muốn viết là cái gì. Trương Phi sao? Trần Dương thì thầm trong lòng. Cam Tiến vậy đi theo Lưu Bị cùng đi Hứa Đô, nhưng nàng cùng Quan Vũ một dạng, tạm thời chỉ ở tại quán rượu trong phòng khách. Quán rượu, Quan Vũ, Trương Phi. Trần Dương trầm tư một lát, lập tức sai người đi xem một chút Quan Vũ có động tĩnh gì. Qua một hồi lâu, phái ra đến người vội vàng gấp trở về, liền nói Quan Vũ một mực lưu trong phòng, không hề rời đi qua cửa phòng nửa bước. Cam phu nhân đột nhiên xuất hiện ở đây, nhất định có hàm nghĩa gì, lần này ta không thể khinh thường. Trần Dương trong lòng nghĩ, liên tưởng tới tại Hạ Bi thời điểm, Cam phu nhân từng cho hắn mật báo, như hiện tại, hắn càng phải chú ý cẩn thận. Trần tướng quân, đã chậm trễ không ít thời gian, còn mong ngươi cùng ta tiến cung. Trương Công Công lo ngại thúc giục nói. Tốt, ta biết. Trước khi rời đi, Trần Dương đem Vương Việt kéo đến một bên, nói khẽ, Vương Việt, đêm nay ngươi không cần cùng ở bên cạnh ta, dựa theo ta ngay từ đầu an bài đi làm. Vương Việt gật gật đầu. Lại sau đó, Trần Dương liền cùng Trương Công Công cùng một chỗ, đến hoàng cung nhìn thấy Lưu Hiệp. Trong hoàng cung, Trần Dương cũng là không lo lắng sẽ phát sinh cái gì, nhưng tại bên ngoài hoàng cung, liền không dám hứa chắc. Rất nhanh, đã là đêm khuya. Hứa Đô trên thành khoảng không, bao phủ một loại cực kỳ kiềm chế không khí. Liên tại Trần Dương nhìn thấy Lưu Hiệp thời điểm, đại lao phụ cận, nhiều một đám người áo đen. Chương 163, có thể giết. Chương 163, có thể giết. Trong cùng một lúc bên trong, Dương Lưu đem Khổng Dung kêu tới mình phủ bên trong, hai người đều là lo lắng. Văn Cử, hôm nay Đồng Quốc Cứu mời ta đến hắn trong phủ, nói là có việc thương nghị. Dương Lưu có chút không thế nào bình tĩnh nói, nhưng là, bị ta cự tuyệt. Đối với hắn câu nói này, Khổng Dung không có cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cũng nói, Đồng Quốc Cứu vậy mời ta đến hắn trong phủ, cũng bị ta cự tuyệt. Dừng lại một hồi, Khổng Dung lại nói, ngươi cảm thấy đêm nay kết quả sẽ như thế nào? Thông qua sớm vào chiều đường sự tình, lại thêm lại bị Đồng Thừa mời, bọn họ cảm thấy đêm nay sẽ phát sinh một điểm gì đó sự tình. Chỉ gặp Dương Lưu nghiêm túc nghĩ kỹ một hồi, lần trước Tư Mã Phòng khởi sự, kỳ kế vẽ có thể xưng hoàn mỹ, cuối cùng vẫn là thất bại, chỉ sợ lần này cũng kém không nhiều. Khổng Dung trong đầu tiên hiện ra Trần Dương thân ảnh, hắn trịnh trọng gật đầu nói, không sai, nếu như lần này Đồng Thừa thất bại, vô luận chúng ta là không tham gia cùng tiến vào, cũng có thể thụ liên lụy. Nghĩ đến lần trước Tư Mã Phòng sự tình, Khổng Dung cùng Dương Lưu mặc dù không có trực tiếp tham dự vào trong đó, nhưng vậy cùng Đồng Thừa cùng một chỗ, trong bóng tối xuất lực. Điểm này hiện tại đã không phải là bí mật gì. Nếu như Đồng Thừa thất bại, Tào Tháo có khả năng mượn lần này cơ hội tốt, vậy xuống tay với bọn họ. Chỉ cần bị cài lên phản tặc cái tội danh này, dù cho Dương Lưu loại này tứ thế tam công thân phận, cũng không thể không kiêng kỵ. Nghe được Khổng Dung lời nói, chỉ nhìn Dương Lưu nghĩ kỹ một hồi, nói, ta cho rằng, chuyện tới bây giờ, chỉ có đi hướng Tào Tháo thẳng thắn, có lẽ mới có cơ hội. Khổng Dung nói ra, nếu như Tào Tháo nghe giận dữ mà giết chúng ta, chẳng phải là chịu chết. Dương Lưu lắc đầu, ở nhà bên trong không hề làm gì, nhưng thật ra là chờ chết, lại có gì khác biệt. Chỉ nhìn Khổng Dung nghĩ kỹ một hồi, cuối cùng đồng ý Dương Lưu đề nghị này, khẽ gật đầu. Đi thôi. Dương Lưu nói ra. Hai người trong đêm đi ra ngoài, trước đến Tào phủ, tìm Tào Tháo thẳng thắn trước kia sự tình. Cũng đúng như bọn họ suy nghĩ như thế, biết được Đồng Thừa đêm nay sẽ mưu phản, Tào Tháo mượn cơ hội này chuẩn bị tính toán trước đó Hứa Đô nguy cơ sổ sách. Nếu không phải là Khổng Dung hai người đầu hàng được đến lúc, bọn họ đã không có còn sống thời cơ. Đêm nay Hứa Đô rất không bình tĩnh. Hứa Đô bên trong, hiện tại duy nhất bình tĩnh vương liền là trong hoàng cung. Trần Dương ngồi tại Lưu Hiệp Chính đối diện, trước mặt hắn còn để đó thịt rượu, này thì đã là đêm khuya, bọn họ trò chuyện hồi lâu, thịt rượu đều nguội. "Bệ hạ, ngươi cùng thần trò chuyện thời gian dài như vậy, cũng mệt mỏi đi." Trần Dương nói ra. "Từ An vội vã trở về sao? Ngươi cũng đã biết, bên ngoài hiện tại rất không bình tĩnh, nếu như ngươi này thì muốn về đến, khả năng rất nguy hiểm." Lưu Hiệp vì chính mình rót một ly rượu, khẽ nhấp một cái, sau đó nhàn nhạt hướng Trần Dương xem đi qua. Trần Dương chỉ là cười cười, tại Hứa Đô bên trong, không có chuyện gì là thần không biết, nếu như thần không có đoán sai lời nói, Lưu Bị hiện tại đã chuẩn bị rời đi Hứa Đô, bệ hạ ngươi mắt đã thành. Lưu Hiệp giơ ly rượu lên tay đột nhiên dừng lại, trong chén loại rượu rải đầy bàn, hắn nhìn xem Trần Dương ánh mắt, dần dần trở nên lăng lệ. Sau đó, trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Trần Dương là làm sao biết chuyện này? Đây là Lưu Hiệp cùng Đồng Thừa mưu đồ bí mật kết quả, chưa từng có đối ngoại tuyên dương qua, Trần Dương là làm sao biết nhiều như vậy? Dù cho tại vừa rồi bọn họ trò chuyện nhiều chuyện như vậy, Lưu Hiệp cũng chưa từng để cập qua. Một loại khủng bố suy nghĩ, trong nháy mắt này phun lên Lưu Hiệp trong lòng, cái kia chính là mình tất cả mọi chuyện đã giấu giếm không qua Trần Dương, thậm chí hắn vậy còn có thể bị Trần Dương cho giám sát. Đêm nay kế hoạch từ vừa mới bắt đầu liền nhất định thất bại. Lưu Hiệp lưng có chút rét lạnh, nhưng là hắn cười ha ha một tiếng, Lưu Bị đã là tù nhân, làm sao có thể rời đi Hứa Đô đâu. Trần Dương cười nói, vậy hạ nói với, là thần nghĩ quá nhiều, không qua hiện tại đã không còn sớm, thần muốn kiện từ, không biết bệ hạ có nguyện ý hay không để cho ta rời đi. Có một số việc, nếu như đã không gặp được, Lưu Hiệp đang kinh hoàng sau khi, hắn đã vô lực cứu vãn, nghĩ thầm lại đem Trần Dương lưu lại vậy không làm nên chuyện gì. Người tới, đưa Trần tướng quân xuất cung. Lưu Hiệp khua tay nói. Trần Dương có chút túi đầu, sau đó đi ra cung điện, nhanh chân rời đi. Thẳng đến Trần Dương triệt để biến mất ở trước mắt, Lưu Hiệp âm thanh lạnh lùng nói, người tới, ban thưởng một chén rượu độc cho Đồng Phi. Đồng Phi, liền là Đồng Thừa nữ nhi, Lưu Hiệp hậu cung phi tử. Sự tình thất bại, cái này nổi Lưu Hiệp chuẩn bị để Đồng Thừa đến quãng, như vậy Đồng Thừa nữ nhi liền không thể sinh hoạt, ngày mai hắn còn biết tuyên bố thiên hạ, Đồng Thừa mưu phản. Đứng ở bên cạnh Trương Công Công nghe lời này, trong lòng của hắn không khỏi hoảng hốt, hắn biết rõ Lưu Hiệp đây là muốn hy sinh Đồng Phi, mà đổi lấy chính mình bình an. Là vô tình nhất đế vương gia. Tại Tào Tháo trước mặt, Lưu Hiệp là sợ một nhóm, nhưng tại chính mình trong hoàng cung, thủ đoạn hắn vẫn là sắc bén vô cùng. Vâng. Trương Công Công lập tức liền muốn đến an bài. Công Công, chuyện này để cho người khác đi làm là được, người trước lưu lại. Lưu Hiệp còn nói thêm, vì cái gì Trần Dương đã biết rõ ta cùng Đồng Quốc cứu mưu kế. Trương Công Công toàn thân chấn động, hắn lưng vậy tất cả đều là mồ hôi lạnh, nô tài. Nô tài cũng không biết rằng vì cái gì. Lưu Hiệp vung tay một cái, lại nói, được, người đi xuống đi. Trương Công Công run rẩy tâm rốt cục nhẹ nhàng tới, túi đầu xuống rời đi cung điện. Bệ hạ. Lúc này, cung điện hậu phương đi ra một bóng người, hắn quỳ tại Lưu Hiệp trước mặt, hỏi, vị kia nội thị khẳng định có vấn đề. Vì sao không giết hắn? Trẫm cũng biết hắn có vấn đề, chính vì vậy mới không thể giết, nếu như giết, bọn họ lại an bài một cá nhân đến bên cạnh ta, mà ta lại không biết hắn là ai, chẳng phải là phiền phức hơn. Lưu Hiệp nói ra. Người kia lại nói, cái kia Trần Dương. Lưu Hiệp trầm tư rất lâu, trong đôi mắt tránh qua một tia lanh ý, trải qua qua đêm nay nói chuyện với nhau, trẫm đã biết không có khả năng đem thu phục, như vậy thì giết. Vị kia cao thủ sử dụng kiếm đã bị Trần Dương phái ra thành, bởi vậy đêm nay có thể giết. Nhưng giết hắn sự tình, cùng trẫm không quan hệ, là các ngươi sự tình, biết không? Người kia gật đầu nói, ta biết. Vất vả ngươi cùng hoàng thúc. Lưu Hiệp thở dài nói, nếu là lần này được chuyện, các ngươi liền là chấm công thần, chấm tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Ta thân là đại hán bách tính, nên giúp đỡ hán thất, vì bệ hạ làm việc, đêm nay sự tình, là ta cùng đại ca phải làm. Người kia nói, tốt, chấm có hoàng thúc cùng ngươi, cực kỳ vui mừng. Lưu Hiệp lại nói, đáng tiếc, người trong thiên hạ, lại có ai nhớ kỹ chính mình là hán thất bách tính. Trần Dương rời đi hoàng cung, hắn ngồi ở trong xe ngựa, bên người chỉ có một đánh xe sa phu, đốt đèn lồng chậm rãi hướng Trần phủ phương hướng về đến. Yên tĩnh trên đường dài, chỉ có Trần Dương một cỗ xe ngựa đi qua. Đúng vào lúc này, một bóng người đột nhiên từ phụ cận nóc nhà bên trên nhảy xuống, vọt tới Trần Dương xe ngựa. Bóng người kia trong tay trường kích đống nhiên vung vẩy mà qua, đánh nện tại trên mũi xe. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Trần Dương xe ngựa bị người kia cho đánh vỡ, một đầu làm thùng xe trực tiếp đổ sụp. Đánh xe sa phu nhìn đến đây, vội vàng từ trên xe nhảy xuống, sợ tránh ở một bên. Đúng vào lúc này, một thanh kiếm sắt từ phá vỡ trong xe ngựa đâm ra, ngăn lại người kia đả kích mà giải kích. Trần Dương ung dung trong xe ngựa nhảy ra. Sau đó rơi ở một bên, mà cái kia đánh lén người đang đứng tại Trần Dương đối diện. Trương Phi, đã lâu không gặp. Trần Dương cười nhạt, nhìn về phía đối phương. Chương 164, ngươi giết không ta. Chương 164, ngươi giết không ta. Lần này tới đánh lén Trần Dương người, cũng chính là vừa rồi trong hoàng cung rời đi người kia, mà hắn liền là Trương Phi. Nguyên lai ngươi sớm đã biết rõ ta là ai, tại trong lúc ngươi đến Tào quân đại doanh, cũng là bởi vì ta đi. Trương Phi hướng Trần Dương đi qua, lại thản nhiên nói, thế nhưng, dù cho ngươi biết, thì tính sao? Hôm nay ngươi phải chết. Hắn thanh âm nói chuyện vừa dứt dưới, người đột nhiên hướng Trần Dương vội xông mà đến, trong tay trường kích dùng lực vung lên, đánh ra bén nhọn tiếng xé gió. Đến hay lắm. Trần Dương hô to một tiếng, hắn muốn kiểm tra một chút thân thể của mình lực lượng tăng cường về sau, thực lực đến cùng như thế nào, có thể hay không cùng Trương Phi loại cao thủ này chống lại. Nói xong, Trần Dương trong tay kiếm sắt liền cản tại Trương Phi trường kích trước đó, nhất thời cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng chèn ép mà xuống, khiến cho hắn lảo đảo lui lại mấy bước, sau đó cảm thấy mình cánh tay cũng đang phát run. Thật mạnh, ta vẫn là quá yếu. Trần Dương trong lòng nghĩ, nếu là lúc trước hắn, chỉ sợ một kích này đã có thể đem hắn đánh bay ra đến. Liên tại hắn suy nghĩ trong nháy mắt, Trương Phi công kích lại tới, so với vừa rồi mãnh liệt hơn. Trần Dương xem thần đến, huy kiếm chặn lại đâm một cái, ngăn lại Trương Phi công kích cùng lúc, hắn còn có dư lực phản kích, kiếm sắt tách ra một vòng lạnh lẽo kiếm mang. Tốt. Trương Phi nhìn đến đây, hắn nhịn không được một tiếng lớn tiếng khen hay, sau đó hắn trường kích chặn lại, trong chớp mắt cẩn thân, nhấc chân liền hướng Trần Dương đã đến. Trần Dương thực lực tuy nhiên tiến bộ không ít, nhưng hắn vẫn không phải Trương Phi đối thủ. Hắn lần này tiểu thí thân thủ, ngay từ đầu còn tốt, nhưng càng là đánh như vậy rồi đến, chính mình ưu thế liền trở nên càng ngày càng kém. Không một lát nữa, Song Phương liền đánh mấy chục hiệp, Trần Dương căn bản là bị hắn đè ép đến đánh. Thu tay. Trương Phi gầm thét một tiếng, hai tay khẽ múa, trường kích bốc lên. Keng. Trần Dương kiếm sắt rời tay bay ra, rơi xuống tại trường ngay bên dưới, còn không đợi hắn chậm tới, Trương Phi đột nhiên cẩn thân, hắn trường kích lại xuất kích. Phải kết thúc. Trương Phi lạnh lùng cười lên. Chưa hẳn. Trần Dương nghiêng người né tránh hắn công kích, nhưng là bị Trương Phi cẩn thân va chạm. Cái này lực va đập đạo rất mạnh, Trần Dương phảng phất đụng tới một chiếc xe buýt, nhất thời bị hắn đâm vào đến. Phanh. Trần Dương đụng tại bên đường một nhà cửa hàng trên cửa chính, hắn chỉ cảm thấy toàn thân tan ra thành từng mảnh đồng dạng đau nhức. Chết. Trương Phi lại quát lạnh một tiếng, trường kích ý nguyên đâm tới. Đột nhiên, hắn động tác công kích một trận, lập tức quay người sau này vừa trốn. Chỉ gặp một cây tới cực nhanh tên nỏ, từ Trương Phi bên người bắn nhanh mà qua, đánh rơi ở một bên phòng trên vách tường, tên nỏ xuyên tấu vách tường. Thật mạnh tên nỏ. Trương Phi thuận tên nỏ phóng tới phương hướng xem đi qua, nhưng gặp vừa rồi mũi tên kia, là vì Trần Dương đánh xe xà phu bắn ra. Người phu xe kia, kỳ thực liền là Tào Lan. Lúc này còn có hơn 10 cái người mặc áo đen tại đêm tối ở trong như là bóng dáng người bình thường từ phụ cận nóc nhà nhảy xuống đem Trương Phi vây quanh ở trong đó. Vương Việt bị Trần Dương phái đi làm việc khắc tỉnh, nhưng cũng không đại biểu không có người bảo hộ hắn. Tào Lan đám người trước kia là lão Tào thích khách, Trần Dương để bọn hắn trong bóng tối bảo hộ thích hợp nhất. Tào Lan mới vừa rồi không có động thủ, những người khác cũng không có trước tiên xuất hiện, cũng là Trần Dương phân phó, bởi vì hắn muốn nhìn chính mình thực lực bây giờ có thể mạnh bao nhiêu. Xem ra ngươi sớm đã biết rõ ta sẽ đến giết ngươi. Trương Phi nhìn xem người bên cạnh, Trần Dương nói ra. Ngươi từng giết qua Cam phu nhân, làm sao ngươi biết? Trương Phi đầu tiên là kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại nói, nàng còn chưa có chết. Trần Dương gật đầu nói, chẳng những không chết, còn nói cho ta biết một cái chữ, ta trước tiên nghĩ đến liền là ngươi. Sau đó ta còn đang suy nghĩ, chỉ là ngươi Trương Phi một người, có thể nhấc lên sóng gió gì? Nhưng lúc đó bệ hạ muốn tìm ta đi gặp mặt, ta thoáng liên tưởng sở hữu khả năng, liền minh bạch các ngươi bố cục. Trương Phi hỏi, cho nên ngươi biết ta sẽ giết ngươi? Không chỉ có ngươi muốn giết ta, thậm chí liền bệ hạ cũng đối với ta động sát tâm. Trần Dương nói ra. Ngươi tính kế rất lợi hại. Trương Phi hai mắt nhíu lại, càng ngày càng cảm thấy người này khủng bố cùng đáng sợ. Bởi vậy, Trần Dương phải chết. Nhưng là, Trương Phi biết rõ đêm nay muốn giết Trần Dương, đó là cơ bản không có khả năng. Thậm chí là về sau, muốn giết Trần Dương cũng chỉ sẽ càng ngày càng khó. Giết. Trần Dương nói ra. Hắn có thể lưu lại Quan Vũ, đó là bởi vì Quan Vũ làm ra sự tình, không có Trương Phi như vậy để Trần Dương chán ghét, với lại Quan Vũ thực lực không yếu, là một tên dũng tướng. Trương Phi tuy nhiên cũng rất mạnh, thế nhưng là tính cả lần này, đã là hắn lần thứ 3 muốn giết mình. Trần Dương có thể nào để qua hắn? Không đợi Tào Lan đám người động thủ, Trương Phi trước hết hướng Trần Dương dốc sức đến. Bởi vì hắn biết rõ cái nào chút tên nọ rất mạnh, này thì đã bị bao vây lại, được từ Trần Dương tới tay, cưỡng ép lấy Trần Dương, chính mình mới có thể ung dung giết ra đến. Thế nhưng, hiện tại Trần Dương cũng không phải dễ dàng như vậy có thể bị cưỡng ép, hắn xem thấu Trương Phi ý đồ, một quyền hướng phía Trương Phi đánh ra. Tào Lan đám người gặp, thép. Nọ tên nọ lập tức nhắm ngay Trương Phi, giữ lại cơ quan phát xạ. Lọt vào Trần Dương phản kháng, Trương Phi đuổi bắt người thế chấp kế hoạch thất bại. Hắn buộc lòng phải trước bổ nhào về phía trước, né tránh bắn nhanh mà đến tên nỏ, quay đầu xem Tào Lan đám người một chút, xoay người chạy. Tào Lan các loại thích khách đạt được Trần Dương tất sát mệnh lệnh, sao có thể nhìn xem hắn cứ như vậy rời đi, nhanh chóng truy kích mà đến. Trong lúc nhất thời, liên nỗ cùng thép. Nỏ tên nỏ cũng tại Trương Phi bên người bay qua, hắn trường kích vung dậy, đánh rất không ít tên nỏ, nhưng chỉ cảm thấy cánh tay run lên, bởi vì tên nỏ uy lực thực tại quá mạnh. Mắt thấy không thể thoát khỏi Tào Lan đám người, Trương Phi liền không quan tâm xông vào bên cạnh trong một gian phòng, nhất thời bên trong liền truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Trương Phi mặc kệ trong phòng người như thế nào, hắn nhất cước đem đại môn đá bay, hướng Tào Lan bọn họ va chạm mà đến. Tên nỏ toàn bộ rơi trên cửa, lại có thể đem cửa gỗ cho đả kích thành từng khối mảnh vỡ. Thật mạnh nỏ. Trương Phi trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn đi theo Lưu Bị từ Hoàng Cân chi loạn bắt đầu, thẳng đến hiện tại, đánh không ít cầm, cũng chưa từng gặp qua uy lực mạnh mẽ như vậy nỏ. Sau đó, Trương Phi cũng không dám dừng lại thêm, lập tức từ trong gian phòng này cửa sổ nhảy ra đến, nhanh chóng lại nhảy đến mặt khác trong một gian phòng, không cho Tào Lan đám người phản ứng thời gian. Trần Dương không có đuổi theo giết Trương Phi, chính hắn đánh xe về đến. Đây là Trần Dương lần đầu đánh xe ngựa, không biết làm sao làm, dày vò một hồi lâu cuối cùng tốt. Vừa đi vào gia môn, Tào Lan các loại đuổi theo giết người, không công mà lui. Tướng quân, chúng ta để Trương Phi chạy, nhưng hắn bên trong ta một tiễn, hẳn là trốn không bao xa, ta đã phân phó người tiếp tục đuổi theo giết. Tào Lan nói ra. Trần Dương liền biết Tào Lan bọn họ giết không Trương Phi, nhưng là hắn ngoài ra còn có kế hoạch, có thể làm cho Trương Phi cùng Lưu Bị không chỗ có thể trốn. Nghĩ kỹ một hồi, hắn gật đầu nói, tốt. Tào Lan nghe, lập tức lại rời đi, đến an bài. Phu quân. Tào Lan sau khi đi, Trương Xuân Hoa cùng Tào Ninh hai người từ trong nhà đi ra. Thậm chí là điêu thuyền, vậy cùng tại các nàng sau lưng, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Người có bị thương hay không? Trương Xuân Hoa sốt ruột lo âu hỏi. Tào Ninh vội vàng tại Trần Dương trên thân tìm đòi. Ta nào có dễ dàng như vậy thụ thương? Trần Dương cười cười. Chỗ cửa thành, Lưu Bị đám người tại Đồng Thừa bọn họ phụ trợ phía dưới, đã mở cửa thành ra. Bởi vì có Trần Dương kế hoạch, Tào Tháo bọn họ lại cố ý nhường, Lưu Bị liền rất thuận lợi ra khỏi thành. Đại ca. Lúc này, cả người là huyết Trương Phi vội vàng đi đến. Đại ca, đi mau. Chúng ta đã bại lộ. Chương 165, bắt sống Lưu Bị. Chương 165, bắt sống Lưu Bị. Ngoài thành. Tướng quân, bọn họ đến. Một thám báo vội vàng đi tiến số quân đội nghìn người bên trong. Lĩnh quân người chính là Văn Xính, hắn nghe thám báo lời nói, lập tức nói, chuyển ta quân lệnh, xuất kích. Mấy ngàn binh lính chỉnh tề hành động, từ ngoài thành hướng Hứa Đô hướng cửa thành đi đến, bọn họ vừa tới gần thành môn, liền thấy một đội mấy ngàn người binh lính từ trong thành đi ra. Giết! Văn Xính ra lệnh một tiếng, liền trùng sát đi qua. Hắn tại địch nhân trong đội ngũ một chút liền nhìn thấy một hai lỗ thai rủ xuống vai nam nhân, trực tiếp mang theo binh lính điên cuồng đuổi theo nam nhân kia đi giết, tiếng la giết âm ở ngoài thành đinh tai nhức óc. Giết không kém hơn nửa canh giờ, tại Văn Xính dẫn dắt phía dưới, trong thành đi ra mấy ngàn người, này thì đã tử thương được không sai biệt lắm, về phần còn lại người không thể không đầu hàng. Bắt được Lưu Bị. Văn Xính hét lớn một tiếng. Cái kia thai to nam nhân nhìn thấy tình huống như thế, hắn tại hơn 10 người bảo hộ phía dưới, muốn phá vây trùng sát ra đến. Nghe được Văn Xính mệnh lệnh, mấy trăm người nhất thời vây đi qua, đem thai to nam nhân người bên cạnh toàn bộ giết, cuối cùng binh lính đem thai to nam nhân bắt, ném tại Văn Xính bên chân. Đem Lưu Bị mang về đi gặp tướng quân. Trong bóng tối, Văn Xính vậy thấy không rõ lắm đối phương phải chăng Lưu Bị, nhưng một đôi thai to là Lưu Bị rõ rệt nhất là thủ. Tha mạng. Tướng quân tha mạng a. Thai to nam nhân nhịn đau tại chính mình trên lỗ thai kéo một cái, hai đống thịt trực tiếp rơi xuống, hắn còn nói thêm, ta không phải Lưu Bị, là Lưu Bị để cho ta mặc hắn y phục, giả trang hắn hấp dẫn các người, chính thức Lưu Bị đã rời đi, ta thật không phải hắn. Cái gì? Văn Xính đem người kia cho nhấc lên. Lưu Bị dung mạo ra sao? Văn Xính cũng là gặp qua, trước mắt cái này cá nhân trừ dáng người, không có bất kỳ cái gì một điểm địa phương cùng Lưu Bị tương tự. Người lỗ thai từ đâu mà đến? Văn Xính tức giận đem hắn bước trên mặt đất, nhất cước hung hăng dẫm ở trên người hắn, nghiêm nghị hỏi. Nam nhân thống khổ gào thét một tiếng, sau đó mới lên tiếng, là Lưu Bị đem hắn lỗ thai cắt bỏ, muốn khe hở đến lỗ thai ta bên trên, còn muốn cho ta mặc vào hắn y phục. Văn Xính trong lòng kêu to không tốt, hung hăng đá hắn nhất cước, lại hỏi, Lưu Bị đi nơi nào? Ta cũng không biết rằng a. Nam nhân thống khổ nói ra. Đáng chết. Văn Xính cao giọng nói, người tới, nhanh đến tìm, nhất định phải đem Lưu Bị tìm ra. Nói xong, hắn trường thương ngưỡng một cái, đem cái này mọi người bước lên Lưu Bị người giết. Tiếp đó, Văn Xính mang theo mấy ngàn binh lính, tại Hứa Đô ngoài thành tìm kiếm Lưu Bị. Hứa Đô nội thành, Hạ Hầu Đôn bọn họ lĩnh quân bắt đầu đuổi bắt Đồng Thừa đám người. Lúc này Lưu Bị vừa từ sông hộ thành bên trong đứng lên, lỗ tai hắn vẫn là đẫm máu, dòng máu đã đem hắn y phục nhuộm đỏ. Vừa rồi ra khỏi thành thời điểm, thừa dịp hỗn loạn cùng hắc ám hoàn cảnh, Lưu Bị cùng Trương Phi mang theo hơn 10 người nhảy đến sông hộ thành bên trong, bọn họ trong nước du hí hồi lâu, cuối cùng rời xa chiến trường. Trương Phi bắt đuổi bên trong một tiễn, uy lực mạnh mẽ cung nỏ từ trên đùi hắn mặc qua, hắn chật vật từ sông hộ thành bên trong đứng lên. Đại ca, chúng ta thật mặc kệ nhị ca sao? Trương Phi ngồi tại bên bờ, hít sâu một hơi về sau mới lên tiếng. Lưu Bị nhịn đau, quay đầu nhìn một chút Hứa Đô thành tường, ta đã úc còn không mang nổi mình úc, vậy cứu không được Vân trưởng, nếu ta muốn cứu hắn lại rời đi, như vậy chúng ta cũng không sống nổi. Trương Phi nói ra, đại ca, năm đó chúng ta kết bái thời điểm từng nói qua, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Nếu như ta chết, người nào đến thay Vân trưởng báo thủ? Lưu Bị chỉ cho là Quan Vũ đã bị giết, hắn còn nói thêm, năm đó lời thề, bất quá là chúng ta thuận miệng nói thôi. Đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm, ở cái loạn thế này, muốn thành tựu một phen bá nghiệp, nhất định phải thủ đoạn độc ác. Trương Phi nghe, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Chúng ta đi thôi. Lưu Bị đơn giản dùng vải bao vây lấy chính mình đẫm máu lỗ thai, cũng không để ý Trương Phi, cực nhanh hướng phía nơi xa đi đến. Hai cái binh lính viện Trương Phi, vội vàng đuổi theo Lưu Bị, lại tại nơi này đợi rồi đến, rất dễ dàng bị Tào Tháo người đuổi kịp, như vậy kết quả chỉ có một, cái kia chính là chết. Đám người bọn họ liều mạng chạy trốn, thế nhưng là còn chưa đi ra bao xa, đột nhiên dừng lại. Bởi vì một cá nhân đã cản tại trước mặt bọn hắn. Là ngươi? Trương Phi đầu tiên kinh ngạc nói ra. Đứng tại trước mặt bọn hắn không phải người khác, chính là Vương Việt. Vương Việt chậm rãi giơ lên kiếm, chỉ vào Lưu Bị, nói, lao ra để cho ta ở chỗ này chờ ngươi, tới quá chậm. Lưu Bị ánh mắt một hận, quát to, giết hắn. Bên người binh lính nghe mệnh lệnh, đầu tiên liền hướng phía Vương Việt trùng đi qua. Vương Việt đứng đấy bất động, tùy ý binh lính cẩn thận, sau đó hắn mới đưa tay vung lên. Số tên lính huyết vậy tại chỗ, hắn một kiếm giết mấy người. Còn lại binh lính cũng dừng lại một hồi. Nhưng vẫn là xông lên đến, thế nhưng là những người này cũng không phải là Vương Việt đối thủ. Dự Đức, chúng ta mau trốn. Lưu Bị nhìn thấy Vương Việt mạnh như vậy, hắn ánh mắt hoảng hốt, xoay người chạy. Tránh ra. Trương Phi đẩy ra viện hai người mình, hắn giữa hai chân tiễn thụ thường, nhưng là hắn cắn răng một cái cương ép chịu đựng, dùng trường kích làm quải trượng giật giật chạy trốn, tốc độ muốn so có người vịn thời điểm nhanh hơn. Vương Việt lại giết một người, ngẩng đầu nhìn một chút chật vật Lưu Bị, thân hình lóe lên liền đuổi kịp đến. "Đại ca, ngươi đi trước." Trương Phi gầm thét một tiếng, quay người đón Vương Việt xuất kích. "Dự Đức, chỉ cần ta có thể chạy ra đến, nhất định sẽ báo thù cho ngươi." Lưu Bị không cần suy nghĩ, liều mạng hướng phía trước phi nước đại, hận không muốn chính mình có thể mọc ra thêm hai cái đùi, dạng này có thể đi được càng nhanh. Hắn cũng là một sợ chết người. Vương Việt kiếm thế như trẻ tre, phá vỡ Trương Phi phòng ngự, nhanh chân đuổi kịp Lưu Bị. Trương Phi cắn răng, nhịn đau, nhảy một cái lại đuổi kịp Vương Việt. "Tránh ra." Vương Việt né tránh hắn công kích, sau đó một kiếm bước lên Trương Phi trường kích, lại một quyền đánh Trương Phi trên lồng ngực. Phốc. Trương Phi ngã trên mặt đất về sau, phun ra một ngụm máu tươi, này thì hắn rốt cuộc không đứng dậy được, cũng không có phản kháng năng lực, phát ra một tiếng trầm thấp buồn bực gọi. Vương Việt nhìn xem Lưu Bị chạy trốn bóng lưng, hắn lại đuổi kịp đến, trong chớp mắt liền đến Lưu Bị sau lưng. "Đi chết." Lưu Bị mắt thấy mình đã trốn không thoát, hắn huy kiếm sau này đâm một cái. Vương Việt nhô lên kiếm đơn giản cái cản, Lưu Bị công kích liền hóa thành hư vô. Còn không đợi Lưu Bị có động tác khác, Vương Việt đã nhất cước đạp ở trên người hắn. Lăn trên mặt đất mấy vòng về sau, Lưu Bị đụng tại một cái cây cán bên trên mới dừng lại. Hắn vừa muốn đứng lên, thế nhưng là Vương Việt đã đi tới bên cạnh hắn. "Ngươi có thể tha cho ta hay không?" Lưu Bị ngữ khí cầu khẩn nói, "Chỉ cần ngươi không giết ta, về sau nhất định có chỗ báo đáp." "Ta sẽ không giết ngươi, bởi vì lão gia nói, phải sống mang ngươi về đi gặp hắn." Vương Việt nhạt tiếng nói. Hắn nhấc lên Lưu Bị, dùng dây thừng cột Lưu Bị tay chân, vác lên vai muốn về đến tìm Trương Phi. Thế nhưng, Vương Cảng vừa trở lại vừa mới đánh bại Trương Phi vị trí, nơi này đã không có mùi ai, chỉ lưu lại một bãi vết máu, không còn gì khác. Trương Phi đã không biết chạy trốn tới nơi nào đến. Vương Việt mày nhíu lại nhăn, bởi vì Trương Phi cũng là Trần Dương điểm danh cần người, hắn đang chuẩn bị tại phụ cận tìm một chút. Đột nhiên, Vương Việt trong mắt tránh qua một tia băng lãnh. Hắn đem Lưu Bị vứt xuống, quay người vung ra một kiếm. Chương 166, Ngân Giáp Nam Nhân. Chương 166, Ngân Giáp Nam Nhân. Một đạo ngân quang, tựa như tia chớp, xâm nhập Vương Việt trong tầm mắt. Vương Việt đưa tay kiếm sắt vung lên, cắt đứt đạo ngân quang kia, song phương vũ khí vậy bởi vậy đụng vào nhau. Vương Việt lui lại mấy bước, hướng ngân quang phương hướng xem đi qua, chỉ gặp một người mặc ngân giáp nam nhân, cầm trong tay một thanh ngân thương, xuất hiện tại Vương Việt trước mắt. Ngân giáp nam nhân vừa mới dừng lại, hắn ngân thương ưỡn một cái lại đi Vương Việt đâm tới, hào quang màu trắng bạc trong đêm tối đặc biệt dễ thấy, trong chớp mắt đi vào Vương Việt trước mặt. Vương Việt hai con ngươi có chút mị mị, hắn đón đối phương ngân thương mà đến. Song phương cứ như vậy lại qua một chiêu, Vương Việt lúc này mới phát hiện trước mắt ngân giáp nam nhân thực lực cũng không yếu, là hắn gặp được địch nhân bên trong, Lữ Bố bên ngoài, đệ nhất mạnh như vậy người. "Là ngươi?" Lưu Bị thấy rõ ràng ngân giáp nam nhân dung mạo về sau, ngạc nhiên kêu đi ra. "Đại ca." Tại cái này cùng lúc, Trương Phi thanh âm vậy tại phụ cận vang lên. Vương Việt nhìn thấy có vài chục kỵ binh từ phụ cận trong rừng cây đi tới, trọng thương Trương Phi ngồi ở trong đó một thất trên chiến mã, rất hiển nhiên Trương Phi là bị bọn họ cấp cứu. Ngân giáp nam nhân ánh mắt rơi tại Vương Việt trên thân, những kỵ binh kia vậy đem Vương Việt cho bao vây lại. Vương Việt một tay cầm kiếm, hắn băng lãnh ánh mắt chính đang ngó chừng ngân giáp nam nhân, sau đó ánh mắt lại từ những kỵ binh kia trên thân quét qua mà qua. Sau một khắc, một đạo ngân quang tránh qua, ngân giáp nam nhân lại hướng phía Vương Việt đánh thẳng tới. Còn lại những kỵ binh kia trong nháy mắt này vậy động thủ, trường thương trong tay cùng lúc hướng Vương Việt đâm xuống. Vương Việt lâm nguy không sợ, hắn đầu tiên né tránh ngân giáp nam nhân công kích, sau đó bên phải vừa né tránh, rơi tại một kỵ binh bụng ngựa phía dưới. Cái kia kỵ binh trường thương đang muốn đâm xuống, thế nhưng là Vương Việt kiếm đã đi lên đâm ra, nghiêng người tránh quá giải thương về sau, kiếm đã xuyên thấu kỵ binh áo giáp đâm vào trên lồng ngực của hắn. Một kiếm giết cái này kỵ binh, Vương Việt dùng tốc độ nhanh nhất trở mình lên ngựa, còn không đợi hắn ngồi vững vàng, bên người lại có mấy kỵ binh đánh tới, hắn vội vàng thanh kiếm chặn lại, sau đó cưỡi ngựa xông về phía trước đụng. Ngân giáp nam nhân gặp vậy trở mình lên ngựa, truy kích hướng Vương Việt. Vương Việt huy kiếm cái cản, sau đó dùng lực co lại mông ngựa, cực nhanh hướng Hứa Đô hướng cửa thành đi đến. Đối mặt trước mắt ngân giáp nam nhân, Vương Việt có thể đánh, nhưng muốn đem nó đánh bại, chỉ sợ là 100 hồi hợp về sau sự tình, nhưng bên người còn có nhiều như vậy kỵ binh, hắn không dám liều mạng. Đừng nhìn Vương Việt có đôi khi biểu hiện được ngu ngơ, nhưng tại loại này nguy cấp thời điểm, hắn đối với cục thế phán đoán vẫn là rất đúng chỗ. Truy. Ngân giáp nam nhân vung vẩy ngân thương, cưỡi ngựa truy tại Vương Việt về sau. Trong rừng, bởi vì địa hình hạn chế, kỵ binh ưu thế khó mà phát huy ra. Vương Việt đơn độc một ngựa tấn công mà ra, rất nhanh liền đem bọn hắn cho bỏ lại đằng sau. Xông ra cái này rừng cây, ngân giáp nam nhân nhìn xem Vương Việt bóng lưng, vung tay một cái, người sau lưng cùng lúc dừng lại. Lại như thế truy rời đến, phía trước liền là Hứa Đô, hắn cũng không dám làm loạn. Này lúc, trời đã sáng choang. Trần Dương từ hoàng cung về nhà, liền bù một cảm giác, cơ hồ ở chính giữa buổi trưa hắn mới tỉnh lại. "Phu quân, Vương Việt chữ nhật mời tướng quân bọn họ cũng chờ ngươi ở ngoài, vẫn chưa chịu dậy sao?" Trần Dương bên tai truyền đến Trương Xuân Hoa nũng nịu thanh âm, hắn quay người liền đem nàng ôm lấy, sau đó tại một bên khác, còn nằm Tào Ninh. Tào Ninh nói ra, "Phu quân, vừa rồi nha hoàn tới nói, Vương Việt chữ nhật mời tướng quân cũng chờ ngươi nhanh một canh giờ." Nói xong, nàng xinh xắn nắm nuốt Trần Dương cái mũi, đem Trần Dương cuối cùng buồn ngủ xua tan. Trần Dương ngồi xuống, phân biệt tại các nàng trên gương mặt một thân, cười nói, "Tốt, ta cái này." Loại này trái ôm phải ấp cuộc sống tốt đẹp, Trần Dương đó là trôi qua đắc ý. Sau đó, Trương Xuân Hoa cùng Tào Ninh Hiền lành giúp Trần Dương mặc quần áo, lại sai người đem bữa sáng đưa tới. Cứ như vậy chỉnh lý tốt lâu, Trần Dương đi ra cửa phòng, nhìn thấy Vương Việt chữ nhật mời quỳ tại thính đường bên trên. Thất bại. Trần Dương mở miệng cứ như vậy hỏi. Nếu không phải là thất bại, Vương Việt hai người liền sẽ không quỳ ở trước mặt mình. Nếu như thành công, quỳ ở trước mặt mình người là Lưu Bị cùng Trương Phi mới đúng. Thuộc hạ hành sự bất lực, để Lưu Bị trốn, tướng quân ban thưởng tội. Văn Xính đầu tiên nói ra. Vương Việt cũng nói, ta đã bắt được Lưu Bị, nhưng bị một đột nhiên giết ra người tới cấp cứu, ta không địch lại đối phương nhiều người, chỉ có thể từ bỏ Lưu Bị mà trở về. Nghe vậy, Trần Dương nhướng mày, lại có thể có người có thể từ Vương Việt trong tay cứu Lưu Bị. Cái này rất không có khả năng đi. Lưu Bị ra khỏi thành về sau, sẽ giấu giếm qua Văn Xính mà chạy, ta sớm có đoán trước, lần này cũng không trách các ngươi, đều đứng lên đi. Trần Dương nhìn xem Vương Việt, hỏi, có người cứu Lưu Bị, đến cùng là ai? Vương Việt đem ngân giáp nam nhân sự tình, kỹ càng nói một lần. Trần Dương nghe về sau, trầm mặc hồi lâu, thở dài nói, có thể là Lưu Bị mệnh không có đến tuyệt lộ, cái này cũng làm cho hắn sống sót. Hắn lại phát hiện chính mình tự tin quá độ, an bài Vương Việt đến bắt Lưu Bị cùng Trương Phi, như không khác nhân quấy nhiễu, 10 phần chắc chín. Nếu như Lưu Bị còn có thể cứu binh, Vương Việt chỉ có một người, khó mà chống lại. Trần Dương tâm lý đang nghĩ, sớm biết như thế, để Diệp Thuấn vậy mang mấy ngàn người đi giúp Vương Việt. Văn Xính nói ra, Lưu Bị đối với mình phi thường hung ác, hắn vì có thể đào thoát, lại đem chính mình thai to cho cắt bỏ, y đồ man tiên quá hải. Tiếp theo, Văn Xính vậy đem chuyện này nói rõ chi tiết một lần. Hắn về sau có thể trở thành nhất phương tiêu hùng, cũng không phải không có nguyên nhân. Trần Dương lẩm bẩm nói, một có thể đối với mình ác như vậy người, như vậy đối với người khác cũng là như thế, hắn có thể khoan lượng, có thể thành đại sự. Chỉ bất quá, Trần Dương trong lòng vẫn là đáng tiếc, dạng này vậy giết không đối phương. Tốt, các ngươi cũng đi xuống nghỉ ngơi đi. Trần Dương vung tay một cái. Sau đó, Trần Dương đi đến hậu viện. Nguyên Hóa. Trần Dương nói ra. Hoa Đà chính ở chỗ này phơi dược tài, hắn nhìn thấy Trần Dương đến, liền cười nói, tự ăn. Cam phu nhân thế nào? Trần Dương hỏi nói. Lần này nếu không có Cam Tiến đến mật báo, Trần Dương còn đoán không được Trương Phi cái kia phiên động tác. Trần Dương tâm lý còn có một nỗi nghi hoặc, Trương Phi giết không chết Cam Tiến, nhưng đã trọng thương Cam Tiến lại là như thế nào sẽ xuất hiện tại phủ đệ mình trước mặt. Nguyên nhân này, Trần Dương tạm thời còn không nghĩ rõ ràng. Có lẽ Quan Vũ sẽ biết. Cam Tiến như vậy thống hận Lưu Bị, Trần Dương tâm lý đang nghĩ, trong đó nhất định có cái gì nguyên do, hắn muốn biết cái này nguyên do, không trải qua các loại Cam phu nhân tỉnh lại. Hoa Đà nói ra, mệnh là bảo trụ, nhưng bị thương quá nặng, lúc nào có thể tỉnh lại còn không biết. Vất vả ngươi. Trần Dương đột nhiên nghĩ đến Hoa Đà cái này một thân y thuật, có thể có càng tác dụng lớn hơn chỗ, còn nói thêm, Nguyên Hóa, ngươi có muốn hay không để ngươi y thuật lưu truyền tiền cổ. Hoa Đà cười nói, ta đang có ý này, gần nhất muốn nhận một đồ đệ, bất đắc dĩ một mực tìm không thấy người thích hợp. Trần Dương lắc đầu, nói, Nguyên Hóa, ta ngoài ý muốn nghĩ là đem ngươi y thuật giao cho người. Ta có một cái ý nghĩ, muốn thành lập một y học viện, thật giống như dạy học tư học như thế giáo người khác học ý nghĩa, chúng ta thu học sinh, đem y thuật giao cho người. Câu nói này để Hoa Đà nghe, hắn lâm vào trầm tư. Y y thuật liền là Hoa Đà duy nhất bảo bối, nếu như giao cho người khác, dạng này thật thích hợp sao? Loại tư tưởng này cũng là rất nhiều cổ đại kỹ thuật đến hậu thế mà thất truyền nguyên nhân. Y y thuật cũng không phải là tư tàng bảo bối, mà là dùng để cứu người kỹ thuật. Trần Dương xem hiểu hắn suy nghĩ, lại nói, nếu như y thuật của ngươi có thể lưu truyền ra đến, để cho người ta học hội, như vậy trên cái thế giới này ốm đau liền sẽ càng ngày càng ít. Học y người, vì không phải liền là để người trong thiên hạ rời xa tật bệnh thống khổ. Chương 167, thương nghị. Chương 167, thương nghị. Nghe câu nói này, Hoa Đà thân thể hơi chấn động một chút, hắn cảm thấy Trần Dương nói có lý. Cái này y học viện nên làm như thế nào? Hoa Đà hỏi nói. Vì Hoa Đà xử lý một y học viện, đây là Trần Dương gần nhất suy nghĩ, bởi vì hắn không muốn Hoa Đà y thuật không cách nào chuyển thừa đến hậu thế, vậy có lợi cho đề cao cái niên đại này đi học mức độ. Nguyên Hóa ngươi đây là đáp ứng? Trần Dương hỏi nói. Hoa Đà trịnh trọng gật đầu, học y người nên để thiên hạ bách tính rời xa tật bệnh, nếu như một y học viện có thể làm được như thế, đây là tạo phúc thiên hạ bách tính chuyện tốt, ta tuyệt đối tán thành. Trần Dương gật đầu nói. Y học viện sự tình, ta trước đến vì ngươi an bài. Xác định sau chuyện này, Trần Dương còn muốn vào xem Cam Tiến hiện tại làm sao. Nhưng Tào Ngang đột nhiên đi đến hậu viện đến, hắn có chút nóng nảy nói, em rể, phụ thân muốn gặp ngươi. Hiện tại đã là và Tào Chiếu về sau ngày thứ hai, Tào Tháo muốn gặp chính mình, đã tại Trần Dương trong dự liệu, dù sao tối hôm qua để Lưu Bị cho chạy trốn. Thế là, hắn cùng Tào Ngang cùng một chỗ về đến. Tào phủ trong nghị sự đại sảnh, Tào Tháo cùng Quách Gia, Tuân Úc cũng ở đây. Nhìn thấy Trần Dương đi vào đại sảnh, Tào Tháo lập tức nói, Tử An ngươi rốt cục đến. Nhìn ra được, Lưu Bị chạy trốn, để Tào Tháo bọn họ rất là lo ngại. Trần Dương tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống, hỏi, tối hôm qua sự tình như thế nào? Đồng thừa liên hợp chủng tập, Vương Tử Phục đám người mưu phản, hiện tại đã toàn bộ bị bắt, đem vào ngày mai sẽ xử tử, Khổng Dung cùng Dương Bưu đem qua đến đây đầu hàng. Quách Gia đầu tiên mở miệng nói, nhân cơ hội này, chúng ta còn đem trong hoàng cung sở hữu thủ vệ đổi thành chúng ta người, Lưu Hiệp đã hoàn toàn bị chúng ta nắm giữ. Mặt khác, thiên tử đem Đồng Phi độc chết, nàng là đồng thừa nữ nhi. Quách Gia đem tối hôm qua kết quả, nói một cách đơn giản một cái. Trần Dương cười nói, nghĩ không ra thiên tử vậy lòng dạ độc ác như vậy, từ giờ trở đi, Hứa Đô nội bộ đã không có còn lại nỗi lo về sau. Tào Tháo đầu tiên là gật gật đầu, nhưng rất nhanh hắn lại cau mày nói, thế nhưng là để Lưu Bị mang theo mật chiếu chạy trốn, hậu hoạn vô cùng a. Tuân Úc nói ra, nếu như để Lưu Bị mượn cơ hội này, dẫn tới Viên Thiệu, Lưu Biểu đám người đến đây tấn công Hứa Đô, cái này nên làm thế nào cho phải? Tào Tháo ánh mắt nhiệt liệt mà nhìn xem Trần Dương, hỏi, Tử An, ngươi nhưng có mưu kế cứu vãn việc này? Tuy nhiên để Lưu Bị chạy trốn, nhưng ta cho rằng vấn đề không lớn. Trần Dương nghĩ một lát, nói, hiện tại chúng ta chỉ cần để phòng Viên Thiệu là được, qua ít ngày nữa Viên Thiệu sẽ đánh bại Công Tôn Toản, thống nhất Bắc Phương Tư Châu, nếu như muốn Lưu Bị chạy trốn, hắn tất nhiên sẽ chạy trốn tới Viên Thiệu nơi đó. Lưu Biểu, Tôn Sách, còn có Mã Đằng đám người đâu? Chỉ sợ bọn họ cũng sẽ bị Lưu Bị cổ động. Tào Tháo lại hỏi, chỉ phải nghĩ biện pháp kiềm chế lấy bọn họ liền có thể. Trần Dương nói ra. Quách Gia nghe cũng nói, ta khả năng minh bạch Tử An nói như vậy là ý gì, nếu như ta không có đoán sai lời nói, lần này chúng ta không cách nào tránh khỏi muốn cùng Viên Thiệu đối chiến xa trường. Tử An kế hoạch hẳn là nghĩ biện pháp không cho đóng bên trong Mã Đằng, Hàn Toại đám người tham gia cùng tiến vào, cũng làm cho Nam Phương Lưu Biểu, Giang Đông Tôn Sách đám người không muốn tại chúng ta hậu phương làm loạn, lập tức liền muốn quan độ chi chiến, Tào Tháo cùng Viên Thiệu đánh là không cách nào tránh khỏi. Trần Dương nhớ tới trong lịch sử quan độ chi chiến, Viên Thiệu từng mời thiên hạ chư hầu công tào, nhưng là tại Tào Tháo thuyết phục phía dưới, quan trung chư hầu biểu thị bảo trì trung lập, Lưu Biểu là đáp ứng, nhưng trong lịch sử đầu nhập vào Lưu Biểu Trương Tú lại vào lúc này đầu hàng tại Tào Tháo, từ đó kiểm chế lấy Lưu Biểu. Trương Tú từng giết Tào Ngang cùng Điện Vi, nhưng Tào Tháo nguyện ý tiếp nhận hắn đầu hàng, chính là vì quan độ chi chiến làm chuẩn bị, hắn được bảo đảm chính mình tại Hứa Đô đại bản doanh bình yên vô sự. Đương nhiên, hiện tại Trương Tú đã sớm ngọn cụ tỏi, có thể kiểm chế Lưu Biểu chỉ có là những người khác. Tuân Úc đồng ý nói, chúng ta có thể phái một người đến quan trung, chỉ tiết đốc quan trung chư quân, cùng Hàn Toại, Mã Đằng đám người trình bày lợi hại quan hệ, không cầu bọn họ quy thuận, nhưng cầu bọn họ đều không giúp đỡ, để Viên Thiệu không cách nào mượn nhờ bọn họ lực lượng. Tào Tháo gật gật đầu, nhưng hắn còn nói thêm, Kinh Châu Lưu Biểu cùng Giang Đông Tôn Thị nên xử trí như thế nào? Quách Gia nói ra, Giang Đông Tôn Thị cùng Lưu Biểu có oán nghiệm, có thể cho bọn họ đối kháng Lưu Biểu, chỉ cần Tôn Sách đồng ý liền có thể. Trần Dương nghĩ một lát, nói ra, Tôn Sách hẳn là sẽ đáp ứng, Lao Tào ngươi tìm người đến nói cho Tôn Sách cùng Chu Du, chỉ cần bọn họ đáp ứng không tham gia cùng chuyện này, đồng thời giúp chúng ta đè ép Kinh Châu Lưu Biểu, ta có thể đáp ứng giúp hắn phá hoàng tổ, báo năm đó Tôn Kiên thủ. Để Trần Dương đến phụ trợ người khác, Tào Tháo tâm lý khẳng định không đồng ý. Vì đánh thắng Viên Thiệu, Tào Tháo muốn không đồng ý cũng không được, gật đầu nói, vậy cứ như thế an bài. Thưa tướng, phương pháp tuy tốt, nhưng ta vẫn cảm thấy không ổn. Tuân Úc đột nhiên lắc đầu, nói, Viên Thị tứ thế tam công, vốn liếng ân dày, binh nhiều tướng mạnh, thực lực chúng ta tạm thời không cách nào cùng Viên Thiệu đối kháng, có thể hay không nghĩ biện pháp để Viên Thiệu đem Lưu Bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Hắn tư tưởng có chút bảo thủ. Trần Dương nói ra, thừa tướng cùng Viên Thiệu nhất chiến là xác định người nào mới là Bắc Phương bá chủ quan trọng, nếu như phòng thủ mà không chiến, chẳng phải là cam nguyện khuất tại Viên Thiệu phía dưới. Trận này cầm có thể đánh, với lại tất thắng. Bắc Phương bá chủ, bốn chữ này đối Tào Tháo cực kỳ sức hấp dẫn. Chỉ cần đánh thắng Viên Thiệu, liền có thể đạt được Bắc Phương tứ châu, xác định Lao Tào địa vị, như vậy Hàn Toại Mã Đằng các loại quan trung chư hầu liền không đủ căn cứ. Nghĩ tới chỗ này, Tào Tháo trong mắt tránh qua một tia tinh quang. Ta cùng Viên Bản Sơ quen biết đã lâu, ta rất rõ ràng hắn chí lớn nhưng tài mọn, đảm lược không đủ, hay nghiệt thiếu tình cảm, cố chấp bảo thủ, nhiều lính mà chỉ huy không rõ, đem tiêu mà chính lệnh không đồng nhất. Tào Tháo cao giọng nói ra, chính như Tử An nói, có thể đánh, với lại tất thắng. Trận chiến này một khi đánh nhau, như vậy Viên Thiệu từ Ký Châu đến Hứa Đô, được vượt ngang Hoàng Hà, ngàn dặm Hoàng Hà nhiều chỗ có thể sang. Tuân Úc còn nói thêm, binh lực chúng ta vốn không như Viên Thiệu, nếu là chia quân phòng thủ các nơi quan hải bến đỏ, chỉ sợ khó lòng phòng bị. Nếu như muốn đánh, cái kia lại nên như thế nào đánh? Chỉ nhìn Quách Gia trầm tư hồi lâu, nói, sao không tập trung binh lực, chấn giữ cửa ải hiểm yếu, trọng điểm bố trí phòng vệ, dùng khỏe ứng mệnh, nhưng hẳn là bố trí phòng vệ ở nơi nào đối với chúng ta mới rất có lợi. Lời vừa nói ra, Tào Tháo cùng Tuân Úc đều gật đầu biểu thị đồng ý. Thế nhưng, muốn ở nơi nào bố trí phòng vệ? Quan độ như thế nào? Trần Dương thản nhiên nói. Quan độ. Tào Tháo ba người bọn họ đầu tiên là sức sở, sau đó toàn thân chấn động. Trần Dương lời nói, trực tiếp điểm tỉnh bọn họ, cùng lúc nghĩ đến quan độ địa lý vị trí tiện lợi. Không sai, liền là quan độ. Tào Tháo trong đôi mắt lóe ra hưng phấn quan mang, nói, quan độ chỗ khoảng cách thượng du, kết nối hồ lao, cùng là cửa ải hiểm yếu, vì Hứa Đô bắc, đông chi bình chướng, là Viên Thiệu muốn nam hạ Hứa Đô khu vực cần phải đi qua. Quách Gia phụ hòa nói, quan độ khoảng cách Hứa Đô không xa, chúng ta lương thảo tiếp tế muốn so viên quân dễ dàng hơn, trọng điểm bố trí phòng vệ quan độ có thể đi. Nghĩ rõ ràng quan độ lợi và hại về sau, Tào Tháo cười to nói, ta có Tử An thì sợ gì Viên Thiệu? Tốt một quan độ, dù cho chúng ta binh tướng không bằng Viên Thiệu nhiều, nhưng thủ vững nơi đây, dùng khỏe ứng mệnh cũng có thể công phá Viên Thiệu. Quách Gia cùng Tuân Úc hai người cũng là như thế muốn. Lao Tào, các ngươi phá Lữ Bố, có phải hay không đem xích thố mã vậy thu? Lúc này, Trần Dương đột nhiên nói sang chuyện khác. Không sai, ta tuyệt ảnh chết tại huyện thành, xích thố hiện tại là ta tọa kỵ, Tử An ngươi muốn? Tào Tháo hỏi nói. Trần Dương nói, ta dùng ngươi xích thố mã đổi lại một tên dũng tướng, vì phá Viên Thiệu tăng thêm mấy phần phần thắng. Chỉ cần đem Viên Thiệu phá, như vậy Tư Mã Ý cùng Lưu Bị hai người lại không chỗ nhưng đến. Trần Dương mới có cơ hội lại báo thủ, hắn đối quan độ chi chiến cực kỳ đệ bụng. Chương 168, thu phục Quan Vũ. Chương 168, thu phục Quan Vũ. Nghe được Trần Dương còn muốn cho hắn tìm một dũng tướng, Tào Tháo lập tức gật đầu nói, "Có thể, ta sẽ chờ cũng làm người ta đem Xích Thố đưa tới." Nói xong, dừng lại một lát, Tào Tháo còn nói thêm, "Đúng, bây giờ Ninh Nhi đã ở tại chỗ ở của ngươi, các ngươi hôn sự cũng phải nâng lên chương trình hội nghị." Liền biết Lao Tào sẽ lại đề lên chuyện này, Trần Dương nghĩ một lát, nói, "Viên Thuật còn tại cùng Công Tôn Toàn đánh lấy, sang năm đầu xuân trước đó, hắn đều không khoảng không để ý tới chúng ta, hôn lễ liền trong đoạn thời gian này tổ chức đi." Tào Tháo cười gật đầu nói, "Tốt, cái kia cứ làm như thế, về sau chúng ta liền là người một nhà. Chúc mừng thừa tướng, có thể được đến từ an vị này giai thế." Tuân Úc lập tức nói. Tào Tháo nghe, cười đến càng vui vẻ hơn. Hắn thấy, trước mắt trọng yếu nhất trừ ứng phó Viên Thiệu, liền là cùng Trần Dương quan hệ thông ra, chỉ cần có Trần Dương ở bên người, coi như lại nhiều mấy cái Viên Thiệu, hắn đều không để ý. Sau đó, Tào Tháo sai người đem Xích Thố mã cho Trần Dương đưa tới. Đợi Trần Dương rời đi, Tào Tháo lập tức phân phó người đến quan trùng câu thông mã đằng đám người, lại để cho người Nam Hạ Giang Đông liên hệ Tôn Sách, đem Trần Dương sự tình vậy nói cho Tôn Sách. Trần Dương rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết Xích Thố mã, thân ngựa như lửa than, hình dáng rất hùng vĩ. Quả nhiên là nhân trung lữ bố, mã trung Xích Thố. Trần Dương lạnh nhạt nói. Nói xong, Trần Dương ngồi trên lưng ngựa, hướng Quan Vũ hiện đang ở quán rượu đến. Đến dưới lầu, Trần Dương để Vương Việt đến kiểm tra Vũ gọi xuống tới. Lại nhìn thấy Quan Vũ thời điểm, Trần Dương phát hiện hắn gương mặt có chút tiểu tụy, có lẽ là tối hôm qua một đêm ngủ không được ngon giấc. Nhìn thấy Trần Dương lần đầu tiên, Quan Vũ liền thản nhiên nói, "Ngươi thắng." Hiện tại đã là ngày hôm sau buổi sáng, Lưu Bị bỏ trốn mất dạng, thậm chí không ngờ quá Quan Vũ. Cho dù là Lưu Bị tùy tiện an bài một tiểu tốt tìm đến mình, Quan Vũ cũng không trở thành như thế. Không có Lưu Bị, chẳng phải là tốt hơn? Trần Dương cười nói, "Cho nên ngươi vậy thắng." Nói xong, hắn đem Xích Thố dắt đến Quan Vũ trước mặt, lại nói, "Con ngựa này tặng cho ngươi. Đây là Lữ Bố Xích Thố." Quan Vũ nói ra, "Là thừa tướng muốn đưa ngươi, thừa tướng đối ngươi vậy cực kỳ thưởng thức." Trần Dương nói ra, "Bất quá, ngươi bây giờ muốn rời đi Hứa Đô, ta cũng sẽ không ngăn cản, cùng cưỡng ép giữ ngươi lại đến, chẳng để ngươi chủ động nguyện ý lưu lại, đúng không?" Chỉ nhìn Quan Vũ nghĩ kỹ lâu, cuối cùng gật gật đầu, "Ta nguyện lưu lại." Trần Dương lại nói, "Rất nhanh ngươi liền sẽ phát hiện, lưu lại muốn so đi theo Lưu Bị tốt nhiều, ngươi tại Hứa Đô chỗ ở ta sẽ tìm người an bài, trước đó ngươi có thể tạm thời lưu tại ta trong phủ." Giải thích, Trần Dương cùng Vương Việt rời đi trước, vậy không lo lắng Quan Vũ lại đột nhiên cưỡi ngựa chạy trốn. Quan Vũ đã không có muốn chạy trốn tâm tư, chỉ nhìn hắn nghĩ kỹ một hồi, dắt ngựa chậm rãi cùng tại Trần Dương sau lưng. "Cam phu nhân là ngươi đưa tới ta trong phủ đi." Trần Dương còn nói thêm. Quan Vũ bước chân dừng lại, nói, "Ngươi thật lợi hại." Trần Dương lại hỏi, "Vì sao?" Quan Vũ nghĩ kỹ một hồi, lại nói, "Ta nhìn thấy tam đệ muốn giết phu nhân, lại không muốn tới tìm ta ý tứ, sau đó nhìn thấy phu nhân chưa chết, liền đưa tới cho ngươi." Dạng này cũng là Quan Vũ quyết định lưu lại nguyên nhân bên trong, bởi vì Trương Phi đã đến quán rượu, cũng chưa từng tìm hắn. Trần Dương nghi hoặc cuối cùng hiểu biết, vừa cười nói, "Lúc trước tại Hạ Bì, Cam phu nhân đến cho ta mật báo, các ngươi là biết rõ đúng không?" Quan Vũ gật gật đầu. Nhìn thấy hắn thừa nhận, Trần Dương lại giải khai một nỗi nghi hoặc. Trở lại Trần phủ bên trong, Trần Dương để Phương Hoa tạm thời chiêu đãi Quan Vũ, hắn liền đến chính mình trong viện. Lúc này, hắn có một lớn mật suy nghĩ. Ý nghĩ này, tại Tào Quân đại doanh liền xuất hiện qua. Hắn muốn làm mấy cái khoản tử vớ, nhỏ váy ngắn cùng giày cao gót đi ra, cho Trương Xuân Hoa các nàng mặc đến xem. Bất quá, thời đại này, chế tạo những vật này nguyên liệu không có hậu thế nhiều như vậy, Trần Dương quyết định dùng tám ti tăng thêm bông vải đến chế tạo. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Trần Dương lại đem Phương Hoa tìm đến, để hắn mua trước một nhóm tám ti trở về, lại đến tìm mấy cái am hiểu dệt vải phụ nữ. Về phần giày cao gót, Trần Dương nghĩ đến muốn đến, cảm thấy trước tiên có thể dùng một đầu để thay thế, sau đó liền là nhỏ váy ngắn. "Phu quân." Tào Ninh đột nhiên đi tới, đầu nhập Trần Dương trong ngực. "Phu quân, phụ thân sai người đến nói cho ta biết, 10 ngày sau, chúng ta liền thành thân, về sau ta chính là ngươi chính thức phu nhân." Tào Ninh mặt mũi tràn đầy vui sướng nói. Lúc này, Dương Châu các vùng đã là Tôn Sách địa bàn. Đan Dương phụ cận, cả người là huyết lữ linh khởi một kiếm đem một người nam nhân giết. Nam nhân là nơi này sơn tặc thủ lĩnh, làm ác đã nhiều năm. Vị thủ lĩnh này nằm mộng cũng nghĩ không ra, chính mình cuối cùng sẽ chết tại một nữ nhân dưới kiếm. Lữ Bố chết ngày ấy, Lữ Linh khởi rời đi Hạ Bì, nàng liền một thân một mình Nam Hạ, cuối cùng nàng đến Giang Đông. Bởi vì tại Lữ Bố trước khi chết, Bạch Môn lâu dưới, Trần Dương liền từng cùng nàng nói qua, Lữ Bố hẳn phải chết, hắn sẽ không tự tay giết, nhưng sẽ để cho người khác đi giết. "Ngươi nếu muốn báo thù, liền đến Giang Đông, chờ ngươi thực lực lớn mạnh về sau, trở lại tìm ta." Lữ Linh khởi đến nay còn nhớ rõ, lúc trước Trần Dương nói với nàng qua câu nói này. Rời đi Hạ Bì, Lữ Linh khởi rất bi thương, vậy rất phẫn nộ. Nàng vốn định không để ý tới Trần Dương câu nói kia, nhưng cuối cùng nàng vậy chẳng biết tại sao, vô duyên vô cớ đi vào nơi này. Cho tới nàng thẳng đến hiện tại, trong đầu còn thường xuyên hiện ra Trần Dương thân ảnh. Hắn là ta cựu nhân, ta đừng lại nghĩ hắn, ta đối với hắn chỉ có cựu hận. Lữ Linh khởi tâm lý không ngừng mà ám chỉ chính mình. "Lữ bá giải." Một loạt tiếng bước chân từ Lữ Linh khởi sau lưng vang lên, sau đó mấy trăm tên lính chỉnh tề tập hợp ở sau lưng nàng. Đáng nhắc tới là, nay quân binh sĩ toàn bộ là tư thế hiên ngang nữ tử, trong tay các nàng có đao có kiếm, vậy có cung nỏ, là đến đây tiêu diệt nhóm này sơn tặc đội ngũ. Nữ binh bên trong đi ra một người mặc khải giáp màu đen nữ tướng. "Linh khởi, lại là ngươi giết sơn tặc thủ lĩnh, ngươi cũng quá mạnh." Nữ tướng nói xong, thân thiết tiến lên lôi kéo Lữ Linh Khởi tay. Lữ Linh Khởi thu hồi kiếm, cung kính nói, là những sơn tặc này quá yếu. Nữ tướng nói ra, không phải bọn họ quá yếu, mà là Linh Khởi ngươi quá mạnh. Lữ Linh Khởi chỉ là cười cười, lại cung kính đứng tại nữ tướng trước mặt. Linh Khởi, ngươi cứu qua ta một mạng, ta không phải nói qua, về sau chúng ta là tỉ muội, ngươi có thể không cần khách khí như vậy. Nữ tướng còn nói thêm, tôn ti có khác, Linh Khởi không dám vượt qua. Lữ Linh Khởi còn nói thêm, tại không có người khác thời điểm, chúng ta mới là tỉ muội. Nữ tướng cười cười, lại nói, chúng ta mau trở lại đến Đan Dương, đại ca bọn họ đã đợi không bằng. Đan Dương nội thành, một tòa phủ đệ bên trong, chủ công, Hứa Cống cùng với môn khách đã bị chúng ta giết. Chu Du đứng tại Tôn Sách trước mặt. Lúc trước cũng bởi vì Trần Dương một câu, Tôn Sách đánh bại Viên Thuật về sau, lập tức tìm kiếm nghị cách đối phó Hứa Cống. Thẳng đến hiện tại, hắn mới đem Hứa Cống cùng với thế lực triệt để tan rã. Chu Du còn nói thêm, chủ công, ngươi nghe Trần Dương một câu mà giết Hứa Cống, dạng này thật đáng ra không? Tôn Sách trầm giọng nói, lúc trước chinh phạt Viên Thuật, Trần Tử An nói đều trúng, hắn lời nói không thể không phỏng, ta cảm thấy hắn có không cần đoán cũng biết năng lực. Chu Du nói ra, nếu là chúng ta có Tử An phụ trợ, có thể đổ đại sự. Câu nói này nói thẳng đến Tôn Sách trong tâm khảm, chỉ tiếc Trần Dương không thể con phản tào lão bản. Đại ca, chúng ta trở về. Ngoài cửa lớn truyền đến một đạo thanh thúy thanh âm. Chỉ gặp cái kia nữ tướng mang theo Lữ Linh Khởi đi vào đến, liền đứng tại Tôn Sách trước mặt. Đại ca, bên ngoài đến một người, hắn nói hắn đến từ Lứa Đô, là một cái gọi Trần Dương người phái tới tìm các ngươi. Nữ tướng còn nói thêm. Trần Dương. Nghe được cái tên này, Lữ Linh Khởi nắm chặt hai tay. Chương 169, thành thân trước giờ. Chương 169, thành thân trước giờ. Bắc Phương, Dịch Kinh nội thành, lửa lớn rừng rực phóng lên tận trời. Dịch Kinh đã tuyết rơi, tung bay tuyết hoa bị nóng rực hỏa quang một sấy khô, nhất thời tiêu tán không còn. Tại hỏa quang trước đó, ngừng lại có mấy ngàn binh mã, tại trung quân đại kỳ phía dưới, Viên Thiệu Kỵ tại cao lớn lập tức, nhìn xem cái kia nóng rực hỏa quang. Nghĩ không ra Công Tôn Toàn sẽ như thế quả quyết, phóng hỏa tự sát. Viên Thiệu thanh âm lãnh đạm nói, Dịch Kinh thành là Công Tôn Toàn cuối cùng bình chướng, mắt thấy thành trì muốn bị Viên Thiệu công phá, cùng đường mặt lộ phía dưới, hắn chỉ có tự sát, một đời chư hầu giống như này vẫn lạc. Được làm vua thua làm giặc, người thăng sinh, bại giả chết. Tại Viên Thiệu bên cạnh, Nưu Sĩ Điền Phong nói ra, chúc mừng chủ công, Bắc Phương tứ châu đều đã bỏ vào trong túi. Viên Thiệu nói ra, đã Bắc Phương đã bị ta bình định, tiếp xuống liền là Nam Phương, quan trung các vùng. Ánh mắt của hắn đương nhiên không giới hạn trong đây, có thể ở thời đại này làm chư hầu người, cũng sẽ không chỉ cần một Bắc Phương liền vừa lòng thỏa ý. Hắn muốn, đương nhiên là thiên hạ. Đi thôi. Trước khi rời đi, Viên Thiệu lại nói, để cho người ta cứu hỏa, hậu táng Công Tôn Toàn. Nói xong, hắn đang muốn về đến quân doanh. Báo, chủ công, ngoài thành có một người cầu kiến, hắn tự xưng Thiên Tử Hoàng Thúc, mang theo mật chiếu tới gặp chủ công. Một sĩ binh sốt ruột đi đến Viên Thiệu trước mặt, quỳ xuống tới nói, Lưu Bị từ Hứa Đô đào thoát, hắn liều mạng đi đường, tại Ký Châu không tìm được Viên Thiệu, hắn liền mang theo Trương Phi đuổi tới Dịch Kinh, vừa vặn gặp gỡ Viên Thiệu đại bại Công Tôn Toàn. Thiên Tử Hoàng Thúc, khó nói liền là cái kia tội phạm khi quân Lưu Bị. Viên Thiệu đối Lưu Bị có ấn tượng, hắn cũng biết Lưu Bị tại Hứa Đô phát sinh qua sự tình, lẩm bẩm, hắn mang theo Thiên Tử mật triệu, thú vị. Nói xong, hắn trong đôi mắt tránh qua một đạo hàn mang, rồi nói tiếp, dẫn hắn tới gặp ta. Một lát nữa, Lưu Bị cùng Trương Phi được đưa tới Viên Thiệu trước mặt. Lưu Bị gặp qua đại tướng quân. Lưu Bị không người cúi đầu. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt hỏa quang, có chút xuất thần, nhất thời minh bạch Công Tôn Toàn đã không có. Lưu Bị cùng Công Tôn Toàn cũng là có giao tình, bây giờ nhìn thấy Công Tôn Toàn cho một mùi lửa, tâm lý cực kỳ cảm khái, sau đó hai tay dâng lên Thiên Tử mật triệu. Phần này mật triệu, hắn dùng đặc thù vải vóc bao khỏa, thiếp thân mang theo, lúc trước nhảy đến sông Hộ Thành chạy trốn, cũng không có thấm ướt hủy hoại. Mười ngày trước, Trần Dương xác định cùng Tào Ninh thành thân thời gian. Trong chớp mắt, đã đi qua cửu thiên. Bởi vì ngày mai sẽ là ngày vui, Tào Ninh tại buổi sáng hôm nay đã bị Đinh Phu nhân tiếp về Tào phủ, Trương Xuân Hoa vậy vứt bỏ Trần Dương, trước đến Tào phủ buổi tiếp Tào Ninh. Trần phủ trên dưới, này thì đã bố trí được mười phần vui mừng, răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Đồ vật cũng cho ta để ở bên kia, ngươi đây là đang làm cái gì? Đừng lộn xộn, nơi này, các ngươi mau tới nơi này. Phương Hoa làm Trần Dương thủ tịch quản gia, bận tối mày tối mặt, hắn tuyệt đối là tích cực nhất người kia. Làm cho này lần hôn lễ một trong những nhân vật chính, Trần Dương tùy ý điêu thuyền vì hắn tắm rửa thay quần áo, hôm nay trước tắm rửa một phen, tu chỉnh tốt mái tóc ria mép, ngày mai liền có thể đi đón thân. Chúc mừng tướng quân. Điêu thuyền vì Trần Dương tiếp qua cởi ra quần áo, lại nhẹ giọng nói ra. Trần Dương đã ngồi tại trong thùng tắm, toàn thân để thả lỏng một hồi lâu, nghĩ đến ngày mai lại muốn thành thân, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Điêu thuyền, ngươi trước kia thời gian là tại sao tới đây? Nghe Điêu thuyền lời nói, Trần Dương liền theo miệng tìm đề tài nói chuyện cùng nàng, bất chi bất giác hỏi đến nàng qua lại. Điêu thuyền tỉ mỉ vì Trần Dương thanh tẩy mái tóc, nghe được câu nói này nàng có chút dừng lại, nói, năm đó Vương Tư Đồ xem thiếp thân vì bản thân ra, về sau Vương Tư Đồ có chuyện nhờ, thiếp thân không quan tâm đáp ứng hắn kế hoạch, châm ngòi Đổng Trác cùng Lữ Bố quan hệ, cuối cùng Đổng Trác bị giết, thiếp thân đành phải đi theo Lữ Bố khắp nơi chinh chiến, cũng liền dạng này. Đối với vị này cổ đại nữ gián điệp, Trần Dương tại bội phục sau khi, còn có chút đồng tình nàng, một nữ tử có thể làm được như thế, thực tại không đơn giản. Nàng đem chính mình kinh lịch nói đến hời hợt như vậy, nhưng Trần Dương biết rõ quá trình cũng không có đơn giản như vậy. Nếu như ngươi muốn rời đi, qua chính mình muốn qua sinh hoạt, nhưng tự tiện, ta không phải đã từng đồng chắc cùng Lữ bố, càng sẽ không đem ngươi giam cầm ở bên người. Trần Dương nói ra. Tướng quân, là thiếp thân có cái gì làm được không đúng sao? Điều thuyền trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, rồi nói tiếp, nếu như là thiếp thân không đúng, yêu cầu tướng quân trách phạt, nhưng không muốn đuổi đi thiếp thân, rời đi nơi này, thiếp thân không biết làm gì đến làm gì tử. Trần Dương nghĩ một lát, chậm rãi nói, đã như vậy, vậy liền ở lại đây đi. Tiếp đó, Trần Dương không nói thêm gì nữa, điêu thuyền cũng không có muốn nói chuyện ý tứ, cẩn thận từng ly từng tí vì Trần Dương lau khô tóc. Qua rất lâu, lần này tắm rửa mới tính xong. Điêu thuyền đem một bộ ngày mai muốn mặc hỷ phục lấy ra, nói, tướng quân, ngươi trước thử một lần hỷ phục, nếu như không vừa vặn, còn có thời gian sửa đổi. Trần Dương từ trong thùng tắm, ngoài ý muốn nhìn thấy điêu thuyền quần áo trên người, tại vừa rồi đã bị giọt nước ướt nhẹp, đem nàng cái kia hoàn mỹ tư thái triển lộ tại Trần Dương trước mắt. Tướng quân. Điêu thuyền phát hiện ánh mắt của hắn, lại nhẹ giọng nói ra. Chỉ bất quá, bị Trần Dương như thế chừng chừng nhìn, điêu thuyền nhất thời gương mặt đỏ bừng, nàng có một loại rất đặc thù cảm giác, với lại không cách nào ức chế. Nàng gái kia một đôi thu thủy giống như đôi mắt, ẩn ý đưa tình mà nhìn xem Trần Dương. Trần Dương lúng túng ho nhẹ một tiếng, không hề nghi ngờ, điêu thuyền với hắn mà nói là thật cực kỳ sức hấp dẫn, chính mình một không chú ý, suýt chút nữa thì bị nàng cho mê hoặc. Lấy ra đi. Trần Dương đưa tay muốn tiếp qua hỷ phục. Nào biết được điêu thuyền buông xuống hỷ phục, chủ động đi đến Trần Dương trước mặt, nói khẽ, tướng quân, từ thiếp thân đến hầu hạ ngươi. Thiếp thân ti tiện, có thể báo đáp tướng quân chỉ có như vậy mà thôi. Giải thích, nàng nhẹ nhàng chút bỏ chính mình dây thắt lưng. Trần Dương nuốt nuốt nước bọt, sau một khắc, trực tiếp đem điêu thuyền ôm vào trong lòng. Mấy ngày này Trương Xuân Hoa cùng Tào Ninh đều không cho hắn làm ẩu, lại nhìn thấy điêu thuyền như thế, Trần Dương nơi nào có thể chịu. Tướng quân, ta muốn. Không biết qua bao lâu, Trần Dương thời điểm, bên ngoài đã là trạm vào tối. Điêu thuyền ôn nhu quan tâm hầu hạ Trần Dương mặc quần áo, nàng dập dờn trong mắt nhu tình, nhanh để Trần Dương vĩnh viễn hãm sâu trong đó. Ôn nhu hương, quả nhiên là mộ anh hùng. Trần Dương cảm thán một câu, ôm điêu thuyền lại nhẹ nhàng hôn một cái. Cái này họa thủy hồng nhan, là Trương Xuân Hoa cùng Tảo Ninh hai cái tiểu nha đầu không có cách nào so. Điêu thuyền trên mặt nổi lên một tia đẹp mắt nụ cười, ngán tại Trần Dương trong ngực. "Tốt, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, ta sẽ để cho nha hoàn đem cơm tối đưa tới." Trần Dương nhẹ giọng nói ra. "Thiếp thân biết rõ." Điêu thuyền nhu thuận gật đầu. Trần Dương rời phòng, bên ngoài sắc trời hoàn toàn tối tăm dưới đến, nghĩ đến chính mình ngày mai muốn thành thân, đêm nay còn cùng điêu thuyền hồ nháo, đối Tảo Ninh có chút thấy náy. Hắn đang muốn đến ăn cơm chiều, Phương Hoa đột nhiên đi lên phía trước, nói, "Lão gia, Dương Thái Thưởng cùng Khổng Thiếu phụ cầu kiến. Dương Mưu bọn họ muốn gặp ta." Trần Dương nói ra, dẫn bọn hắn đến họp phòng khách chờ ta. Ngày đó Dương Mưu cùng Khổng Dung trước đến tìm Tào Tháo, thẳng thắn đây hết thảy, đồng thời biểu thị quy thuận, Tào Tháo cũng không có giết bọn hắn. Bởi vậy, hai người bọn họ trước kia là như thế nào, hiện tại vẫn là như thế nào, hết thảy vẫn như cũ. Chương 170, xin lỗi. Chương 170, xin lỗi. Bên trong phòng tiếp khách. Trần tướng quân. Dương Mưu cùng Khổng Dung hai người nhìn thấy Trần Dương rốt cuộc đến, liền vội vàng đứng lên nói ra. Đã muộn như vậy, hai vị vào lúc này tới tìm ta, có chuyện gì? Trần Dương hỏi nói. Chúng ta là đến xin lỗi, trước kia làm được có nhiều không đúng, còn mong ngươi thứ lỗi. Dương Mưu trước khi nói ra. Bọn họ là vì trước đó hứa đâu nguy cơ sự tình mà đến xin lỗi, không vì cái gì khác, liền vì Trần Dương trước mắt là Tào Tháo bên người trọng yếu nhất người, còn chuẩn bị cùng Tào Tháo quan hệ thông ra, hai người vậy không đốc, tự nhiên biết rõ cùng Trần Dương tạo mối quan hệ chỗ tốt. Khổng Dung cũng nói, trước kia là chúng ta hồ đồ, mới có thể bị Đổng Thừa cùng Tư Mã Phòng lợi dụng, cho tới làm ra không chuyện tốt, chúng ta là thành tâm muốn tới xin lỗi. Trần Dương cười nói, liền vì chuyện này sao? Hai vị cứ yên tâm đi, các ngươi có thể đứng ở chỗ này, đã nói lên thừa tướng đã không có ý định truy cứu, như vậy ta còn có cái gì tốt truy cứu? Hai người cùng lúc buông lòng một hơi, có thể được đến Trần Dương tha thứ, lại tránh lo âu về sau. Ngày mai là ta thành thân thời gian, hy vọng hai vị vậy hãnh diện đến uống một chén rượu. Trần Dương lại nói, đó là đương nhiên, ta nhất định sẽ đưa lên hậu lễ. Dương Mưu cười ha ha nói, ta cũng vậy, vẫn phải tướng quân chuẩn bị thêm loại rượu. Khổng Dung vậy cười nói, đừng ta không dám nói, nhưng là muốn nói đến uống rượu, bao no. Trần Dương liền là bán rượu, còn có được một tử phường, đừng cũng không nhiều, liền là mỹ tiểu nhiều nhất. Bọn họ vui vẻ cười cười, sau đó Trần Dương đem hai người đưa ra cửa. Liên tại Trần Dương vừa muốn về đến thời điểm, ngoài cửa lại xuất hiện một nhóm người. Trần tướng quân, lần này đến lại là Thiên tử Lưu Hiệp. Hắn đến, để Trần Dương cảm thấy ngoài ý muốn. Bệ hạ. Trần Dương có chút thi lễ. Lưu Hiệp cười nói, nghe nói tướng quân ngày mai sẽ phải thành thân, chấm làm Thiên tử cũng muốn tham gia ngươi hôn lễ, nhưng lại không tiện có mặt tiến hội, nghĩ đến muốn đến, chấm quyết định tại hôn lễ trước đó tới gặp thấy một lần tướng quân, đem chấm chuẩn bị hậu lễ đưa lên. Cùng tại Lưu Hiệp bên người Trương Công Công vung tay một cái, lập tức có mấy cái thị vệ đem lễ vật mang tới đại môn. Trần Dương vậy không cự tuyệt hắn lễ vật, cũng không biết đối phương muốn làm cái gì, nói, "Bệ hạ, bên trong." Đêm hôm đó về sau, Trần Dương biết rõ Lưu Hiệp đối với mình vậy động sát tâm, tuy nhiên song phương là thù địch, nhưng mặt ngoài hắn vẫn là được tôn kính một điểm. Lưu Hiệp cũng không có cùng Trần Dương khách khí, đi đến tính đường bên trên, sau khi ngồi xuống lại nói, "Tướng quân, trước đó vài ngày, chấm vậy có làm được không đúng phương, ở chỗ này chấm xin lỗi ngươi." Làm thiên tử, Lưu Hiệp ở buổi tối mặc y phục hàng ngày xuất cung, liền vì cho một thần tử xin lỗi. Cái này khiến Trần Dương cảm thấy thật bất ngờ, cười nói, "Bệ hạ nói quá lời, thần sao dám để bệ hạ tới xin lỗi đâu. Lưu Hiệp cười nói, đó là bởi vì chấm làm sai, khó nói tướng quân không chịu tha thứ chấm. Trần Dương lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, thần đây là thụ sủng nhược kinh. Như thế dạng này, chấm rốt cuộc kiên tâm. Lưu Hiệp lại cùng Trần Dương khách sáo mấy câu, hắn liền đứng lên, lại nói, thời gian đã không còn sớm, chấm cũng nên về đến. Hắn tới cũng nhanh, đến được vậy rất nhanh, tựa như là đặc biệt tới xin lỗi tặng lễ, thuận tiện nói lên vài câu chúc mừng lời nói, để Trần Dương trong lúc nhất thời đoán không ra hắn làm như vậy thâm ý. Bất quá, Trần Dương vẫn là đem hắn đưa đến ngoài cửa. Trương Công Công, ngươi cảm thấy chấm có hay không còn có thể mời chào Trần Dương? Sau khi đi xa, Lưu Hiệp lạnh nhạt nói, hoàng cung đã triệt để bị Tào Tháo trừng khống, hắn trước kia thị vệ cũng bị đuổi đi, trong cung trừ không có lực chiến đấu thái giám cung nữ, cơ hồ đều là Tào Tháo người, hắn vị hoàng đế này liền thật thành người cô đơn. Cho nên, Lưu Hiệp lại có chút chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đem suy nghĩ rơi tại Trần Dương trên thân. Hắn câu nói này, để Trương Công Công cũng không biết nên đáp lại ra sao, nghĩ kỹ một hồi, lắc đầu nói, nô tài không biết. Chấm cái này thiên tử, làm được thật là bất tức a. Lưu Hiệp thở dài một tiếng, chỉ sợ Trần Dương vĩnh viễn không thể vì chấm sử dụng. Mắt thấy Lưu Hiệp đi xa, Trần Dương vừa mới chuẩn bị để Phương Hoa đóng cửa, đột nhiên lại có người tìm đến. Trần Dương tâm lý nhịn không được muốn đậu đen rau muống, đêm nay vì sao lại có nhiều như vậy người đến gặp mình? Trần Trường Quý, lần này tới là Điển Vi, hắn cười đi vào Trần phủ đại môn, nói, chúc mừng Trần Trường Quý. Trần Dương hỏi, lão Điển, hôn lễ còn chưa bắt đầu, ngươi tìm đến ta cần làm chuyện gì? Điển Vi nói đến, thừa tướng biết rõ thiên tử tới tìm ngươi, cho nên để cho ta qua đến xem thử. Còn có lo lắng sẽ phát sinh lần trước ngươi thành thân chuyện như vậy, thừa tướng để cho ta đêm nay lưu tại trong nhà người. Lần trước thành thân, hạ hầu mộng bị Tư Mã Ý lợi dụng, đến đây quấy rối, Trần Dương động phòng cũng tới không bằng tiến hành, liền phải xử lý Hứa Đông nguy cơ. Tào Tháo đối với cái này rất thấy nấy, ngày mai sắp là Trần Dương lần thứ hai thành thân, vẫn là cùng mình nữ nhi, hắn không yên lòng liền để Điển Vi dẫn người đến bảo hộ. Trần Trường Quý, còn có hay không rượu? Điển Vi cười ha hả nói ra, cùng Trần Dương pha trò quen, đi vào Trần Dương địa phương, Điển Vi cùng Tào ngang một dạng xưa nay sẽ không khách khí. Người kiểm chế một chút uống, nếu như uống say ngày mai tỉnh không đến, coi như lỗ lớn. Nói xong, Trần Dương đem Phương Hoa kêu đến, để hắn đến nhà kho trước lấy một vò mỹ tửu. Điển Vi lập tức uống rượu, lại nói, ta nhất định sẽ không uống say, đêm nay ta vẫn phải bảo hộ ngươi, vẫn là thừa tướng nghĩ đến chú đáo, nếu như ta lão Điển vậy có nữ nhi, tuyệt đối cũng sẽ gả cho ngươi. Tiếp đó, Trần Dương bồi tiếp Điển Vi uống rượu nói chuyện phiếm, thật giống như trở lại đã từng nhà kia quán rượu nhỏ như thế. Nhớ tới tại cái kia quán rượu nhỏ thời gian, tuy nhiên trôi qua tương đối đơn giản, Trần Dương vẫn là rất hoài niệm. Bất chi bất giác uống hơi nhiều, Trần Dương ngay cả mình lúc nào, như thế nào trở về phòng cũng không biết rằng. Tại hắn khi tỉnh dậy, phát hiện điêu thuyền nằm sấp trên người mình, hắn hơi động một chút, điêu thuyền bị hắn bừng tỉnh. Tướng quân, điêu thuyền nói khẽ. Trần Dương nhìn xem ngoài cửa sổ, đã hừng đông, hắn vội vàng nói, giúp ta mặc áo. Điêu thuyền từ trong chăn leo ra, chỉ nhìn trên thân liền một tấm vải đầu đều không có. Trần Dương vỗ chán một cái, tối hôm qua khẳng định uống nhỏ nhặt, chính mình lại không thành thật. Điêu thuyền phủ thêm một kiện lụa mỏng, nhìn thấy Trần Dương như thế, nàng nhàn nhạt cười, sau đó phục thị Trần Dương mặc quần áo. Mặc vào vẫn là tối hôm qua chuẩn bị hỷ phục. Thời gian đi qua rất nhanh, bất chi bất giác liền đến đón dâu canh giờ. Trần Dương ngồi trên lưng ngựa, mang theo một đội đón dâu đội ngũ, hướng Tào phủ đến. Tào gia cùng Trần gia giống nhau là răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Trần Dương liền đợi đến canh giờ đến, tự mình đem Tào Ninh tiếp vào trong tiệu, trừ cái đó ra còn có Trương Xuân Hoa theo bên người, sau đó vô cùng náo nhiệt về nhà. Dựa theo thời đại này hôn lễ tập tục, Trần Dương bận rộn rất lâu, rốt cục đến bái đường thời điểm, lại tiếp sau đó liền là vui chơi giải trí các loại quá trình. Trần Dương hôn lễ là Hứa Đô thành gần trong đoạn thời gian long trọng nhất náo nhiệt hoạt động, trong triều không ít quan viên không từ trước đến nay, ra ra vào vào đều là các loại đại nhân vật. Những đại nhân vật kia biết rõ Trần Dương thân phận, đến đây lăn lộn quen mặt. Thật vất vả, một hệ liệt nghi thức cuối cùng kết thúc, đến Trần Dương mong đợi nhất động phòng câu. Trần Dương vội vàng đứng đắng người, trở lại Tào Ninh trong phòng. Hắn vừa mới đẩy cửa ra tiến vào, liền có thể nhìn thấy người mặc hỷ phục, chờ đợi chính mình Tào Ninh. Chương 171, cùng Mi Trúc hợp tác. Chương 171, cùng Mi Trúc hợp tác. Phu quân. Tào Ninh đầu nhập Trần Dương trong ngực. Giọng dịu dàng nói, ta rốt cục có thể gả cho phu quân. Trần Dương nhẹ nhàng ôm nàng, cười nói, ngốc nha đầu. Tào Ninh trên mặt tách ra đẹp mắt nụ cười, sau đó nàng đỏ bừng cả khuôn mặt mà cúi thấp đầu, chủ động giải khai Trần Dương dây thắt lưng, lại đem màn trướng buông xuống. Một hồi sẽ qua, hai người ngược lại ở giường trên giường. Phu quân, còn mong ngươi không muốn thương tiếc ta. Tào Ninh lại nhẹ nhàng nói một câu. Trần Dương cảm thấy huyết dịch khắp người cũng đang sôi trào, hắn chăm chú đem Tào Ninh ôm vào trong ngực, chóp mũi tràn ngập Tào Ninh trên thân nữ nhi ra hương thơm. Phu quân, Ninh Nhi đến hầu hạ ngươi. Tào Ninh nói xong, tại Trần Dương trên mặt khẽ hôn, nụ hôn này chậm rãi hướng xuống lan tràn. Một đêm cứ như vậy đi qua. Sáng ngày thứ hai, Trần Dương khi tỉnh dậy, Tào Ninh còn tại trong mộng đẹp, nàng mang trên mặt ngọt ngào mà hạnh phúc nụ cười, cả cá nhân tránh tại Trần Dương trong ngực. Phu quân. Trương Xuân Hoa nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra đi vào đến, nàng ngồi ở giường một bên, khẽ cười nói, phu quân, rốt cục đã được như nguyện sao? Trần Dương cười nói, đã được như nguyện không phải ta, là cái nha đầu này. Nói xong, Trần Dương điểm điểm Tào Ninh cái mũi nhỏ. Tào Ninh có cảm giác, có chút mở hai mắt ra. Nhìn một chút trong ngực phu quân, lại nhìn thấy bên người Trương Xuân Hoa, nàng từ trong chăn rũi ra trắng như tuyết bàn tay như ngọc trắng, nhẹ nhàng giữ chặt Trương Xuân Hoa, nói: "Tỷ tỷ, làm sao ngươi tới?" "Là ta đi xem ngươi mới đúng." "Nhường một chút." Trương Xuân Hoa đang nằm dương một dạng, giải khai dây thắt lưng vậy chui vào trong chăn, ôm Tào Ninh cười nói: "Chúng ta là tỷ muội, Ninh Nhi muội muội không cần thiết tuân thủ cái kia chút rườm rà lễ tiết." "Tỷ tỷ ngươi thật tốt." Tào Ninh vui vẻ cười. Ba người bọn họ giống hiện tại như vậy, đã không phải là lần đầu, Tào Ninh vậy không có cái gọi là nằm tại giữa hai người, chỉ chốc lát lại chậm rãi ngủ đi qua. Tối hôm qua nàng quá mệt mỏi. Trần Dương lại bắt đầu thời điểm, đã là trưa hôm nay. Tối hôm qua tới tham gia yến hội khách mời, sớm đã rời đi, Trần gia trong đại viện lại khôi phục dị vang yên tĩnh. "Em rể, mau gọi một câu đại ca." Tào Ngang chưa có trở về đến Tào phủ, hắn y nguyên lưu tại Trần Dương trong nhà, nhìn thấy Trần Dương, hắn đầu tiên cứ vui vẻ. Trần Dương nhịn xuống cho hắn nhất cước xúc động, khẽ cười nói: "Cút đi." Tào Ngang thu liễm lại hắn nụ cười, đứng đắn nói ra: "Chúng ta hôm qua vừa nhận được tin tức, Viên Thiệu đã đánh bại Công Tôn Toản, đạt được Bắc Phương Tư Châu, Lưu Bị Bắc Thượng đầu nhập vào Viên Thiệu." Trần Dương nói ra: "Viên Thiệu tốc độ nhanh như vậy, chúng ta chuẩn bị cũng làm tốt đi." Tào Ngang nói ra: "Quan Trung Chư Hầu, phụ thân phái ra Trung Diêu trước đến du thuyết, Giang Đông Tôn Thị vậy có người trước đến, đưa lên ngươi thư tín, tin tưởng rất nhanh sẽ có trả lời chắc chắn. Hàn Toại Mã Đằng bọn họ sẽ ai cũng không rút, không cần quá lo lắng, về phần Tôn Sách người này, hẳn là cũng sẽ nghe ta an bài." Nghĩ một lát, Trần Dương lại nói: "Nếu như Tôn Sách không trả lời, vậy không kiểm chế lấy Lưu Biểu, như vậy Kinh Châu cùng Dương Châu liền từ ta đến phụ trách, Hứa Đôi hậu phương lớn liền giao cho ta đến. Bởi vì Trương Tú đã chết, quãng lịch sử này phát sinh cải biến, không có Trương Tú kiểm chế lấy Lưu Biểu, Trần Dương liền phải vì chuyện này phụ trách. Mặt khác, chúng ta còn thu được một tin tức, Viên Thiệu chuẩn bị đoạn tuyệt đối với chúng ta cung cấp muối, Thanh Châu sở hữu muối, toàn bộ không bán cho chúng ta." Tào Tháo còn nói thêm: "Viên Thiệu hắn đây là nghiêm túc sao?" Trần Dương đột nhiên cười: "Chúng ta còn cần hắn Thanh Châu muối." Tào Ngang vậy cười lên, hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ, nói: "Ngươi cảm thấy chúng ta có thể hay không đem muối bán được Thanh Châu, Ký Châu các vùng? Bán được còn càng tiện nghi, muối chất lượng muốn càng tốt hơn, dạng này tức chết Viên Thiệu." Nghiêm túc ngẫm lại, Trần Dương cảm thấy dạng này có thể đi, bất quá hắn lại nói: "Chúng ta trước mắt không có cái này buôn bán muối con đường. Lao ra, bên ngoài có một cái gọi là Làm Mi Trúc người, hắn đến đây cầu kiến." Trần Dương vừa mới nói xong, Phương Hoa đột nhiên đi tới nói: "Mi Trúc." Trần Dương nhớ tới Mi Trúc từng đề cập qua hợp tác, hắn cảm thấy hợp tác cũng không phải không thể, nói: "Ta có biện pháp, Lao Phương ngươi để Mi Trúc tiến vào." Một lát nữa, Mi Trúc mang theo có giá trị không nhỏ lễ vật, xuất hiện tại Trần Dương trước mặt. "Hôm qua Tử An đại hôn, ta vừa nhận được tin tức, liền vội vàng từ Từ Châu chạy đến, cuối cùng vẫn là tới chậm, còn thứ lỗi." Mi Trúc sai người đem lễ vật cũng buông xuống, rồi nói tiếp: "Những lễ vật này, chúc mừng Tử An đại hôn, còn tưởng là ta bồi tội." Từ Trọng khách khí, nhanh ngồi. Trần Dương chiêu đãi hắn ngồi xuống, nhìn xem bên người Tào Ngang, lại nói: "Vị này là thừa tướng đại công tử." Mi Trúc vừa ngồi xuống, nghe được Trần Dương nói như vậy, hắn lại vội vàng: "Mi Trúc gặp qua đại công tử." Tào Ngang khẽ gật đầu. "Từ Trọng trước kia từng nói qua chúng ta hợp tác, ta nghiêm túc cân nhắc qua, cũng không phải không được, tiểu Tào ngươi nói đúng không?" Trần Dương lại nói. Mi Trúc nghe có chút kinh hỉ, hắn vốn định lại đến chấp đối, nghĩ không ra là Trần Dương có phải đáp ứng ý tứ. Tào Ngang phụ hòa nói: "Từ Trọng ngươi chuẩn bị như thế nào hợp tác với chúng ta?" Mi Trúc biết mình cơ hội tới, hắn nói ra: "Chỉ cần đại công tử có thể đem muối cho chúng ta mua, đoạt được kích lợi, chúng ta Mi gia chỉ cần 3 phần, chúng ta Mi gia sở hữu con đường đều sẽ vì đại công tử phục vụ." Trần Dương nghĩ không ra, Mi Trúc vì hợp tác sẽ để cho lợi làm cho lợi hại như vậy. "Từ Trọng có thể hay không đem muối bán được Thanh Châu, Ký Châu các vùng?" Tào Ngang không có lập tức đáp ứng, hắn hỏi ngược một câu. Nghe vậy, Mi Trúc thân thể chấn động, khiếp sợ nhìn xem Tào Ngang. Gần nhất Viên Thiệu không có ý định bán muối cho Tào Tháo, Mi Trúc cũng là vừa nhận được tin tức, thế nhưng là Trần Dương bọn họ đã chuẩn bị muốn trái lại đối phó Viên Thiệu. Phải biết Thanh Châu muối không chỉ có chất lượng quá kém, với lại giá cả cũng là 10 phần đắt đỏ. Trần Dương chỗ sản xuất ra muối lại vừa vặn tới tương phản, nếu như cái này chút muối tinh đến Thanh Châu, chỉ sợ sẽ làm cho Viên Thiệu biết vậy chẳng làm. Với lại Bắc Phương Tứ Châu bách tính rất nhiều, dùng muối lượng cũng rất lớn, số tiền kia rất tốt kiếm lời. Phải biết, tại cổ đại, muối đối với bách tính tới nói 10 phần trọng yếu, vậy 10 phần thiếu. Mi Trúc trầm tư một lát, nói: "Có thể, chúng ta Mi ra vậy có cái này con đường, các ngươi làm như thế, là muốn đối phó Viên Thiệu sao?" Tào Ngang gật đầu nói: "Không sai, Từ Trọng dám sao?" Mi Trúc cười nói: "Có gì không dám, chúng ta dạng này tính là hợp tác sao?" "Đương nhiên xem như hợp tác." Trần Dương nói ra: "Ta đây sẽ gọi người đến đem cổ hủ cùng nhị hành tìm trở về, cùng một chỗ thương lượng thế nào làm lật Viên Thiệu, không qua." Nói đến đây, Trần Dương mị mị hai mắt nhìn xem Mi Trúc, lại nói: "Lưu Bị đã đầu nhập vào Viên Thiệu, Từ Trọng phải chăng còn có ý tưởng?" Mi Trúc minh bạch Trần Dương ý tứ, lập tức nói: "Lưu Bị tội phạm khi quân, giả nhân giả nghĩa, thiên hạ đều biết, ta như thế nào cùng hắn còn có điều liên lụy." "Tốt." Trần Dương cảm thấy hắn có thể tin tưởng, sau đó đem Phương Hoa gọi tới, để hắn phái người đến công xưởng, đem cổ hủ cùng nhị hành gọi về Hứa Đô. Lúc này, Hạ Hầu phủ bên trong. Hạ Hầu Mậu ở lại tại phủ đệ tối hậu phương trong một cái viện, hắn đã quên chính mình có bao lâu thời gian không hề rời đi qua viện từ nửa bước, loại cuộc sống này muốn so ngồi tù còn khó chịu hơn. Mấy tháng xuống tới, Hạ Hầu Mậu dáng người cũng biến dạng, ánh mắt cũng là đục ngầu không rõ. Nhưng là, hắn cũng không có cứ như vậy thỏa hiệp. Người cũng đã biết, hôm qua Trần Dương cùng Tào Ninh thành thân. Ngồi tại Hạ Hầu Mậu trước mặt là một người nam nhân, chính đưa lưng về phía hắn, lạnh nhạt nói. Hạ Hầu Mậu nghe, đục ngầu ánh mắt tránh qua một đạo hàn mang, hai tay gấp nắm chắc thành quyền đầu, lộ ra hắn rất là không cam lòng. Thì tính sao? Hạ Hầu Mậu nói ra. Ta có thể giúp ngươi. Người kia nói, ngươi không phải muốn Trần Dương đi chết sao? Ta có thể làm được. Chương 172, đập chứa nước lợi và hại. Chương 172, đập chứa nước lợi và hại. Xác định được cùng Mi Trúc hợp tác về sau, Trần Dương đầu tiên yêu cầu để hắn lưu tại Hứa Đô, dạng này thuận tiện chính mình đối với hắn giám thị, tránh cho hắn cùng Lưu bị âm thầm còn có liên hệ. Bất quá, sự thật lại chứng minh là Trần Dương nghĩ quá nhiều, bởi vì Mi Trúc là thật tâm muốn đầu nhập vào hắn. Đưa đi Mi Trúc, Tào Lan xuất hiện tại Trần phủ, hắn đưa tới một phần liên quan tới Hạ Hầu Mậu tình báo. Trần Dương chỉ là đơn giản nhìn một chút, tâm lý nổi lên nhàn nhạt cảm giác tự hào, bởi vì bóng dáng bố trí bắt đầu thấy hiệu quả. Nguyên lai ngươi còn không hết hy vọng. Trần Dương tiện tay đem tình báo vứt qua một bên, tạm thời không thèm để ý, tiếp tục để cho người ta nhìn chằm chằm liền có thể. Hiện tại mới là tân hôn ngày thứ hai, Trần Dương cũng không muốn xử lý quá nhiều việc khác tình, dứt khoát bồi tại Trường Xuân Hoa cùng Tào Ninh bên người, cứ như vậy đi qua hai ngày. Tại ngày thứ ba bên trong, Tào Tháo phái người đến tìm Trần Dương, liền nói Trần Dương cũng nên mang Tào Ninh về Tào phủ. Trần Dương không biết thời đại này quy củ, đành phải sáng sớm mang theo cơn buồn ngủ đi gặp Tào Tháo. Tân hôn yến các ngươi, hàng đêm sinh ca. Cái này mấy ngày kế tiếp về sau, Trần Dương cảm thấy mình thân thể sắp bị móc sạch. Tại cái này cùng lúc, Trần Dương đang nghĩ, Lao Tào tìm chính mình hẳn là còn có một tầng thâm ý. Trước khi lên đường hắn liền để cho người ta đến tìm Diệp Tuấn, đem trong nhà xưởng xi măng khối mang đến Tào phủ trở lấy. Qua hồi lâu, Trần Dương rốt cục đi vào Tào phủ, đầu tiên nhìn thấy Đinh phu nhân. Lại sau đó, Tào Ninh liền bị Đinh phu nhân mang đi. Trần Dương thì bị Tào Ngang mang theo trước đến Tào phủ đại thính nghị sự, bọn họ khách sáo nói xong một hồi lời nói. Thằng đến Quách gia cùng Tuân Úc hai người đến, Lao Tào lúc này mới bắt đầu hôm nay tìm Trần Dương đến mặt khác một tầng ý tứ. Từ An, trước kia ngươi nói qua cái kia công trình thủy lợi, phải chăng có thể thực hiện? Tào Tháo đã đạt được Tuân Úc tin, cũng biết công trình thủy lợi cụ thể là dạng gì. Dù cho lại thế nào hao người tốn của, Tào Tháo vậy muốn nghe một chút Trần Dương kiến giải. Lấy Tào Tháo đối Trần Dương hiểu biết, hắn cho rằng Trần Dương sở dĩ sẽ đưa ra cái kia đập chứa nước, khẳng định có lý do, cũng không phải nói vớ nói vẩn. Còn không đợi Trần Dương mở miệng đáp lại, Tuân Úc trước tiên phản đối, nói: "Thưa tướng, Từ An cái kia công trình thủy lợi không thể thực hành, xây một đập chứa nước thu thập nước mưa, vốn là hoang đường cùng cực, muốn kiến tạo như thế một đập chứa nước, chúng ta được đầu nhập bao nhiêu tiền? Chỉ sợ đập chứa nước còn không có kiến thành, đã tạo thành kêu càng ngập trời." Dù cho Quách gia đối Trần Dương như vậy tín nhiệm, ở đây thì vậy không quá tin tưởng có thể thực hiện, hắn lắc đầu nói, bằng vào chúng ta bây giờ điều kiện, muốn xây dựng một đập chứa nước, không khác bắt chước Tần Thủy Hoàng tu kiến trường thành, thậm chí đập chứa nước khả năng không dùng được. Tào Tháo tâm tư vậy dao động, hỏi: "Từ An, đập chứa nước thật có thể đi?" Tuân Úc nói ra: "Ta xem Tử An là đem chuyện này nghĩ đến quá đơn giản, ta không đề nghị thực hành." Trần Dương liền biết bọn họ sẽ nói như vậy, hắn suy nghĩ nói, một đập chứa nước cũng chưa chắc sẽ tạo thành kêu ca ngập trời, hiện tại thiên hạ đại loạn, xương trắng lộ tại giã, ban ngày không còn tiếng gà gáy. Họ như vậy văn ngược, tại Hứa Đô phụ cận hàng năm sẽ sinh ra bao nhiêu lưu dân? Tuân Úc nói ra, năm nay bởi vì chiến loạn, hạn mùa xuân cùng phỉ hoạn, dự châu lưu dân đã siêu qua 50.000, mỗi cái quận huyện đối với cái này cực kỳ đau đầu. Hứa Đô liền tại dự châu cảnh nội. Trần Dương còn nói thêm, 50.000 lưu dân nhiều như vậy, triều đình được kiến tạo an trí chỗ, bằng không bọn hắn có thể sẽ trở thành sơ tặc, vậy có khả năng sẽ bị tươi sống chết đói, lạnh chết. Văn Nhược ngươi năm nay đã an trí không ít lưu dân đi. Tại trinh phạt viên thuật cùng Lữ Bố trong khoảng thời gian này, là Tuân Úc cùng Mãn Dùng tại Hứa Đô xử lý chính vụ, hắn là rõ ràng nhất lưu dân tình huống, trịnh trọng gật đầu. Nếu như đem nhóm này lưu dân cũng an trí, như vậy thì được cung cấp bọn họ ăn ở, đặc biệt là mùa đông, còn cần có một ấm áp hoàn cảnh. Văn Nhược ngươi cảm thấy phải trang phiền phức? Trần Dương hỏi nói. Phiền phức, nhưng lại có thể thế nào? Cũng không thể đem lưu dân bỏ mặc. Tuân Úc thật dài thở dài, làm gì thì có thể thiên hạ thái bình. Trần Dương nói ra, tu thủy kho cũng là một an trí lưu dân biện pháp tốt. Quách gia hỏi, Từ An ngươi nói là để lưu dân đi sửa đập chứa nước, cái này nghe một tốt phương pháp. Để lưu dân đi sửa đập chứa nước, bọn họ liền kiếm tiền liền có thể mua lương giải quyết vấn đề ăn cơm, lại có thể giải quyết an trí bọn họ vấn đề. Số tiền kia đương nhiên từ nội khố thông qua. Mỏ mới đã bắt đầu lợi nhuận, qua một thời gian ngắn nữa chúng ta sẽ không còn thiếu tiền, đầy đủ cho lưu dân tiền công. Trần Dương còn nói thêm, mặt khác có thể nhờ vào đó biện pháp ổn định cái kia chút không có chỗ ở cố định lưu dân, tránh cho bọn họ lên núi vì tặc, giảm bớt dự châu phỉ hoạn, lại có thể vì chúng ta kiến tạo đập chứa nước cung cấp sức lao động, lưu dân chỉ cần lợi dụng được làm, cũng không phải là không còn gì khác. Tuân Úc vẫn là phủ quyết nói, tuy nói chúng ta không thiếu tiền không thiếu lương, nhưng làm là như vậy thật hao người tốn của, với lại cực kỳ lãng phí, ta cho rằng không thể được. Trần Dương nói ra, chúng ta năm nay thu mua lương thực, hẳn là có thể chèo chống chúng ta dùng 3 năm, nếu như tại 3 năm về sau, thiên lại đại hạn, làm sao bây giờ? Cắt rau hẹ phương pháp đã dùng qua một lần. Lần thứ hai không thể lại dùng, nếu như lại thiếu lương, cái kia chút thương nhân lương thực sẽ không lại cho Tào Tháo bán lương. Nghe được Trần Dương hỏi như vậy, Tuân Úc trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Trần Dương còn nói thêm, ta cái này đập chứa nước, có thể hữu hiệu đang khô hạn khí trời bên trong tiếp tế tới tiêu nguồn nước, đối với nông nghiệp phát triển tới nói có lợi, đương nhiên tại giai đoạn trước vậy có chỗ xấu. Kiến tạo đập chứa nước, có thể sẽ hủy hoại một bộ phận đất này, cần di chuyển thôn trang, thậm chí sẽ tạo thành địa chất cải biến. Thế nhưng là một khi phát triển, điểm ấy chỗ xấu không đáng giá nhắc tới, công tại đương đại, lợi tại thiên thu. Tào Tháo nghe về sau có chút tâm động, bất quá hắn rất do dự, lại hỏi, Phùng Hiếu, Văn Nhược, các ngươi cảm thấy thế nào? Tuân Úc nói ra, ta cảm thấy, vẫn là không quá thỏa, nhưng Tử An nói có lý. Hắn suy nghĩ tương đối bảo thủ, không dám quá mạo hiểm, cho nên Tào Tháo sẽ giữ hắn lại đến xử lý chính vụ. Cùng Tuân Úc tương đối, Quách Gia vừa vặn tương phản, nói ra, nếu có thể giải quyết hao người tốn của, cũng không phải là không thể làm. Trần Dương nói ra, tu kiến đập chứa nước, kỳ thực không nóng lòng một là, có thể ba trong vòng 5 năm kiến thành, nếu như 3-5 năm không thành, thậm chí có thể càng lâu, chỉ cần chúng ta không nóng lòng cầu thành, hao người tốn của ảnh hưởng liền không lớn. Trước đó ta phát minh một khúc viên lê, có thể khai khẩn hoang địa, nhiều xây dựng dẫn nước mương, bảo đảm mấy năm này lương thực bội thu. Tại chúng ta tồn lương nhiều về sau, liền không sợ thiếu lương, nếu như đập chứa nước tu kiến mà thành, liền không lại sợ khô hạn, sẽ có liên tục không ngừng lương thực nơi phát ra, bách tính cũng sẽ càng ngày càng giàu có. Những lời này, để Tào Tháo bọn họ lâm vào trầm tư. Quách Gia nói ra, Tử An, kiến tạo đập chứa nước, thu thập nước mưa, mưa này nước muốn làm sao thu thập? Đầu tiên, đập chứa nước trừ thu thập nước mưa, còn cần có nước ngầm, dòng sông, hồ bạc các loại tiếp tế, bởi vậy đối với địa hình yêu cầu rất cao. Trần Dương đơn giản giải thích một câu, lại nói, tiếp theo, được xây dựng một ngăn cản dòng nước đập lớn, vì cái này đập lớn, ta còn chuẩn bị một dạng đồ tốt, đã mang đến, thừa tướng các ngươi có muốn xem một chút hay không? Trần Dương có thể xưng là đồ tốt, như vậy tuyệt đối không sai, Tào Tháo vội vàng nói, đương nhiên muốn nhìn. Tiếp đó, Trần Dương sai người đem mấy cái xi măng khối, còn có một bao lớn xi măng để phía trước viện. Những vật này có tác dụng gì? Tuân Úc tò mò hỏi nói. Cái này chút phấn chưa có chút đặc biệt, không qua cái này mấy khối thạch đầu, tại sao cùng ta gặp qua không giống nhau? Quách Gia nghiêm túc nhìn xem xi măng khối cùng xi măng, không hiểu nhìn xem Trần Dương. Lão Điển, Lão Hứa, các ngươi tới, xem có thể hay không đem cái này mấy khối thạch đầu đập nát. Trần Dương chỉ xi măng khối, nhìn xem Điển Vi cùng Hứa Trừ hai người nói ra. Chương 173, Trần Đăng. Chương 173, Trần Đăng. Liền cái này, cũng quá đơn giản, nhìn ta. Điển Vi vui mừng không có đem xi măng khối để ở trong lòng, hắn cầm lấy trường kích, dùng lực nện xuống đến. Phanh. Trường kích cùng xi măng khối đụng vào nhau. Thế nhưng, xi măng khối cũng không có Điển Vi suy nghĩ như thế vỡ nát, chỉ là giơ lên một điểm bụi đất, sau đó liền không có sau đó. Lão Điển, ngươi đây là không còn khí lực, vẫn là không có ăn no. Tuân Úc rất rõ ràng Điển Vi khí lực mạnh bao nhiêu, tại cái này một đập phía dưới, thế mà không thể đem khối này kỳ kỳ quái quái thạch đầu đập nát, cái này sao có thể? Sẽ không, ta đã rất dùng lực, không được. Ta muốn thử một lần nữa. Điển Vi có chút không phục, cầm lấy trường kích lại nện xuống đến, lần này xi măng khối rốt cục thiếu một khối nhỏ, nhưng không có hắn muốn như thế phá vỡ hai nửa, hắn lẩm bẩm nói, làm sao còn không vỡ? Thật có như vậy cứng rắn. Tào Tháo vậy chấn kinh, Trọng Khang, ngươi cũng tới thử một chút. Hứa Trừ lại là cầm lấy bên cạnh một đũa nhỏ, dùng lực rơi đập tại một khối khác xi măng khối bên trên, nghe được lại là một tiếng vang thật lớn, đồng dạng không có bị đập nát. Đám người nhất thời tràn ngập hiếu kỳ, đây rốt cuộc là cái gì thạch đầu? Cái này cũng đánh không vỡ. Quách Gia nhìn xem xi măng cùng xi măng khối, hắn đột nhiên kinh ngạc nói, Tử An, ngươi sẽ không phải muốn nói cho chúng ta biết, ngươi mang đến hòn đá là từ cái kia chút phấn chưa biến đến. Vẫn là Phụng Hiếu ngươi phản ứng nhanh nhất. Trần Dương gật đầu thừa nhận nói, không sai, các ngươi cảm thấy độ cứng như thế nào? Không có khả năng. Tuân Úc lắc đầu, một thanh phấn chưa có thể nào biến thành cứng rắn thạch đầu? Tử An, ngươi đây là nói đùa sao? Trần Dương cười nói, liền biết các ngươi sẽ không tin tưởng, nhìn ta như thế nào chứng minh. Giải thích, Trần Dương phân phó Tào phủ gia đình chuẩn bị kỹ càng nước, hạt cắt cùng hòn đá, đem những vật này cùng xi măng hỗn hợp về sau, lại đem nó làm thành một hình lập phương hình dạng, để tại thái dương dưới đáy phơi. Lần này xi măng chất lượng so với lần trước Mã Quân đánh bậy đánh bạ làm được còn tốt hơn, đã rất tiếp cận hậu thế cái kia chút xi măng. Trong đoạn thời gian này, Mã Quân tổng kết ra thành công kinh nghiệm, trước mắt sinh sản xi măng tuy nhiên không nhiều, nhưng đã là sơ có thành tựu hiệu. Một mực chờ đến thái dương vậy sắp xuống núi, xi măng mặt ngoài rốt cục bị phơi khô. Đám người vây đi qua nhìn một chút, lại đưa tay sờ sờ, thật rất cứng rắn. Đây chính là một thanh phấn chưa, mà biến thành cứng rắn thạch đầu, hoàn toàn phá vỡ bọn họ nhận biết. Cái này thật có thể, quá thần kỳ. Tuân Úc đầu tiên kinh ngạc nói ra, đem phấn chưa biến thành cứng rắn thạch đầu, nếu như có thể dùng tới sửa chúc Hứa Đô thành tường, chẳng phải là không thể phá vỡ? Quách Gia cũng nghĩ đến cái này tác dụng. Nghe vậy, Tào Tháo hai mắt tránh qua một đạo tinh quang, hắn kích động nói, không sai, nếu như dùng để xây dựng thành tường, Hứa Đô thì sợ gì ngoại địch tới? Loại này phấn chưa quá thần kỳ. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng vây tại xi măng bên cạnh, nghị luận ầm ĩ, sợ hãi thán phục không chỉ. Loại vật này gọi là xi măng, ta vốn định dùng để xây dựng một đập lớn, ngăn cản dòng nước, dùng để xây dựng thành tường đương nhiên cũng có thể. Trần Dương tiếp tục nói, thừa tướng, không biết đập chứa nước phải chăng khả tạo? Thừa tướng, cái này cần phải suy nghĩ cho kỹ, không nóng lòng một là. Tuân Úc ý nguyên không quá tán thành đập chứa nước kiến tạo. Nếu như bọn họ không đồng ý, Trần Dương cũng sẽ không kiên định yêu cầu, lại nói, nếu như không tạo đập chứa nước, như vậy có thể kiến tạo còn lại đơn giản công trình thủy lợi, tỉ như dẫn nước mương, thủy xa các loại, còn có thể cải tiến trước mắt tới tiêu phương thức, đây cũng là ta công trình thủy lợi. Nói xong, Trần Dương từ trong ngực lấy ra một vốn đơn sơ thư tịch, trang địa viết, nông sự sách, ba chữ to. Trong này là ta đối với nông nghiệp, tưới tiêu các phương diện kiến giải, hẳn là hữu dụng. Trần Dương đưa cho Tào Tháo. Trần Dương trước kia xem qua, thiên công khai vật, hắn đem chính mình còn nhớ rõ, tại nông nghiệp cùng máy móc. Phương diện nội dung viết xuống đến. Còn có một bộ phận nội dung, là Trần Dương chỗ hiểu biết qua, hiện đại nông nghiệp có thể dùng tại cổ đại kỹ thuật. Tào Tháo nhận lấy xem trọng một hồi, hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt, hai tay run nhẹ nhẹ. Quyển sách này, tại lấy nông nghiệp làm trọng niên đại, đơn giản liền là thiên thư. Cái này chút trồng trọt kỹ thuật, tưới tiêu phương thức, là ta chưa hề gặp qua, nhưng lại có thể rơi xuống thực chỗ, tuyệt đối có thể để cao lương thực sản lượng. Quách Gia chấn kinh trình độ, không thể so với Tào Tháo kém bao nhiêu. Không sai, nếu như lợi dụng cái này chút kỹ thuật trồng trọt, nông dân thu hoạch sẽ tăng lên rất nhiều. Tuấn Úc vậy trừng lớn hai mắt, nhìn xem Trần Dương nói, Tử An, thật là ngươi viết sao? Hai người tiến đến Tào Tháo bên người, không dám tin tưởng nhìn xem phần này, nông sự sách, bên trong viết nội dung, phá vỡ bọn họ đối nông nghiệp nhận biết. Trần Dương gật đầu thừa nhận, nói ra, đối với như thế nào thực hành phần này, nông sự sách, ta vậy có nhân tuyển, lúc trước tại Hạ Bi mang về một người, tên là Trần Đăng, chữ Nguyên Long, người này là bái tướng Trần Khuê chi tử, tinh thông thủy lợi, có thể trọng dụng. Trần Dương nhớ kỹ trong lịch sử Trần Đăng, hắn từng bị Đào Khiêm đề bạt làm điện nông giáo úy, khai phát thủy lợi, phát triển nông điền tưới tiêu. Lúc trước tại Hạ Bi thời điểm, Trần Dương muốn đi gặp một lần hắn, về sau phát sinh tư mã ý sự kiện kia, chỉ hoãn một đoạn thời gian. Trở lại Hạ Bi, lại là Trần Đăng chủ động tìm tới Trần Dương. Trần Đăng làm như vậy cũng không phải muốn đầu nhập vào Trần Dương, mà là hắn biết được Trần Dương công tích, đến đây bái phỏng, kỳ thực Tào Tháo dưới trướng tướng lãnh đại thần, hắn cơ bản đã bái phỏng qua một lần. "Tốt, Trọng Khang, ngươi lập tức đến đem cái này Trần Đăng gọi tới cho ta." Tào Tháo thu liễm trên mặt chấn kinh cùng kích động. Hứa Trừ đầu tiên đến an bài, không đến nửa canh giờ, Trần Đăng liền xuất hiện tại Tào Tháo trước mặt. Trần Đăng gặp qua thừa tướng. Trần Đăng không người cúi đầu. Tào Tháo vội vàng đem nâng đỡ, nghe nói Nguyên Long tại Từ Châu lúc, trưởng quản nông nghiệp, khai phát thủy lợi, rất có công tích. Trần Đăng sợ hai nói, đây bất quá là ta bản phận. Thiên hạ lấy nông làm gốc, là Nguyên Long kiêm tốn. Tào Tháo trước đem nông sự sách đưa cho hắn, lại nói, Nguyên Long xem trước một chút quyển sách này, cảm thấy thế nào? Trần Đăng tò mò mở sách tịch, vừa mới bắt đầu hắn còn sắc mặt như thường, nhưng càng hướng xuống xem đến, hắn biểu lộ trở nên càng kinh ngạc, không thể tin được, nông nghiệp còn có thể dạng này phát triển. Cuối cùng, hắn khép sách lại trang, hỏi, xin hỏi thừa tướng, phần này nông sự sách là người phương nào viết? Ta. Bên cạnh Trần Dương thản nhiên nói, Nguyên Long, ta còn có một kiến giải, không biết ngươi là có hay không cảm thấy có thể đi. Sau đó, hắn còn đem đập chứa nước sự tình nói một cách đơn giản một lần. Trần Đăng lúc này lâm vào trầm tư, qua hồi lâu, hắn lấy lại tinh thần, kinh hỉ nói, úng lụt thì nước động, hạn thì nhường, ta làm sao không nghĩ qua như thế phương pháp, có thể hoàn mỹ giải quyết khô hạn của cảnh. Nói xong, hắn ánh mắt nóng rực mà nhìn xem Trần Dương. Tào Tháo nói ra, Nguyên Long, ngươi cũng cảm thấy như thế có thể đi. Trần Đăng gật đầu nói, đập chứa nước tuyệt đối có thể đi, chỉ không qua chế tạo một đập chứa nước, chỉ sợ tốn hao sẽ rất lớn. Chỉ nhìn Tào Tháo nghĩ kỹ một hồi, cuối cùng nói ra, tốt, cái này đập chứa nước chúng ta tạo. Thưa tướng. Tuấn Úc nói ra, tuy nhiên tốn hao tương đối lớn, hao tổn thì vậy dài, nhưng chính như Tử An nói, có thể tạm thời trưng dụng lưu dân đến kiến tạo, đã có thể kiến thành đập chứa nước, lại có thể an trí lưu dân. Tào Tháo ngẫm lại, tâm hắn nghĩ càng kiên định hơn, lại nói, một khi thành công, còn có thể tại cả Đại Hán quảng bá, từ nay về sau không còn lo lắng khô hạn. Không qua vậy như con ăn nói, chuyện này gấp không được, dùng 3-5 năm, thậm chí thời gian dài hơn đến kiến tạo, dạng này mới vững vàng một điểm. Trước mắt lớn nhất trọng yếu vẫn là phát triển nông sự sách, bên trên viết nông nghiệp kỹ thuật, cái này phải dựa vào Nguyên Long. Trần Đăng cảm kích nói, Nguyên Long nhất định sẽ không cô phụ thừa tướng hy vọng. Trần Dương từ trong ngực lại lấy ra một quyển sách, nói, Nguyên Long, trong này là ta liên quan tới đập chứa nước kiến giải, bao quát như thế nào kiến tạo, giữ gìn, cùng hậu kỳ sử dụng, ngươi vậy nhìn xem. Trần Đăng tiếp qua thư tịch, nghiêm túc nhìn xem, trong lòng của hắn đối Trần Dương càng là bội phục. Tiếp đó, Tào Tháo liền đối Trần Đăng tiến hành phong thưởng, về sau thủy lợi phương diện sự tình, toàn bộ từ hắn đến phụ trách. Chương 174, Cam Phu Nhân cứu hận. Chương 174, Cam Phu Nhân cứu hận. Sáng ngày thứ hai, Trần Dương đã dậy thật sớm, lại đi công xưởng bên kia chạy. Đi vào công xưởng về sau, hắn trước tiên đem ngựa quân tìm đến, đem hai phần bản vẽ lấy ra đưa cho Mã Quân. Những vật này, các ngươi hẳn là có thể tạo ra đến. Trần Dương nói ra. Cái này hai phần bản vẽ bên trong, vẽ theo thứ tự là Tống Đại Ba Cung Sàng Nỏ cùng Phích Lịch Xe. Ba cung sàng nỏ là lấy cứng rắn một đầu làm tiết cán, lấy miếng sắt vì linh, thông qua ba tấm đại cung hợp lại cung cấp cường đại động lực, mà bắn ra mũi tên. Loại này sàng nỏ, tầm bắn rất xa, uy lực cực mạnh. Trần Dương từng nhớ ký tự mình nhìn qua lịch sử điện tịch, khoảng cách gần bên trong, ba cung sàng nỏ cán tên còn có thể đinh vào thành trong tường mặt. Bắn một lượt thời điểm, thành hàng tiễn vững vàng đinh vào thành tường, có thể cung cấp binh lính leo lên, đánh vào cao lớn thành tường. Trừ cái đó ra, tại đối phó kỵ binh phương diện, ba cung sàng nỏ phát huy tác dụng sẽ càng lớn. Phích Lịch Xe là Tào Tháo tại quan độ chi chiến phát minh một loại dựa vào nhân lực hoặc là ngựa ra vũ khí, thông qua sức kéo đem cự thạch ném ra ngoài, dùng để công thành, tác dụng quá lớn. Về sau, Phích Lịch Xe còn trải qua Mã Quân cải tiến, tăng thêm một bước ném bắn thạch đầu uy lực. Bởi vậy, Mã Quân vừa nhìn thấy ba cung sàng nỏ cùng Phích Lịch Xe bản vẽ, hắn hai mắt sáng lên, có thể, đương nhiên có thể. Trần Dương liền biết hắn sẽ nói như vậy, vô vô bả vai nói, các ngươi mau chóng làm ra một thí nghiệm phẩm, ta muốn nhìn uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào.
Vâng.
Mã Quân mang theo bản vẽ, lập tức đến triệu tập còn lại công tượng khởi công. Đem chuyện này giao cho Mã Quân đến phụ trách, Trần Dương cũng không có đường an bài, liền trở lại Hứa Đô. Vừa đi vào Trần phủ đại môn, Trần Dương liền thấy Phương Hoa đâm đầu đi tới, hắn nói ra, lão gia, Hoa đại phu để ta cho ngươi biết, nếu như ngươi trở về liền mau chóng đến tìm hắn, vị phu nhân kia đã tỉnh.
Cam phu nhân tỉnh.
Nàng trọng thương bị Hoa Đà cứu trở về, đã hôn mê hơn 10 ngày, trong khoảng thời gian này nếu không có Hoa Đà dùng dược vật bảo trì trị liệu, còn có nha hoàn cho ăn thức ăn lỏng, nàng sớm đã chết đói. Đến hậu viện, Trần Dương nhìn thấy Hoa Đà đang luyện tập ngũ cầm hí. Từ Hạ Bi trở về lâu như vậy, liên quan tới ngũ cầm hí nghi hoặc, Trần Dương kém chút quên hỏi Hoa Đà nguyên nhân.
Từ An.
Hoa Đà trước dừng lại, nói, Cam phu nhân tỉnh lại, nàng muốn gặp ngươi. Trần Dương gật gật đầu, đẩy cửa ra đi vào Cam Tiến trong phòng.
Tướng quân.
Suy yếu Cam Tiến nghe được tiếng mở cửa âm, nàng muốn, nhưng tay chân bất lực, vừa muốn ngồi dậy, lại ngã xuống đến. Trần Dương nói ra, thân thể phu nhân ôm việc gì, không cần đa lễ. Nói xong, Trần Dương vậy nhìn thấy Cam Tiến này thì trạng thái, chỉ nhìn nàng cực kỳ gầy gò, sắc mặt tái nhợt, không có trước kia loại chín mọng hương vị, người vậy tiểu tụy rất nhiều.
Cảm tạ tướng quân ân cứu mạng.
Cam Tiến còn nói thêm, phu nhân đối ta vậy có ân, nếu không phải phu nhân mà báo, ta khả năng vậy không sống tới hiện tại. Trần Dương nói ra, tại trong lòng vẫn là thẳng cảm kích nàng. Nhắc lên chuyện này, Cam Tiến vội vàng nói, tại Hạ Bi thời điểm là ta nhiều chuyện, ta vốn định nhắc nhở tướng quân cẩn thận Lưu Bị, nhưng không nghĩ tới sẽ bị Lưu Bị lợi dụng, bởi vì hắn đã biết ta muốn đem chuyện này nói cho tướng quân. Trần Dương có thể hiểu được nàng lời nói, cũng muốn minh bạch trong lúc Lưu Bị vì sao làm như vậy. Lúc trước tại Hạ Bi, Lưu Bị ước Trần Dương đến đi săn, nhưng thật ra là lợi dụng Cam phu nhân đối Trần Dương cảm giác. Lưu Bị nắm chặt Trần Dương quá tự tin khuyết điểm này, cố ý đem chuyện này tiết lộ cho Cam Tiến, lại để cho Cam Tiến đến cho Trần Dương mật báo. Trần Dương biết được Lưu Bị muốn bố cục giết chính mình, lấy hắn tự tin, tự cho là có thể phản sát Lưu Bị, bởi vậy hắn sẽ không không đi, thậm chí nắm chắc thắng lợi trong tay, dạng này ngược lại tiến Lưu Bị cục. Đoạn thời gian trước, Trương Phi muốn giết Trần Dương, trước đó hắn trước hết giết Cam phu nhân. Trương Phi nghĩ không ra Cam phu nhân chưa chết, càng không nghĩ tới Quan Vũ sẽ đem Cam phu nhân đưa đến Trần Dương phủ đệ trước đó. Cam Tiến tại hôn mê trước đó, vội vàng viết xuống một chưa viết xong chương chữ. Tướng quân phải chăng rất nghi hoặc, vì sao ta sẽ làm như vậy?
Cam Tiến còn nói thêm, nếu là phu nhân không muốn nói, vậy cũng thôi.
Trần Dương biết rõ trong này vậy có Cam Tiến chuyện thương tâm ở trong đó. Cam Tiến cười khổ một tiếng, nói, Lưu Bị tại cưới ta trước đó, nhiều lần tăng thê, 2 năm trước ta từng cùng hắn gặp qua một lần, trong lúc hắn liền hướng phụ thân ta để thân, nhưng là bị ta cùng phụ thân cự tuyệt, nào biết được hắn. Nói đến đây, Cam Tiến thanh âm cũng biến thành nước nở, rồi nói tiếp, có một ngày trong đêm, hắn say rượu tìm đến ta, hắn vũ nhục ta. Bị phụ thân ta phát hiện về sau, hắn thậm chí giết phụ thân ta, mẫu thân, cùng đại ca, cuối cùng cưỡng ép đem ta mang đi. Vậy mặc kệ ta có đồng ý hay không, Lưu Bị liền với ta, hắn rất bá đạo ép buộc ta. Người nhà bị hắn giết một chuyện, ta không dám quên, vậy vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Nhưng ta biết lấy thực lực mình còn giết không hắn, liền lưu ở bên cạnh hắn tùy thời báo thủ, thế nhưng là hắn đối ta vậy lòng nghi ngờ rất nặng, để cho ta một mực không có cơ hội hạ thủ.
Cam Thiến đã là Lê Hoa Đái Vũ, nàng cố sự nghe được Trần Dương vậy có chút đau lòng.
Đêm hôm ấy, coi ta biết được Lưu Bị muốn đến tấn công Lữ Bố, ta cũng biết Lữ Bố chi dũng, mong mỏi hắn có thể một đi không trở lại, cho nên tại bên ngoài trại lính sốt ruột chờ đợi, sau đó gặp được tướng quân.
Cam Thiến còn nói lên sự kiện kia.
Trần Dương bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Cam Thiến không phải lo lắng Lưu Bị an nguy, mà là lo lắng Lưu Bị không chết. Vương Việt đã từng cùng hắn nói qua, Cam Thiến trong ánh mắt ẩn giấu đi một tia sát ý, cũng là đối Lưu Bị sát ý. Trần Dương nghĩ không ra nhân nghĩa khắp thiên hạ Lưu Bị sẽ làm ra loại chuyện này, nguyên lai Cam phu nhân là như thế đến, không biết là hậu thế sách lịch sử nhớ lầm, tận lực sửa đổi, hay là bởi vì hắn xuyên việt, dẫn đến lịch sử có chỗ cải biến. Về sau, phu nhân từng nhiều lần tới tìm ta, liền là hy vọng ta có thể báo thù cho ngươi, mà ngươi lại không dám đối ta nói thẳng.
Trần Dương còn nói thêm.
Cam Thiến nhẹ nhàng gật đầu, rồi nói tiếp, ta nhìn ra được tướng quân cũng muốn giết Lưu Bị, bởi vậy ta liền muốn đến tìm ngươi. Nhưng ta lại không có bất kỳ cái gì làm cho tướng quân tâm động lợi ích báo thù cho ta, do dự bất định, cuối cùng ngoài ý muốn biết được Lưu Bị muốn liên hợp ngoại nhân sát tướng quân, ta liền liều lĩnh tới nhắc nhở ngươi cẩn thận.
Trần Dương cảm kích nói, tuy nhiên một lần kia phu nhân nhắc nhở không thành, nhưng ta vẫn là cảm tạ phu nhân.
Cam Thiến lắc đầu, tướng quân không cần phải khách khí, ta còn muốn biết rõ Lưu Bị hiện tại
chết sao?
Mạng hắn không có đến tuyệt lộ, để hắn trốn.
Trần Dương nói ra.
Cam Thiến thở dài một hơi, vô lực nằm ở giường trên giường.
Phu nhân tốt tốt dưỡng thương, trong khoảng thời gian này ngươi liền tạm thời ở tại ta chỗ này, đợi sau khi thương thế lành, nếu như ngươi muốn rời đi, ta cũng sẽ không cản trở.
Trần Dương đứng dậy, rời phòng.
Vì cái gì?
Vì cái gì hắn còn chưa chết?
Nhìn xem Trần Dương sau khi rời đi, Cam Thiến tự lẩm bẩm, nước mắt đã đem bên người cái gối đệm chăn ướt nhẹp.
Đến giữa bên ngoài, Trần Dương nhìn thấy Hoa Đà còn tại.
Nguyên Hóa, ngươi cái kia ngũ cầm hí là thật không có còn lại chỗ đặc biệt?
Trần Dương hỏi nói.
Vấn đề này Trần Dương trước kia liền hỏi qua một lần.
Hoa Đà sau khi nghe xong lần nữa phủ nhận nói, bất quá là phổ thông cường thân kiện thể động tác, khó nói Tử An ngươi lại gặp được cái gì không biết điều tình.
Trần Dương không có giấu giếm, đem một lần kia trọng thương về sau biến hóa, kỹ càng cùng Hoa Đà nói một lần.
Chương 175, Y học viện.
Chương 175, y học viện. Không thể lại dạng này. Hoa Đà đối với mình Ngũ Cầm Hí quen thuộc nhất, hắn nghe xong Trần Dương lời nói, trầm tư một hồi lâu mới lên tiếng, "Tử An, ngươi là có hay không làm cho ta kiểm tra một phen?" Trần Dương gật gật đầu. Tiếp đó, Hoa Đà đầu tiên vì Trần Dương bắt mạch, làm tiếp đường kiểm tra, thẳng đến cuối cùng hắn khẽ nhíu mày. "Như thế nào?" Trần Dương hỏi nói. "Không có bất kỳ biến hóa nào, có phải hay không là ngươi muốn sai?" Hoa Đà không hiểu nói ra, Trần Dương hiện tại thân thể rất bình thường. Trần Dương nói ra, "Không hẳn không có biến hóa, ta có thể khẳng định là Ngũ Cầm Hí tác dụng." Hoa Đà vẫn kiên trì chính mình quan điểm, lắc đầu nói, "Ngũ Cầm Hí chỉ là tăng cường thể phách, trừ cái đó ra không có đừng có dùng chỗ, ta luyện xong vậy chưa từng xuất hiện loại kia biến hóa." Nói xong, Hoa Đà dùng lực muốn đến di chuyển bên người một chương bàn đá, lại là không nhúc nhích tí nào. "Ta tới thử một lần." Trần Dương chỉ là đơn giản dùng lực, bàn đá liền đã bị hắn rời lên đến, thậm chí hắn còn phát hiện chính mình hiện tại khí lực so với trước kia lại tăng nhiều không ít, hắn gãi gãi đầu nói, "Ta luyện xong Ngũ Cầm Hí, liền cảm giác toàn thân thoải mái, có một loại rất đặc thù cảm giác." Chỉ nhìn Hoa Đà suy nghĩ rất lâu, vẫn là nghĩ không ra vì sao, nói ra, "Tuy nhiên ta không biết những biến hóa này phải chăng từ Ngũ Cầm Hí mang đến, nhưng là Tử An trên người ngươi cải biến, chưa chắc là một chuyện xấu, đúng không? Khí lực biến lớn, thân thể cũng thay đổi mạnh, xác thực không phải chuyện gì xấu." Trần Dương gật đầu nói, "Ngươi nói không sai." Đã nghĩ không ra vì sao, hắn tạm thời đem sự nghi ngờ này trí chi sau đầu, dù sao mình thực lực cường đại, vậy có chỗ tốt. Y học viện đã nhanh muốn kiến thành, nhanh nhất tại 3 ngày sau đó có thể tuyển nhận học viên. Đối với y học viện chuyện này, bắt đầu là Trần Dương nói ra, nhưng hắn quay người liền giao cho Hoa Đà đến phụ trách, Hoa Đà đối với cái này rất để bụng. Hoa Đà lại nói, "Ta quyết định tại 3 ngày sau tuyển nhận học viên, đến lúc đó Tử An ngươi vậy muốn đến xem chúng ta y học viện." Nhanh như vậy liền thành. Gần nhất phát sinh nhiều chuyện như vậy, Trần Dương đã nhanh muốn đem chuyện này cấp quên mất, gật đầu cười nói, "Y học viện khai trương đại hỷ, ta đương nhiên đi thăm gia, Nguyên Hóa ngươi là viện trưởng, được cho ta một vinh dự phó viện trưởng tương xứng." Hoa Đà cười ha ha một tiếng, "Đó là tự nhiên, huống chi y học viện vẫn là Tử An ngươi đưa tiền kiến tạo." Nói đến hổ thẹn, "Ta hành y nhiều năm như vậy, cũng chưa từng muốn qua muốn đem y thuật thông qua loại phương thức này, giao cho người trong thiên hạ, để bách tính rời xa ốm đau." Trần Dương nhìn ra được, Hoa Đà đối với y học viện vậy cực kỳ chờ mong. Bất chi bất giác, 3 ngày thời gian chớp mắt đi qua. Tại Hứa Đô phố xá Sâm Vất biên giới, có một khối bị Trần Dương mua xuống tới đất trống. Ở trên không địa cơ sở bên trên, lại kiến tạo thành một đại trạch viện, đây chính là Trần Dương y học viện. Hôm nay là y học viện mở cửa thời gian, Trần Dương bọn họ rất sớm đã chạy tới. Hoa Đà làm y học viện chủ nhân bên trong, tối hôm qua liền chuyển vào nơi này ở lại. Trần Dương vừa tới ngoài cửa, liền thấy y học viện môn đầu treo một khối cự đại bảng hiệu, trên đó viết Hoa Thị Y Học Viện 5 chữ to. Tên cũng là Trần Dương lên. "Tử An, các ngươi rốt cục đến." Hoa Đà nhìn thấy Trần Dương rốt cục đến, hắn nhiệt tình chiêu đãi. Cùng tại Trần Dương sau lưng, còn có Trương Xuân Hoa cùng Tào Ninh, thậm chí Vương Việt, Văn Xính bọn họ cũng tới tham gia náo nhiệt. "Tử An, vẫn là ngươi tới được sớm." Lúc này, Tào Tháo thanh âm vậy từ ngoài cửa truyền vào đến, hắn đương nhiên biết rõ y học viện người sau lưng liền là Trần Dương. "Hôm nay khai trương, lão Tào nhất định phải sẽ đến, còn có thể cho Trần Dương tăng thêm nhân khí." Đã Tào lão bản cũng đến, như vậy Quách Gia Tuân Lúc các loại văn thần nhu sĩ, cùng Điển Vi Hứa Trừ các loại võ tướng, thậm chí là Dương Bưu bọn họ cũng đến. "Thưa tướng." Hoa Đà liền vội vàng không người cúi đầu. Tào Tháo phất phất tay, cười nói, "Nguyên Hóa không cần đa lễ, các ngươi cái này y học viện làm được tốt ta." Tuân Lúc tán thưởng phụ hòa nói, "Hôm nay thiên hạ đại loạn, đánh trận đó là chuyện thường, chỉ cần đánh trận liền miễn không có binh lính thụ thương. Bởi vì trong quân y sư không nhiều, y thuật càng không được, nếu như binh lính bị thương không chiếm được cùng lúc trị liệu, chỉ sợ sống không được đến. Nguyên Hóa ngươi cái này y học viện vừa vặn đền bù chúng ta cái này không đủ, làm được rất tốt." Tào Tháo cười nói, "Văn Nhược nói có lý, chúng ta vào xem một chút đi." Y gì trong học viện làm tốt mấy gian phòng học, là nhằm vào khác biệt tật bệnh loại hình, phân biệt làm khác biệt thì giáo. Hoa Đà đi ở trước nhất, kỹ càng vì hắn nhóm giảng giải, đám người nghe cũng khẽ gật đầu. Lấy thời đại này y học mức độ đến xem, cái kia có chút lớn phu y thuật kỳ thực cũng không có gì đặc biệt, người một khi sinh bệnh, liền khó mà chữa trị, nếu là Hứa Đô nhiều giống Hoa Đà dạng này đại phu, thậm chí tại trong quân đội cũng nhiều mấy cái y sư, có thể giảm bớt không tất yếu tử vong. Hoa Thị Y Học Viện, là ai lớn như vậy khẩu khí, dám ở đây công khai giáo sư y thuật? Liên tại bọn hắn tham quan thời điểm, bên ngoài đại môn đột nhiên truyền đến một thanh âm. Đám người toàn bộ dừng lại, sau đó quay đầu hướng đại môn xem đi qua, chỉ gặp một ăn mặc lộng lây trung niên nam nhân, nhanh chân đi tiến y học viện đại môn. Tại cổ đại bên trong, trung y thuật bị coi là phương kỹ, lại xưng là tiện nghiệp. Dưới tình huống bình thường, không có người nào nguyện ý làm đại phu, cũng chỉ có làm đến Hoa Đà loại trình độ này đại phu, mới có danh khí, được người tôn kính. Nếu không lời nói, phổ thông đại phu địa vị cùng cái kia chút công tượng không kém qua, còn không bằng đi trồng. Vậy đúng là như thế, không có bao nhiêu đại phu sẽ giống Hoa Đà dạng này, công khai truyền thụ y thuật. Dù cho có, cũng không có người nào nguyện ý đem con trai mình đưa đi học y đi, một đại phu cũng chỉ có một hai truyền nhân có thể truyền thừa từ chính mình y thuật. Cái kia trung niên nam nhân nghi vấn, trong đó một nguyên nhân liền là như thế. Về phần một nguyên nhân khác, đó là bởi vì hắn nghi vấn Hoa Đà y thuật, còn nói thêm, là ai muốn ở chỗ này truyền thụ y thuật. Nguyên lai là Cắt Thái Y đến. Không đợi Hoa Đà mở miệng, Tào Tháo đã đi lên trước, cười nói, Cắt Thái Y cảm thấy cái này y học viện rất không thích hợp. Cái này Cắt Thái Y liền gọi là Cắt Bình, là Hán Thất Ngự Y Y. Trần Dương chỉ nghe đến đối phương tên hàm, liền nhận ra hắn là ai, chính là trong lịch sử, tại Vạn Áo Chiếu sự kiện bên trong, cho Tào Tháo trị đầu phong, hạ độc muốn độc chết Tào Tháo, cuối cùng bị bức bách tự vận cái kia các bình. Hiện tại Đổng Thừa đã ngỏm cụ tỏi, Vạn Áo Chiếu cũng liền dạng này kết thúc, đoạn lịch sử này bị Trần Dương cải biến, bởi vậy các bình hiện tại còn sống. Các bình lần này là dự định đến phá quán, thuận tiện nghi vấn Hoa Đà. Thế nhưng, hắn vừa nhìn thấy Tào Tháo xuất hiện ở trước mắt, lại nhìn xem Quách Gia, Dương Bưu đám người, trong nháy mắt này mắt trợn tròn. Một nhìn như phổ thông y học viện, như thế nào đến nhiều như vậy đại nhân vật? Cái này rất không bình thường a. Các thái y kìa, vừa rồi ngươi nói cái gì? Tào Tháo lại hỏi. Các bình sững sờ một hồi lâu, rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng nói, ta cảm thấy đã có thể giáo thụ người khác, như vậy thụ thầy thuốc y thuật, đến làm cho mọi người tin phục mới là. Nếu không, không chỉ có dạy hư học sinh, thậm chí sẽ tổn hại bách tính tính mạng. Tại y học viện bên ngoài, còn có một đám xem náo nhiệt ăn dưa của chúng. Bọn họ nhìn đến đây, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Hắn nói không sai, trị bệnh cứu người, không có chút nào có thể tùy tiện. Ta còn là lần đầu tiên nghe được có người công khai giáo sư y thuật, cũng không biết rằng cái kia đại phu y thuật như thế nào, nếu như không phơi bày một ít, khó mà làm cho người tin phục a. Hứa Đô nội thành, không ai có thể so ra mà vượt Cắt Thái Y đi. Bên ngoài người đã đang thì thầm nói chuyện. Cắt Bình nhìn đến đây, tâm lý dương dương đắc ý. Chương 176, ngoại khoa phẫu thuật. Chương 176, ngoại khoa phẫu thuật. Đã dạng này, Cắt Thái Y ngươi định làm như thế nào? Tào Tháo lạnh nhạt nói. Cắt Bình lập tức khom người cúi đầu, nói, ta chỉ muốn chứng minh vị này đại phu y thuật đến cùng như thế nào, bởi vậy ta muốn cùng hắn so một lần, nếu là hắn ngay cả ta vậy thắng không nói gì, còn muốn mở y học viện lời nói, chỉ sợ khó mà phục chúng. Trần Dương sớm đã nhìn ra, cái này là cố ý đến gây chuyện, đều nói đồng hành là hoang gia, Cắt Bình là không nhìn nổi Hoa Đà có thể mở y học viện, càng không nhìn nổi về sau danh tiếng ở trên hắn. Tào Tháo nhìn một chút Hoa Đà, hỏi, Nguyên Hóa, ngươi cảm thấy thế nào? Hoa Đà tại Hứa Đô bên trong danh tiếng, tự nhiên không có Cắt Bình cao, nhưng là hắn cũng không e ngại Cắt Bình, gật đầu nói, đương nhiên có thể, ngươi muốn làm sao so. Vừa dứt lời, tại phía ngoài đoàn người mặt, truyền đến một đạo sốt ruột thanh âm. Phiền phức nhường một chút, đại phu, cứu mạng a, nhanh mau cứu phụ thân ta. Một 20 tuổi nam tử trẻ tuổi, ôm một người trung niên nam nhân, vội vàng xông vào đến. Trung niên nam nhân đã che bụng, thống khổ xanh cả mặt. Bọn họ vốn định đến tìm đại phu chữa bệnh, nhưng nghe được nơi này có cái gì y học viện, còn có rất lợi hại đại phu ở đây, liền liều lĩnh tiến vào cầu cứu. Mau đưa hắn buông ra. Cắt Bình vội vàng nói. Nam tử đem hắn phụ thân để tại mặt đất, chỉ nhìn nam nhân thống khổ kêu rên một tiếng, hắn lại che bụng, đầu đầy mồ hôi lạnh, thậm chí bộ mặt biểu lộ cũng vặn vẹo cùng một chỗ. Cắt Bình trước tiên liền vì hắn chẩn bệnh, cuối cùng lắc đầu, đây là viêm ruột thừa, không dược vật trị được, các ngươi về đến chuẩn bị thân hậu sự đi. Viêm ruột thừa, liền là hậu thế viêm ruột thừa. Viêm ruột thừa tuy nhiên không phải cái gì nghiêm trọng bệnh, nhưng là ruột thừa sinh ngủ, thủng, cũng có thể chí mạng. Tại cổ đại viêm ruột thừa cũng không phải là không thể trị, có thể phục dụng thanh nhiệt giải độc loại trung dược làm dịu. Chỉ cần tại một tuần bên trong, mủ dịch có thể bị hấp thu, mầm thịt tổ chức hình thành, ruột thừa cuối cùng sẽ bị sợi tổ chức thay thế. Đương nhiên, mau lẹ nhất phương pháp liền là đem ruột thừa cắt. Chỉ bất quá, Tam Quốc thời đại y học mức độ, hai cái này đều khó mà làm đến, Cắt Bình trực tiếp tuyên bố trung niên nam nhân tử hình. Thanh niên trẻ tuổi kia nghe toàn thân chấn động, bởi vì viêm ruột thừa đối với bọn hắn tới nói, không khác bệnh nan y, hắn cầu khẩn nói, không có khả năng, đại phu ngươi lại nhìn rõ sở, nhất định có thể trị. Viêm ruột thừa không có thuốc chữa, các ngươi vẫn là quên đi. Cắt Bình một mặt đáng tiếc lắc đầu. Cắt Thái y, ngươi không thể trị, không có nghĩa là người khác không thể, đừng như vậy nhanh có kết luận. Trần Dương đột nhiên nói ra. Khó nói ngươi có thể. Cắt Bình nhìn một chút Trần Dương. Hắn không biết Trần Dương là ai, nhìn thấy Trần Dương cùng tại Hoa Đà bên người, Cắt Bình chỉ cho là Trần Dương là Hoa Đà một tiểu người hầu, bởi vậy không để trong lòng. Trần Dương lắc đầu nói, ta không thể, ta cảm thấy Nguyên Hóa có thể. Hoa Đà tiến lên phía trước nói, viêm ruột thừa, ta có thể trị. Thật sao? Nam tử nhìn thấy phụ thân thống khổ như vậy, hắn vội vàng cầu khẩn nói, yêu cầu đại phu ngươi mau cứu phụ thân ta, yêu cầu ngươi. Giải thích, hắn còn quỳ tại Hoa Đà trước mặt, dập đầu. Ngươi trước, ta cái này dẫn hắn đến trị liệu. Hoa Đà nhìn thấy trung niên nam nhân thống khổ như vậy khó chịu, trong lòng của hắn nổi lên một tia đồng tình, hắn càng thấy Trần Dương nói tới y học viện tác dụng là thật quá lớn. Giống một viêm ruột thừa tật bệnh, nếu như sở hữu đại phu cũng không thể trị, bệnh nhân có khả năng tươi sống đau chết. Hoa Đà tuy nhiên có thể trị, nhưng hắn người tại Hứa Đô, trị không người trong thiên hạ viêm ruột thừa. Nếu như y học viện học viên có thể đem hắn y thuật học hội, tại Đại Hán mỗi cái địa phương khai chi tán diệp, chẳng phải là có thể giảm bớt rất nhiều thống khổ tật bệnh. Càng là nghĩ như vậy, Hoa Đà lại càng thấy được Trần Dương vĩ đại. Trần Dương làm là như vậy vì thiên hạ người, thật giống như trước kia phát minh ra tạo giấy thuật, in ấn thuật một dạng. Chờ một chút, ngươi còn không có nói cho chúng ta biết phải làm thế nào trị, nếu như không thể, ngươi chẳng phải là để vị bệnh nhân này thống khổ hơn. Cắt Bình ngăn lại Hoa Đà, còn nói thêm. Xé ra hắn bụng, đem mục nát ruột lấy ra, lại khâu lại vết thương, liền có thể khỏi hẳn. Hoa Đà trước mọi người, nói ra chính mình trị liệu phương pháp. Cái này, hắn vừa nói, trong nháy mắt này, để sở hữu vây xem người cảm thấy chấn kinh cùng hoang đường. Xé ra bụng, đem ruột lấy ra, người này còn có thể sống sao? Đây cũng không phải là chữa bệnh, mà là giết người, ngươi không phải đại phu, là quái tử thủ. cái này cá nhân căn bản sẽ không chữa bệnh, ngàn vạn không thể để cho hắn trị. Thậm chí là Tào Tháo bọn họ, cũng mặt mũi tràn đầy không hiểu mà nhìn xem Hoa Đà, trong thiên hạ làm sao có thể có loại này chữa bệnh phương thức. Ngoại khoa phẫu thuật chữa bệnh phương pháp đã viễn siêu ra bọn họ nhận biết phạm vi, nhưng đây đối với Hoa Đà tới nói cũng không lạ lắm. Căn cứ điển tịch ghi chép, Hoa Đà là trong lịch sử đệ nhất sáng tạo ngoại khoa phẫu thuật bác sĩ. Chính vì vậy, Trần Dương tin tưởng vững chắc hắn có thể trị. Hồ nháo, ngươi xé ra bụng, một đao kia rời đến, bệnh nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Cát Bình tức giận nói ra. Xé ra bụng cái bụng, chỉ cần không thương tổn cùng bên trong nội tạng, lấy ra mục nát ruột, dù cho khâu lại vết thương, người sẽ không phải chết. Hoa Đà vậy cảm thấy phẫn nộ, hắn nhìn ra được Cát Bình đây là muốn đòn khiêng chính mình, hắn lập tức phản bác hắn. Cát Bình còn nói thêm, mổ bụng thống khổ, ngươi biết có bao nhiêu đau không? Dù cho người bất tử, cũng sẽ bị ngươi tươi sống đau chết. Hoa Đà tiếp tục phản bác, ta có một loại thuốc, tên là Ma Phi Tán, lấy rượu phục dụng, có thể khiến người ta ngắn ngủi lâm vào hôn mê, đồng thời mất đến tri giác. Để bệnh nhân sau khi ăn vào lại mở đau, đám người tỉnh lại, ta đã đem vết thương khâu lại, bệnh nhân không cảm thấy đau nhức. Nói bậy nói bạn, liền loại người như ngươi cũng xứng xưng là đại phu. Cát Bình chỉ vào Hoa Đà, phẫn nộ nói, ngươi không xứng chữa bệnh, ngươi đây là hại người tính mạng. Hắn nhìn rất kích động, vậy rất phẫn nộ, liền ngay cả cái trán gân xanh vậy nhô lên đến. Trần Dương nói ra, hại người tính mạng. Ta xem chưa hẳn, vị bệnh nhân này đã đau đến không muốn sống, hẳn là không sống qua đêm nay, dù sao đều là muốn chết, hơn nữa còn thống khổ như vậy, sao không đến cho Nguyên Hóa thử một lần. Ta tin tưởng Nguyên Hóa y thuật, hắn dám nói thế với, tuyệt đối không phải hồ nháo. Hoa Đà nghe hắn lời nói, cảm kích nhìn về phía Trần Dương, ở đây nhiều người như vậy bên trong, chỉ có Trần Dương là tin tưởng mình. Không được. Cát Bình còn muốn nói là cái gì, nhưng Trần Dương đã nghiêm nghị nói, im miệng, ta cũng không phải hỏi ngươi có nguyện ý hay không. Nói xong, hắn nhìn về phía nam tử kia, rồi nói tiếp, ngươi có nguyện ý hay không. Nam tử trẻ tuổi rất là xoắn xuýt, hắn cũng không biết rằng nên lựa chọn như thế nào. Tuyệt không thể đáp ứng, hắn sẽ hại chết phụ thân ngươi. Cát Bình còn nói thêm, Cát Thái Y Y, lời này của ngươi liền sai, ta vậy tin tưởng Nguyên Hóa sẽ không hành sự lỗ mãng. Tuy nhiên Tào Tháo không tin mổ bụng trị liệu, nhưng hắn đối với cái này cảm giác sâu sắc hứng thú, lạnh nhạt nói, chính như Tử An nói, hắn đã không sống qua đêm nay, cùng tại trong thống khổ chết đến, vì sao không cho Nguyên Hóa thử một lần. Chính khoa trương Cát Bình nghe Tào Tháo lời nói, hắn lúc này mới nhớ tới, Hoa Đà là Tào Tháo người bên cạnh, chính mình vừa rồi làm như vậy có chút tung bay. Trong nháy mắt này, hắn đầy người mồ hôi lạnh, không dám lại nói phản đối lời nói. Ta muốn thử một lần. Cái kia nam nhân trẻ tuổi phảng phất tiếp theo rất gian nan quyết định. Đây cũng là một có vượt thời đại ý nghĩa quyết định. Chương 177, phẫu thuật thành công. Chương 177, phẫu thuật thành công. Mau đưa bệnh nhân đưa đến bên trong đến. Đạt được thân nhân bệnh nhân đồng ý, Hoa Đà vậy nghiêm túc, lập tức vì bệnh nhân an bài phẫu thuật. Tào Tháo bọn họ đối mổ bụng moi ruột cảm giác sâu sắc hứng thú, muốn đến vây xem, nhưng là bị Hoa Đà lấy chữa bệnh không tiện quan sát lý do, cự tuyệt ở ngoài cửa, hắn chỉ đem một người trợ giúp tiến vào, đem đại môn đóng chặt. Không dám để cho người xem, ta xem là hắn sợ hãi. Cát Bình hừ lạnh một tiếng nói ra. Thế nhưng, hắn câu nói này lại không có bất kỳ người nào nguyện ý để ý tới, đành phải tự đòi không thú vị. Trong chớp mắt, đã đi qua gần nửa canh giờ. Trận này cổ đại ngoại khoa phẫu thuật còn không có phải kết thúc ý tứ, cái này để ở ngoài cửa chờ đợi Tào Tháo bọn họ có chút nóng nảy. Y học viện bên ngoài, cái kia một đám vây xem ăn dưa quần chúng vậy không hề rời đi ý tứ, bọn họ muốn biết phẫu thuật kết quả như thế nào. Từ An, ngươi nói Nguyên Hóa lần này có thể hay không thất bại? Đều đã đi qua thời gian dài như vậy còn không có nhà đi ra. Quách Gia hỏi nói. Bọn họ vẫn là không thế nào có thể tiếp nhận ngoại khoa phẫu thuật, tại kỳ vọng phẫu thuật thành công cùng lúc, lại không thể nào tin được Hoa Đà có thể làm được. Tào Tháo cũng nói, đúng vậy à, nửa canh giờ đi qua, không có nửa điểm động tĩnh, người bệnh nhân kia khả năng đã chết. Nghe được Tào Tháo lời nói về sau, nam tử kia bị dọa đến ngồi dưới đất, khóc kể lể, phụ thân, là ta hại ngươi à. Trần Dương cũng không cho rằng sẽ thất bại, bình tĩnh nói, ta cảm thấy, tiếp tục chờ đi xuống đi. Cứ như vậy, bọn họ lại đẳng cấp không hơn nửa canh giờ, cửa phòng rốt cục đẩy ra, hai tay tràn đầy dòng máu Hoa Đà từ bên trong đi tới. Đại phu thân ta hắn thế nào? Nam tử liền vội vàng hỏi, khi hắn nhìn thấy Hoa Đà hai tay vết máu, trong lòng lột bột một tiếng, hét lớn, hắn là không phải đã chết. Giải thích, hắn tâm tình kích động đến khóc lên, vẫn là một đại hiếu tử. Hoa Đà lắc đầu nói, ta đã đem hắn bụng mục nát ruột lấy ra, bệnh nhân hiện tại không có việc gì, Ma Phi Tán dược hiệu còn không có qua, phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Thật sao? Nam tử kinh hỉ ngẩng đầu, sau đó hắn vội vàng hướng trong phòng đi đến, chỉ gặp cha mình nằm thẳng tại trên giường gỗ, ở ngực bình thường chập trùng, còn có hô hấp. Hắn nhấc lên tấm rốt cục bung ra. Không có khả năng, người bị mổ bụng, như thế nào còn sống đâu. Cát Bình không tin đây là sự thật, bước nhanh đến giữa bên trong. Hắn nghiêm túc kiểm tra một phen, trừ bụng nhiều một đạo khâu lại vết thương, không qua vậy đắp lên dược cao, liền không còn vấn đề khác, mạch đập cũng là bình ổn như thường. Thật tốt. Cát Bình kinh ngạc nói ra, hắn cảm giác thế giới quan của mình muốn bị Hoa Đà cho vặn mẹo. Tào Tháo bọn họ vậy đi vào đến, nhìn thấy nam nhân về sau, đều phát ra tiếng thán phục âm. Mổ bụng moi ruột, người thế mà còn có thể sống được, cái này, thật quá thần kỳ. Nguyên Hóa y thuật hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, cái này y học viện về sau nhất định có thể rực rỡ hào quang. Như thế y thuật, muốn nói là cứu người chết sống lại cũng không vì qua. Nghe được nhiều người như vậy đối với mình tán thưởng, Hoa Đà mặt mũi tràn đầy tự hào, vừa cảm kích hướng lấy Trần Dương xem đi qua. Trần Dương cùng hắn liếc nhau, chỉ là cười cười. Bên ngoài vây xem ăn dưa quần chúng biết được người thật được cứu trở về, bọn họ vậy phát ra từng đợt sợ hãi thán phục. Vị này Cắt Thái Y, bây giờ ngươi cho rằng nguyên hóa y thuật như thế nào? Có thể hay không thắng qua ngươi? Trần Dương nhớ tới vừa rồi sự tình, lãnh đạm mà hỏi thăm. Cát Bình cũng không nói lời nào, chỉ là hừ nhẹ một tiếng, tại ánh mắt mọi người bên trong, xám xịt rời đi. Hoa Đà còn nói thêm, bệnh nhân hư mất ruột tuy nhiên đã bị ta lấy ra, nhưng trong khoảng thời gian này thân thể suy yếu cần điều trị, các ngươi liền lưu tại ta y trong học viện đi. Nam tử quỳ xuống đến dập đầu nói, đa tạ đại phu, đa tạ. Hoa Đà đem nam tử nâng đỡ. Đại phu, ta nghe nói ngươi y học viện muốn tuyển nhận học viên, ngươi nhìn ta có thể chứ? Nam tử hỏi nói. Có thể là có thể, nhưng ngươi không cần nghề nông. Hoa Đà cũng không quá muốn tuyển nhận niên kỷ lớn như vậy học viên, bởi vì loại đến tuổi này được trồng trọt nghề nông, đặc biệt là Nam Ninh, càng không thể rời đi nông điển. Nếu như không có người trồng trọt, bọn họ gia đình nông dân có thể sẽ chết đói. Về phần còn lại dân chúng vây xem, trong nhà tuy nhiên vậy có hài đồng, nhưng là nghe được y học viện muốn tuyển nhận học viên, cũng không thế nào nguyện ý đem chính mình hài tử mang tới học y hệ. Bởi vì phương kỹ tới một mức độ nào đó, còn không bằng nông dân. Nam tử bị Hoa Đà hỏi lên như vậy, nhất thời liền khó xử, không qua còn không đợi hắn mở miệng, bên cạnh Tào Tháo liền nói, về đến đem các ngươi trong nhà 10 tuổi trở xuống, không nguyện ý đọc sách học tập thánh nhân chi đạo, hoặc là học không thành hài đồng, đưa tới cho Nguyên Hóa dạy bảo. Cứ việc bên người những quan viên khác không thế nào đồng ý, thế nhưng là có Tào Tháo lên tiếng, bọn họ cũng không dám không tử. Trần Dương nói ra, tại ta trong nhà xưởng cũng không ít lưu dân hài tử, trong đó vậy có một phần là thành tích học tập không tốt, ta có thể để cho bọn họ tới học ý đi, đây là chúng ta y học viện đám đầu tiên học viên. Hoa Đà chắp tay một cái, nói, phiền phức các vị, ta nhất định sẽ không để cho các vị đại nhân thất vọng. Cứ như vậy, y học viện sự tình xác định được, Tào Tháo bọn họ từ từ rời đi. Từ giờ trở đi, Hoa Đà tại Trần phủ bên trong đồ vật đều sẽ chuyển đến y học viện bên trong, hắn không chỉ có thể giáo sư y thuật, còn lại ở chỗ này mở y quán, vì Hứa Đô Bách tính chữa bệnh. Có hôm nay đánh ra danh tiếng, tìm đến Hoa Đà xem bệnh người cũng không ít. Từ An, ngươi cái này y học viện, ta tuyệt đối sẽ không để nó vắng vẻ vô danh, ta nhất định sẽ làm cho Hoa Thị y học viện tên vang vọng cả Đại Hán. Hoa Đà kiên định nói. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Trần Dương nói ra. Tại Đông Hán mặt niên, có kiến An Tam thần y, thứ nhất liền là Hoa Đà, ngoài ra còn có viết Thương Hàn Tạm bệnh luận, Trương Cơ Trương trọng cảnh, cùng Quý Ẩn Lư Sơn, Hạnh Lâm Xuân Loan Đồng Phụng. Chỉ bất quá, Đồng Phụng ở thời điểm này còn chưa ra đời. Trần Dương đang nghĩ, về sau có thể hay không đem Trương Cơ vậy kéo vào chính mình y học viện trong trận doanh mặt. Mang theo các loại suy nghĩ lung tung, Trần Dương rốt cục về đến nhà. Lao ra, trước ngươi để cho chúng ta phân phó đồ vật, đã làm tốt. Vừa mới đi vào gia môn, Trần Dương nhìn thấy một cái nha hoàn đâm đầu đi tới, nàng im ắng đem những lời này nói cho Trần Dương. Trần Dương nghe không khỏi hai mắt sáng lên, hắn lập tức nói, mau dẫn ta đi xem một chút. Tại trong một cái phòng, mấy cái nữ dệt công đem cái kia chút dùng tằm ti, cây bông vải các loại bệnh mà thành, đơn giản tử vớ, bày ra tại Trần Dương trước mắt. Trừ cái đó ra, còn có từng đầu nhỏ váy ngắn, cùng tử vớ là nguyên bộ mặc dựng, hết thảy làm 10 bộ. Trần Dương xem một lần, cực kỳ hài lòng, nói ra, các ngươi đến tìm Lao Phương lĩnh thưởng, cái này chút ta toàn bộ mang đi. Giải thích, hắn cầm lấy tất cả mọi thứ, hướng phủ đệ đằng sau đi đến. Tại trong phủ đệ, có một cái gọi là làm loan các địa phương, tên là Trần Dương lên, cũng là căn cứ Trần Dương yêu cầu kiến tạo. Trần Dương tại loan các bên trong làm một cái cự đại ấm hố, hắn lại tăng thêm cung cấp ấm công trình, dù cho mùa đông, nơi này vậy ấm áp như xuân, vì vậy mà xưng là loan các. Đã hiện tại có tiền như vậy, Trần Dương thiếu không hưởng thụ, bằng không hắn cũng có lỗi với trong khoảng thời gian này kiếm được tiền. Trần Dương vừa đẩy ra loan các cửa phòng, nhìn thấy bên trong không chỉ có Trương Xuân Hoa cùng Tào Ninh, Điêu Thuyền cùng vừa mới khỏi bệnh Cam Thiến vậy tại. Chương 178, đập chứa nước tuyên chỉ. Chương 178, đập chứa nước tuyên chỉ. Phu quân, đây là vật gì? Đây là nhỏ váy ngắn, cũng chính là đem các ngươi bình thường mặc váy làm ngắn. Phu quân, cái này đâu? Giống như bít tất, nhưng lại so bít tất muốn dài, lại có chút giống quần. Cái này liền gọi là tử vớ, so phổ thông bít tất tốt hơn mặc, mặc vào cũng càng đẹp mắt. Trần Dương ngồi tại loan các bên trong, Trương Xuân Hoa cùng Tào Ninh ngán ở bên cạnh hắn, cầm lấy hắn vì các nàng chuẩn bị lễ vật, xem trọng một hồi, lại vẫn an một hồi. Về phần Điêu Thuyền cùng Cam Tiến hai người, tại Trần Dương đến từ về sau, các nàng trước hết cáo lui về đến, dù sao thân phận các nàng so sánh xấu hổ. Hai vị tốt phu nhân, nếu không các ngươi trước thay đổi cái này chút, để cho ta nhìn xem. Trần Dương ôm các nàng vòng eo, nhẹ giọng hỏi nói. Cái này váy ngắn như vậy, còn có bít tất dài như vậy, thật có thể mặc không? Tào Ninh nghi ngờ hỏi nói. Ta cảm thấy cái này chút không phải vật gì tốt, phu quân ý đồ xấu rất nhiều, lần này khẳng định lại dở trò xấu. Trương Xuân Hoa so sánh hiểu biết Trần Dương, nàng thật đúng là đoán đúng Trần Dương tâm tư. Trần Dương ôn nhu nói, các ngươi mặc vào thử một lần đi, ta chỉ muốn một lần nhìn, liền chỉ có một lần. Trương Xuân Hoa gặp, lôi kéo Tào Ninh đến một bên nói vài lời thì thầm, sau đó cầm lấy váy ngắn cùng bít tất, hai người đã là mặt thường hồng. Hoàng phu quân, chúng ta sẽ chỉ mặc một lần. Loại chuyện này, chỉ có số không lần cùng vô số lần. Nói xong, Trương Xuân Hoa liền lôi kéo Tào Ninh tay, tránh ở bên cạnh sau tấm bình phong. Trần Dương xem hậu tâm bên trong ngứa, hắn muốn đến nhìn lén, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Ninh Nhi, giống như không phải như vậy mặc, cái này bít tất quá dài quá phiền phức. Tỷ tỷ ngươi trước tiên đem chân buông xuống đến, sau đó chậm rãi kéo lên, dạng này có phải hay không tốt?
Không sai, chính là như vậy, nhưng là cái này bít tất như vậy mỏng, phu quân suy nghĩ quá xấu.
Ta cảm thấy mặc vào vậy rất đẹp, tỷ tỷ chân ngươi thật đẹp, ta tốt muốn sờ một chút.
Hoàng Ninh Nhi, ngươi vậy cùng phu quân một dạng học cái xấu.
Tiếp đó, các nàng vui đùa ầm ĩ thanh âm, từ sau tấm bình phong chuyển tới, nghe được Trần Dương sắp nhịn không được xông vào đến nhìn lén.
Cứ như vậy qua hồi lâu, hai người rốt cục từ sau tấm bình phong đi tới, trong nháy mắt này để Trần Dương hô hấp cứng lại.
Bởi vì hắn nhìn thấy tại phía dưới váy ngắn, hai cặp mặc màu trắng tử vớ chân dài, thân trên chỉ có một kiện đơn bạc áo sơ mi, hai cái tiểu mỹ nhân cứ như vậy duyên dáng yêu kiều ở trước mặt mình.
Bởi vì nơi này là nước cát, ấm áp như xuân, dù cho các nàng ăn mặc đơn bạc, vậy không cảm thấy lạnh.
Chúng ta được không?
Tào Ninh trước khi nói ra.
Trương Xuân Hoa nhìn thấy Trần Dương cái kia trừng trừng ánh mắt, cười nói, đương nhiên đẹp mắt, phu quân trong mắt vậy sắp đến rơi xuống, không qua.
Chúng ta đổi về đến, không muốn cho hắn xem.
Thế nhưng là nàng lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, Trần Dương nhanh chóng đi qua, ôm các nàng vòng eo ôm.
Trương Xuân Hoa cùng Tào Ninh cùng lúc kinh hô một tiếng, người đã rơi ở bên cạnh trên giường, nghe được Trần Dương nói ra, hai vị phu nhân, không muốn đổi, ta thích.
Cảm thụ được bên người quen thuộc nam nhân khí tức, hai người bọn họ thân thể cùng lúc mềm nhũn, chỉ có thể mặc cho Trần Dương đến làm sàng làm bậy.
Hoàng phu quân, ta liền biết ngươi sẽ không đứng đắn.
Trương Xuân Hoa thẹn thùng nói ra.
Tỷ tỷ nói là.
Tào Ninh phụ họa nói ra.
Trần Dương cười nói, như vậy ta hiện tại liền làm chuyện nghiêm túc.
Không muốn.
Mãi cho đến ngày này chạm vào tối, hồ nháo ba người mới dừng lại.
Đáng tiếc là, hai cặp bít tất cứ như vậy bị Trần Dương báo hỏng.
Ngươi thật là xấu.
Trương Xuân Hoa dựa sát vào nhau tại Trần Dương trong ngực, nhẹ giọng nói ra.
Tào Ninh tại Trần Dương mặt khác một bên trong ngực, vậy rất hài lòng cười, sau đó hai tay ôm Trần Dương cổ, có chút mệt ý.
Ngươi xem một chút ngươi, sắp đem Ninh Nhi muội muội mệt chết.
Trương Xuân Hoa đau lòng nói ra.
Trần Dương cười nói, thế nhưng là ta còn không có mệt chết.
Trương Xuân Hoa vội vàng đẩy hắn ra, nói, ngươi nếu là không mệt mỏi, liền đến tìm Điêu Thuyền cùng Cam Thiến các nàng, không muốn lại tìm chúng ta.
Trần Dương ôn nhu nói, ta cũng chỉ muốn các ngươi.
Trương Xuân Hoa cười ngọt ngào, sau đó tại Trần Dương trong ngực chui chui, chìm vào mộng đẹp ở trong.
Hôm sau buổi sáng,
Trần Dương thời điểm, Trương Xuân Hoa các nàng vẫn chưa có tỉnh lại.
Hiện tại Hứa Đô rất nhiều chuyện đã xác định được, quán rượu các sản nghiệp cũng không cần Trần Dương quản lý, hắn cũng vui vẻ được thanh nhàn.
Coi như tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Trần Đăng đột nhiên tới tìm hắn.
Lần này Trần Đăng tìm đến Trần Dương, tự nhiên là bởi vì đập chứa nước sự tình, có chút kế hoạch được rơi tại thực chỗ.
Trần Dương đối đập chứa nước vậy có chút để bụng, trước kia hắn từng cùng Tào Ngang nhắc lên qua chuyện này, đối với đập chứa nước tuyên chỉ có đại khái phương vị, thậm chí còn để cho người ta chế tạo một có thể xác định địa chất công cụ.
Tiếp đó, Trần Dương tìm tới Điền Vi, để hắn mang theo mấy trăm binh lính, cùng Trần Dương đi ra thành.
Sau đó, Trần Dương lại mang lên Vương Việt cùng Trần Đăng, thuận Hứa Đô ngoài thành đầu kia dòng sông hướng thượng du đi đến.
Đi gần một buổi sáng, Trần Dương mới khiến cho bọn họ dừng lại.
Hôm nay mặc dù có thái dương, nhưng bên ngoài khí trời vẫn là rất lạnh lẽo, Trần Dương có chút hối hận tại cái này quỷ khí trời bên trong cùng Trần Đăng chạy đến.
Xuất hiện tại Trần Dương trước mắt là một hạp cốc địa hình, trên lệch tương đối lớn, dòng sông vừa vặn ở chỗ này đi ngang qua mà qua.
Đập chứa nước tương đối thích hợp xây dựng tại hạp cốc, còn có địa thế trên lệch tương đối lớn địa phương, ta xem nơi này cũng rất không tệ.
Trần Dương một bên nói, lại một bên chỉ hạp cốc xuất khẩu, nói ra, ở chỗ này xây dựng một đập nước lớn, đem dòng sông nước tạm thời ngăn cản. Đập chứa nước mặc dù là thu thập nước mưa, nhưng cũng cần nước sông làm tiếp tế. Hắn giao cho Trần Đăng những tài liệu kia bên trong, liền có không ít liên quan tới đập chứa nước tri thức.
Trần Đăng nghe Trần Dương nói tới, hắn tại liên tưởng đến những kiến thức kia, đồng ý gật đầu.
Tiếp đó, Trần Dương tìm đến một sĩ binh, hắn lấy thêm ra một xẻng sắt.
Cái này xẻng sắt tạo hình có chút kỳ lạ, xúc đầu là hình nửa vòng tròn, kỳ thực liền là hậu thế đạo mộ tiểu thuyết bên trong thường thấy nhất lạc dương sạ, là Trần Dương phía trước trong vòng vài ngày tìm thợ rèn chế tạo ra đến.
Dùng cái này cái xẻng đào đất.
Trần Dương tại khoảng cách dòng sông xa xôi địa phương, một khối khô cạn thổ địa bên trên, đem lạc dương sạn ném cho người lính kia.
Binh lính vậy không dám thất lễ, bắt đầu hướng xuống đảo, một lúc sau, càng ngày càng nhiều miếng đất bị lạc dương sạn mang ra.
"Từ An, ngươi cái này xẻng sắt rất đặc biệt."
Trần Đăng chuyển biến tốt kỳ địa nói ra.
"Loại này xẻng sắt chuyên môn dùng để khoan, cũng có thể dò xét địa chất."
Trần Dương tùy ý giải thích một câu, hắn vê lên bùn đất xem trọng một hồi, lại nói, "Cái này một khối thổ tầng so sánh khô cạn, nhưng hướng xuống đảo thời điểm, bùn đất ở trong hơi nước rất nặng." Tại cái này mặt hẳn là có một cái dưới đất nguồn nước.
Địa hạ thủy nguyên có thể đang khô hạn thời điểm, có thể vì đập chứa nước tiếp tế sung túc lượng nước.
Trần Đăng nói ra.
Không sai, nơi này thích hợp xây dựng đập chứa nước, về phần làm sao đi sửa, liền xem Nguyên Long ngươi an bài.
Trần Dương chỉ là đưa ra chính mình đề nghị, cụ thể như thế nào thực hành, hắn mới không thèm để ý, chỉ là một vung tay trưởng quỹ.
Trần Đăng nói ra, ta cam đoan sẽ tạo ra đệ nhất, đồng thời để ngươi cảm thấy hài lòng đập chứa nước.
Vị trí đã xác định được, có thể trở về đến, đi thôi.
Trần Dương đập đến trên tay bùn đất. Hướng Hứa Đô phương hướng về đến.
Vậy mà, bọn họ vừa đi ra hạp cốc này, ở bên người trong rừng cây truyền đến một tràng tiếng xé gió.
Mũi tên vừa vặn hướng phía Trần Dương phương hướng kích xạ mà đến.
Chương 179, Ngự tỷ.
Chương 179, Ngự tỷ.
Trần Dương gặp hai mắt ngưng tụ, hắn kiếm sắt vung lên, đem cái kia mũi tên cho đánh rơi xuống.
Mũi tên này mặc dù là hướng về phía Trần Dương mà đến, nhưng đã vượt qua phổ thông cung tiễn có khả năng có lực sát thương phạm vi,
dù cho bị đánh trúng, vậy sẽ không thụ thương. Vậy chính vì vậy, Trần Dương có thể nhẹ mà đem mũi tên đánh rớt. Có mai phục. Điển Vi nhìn đến đây hắn đầu tiên hét lớn một tiếng, sau đó mấy trăm tên lính bao quanh đem Trần Dương bao vây lại. Vương Việt cưỡi ngựa tiến lên, cản tại Trần Dương trước người, tay đè tại trên chuôi kiếm, nhìn chằm chằm bên kia rừng cây. Đến 100 người, cùng ta vào xem. Điển Vi đằng đằng sát khí nói ra. Nghe được Điển Vi mệnh lệnh, lập tức có 100 binh lính ra khỏi hàng. Điển Vi giơ lên song kích, la lên một tiếng, khí thế như hồng sông vào đến. Xảy ra chuyện gì? Lúc này, tại trong rừng cây vậy truyền ra một đạo hơi có vẻ một chút bối rối âm. Sau đó có hơn 10 cái mặc cùng loại với gia đình tùy tùng người, từ trong rừng cây đi tới. Ngay sau đó, còn có một kỵ tại lưng ngựa bên trên nữ tử, tại tùy tùng bảo hộ phía dưới, xuất hiện tại Điển Vi hơn 100 binh lính trước mặt. Nữ tử mặc một thân mực trang phục màu xanh lục, còn hất lên một đầu màu xanh sẫm áo choàng, dù cho tại cái này lạnh lẽo mùa đông, nàng mặc cũng không nhiều. Tương phản, những người khác trên thân lại là mặc thật dày một tầng y phục, thậm chí a lấy nhiệt khí. Lại nhìn nữ tử tướng mạo, không tính quá xuất chúng, nhưng cũng không phải quá phổ thông. Trần Dương thấy được nàng lần đầu tiên, có thể sẽ cảm thấy rất bình thản, nhưng là càng xem lại càng thấy cho nàng kỳ thực cũng rất tốt, cứ việc không có Trương Xuân Hoa các nàng cao như vậy nhan trị. Lại nhìn nữ tử dáng người, không thể so với Điêu Thuyền cùng Cam Tiến kém bao nhiêu, rất là nợ nàng. Nếu để cho Trần Dương dùng một cái từ để hình dung đối phương, ngự tỷ hai chữ, là lại phù hợp không qua. Tại vị này ngự tỷ trong tay, còn cầm một cây cung, yên ngựa chỗ có treo một túi tên. Trừ cái đó ra, còn lại tùy tùng trong tay không có binh khí, càng không có cung tiễn, chỉ có dùng phòng thân gậy gỗ. Trần Dương nghĩ không ra vừa rồi mũi tên kia, là vị này ngự tỷ bắn về phía chính mình. Các ngươi là ai? Nữ tử không có kinh hoàng, ánh mắt lạnh nhạt từ Điển Vi trên người bọn họ quét qua, cuối cùng rơi tại Trần Dương trên thân. Điển Vi không có trả lời, mà là cao giọng nói, đem bọn hắn cũng cầm xuống. Bên người hơn 100 binh lính lập tức động thủ. Nữ tử bên người tùy tùng cũng muốn phản kháng, nhưng bọn hắn nhìn thấy nhiều như vậy binh lính, nhất thời sợ hãi không dám làm loạn, cuối cùng bị binh lính dùng đao cái tại trên cổ. Nữ tử cũng bị bách từ lập tức đến ngay, vậy có một thanh băng lãnh đao phòng, thiết tại nàng có chút phấn hồng trên cổ. Các ngươi dám ám sát huynh đệ của ta, toàn bộ mang về đến. Điển Vi có chút tức giận nói ra, ta muốn tra rõ ràng, các ngươi người sau lưng là ai? Lão Điển, chờ một chút. Trần Dương từ lập tức đến ngay, hướng nữ tử bọn họ đi đi qua. Vương Việt lo lắng Trần Dương gặp nguy hiểm, vội vàng theo bên người, cảnh giác nhìn xem nữ tử. Tuy nhiên bị đại đao cái tại trên cổ, nhưng là nữ tử trên mặt không có sợ hãi biểu lộ, nàng lạnh lùng nhìn về Trần Dương, hỏi, các ngươi là ai? Nơi này liền tại Hứa Đô phụ cận, còn có thể mang theo nhiều như vậy binh lính đi ra, nữ tử có thể dự liệu được Trần Dương bọn họ thân phận cũng không đơn giản. Trần Dương không có trả lời nàng lời nói, nhìn một chút nữ tử mã thất phía sau có mấy con chết con hoáng, hắn hỏi ngược lại, các ngươi là đi ra đi săn? Nữ tử chỉ là gật gật đầu, tại lớn trời lạnh bên trong, thế mà đi ra đi săn. Tốt như vậy nha hứng. Trần Dương còn nói thêm, ngươi tiễn vừa rồi kém chút bắn tới ta, lần sau đi săn muốn cẩn thận một chút. Sau khi nói xong, Trần Dương vung tay một cái, lại nói, Lão Điển, đem bọn hắn để đi, vô tâm chi thất, không cần để ý. Coi như các ngươi đi xa. Điển Vi hừ nhẹ một tiếng, lại nói, để. Đám kia tùy tùng nhìn thấy có thể khôi phục tự do, rốt cục vung lỏng một hơi, bất quá bọn hắn vẫn là dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Trần Dương. Chúng ta trở về đi. Trần Dương nói ra. Ngươi là ai? Nữ tử lại hỏi một câu. Trần Dương không có trả lời nàng lời nói. Hắn cùng Điển Vi bọn họ vừa nói vừa cười rời đi, cũng không có đem cái kia ngự tỷ để ở trong lòng. Có thể mang theo nhiều như vậy tùy tùng, vào lúc này đi ra đi săn nữ nhân, nàng hẳn là Hứa Đô nội thành một gia tộc lớn nào đó đi ra người. Rời đi cái kia hạc cốc, Trần Dương chưa có trở về đến Hứa Đô, hắn đầu tiên đến công xưởng. Bởi vì hiện tại là mùa đông, khí trời so sánh lạnh, công xưởng sinh sản dần dần giảm bớt, trước mắt chữ hàng muối tinh đã đầy đủ dùng để buôn bán, cũng là không cần đẩy nhanh tốc độ. Nguyên bản cái kia chút lưu dân nhìn thấy Trần Dương đến, nhao nhao gật đầu vân an, bởi vì bọn họ cũng đều biết như không phải có Trần Dương trợ giúp, bọn họ hiện tại có khả năng lệnh chết ở bên ngoài. Văn Hòa mới vừa đi tới trong nhà xưởng, Trần Dương liền nhìn thấy Cổ Hủ tại chỉnh lý gần nhất bán muối số liệu, xem xét sổ sách. Cổ Hủ vội vàng nói, Tử An, ngươi tốt lâu không tới đây một bên, hôm nay có rảnh, liền đi ra đi một chuyến. Trần Dương còn nói thêm, gần nhất ta giúp ta đến bán muối, đã quen thuộc chưa? Trong khoảng thời gian này, Tào Lan bóng dáng một mực phản hồi Cổ Hủ tin tức, hắn là thực tình muốn đầu hàng, cũng không có đường âm mưu quỷ kế ở trong đó. Cổ Hủ thở dài nói, trải qua trong khoảng thời gian này bán muối, ta cũng coi như trải nghiệm một lần dân gian khó khăn, tuy nhiên ta cũng có chút vất vả, nhưng so với phổ thông người dân, ta điểm ấy khổ tính không được cái gì. Chính Bình đâu? Trần Dương lại hỏi. Chính Bình đang chỉ huy lấy công nhân chứa lên xe, ngươi chờ ta một hồi, cái này đến đem hắn gọi trở về. Cổ Hủ nói xong, hắn trước hướng công xưởng tận cùng bên trong nhất đi đến. Qua một hồi lâu, Cổ Hủ cùng Nghị Hành đồng thời trở về. Trải qua trước đánh đập, Nghị Hành tính cách cải biến rất nhiều, không có trước kia cầm mới để cuồng ngạo tức giận, cũng sẽ không động một chút lại phun người. Tướng quân. Nghị Hành tại Trần Dương trước mặt, hắn tư thái muốn so Cổ Hủ cung kính rất nhiều. Trần Dương nói ra, vất vả ngươi giúp ta bán muối. Nghị Hành lắc đầu nói, kỳ thực cũng không vất vả, muối sắt là triều đình cơ bản chế độ, trừ có thể bảo chứng triều đình thu nhập, còn có thể giải quyết phổ thông người dân cơ bản vấn đề, ta cảm thấy bán muối vậy thật có ý tứ. Trần Dương không nghĩ tới hắn sẽ trả lời như vậy, nhưng là cười nói như vậy, ta lần này tới còn không phải lúc, ta đang định đem các ngươi đề cử cho thừa tướng, về sau không cần lại bán mới.
Thật? Thật sao? Cổ Hủ đột nhiên nhìn xem Trần Dương, kinh ngạc nói ra.
Bọn họ đều là người đọc sách, bán mối mặc dù là triều đình chế độ, nhưng cuối cùng cũng là thương nhân hành vi, cũng không tính hào quang. Vào triều làm quan cùng bán mối so ra, đương nhiên là cái trước hấp dẫn người ta nhất.
Trần Dương cười nói, trong khoảng thời gian này đến nay, ta xem lại các ngươi nỗ lực cùng cải biến, cũng biết các ngươi năng lực, về sau đều không cần bán mối.
Nghị Hành lo lắng hỏi, về sau giao cho người nào đến bán mối?
Trần Dương nghĩ kỹ một hồi, nói, ta sẽ an bài ta trong phủ người tiếp nhận, mặt khác còn có thể để Mi Tử Trọng thay thế các vị đưa. Hắn trong phủ người có thể sử dụng cũng chỉ có Phương Hoa.
Mi Trúc cùng Trần Dương là hợp tác bán muối, trong khoảng thời gian này hắn cũng có thể nhìn thấy Mi Trúc thành ý, có thể cho hắn ủy quyền.
Mi gia là từ Châu Phú Thương, hắn cũng coi là đầu nhập vào tại thừa tướng, buôn bán thủ đoạn so với chúng ta có quan hệ tốt, để hắn thay thế có thể.
Cổ Hủ gật gật đầu.
Vậy liền như thế định ra đến, các ngươi thay đi giặt một phen, sau đó cùng ta cùng một chỗ đến Hứa Đô, ta mang các ngươi đi gặp thừa tướng.
Trần Dương còn nói thêm.
Hai người nghe, trên mặt cũng lộ ra một tia hoan hỉ nụ cười.
Chương 180, trộm cung nỏ.
Chương 180, trộm cung nỏ.
Ký Châu, Viên Thiệu phủ đệ bên trong.
Cha rõ ràng Dự Châu cùng Từ Châu muối, đến cùng từ đâu mà tới sao?
Viên Thiệu ngồi tại trên đài cao, nhìn phía dưới Mưu Sĩ Văn Thần, thanh âm lãnh đạm nói.
Trong đoạn thời gian này mặt, Viên Thiệu vốn định thông qua hạn chế đối Tào Tháo cung cấp muối, lấy đạt tới chế tài Tào Tháo mắt.
Hắn sao có thể nghĩ đến, cái này hạn chế đối Tào Tháo không có một chút tác dụng nào, ngược lại có một nhóm chất lượng thượng giai muối tinh, từ Từ Châu cùng Dự Châu các vùng, chạy vào đến chính mình trong địa bàn.
Bởi vì cái kia chút muối chất lượng rất tốt, giá cả còn thấp hơn, trong lúc nhất thời vang dội Viên Thiệu quản trị Bắc Phương Tứ Châu. Phải biết Thanh Châu là Viên Thiệu khống chế Hải Diêm nơi sản sinh, cũng là Viên Thiệu nguồn kinh tế bên trong, hiện tại mối phương diện này lọt vào đả kích, Viên Thiệu tâm tình cũng không khá lắm.
Chủ công, căn cứ thám tử chúng ta tin tức, Dự Châu cùng Từ Châu muối hẳn là Tào Tháo chế tạo ra.
Mưu Sĩ tự thụ trước khi nói ra, nếu như ta không có đoán sai lời nói, Tào Tháo trong tay nhất định nắm giữ một loại đặc thù chế muối phương pháp.
Nghe được câu này, Viên Thiệu trầm mặt xuống.
Lúc này, đầu nhập vào Viên Thiệu Tư Mã Ý đột nhiên nói ra, đại tướng quân, còn nhớ được Trần Dương người này?
Trần Dương, hắn lại như thế nào?
Viên Thiệu hỏi nói.
Hắn đối Trần Dương cũng không lạ lắm, bởi vì Tư Mã Ý đã từng nhiều lần cùng hắn nhắc lên qua cái này cá nhân.
Thậm chí vì giết chết Trần Dương, Viên Thiệu làm cho Nhan Lương mang binh đến kiểm chế Tào Tháo.
Tư Mã Ý nói ra, nếu như ta không có đoán sai lời nói, Tào Tháo nắm giữ loại kia chế muối phương pháp, xuất từ người này chi thủ.
Mặt khác hắn tại Hứa Đô xây xử lý một công xưởng, còn phát minh một loại uy lực rất cường cung nỏ, có thể tại ba ngoài trăm bước bắn giết mục tiêu.
Ba ngoài trăm bước bắn giết mục tiêu,
cái này căn bản không có khả năng.
Hắn vừa mới dứt lời, bên người Mưu Sĩ Hứa Du lắc đầu nói ra, phổ thông cung nỏ có thể tại 150 bước bên trong đánh giết mục tiêu, đã coi như là lợi hại, tầm bắn đạt ba ngoài trăm bước cung nỏ không có khả năng tồn tại.
Đại tướng quân, trọng đạt lời nói đó không hề giả dối.
Đồng dạng đầu nhập vào Viên Thiệu Lưu Bị tiến lên phía trước nói, ta từng thấy biết qua loại này cung nỏ lợi hại, ta tam đệ Trường Phi tại Hứa Đô trở về từ coi chết thời điểm, hắn vậy tận mắt thấy loại kia uy lực mạnh mẽ tên nỏ, đem một đạo dày đại một cửa xé nát, trừ cái đó ra bọn họ còn có một loại có thể liên tục bắn ra 12 cái mũi tên liên lỗ.
Nghe bọn hắn lời nói, trên đài Viên Thiệu lại một lần lâm vào trầm mặc.
Việc này, ta đã từng nghe nói qua.
Mưu Sĩ Điền Phong tiến lên nói ra, trước đó Nhan Lương tướng quân vây công Hạ Bì, giống như vậy gặp qua loại này cung nỏ uy lực đi.
Nhan Lương vậy đứng ở đại sảnh bên trên, nghe được Điền Phong nhắc lên chính mình, hắn gật đầu nói, không sai, trong lúc ta dựa theo trọng đạt phân phó, chế tạo một loại dày đến 5 tấc, còn khảm nạm một tầng một tấc khối sắt thuật bài, vừa mới bắt đầu ta chỉ cho là trọng đạt lung tung chỉ huy, trải qua cùng Tào Tháo binh lính một phen trùng sát về sau, ta mới phát hiện là ta muốn sai.
Như thế nào?
Viên Thiệu còn nói thêm,
chúng ta sở hữu thuật bài, toàn bộ bị tên nỏ xuyên thấu, nếu không phải là bên ngoài còn khảm nạm một tầng sắt, thuật bài chỉ sợ còn ngăn không được loại kia tên nỏ.
Nhan Lương trầm giọng nói ra.
Hắn lời nói để đang ngồi tất cả mọi người chấn kinh, làm sao có thể có uy lực như thế cường đại cung nỏ?
Đại tướng quân, Tào Tháo có như thế thần khí, muốn phá Tào quân, chỉ sợ lại nhiều mấy phần độ khó khăn.
Lưu Bị nói ra.
Chuyện nào có đáng gì?
Tào Tháo có thể chế tạo ra, chúng ta vì sao không thể?
Tư Mã Ý chắp tay cúi đầu, nói, chỉ cần chúng ta phái ra người lăn lộn đến cái kia Trần Dương trong nhà xưởng, đem bọn hắn chế tạo cung nỏ phương pháp chuẩn ra, như vậy Tào Tháo có thể có, chúng ta cũng có thể có.
Viên Thiệu trịnh trọng gật đầu, trọng đạt nói không sai. Nhưng muốn thế nào lẫn vào cái công xưởng kia bên trong?
Tư Mã Ý phảng phất đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy, hắn còn nói thêm, bây giờ bắt đầu mùa đông, trời đông giá rét, Hứa Đô phủ cận lưu dân nhất định sẽ hướng Hứa Đô dựa sát vào.
Ta từng nghe nói qua Trần Dương trong nhà xưởng đại bộ phận công nhân đều là lưu dân, bọn họ sẽ định kỳ chọn lựa ra một nhóm lưu dân gia nhập công xưởng, chúng ta người chỉ cần hôn tại lưu dân bên trong, việc này có thể thành.
Viên Thiệu trong đôi mắt đột nhiên tránh qua một tia tinh quang, nếu như có thể đạt được loại kia tên nhỏ, chẳng lẽ có thể hoành tạo thiên hạ.
Nghĩ tới đây, hắn cao giọng nói, chuyện này giao cho trọng đạt ngươi đến an bài.
Vâng.
Tư Mã Ý chắp tay một cái, sau đó hắn còn lộ ra một vòng cười lạnh.
Chỉ cần đem Trần Dương cung nỏ kỹ thuật nắm bắt tới tay, hắn có tác dụng lớn.
Bên người Lưu Bị nhìn thấy Tư Mã Ý bộ dáng như thế, hắn mị mị hai mắt, như có điều suy nghĩ.
Rất nhanh, Viên Thiệu trong phủ đệ nghị sự liền kết thúc. Lưu Bị vội vàng rời đi đại thính nghị sự, trở lại chính mình phủ bên trong. Dược Đức, nếu như chúng ta có thể được đến Trần Dương loại kia cung nỏ, ngươi nói tại ngày này dưới có thể hay không có chúng ta một chỗ cắm rủi? Lưu Bị tìm tới Trương Phi, trầm giọng nói ra. Trương Phi chúng tên chân mặc dù tốt, nhưng nghe được Lưu Bị nhắc lên cái kia chút cung nỏ, hắn có thể cảm nhận được trên đùi bắp thịt có chút đau xót, sau đó gật đầu nói, nếu như có thể nắm bắt tới tay, thực lực chúng ta cũng sẽ tăng cường rất nhiều. Lưu Bị nói ra, bây giờ có một cơ hội thật tốt. Hắn đem vừa rồi Tư Mã Ý lời nói đơn giản thuật lại một lần. Đại ca, ta đi giúp ngươi an bài. Mấy ngày sau, tại Hứa Đô nội thành. Phu quân, ngươi mau nhìn, hôm nay rốt cục tuyết rơi. Mặc áo đông Trương Xuân Hoa đứng ở trong sân, ngẩng đầu nhìn lưu loát tuyết hoa, nàng nhẹ nhàng đi một vòng, trên mặt hiện ra đẹp mắt nụ cười. Trần Dương lôi kéo Tào Ninh tay, vậy đi tại dưới bông tuyết, cười nói, coi chừng bị lạnh. Trương Xuân Hoa nói ra, phu quân ngươi áo đông thật là thoải mái, mặc lên người không có chút nào lạnh. Nói xong, nàng bàn tay như ngọc trắng chăm chú y phục trên người, sau đó đỏ mặt cười. Chúng ta phu quân, đó là không gì làm không được. Tào Ninh cũng cười nói, đã ta lợi hại như vậy, đêm nay có thể hay không mặc tử vớ khao một cái ta? Trần Dương đột nhiên cười xấu xa, bại hoại. Tào Ninh thẹn thùng xem Trần Dương một chút, liền không tiếp tục để ý hắn, cùng Trương Xuân Hoa cùng một chỗ đi chơi tuyết. Tuyết lành điểm báo năm được mùa. Trần Dương ngẩng đầu nhìn tuyết hoa, cười nói, một trận vừa thi tuyết, có thể giữ ấm đất ngay, nước đọng lợi ruộng. Trần Dương có thể dự liệu được, năm sau mùa xuân sẽ không lại khô hạn. Các loại tuyết lại lớn, có thể làm một người tuyết chơi đùa. Trần Dương lại nói, lao ra, Mi gia có người đến, bọn họ muốn gặp ngươi. Liên tại Trần Dương cảm thán thời điểm, Phương Hoa đi đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói ra, để bọn hắn tại sảnh tử bên trong chờ ta. Trần Dương về đến gian phòng, lại phủ thêm một kiện áo đông, liền trước đi gặp Mi Trúc. Lần này không chỉ có là Mi Trúc đến, ở bên cạnh hắn còn có một nữ tử. Trần Dương nghiêm túc nhìn xem nữ tử dung mạo, đột nhiên kinh ngạc nói, là ngươi, là ngươi. Nữ tử kia vậy nhìn thấy Trần Dương, đồng dạng kinh ngạc kêu lên, nàng không phải người khác, chính là ngày đó xem đập chứa nước tuyên chỉ thời điểm, gặp được cái kia đi săn ngự tỷ. Vị này ngự tỷ cùng Mi Trúc thế mà vậy có quan hệ. Trần Dương nghi ngờ hướng Mi Trúc xem đi qua. Mi Trúc kinh ngạc, không thể so với bọn họ kém bao nhiêu, hỏi, các ngươi là nhận biết? Chương 181, đón thêm nạp lưu dân. Chương 181, đón thêm nạp lưu dân. Chúng ta gặp qua một lần, liền phía trước mấy ngày, vị tiểu thư này còn kém chút bắn ta một tiễn. Trần Dương không nghĩ tới nàng vẫn là Mi Trúc người, bọn họ lần thứ hai gặp mặt sẽ là loại phương thức này. Nữ tử nghe Trần Dương lời nói, nàng vội vàng nói, khi đó ta tại đi săn, không có chú ý tới tướng quân chính từ bên cạnh trải qua, hiểm chút ngộ thương tướng quân, còn đem quân ban thưởng tội. Nàng là cùng tại Mi Trúc người bên cạnh, vào lúc này tự nhiên đã biết rõ Trần Dương thân phận, lại nghĩ tới ngày đó hiểu lầm, nữ tử trong lòng cũng không chắc chắn, lo lắng Trần Dương lại bởi vì sự kiện kia mà đối với mình thế nào. Nguyên lai Trinh Nhi ngày đó kém chút ngộ thương người, liền là Tử An. Nữ tử vậy đem chuyện này cùng Mi Trúc đề cập qua, hắn còn nói thêm, Tử An, tại ta đây trước xin lỗi ngươi, trong lúc chỉ là một trận hiểu lầm, cũng không phải là Trinh Nhi có ý gây nên. Trần Dương cũng không để trong lòng, lắc đầu nói, nếu như ta muốn so đo lời nói, các ngươi hiện tại đã không có cơ hội hiện ở trước mặt ta. Nghe vậy, Mi Trúc cùng nữ tử rốt cục buông lòng một hơi, may mắn không có bị Trần Dương ghi hận. Các ngươi tới tìm ta, có chuyện gì không? Trần Dương lại nói, ta lần này là đến cáo biệt, cửa hải cuối năm sắp tới, Từ Châu bên kia còn có chuyện chờ lấy ta về đi xử lý, không qua tại về trước khi đi, ta sẽ đem Trinh Nhi lưu tại Hứa Đô. Nói đến đây, Mi Trúc còn nói thêm, xá muội tên là Mi Trinh, về sau bán mối sự tình, ta sẽ giao cho Trinh Nhi phụ trách, Tử An ngươi cảm thấy có thể chứ? Cái kia gọi là Mi Trinh nữ tử nghe, nàng tại Trần Dương trước mặt có chút thi lễ. Mi Trinh, Mi Trúc muội muội, cái này không phải liền là Lưu Bị Mi phu nhân sao? Trần Dương nhận biết Cam phu nhân lâu như vậy, lại chưa từng có gặp qua Mi phu nhân. Bởi vậy, Trần Dương rất ngạc nhiên Mi phu nhân đến cùng ở nơi nào, còn có dáng dấp thế nào, lại nghĩ không ra Mi phu nhân sẽ vào lúc này xuất hiện, xem ra nàng còn không có gả cho Lưu Bị. Những ý nghĩ này tại Trần Dương trong đầu lóe lên mà qua, hắn đương nhiên sẽ không lung tung đưa ra, gật đầu nói, đương nhiên có thể, tử trọng trong nhà các ngươi sự tình, ta vậy sẽ không tùy ý hỏi đến. Mi Trúc nói ra, còn có một chuyện, ta vẫn phải cảm tạ Tử An ngươi có thế để cho chúng ta Mi gia trực tiếp tham gia cùng bán mới. Hắn nói chuyện này, liền là cổ hủ cùng nhỉ hành rời đi về sau, để Mi Trúc thay thế hắn nhóm vị trí sự tình. Ta có thể tín nhiệm các ngươi Mi gia. Trần Dương xác thực có thể tín nhiệm bọn họ, bởi vì mối hiện tại cũng coi là Hứa Đô mạch máu kinh tế, như không phải tín nhiệm, cũng sẽ không để bọn họ gia nhập. Tử An, đa tạ. Mi Trúc cảm kích nói ra. Tiếp đó, hai người lại khách sáo mấy câu, Mi Trúc liền trước cáo từ rời đi. Đi tại Trần phủ bên ngoài, Mi Trúc nói ra, Trinh Nhi, ngươi cảm thấy Trần Tử An người này như thế nào? Vào lúc này, Mi Trinh tấm kia không có cái gì biểu lộ trên gương mặt, hiện ra mấy phần vẻ phức tạp, chỉ nhìn nàng nghĩ kỹ một hồi, nói, ta nhìn không thấu hắn. Mi Trúc nghiêm mặt nói, ngươi nhìn không thấu cũng bình thường, bởi vì hắn thật không đơn giản, năng văn năng vũ, gần như toàn năng. Nếu có thể lời nói, tại Hứa Đô trong khoảng thời gian này, ngươi có thể cùng hắn nhiều đến gần, đối ngươi đối với chúng ta Mi gia cũng có chỗ tốt. Đại ca, ngươi là muốn đầu cơ kiếm lợi sao? Mi Trinh hỏi nói. Không, ngàn vạn không thể nghĩ như vậy, nếu không sẽ cho chúng ta mang đến phiền phức, chúng ta cùng hắn quan hệ không phải lợi dụng, mà là hợp tác lẫn nhau. Mi Trúc nghĩ một lát, còn nói thêm, hắn về sau thành tựu tuyệt sẽ không dừng bước ở đây, Tào thừa tướng có hắn phụ trợ, chỉ sợ thiên hạ cũng là vật trong bàn tay, nói như vậy, đem hắn so sánh Hán Sơ Trương Tử Phòng, cũng không vì qua. Mi Trúc nghe về sau, trịnh trọng gật đầu. Trần Dương cũng không biết Mi Trúc huynh muội vậy đem chính mình so sánh Trương Lương, hắn đem người đưa đi về sau, trong nhà lại rảnh rỗi xuống tới. Thế nhưng, mỗi khi hắn nhàn rỗi không chuyện gì làm thời điểm, Tào Ngang liền sẽ tới tìm hắn. Tử An, mẹ đã dỉn có việc muốn cùng chúng ta trao đổi. Tào Ngang bước lên gió tuyết đi vào Trần phủ, hắn còn nói thêm, hiện ở ngoài thành lại tụ tập một nhóm lưu dân, mẹ đã dỉn hy vọng chúng ta có thể mang đi một bộ phận, giúp hắn giảm bớt áp lực. Trần Dương không có cự tuyệt, gật đầu nói, năm sau đầu xuân, muốn cùng Viên Thiệu đánh nhau, chúng ta công xưởng cũng cần gia tăng nhân thủ sản xuất vũ khí, chúng ta đi xem một chút, tuyển một nhóm phù hợp lưu dân về đến. Qua một hồi lâu, Trần Dương liền đến Hứa Đô thành Nam thành môn phụ cận. Mãn Sủng ở chỗ này dựng một loạt đơn giản liều cỏ, làm lưu dân trước khi thời an đưa điểm, đã có gần 10.000 lưu dân được an trí ở bên trong. Phòng ngừa bọn họ sẽ tại Hứa Đô làm loạn, Mãn Sủng còn an bài mấy ngàn binh lính tại phụ cận canh gác. Nhìn thấy Trần Dương đến từ về sau, Mãn Sủng đội vàng hướng hắn đi qua, lại nói, Tử An, ngươi có thể tính đến, tuyết rơi về sau lưu dân càng ngày càng nhiều, ta cái này Hứa Đô lệnh đã bận không qua nổi, tiếp xuống liền dựa vào ngươi. Mẹ đã dỉn, ta nhiều nhất chỉ có thể mang đi 2.000 người, lại nhiều lời nói ta vậy bất lực. Trần Dương đi đến lều cỏ trước đó, cảm giác được bên người gió tuyết có chút lớn, hắn chăm chú trên thân áo đông. So sánh dưới, cái kia chút lưu dân chỉ có thể tại lều cỏ bên trong, tạm thời tránh né gió tuyết, lại không thể hữu hiệu chống lạnh. Bọn họ nhìn thấy Trần Dương, cái kia ấm áp dễ chịu áo đông, đều toát ra hâm mộ thần sắc. Những người này phần lớn mặc đơn sơ, thậm chí có người liền hoàn chỉnh chống lạnh y phục cũng không có, để Trần Dương cảm khái cái loạn thế này là thật thảm. Lại thêm đầu năm hạn mùa xuân, cái này chút lưu dân chỗ sinh hoạt, muốn so trước kia càng gian nan. Ta hẳn là mau chóng đem cây bông vải quảng bá ra đến, tranh thủ lại qua mấy năm, để phổ thông người dân cũng có thể mặc áo đông chống lạnh. Trần Dương trong lòng thầm nghĩ, ngươi có thể mang đi 2.000 người, ta áp lực cũng liền giảm bớt rất nhiều, ngươi dự định muốn những người nào? Mãn Sùng nói ra. Trần Dương một chút xem đi qua, nói, già trẻ, phụ nữ và trẻ em, ốm yếu người ưu tiên, sau đó lại đến tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng nam nhân. Tại loại này lạnh lẽo khí trời bên trong, thể chất kém một chút người, khi tiến vào Hứa Đô thành môn trước đó liền có khả năng bị lạnh chết. Bởi vậy, lưu dân ở trong người già, phụ nữ và trẻ em cũng không nhiều, Trần Dương có thể toàn bộ tiếp nhận. Tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng nam nhân là Trần Dương trong nhà xưởng chính yếu nhất sức lao động, tự nhiên cũng ít không. Từ An thiện tâm a, Mãn Sủng cho rằng Trần Dương sẽ chỉ mang đi tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng nam nhân, hắn vậy không nghĩ tới Trần Dương sẽ như thế. Hơn nửa canh giờ về sau, 2.000 người liền bị Mãn Sủng chọn lựa ra. Tiểu Tào, ngươi giúp ta đến thông chi Nguyên Hóa, để hắn tới trước trong nhà xưởng chờ ta, những người khác cùng ta cùng một chỗ, hộ tống nhóm này lưu dân đến trong nhà xưởng. Trần Dương nói ra, đem nhóm người này từ nội thành đưa đến công xưởng, lãng phí Trần Dương gần một canh giờ. Đến công xưởng về sau, Trần Dương lại nói, Diệp Tuấn, ngươi đem chống không túc xá đưa ra đến, trước an đưa tốt bọn họ, lại chuẩn bị chống lạnh quần áo, còn muốn phân phối những người khác chuẩn bị đồ ăn nóng. Vâng. Diệp Tuấn lập tức đi an bài. Lúc này, Hoa Đà đã đến công xưởng, Trần Dương xin nhờ hắn đến mà sống bệnh lưu dân trị liệu. Đám kia lưu dân vốn đang rất sợ hãi, lo lắng Trần Dương sẽ dẫn bọn hắn đến một thật không tốt địa phương. Đi vào công xưởng, an trí sau khi xuống tới, bọn họ mới phát hiện là mình hiểu sai. Ở chỗ này không chỉ có thể tránh né gió tuyết, còn có ăn mặc, thậm chí có người đến vì bọn họ chữa bệnh. Đạt được Trần Dương các loại chỗ tốt, cái này chút lưu dân toàn bộ đối với hắn mang ơn. Trần Dương nhìn xem lưu dân đã an định lại về sau, còn nói thêm, Diệp Tuấn, ngươi đến thống kê hải tử số lượng, trước hết để cho bọn họ đến tư học bên trong học tập. Nếu như không muốn học tập, hoặc là học không tốt, liền đưa đến Nguyên Hóa Y học viện bên trong học y. Nghe được Trần Dương mệnh lệnh, Diệp Tuấn vội vàng lại đi bận rộn an bài. Cuối cùng, Trần Dương nhìn xem công xưởng hiện tại quy mô, lẩm bẩm nói, sang năm phải đem công xưởng diện tích lại mở rộng, nếu không vậy ở không xuống nhiều người như vậy. Tại cái này cùng lúc, hắn lại đang nghĩ, có thể lời nói còn có thể lại tìm một mới mỏ muối khai phát. Chỉ bất quá, Trần Dương cũng không nghĩ ra là, tại bọn này lưu dân bên trong, có hơn 10 người ánh mắt một mực hướng sinh muối công xưởng cùng vũ khí công xưởng phương hướng xem đến. Bọn họ giống như đối muối cùng vũ khí, cảm thấy rất hứng thú. Chương 182, thí nghiệm vũ khí mới. Chương 182, thí nghiệm vũ khí mới. Chủ công. Trần Dương vừa mới đi đến vũ khí công xưởng, liền thấy Mã Quân tại một đống mộc đầu ở trong đứng lên. Ba cung sàng nọ cùng phích lịch xe làm được thế nào? Trần Dương hỏi nói. Chủ công, cái kia hai dạng đồ vật tại tối hôm qua vừa vặn làm được, nhưng chúng ta không có thí nghiệm qua, còn tới không bằng thông chi ngài, ta nhìn thấy hôm nay mới tới lưu dân nhiều như vậy, liền không có triển lộ ra. Mã Quân một bên nói, lại một bên liền mang theo Trần Dương đi đến công xưởng tận cùng bên trong nhất. Ở chỗ này có hai khối cự đại bố, đem ba cung sàng nọ cùng phích lịch xe cho che chắn. Chỉ nhìn Mã Quân đem vải vóc kéo ra, hai cái từ sắt cùng một đầu chế thành đồ vật liền xuất hiện tại Trần Dương trước mắt. Ngươi làm như vậy rất khá, hiện tại mới tới lưu dân tương đối nhiều, nhiều người phức tạp, không thích hợp đem chúng ta bí mật triển lộ ra đến. Trần Dương gật gật đầu, cùng lúc hắn vậy đang suy nghĩ tính bảo mật vấn đề. Tại về sau, vũ khí trong nhà xưởng được xây dựng lớp kín tường vây, hoàn toàn cùng bên ngoài lưu dân cách trở. Đem ý nghĩ này tạm thời buông xuống, Trần Dương nhìn lại ba cung sàng nọ cùng phích lịch xe, làm được cùng hắn muốn một dạng. Diệp Tuấn, ngươi giúp ta tìm người đến thông chi thừa tướng, liền nói ta lại có thể đánh bại Viên Thiệu vũ khí mới, để hắn tới xem một chút. Trần Dương nói ra, lần thứ nhất thí nghiệm những vũ khí này, đến làm cho lão Tào bọn họ đến xem tương đối tốt. Công xưởng đệ nhất công cụ người Diệp Tuấn nghe mệnh lệnh, lập tức tìm người về đến Hứa Đô. Còn chưa tới một canh giờ, Tào Tháo bọn họ liền vô cùng lo lắng chạy đến công xưởng. Trần Dương lấy ra vũ khí mới, chưa từng có để lão Tào thất vọng, tỉ như trước kia cung nỏ, hoàn toàn phá vỡ bọn họ đối cung nỏ nhận biết. Lần này lại nghe đến có vũ khí mới, lão Tào bọn họ còn không chạy tới đầu tiên. Trừ cái đó ra, còn có Quách gia các loại văn thần nhu sĩ, cùng Hạ Hầu Đôn các loại võ tướng cũng tới. Nay lúc, bọn họ đã mang theo mấy ngàn người, tụ tập tại công xưởng bên ngoài. Thử An, người vũ khí mới ở nơi nào? Tào Tháo vừa từ trên ngựa nhảy xuống, liền lo ngại mà hỏi thăm. Thừa tướng trước không nên nóng lòng, mã quân ngươi đem ba cung sàng nọ cùng phích lịch xe cùng một chỗ kéo đến bên ngoài đến. Công xưởng quá nhỏ, nhìn không ra hiệu quả, chúng ta đi ra bên ngoài rừng cây thử một lần uy lực như thế nào. Nghe Trần Dương mệnh lệnh, mã quân vội vàng đến chuẩn bị sẵn sàng. Làm cả hai cái vũ khí xuất hiện ở trước mắt mọi người thời điểm, vẫn là dùng vải vóc che chắn, để mới tới lưu dân rất ngạc nhiên, bọn họ cũng không biết đó là vật gì. Rất nhanh, bọn họ liền đến công xưởng bên ngoài, một chỗ rừng rậm bên cạnh. Dưới nhiều ngày như vậy tuyết, mặt đất đã có không ít tuyết động, thiên không không ngừng mà có tuyết hoa bay xuống, nhưng dưới ánh mặt trời, hôm nay vẫn là thật ấm áp. Theo mã quân đem che chắn vải vóc giải khai, Tào Tháo bọn họ bốn phía, tò mò nhìn ba cung sàng nọ cùng phích lịch xe. Thử An, đây là vật gì? Tạo hình kỳ lạ như vậy. Đem ba tấm đại cung cố định ở phía trên, chẳng lẽ là Tử An ngươi mới làm được cung nỏ? Còn có, cái này lại là cái gì? Ta không thấy như vậy, tác dụng ở nơi nào? Vậy xem người bên trong, nhao nhao phát biểu chính mình kiến giải. Tử An, ngươi vật này, sẽ không phải là mới tên nỏ đi. Nhưng đây cũng quá lớn. Tào Nhân nhìn xem ba cung sàng nỏ, lại cầm lấy bên cạnh một cây từ gỗ cứng tạo thành mũi tên dài, tò mò hỏi nói. Cái này gọi là ba cung sàng nỏ. Trần Dương vung tay lên, lại nói, Mã Quân, ngươi đến biểu thị cho bọn hắn nhìn xem. Mã Quân lúc này liền phân phó mấy công tượng, điều chỉnh tốt ba cung sàng nỏ vị trí, để nó nhắm ngay rừng cây phương hướng, sau đó tại đem gỗ cứng tạo thành mũi tên dài cố định ở phía trên. Bởi vì cung nỏ dây cung quá mạnh, Mã Quân các loại công tượng khí lực không đủ, không cách nào ra động, cuối cùng tìm đến hơn 10 cái binh lính hỗ trợ lôi kéo, có thể đem dây cung mở ra. Dạng này cung nỏ, có thể có làm được cái gì? Hạ Hầu Liên tò mò hỏi. Đợi lát nữa các ngươi nhìn thấy hiệu quả, liền biết có làm được cái gì. Trần Dương cười cười, lại nói, vung ra. Siêu. Một trận chói hai tiếng xé gió đột nhiên vang lên, sau đó cả ba cung sàng nỏ chấn động một cái, cố định ở phía trên gỗ cứng mũi tên dài trong nháy mắt này bắn ra. Mũi tên dài dùng cực kỳ nhanh chóng độ, xông vào trong rừng cây, chính giữa một gốc to cỡ miệng chén cây cối. Giang rắc. Cây cối không cách nào ngăn cản mũi tên dài va chạm, chặn ngang cắt đứt. Mũi tên dài tiếp tục tiến quân thần tốc, thế như trẻ tre, thế không thể đỡ, trong chớp mắt liền đến rừng cây chỗ sâu. Mũi tên dài những nơi đi qua, tuyết hoa phấn khởi, cây cối ngã xuống, tràn diện mười phần rung động. Tĩnh. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng nhìn xem ba cung sàng nọ lực phá hoại cùng khuynh đảo cây cối. Liền xem như chế tạo sàng nọ mã quân các loại công tượng nhìn đến đây, cũng là trợn mắt hốt mồm. Bọn họ nghĩ không ra chính mình chế tạo ra đồ vật sẽ có cường đại như thế lực phá hoại. Tốt một lúc sau, đầu tiên chậm tới vẫn là Tào Tháo, hắn vội vàng nói, người tới, nhanh cho ta vào xem mũi tên dài có thể bắn ra bao xa, uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ta đến. Hứa Trừ đầu tiên đi vào trong rừng cây. Ta vậy đi xem một chút. Tào Hưng gặp hắn vậy kìm nén không được kích động, lập tức cùng tại Hứa Trừ sau lưng. Qua rất lâu, hai người rốt cục trở về. Hứa Trừ còn khiêng cây kia gỗ cứng mũi tên dài, hai người bọn hắn trên mặt người đều là hưng phấn cùng kích động thần sắc. Thưa tướng, loại này lợi hại tiễn, hết thể đánh gãy năm khỏa to cỡ miệng chén đại thụ, ta cho tới bây giờ không gặp qua mạnh như vậy vũ khí. Hứa Trừ cơ gỗ cứng mũi tên dài, hưng phấn kích động nói ra. Ta đại khái tính ra một cái, tầm bắn có thể có hơn 800 bước. Tào Hồng trong đôi mắt lóe ra tinh quang, hắn tiếp tục nói, nếu không có cây cối ngăn cản, tầm bắn tuyệt đối có ngàn bước trở lên. Nếu như dùng để đối phó kỵ binh, hiệu quả tuyệt hảo. Cái gì? Tào Tháo kinh ngạc được kêu to lên, nói, tầm bắn có thể đạt tới 1000 bước trở lên, nếu như dùng để đối phó Viên Thiệu kỵ binh, địch nhân còn không có tới gần, đã bị chúng ta loại này tiễn rào sát, đây quả thực là trên chiến trường giết địch thần khí a. Thử nghĩ một cái, tại 1000 bước bên ngoài, kỵ binh chính tại tấn công, đột nhiên tới này loại mạnh mẽ cung nỏ, tràng diện sẽ có nhiều rung động. Còn lại tướng lãnh cũng từng thân kinh bách chiến, tự nhiên rõ ràng kỵ binh chỗ cường đại, lại nhìn thấy Trần Dương ba cung sáng nỏ, tuyệt đối là công phá kỵ binh thần khí. Từ An, ngươi nơi này còn có một vũ khí, có thể có làm được cái gì? Hạ Hầu Đôn nhìn xem bên cạnh phích lịch xe, hắn càng chờ mong hỏi nói. Những người khác nghe được Hạ Hầu Đôn lời nói, ánh mắt nhao nhao rơi tại phích lịch trên thân xe. Ba cung sàng nỏ đã mạnh như vậy, phích lịch xe khẳng định vậy không kém đi đâu. Cái này gọi là phích lịch xe, công thành dùng, Mã Quân ngươi lại biểu diễn một lượt. Trần Dương nói ra. Mã Quân rất nhanh liền điều chỉnh tốt phích lịch xe góc độ, hắn nhìn hai bên một chút, chỉ huy mấy cái cá nhân đến chuyển một khối to bằng cái thất thạch đầu. Các ngươi quá chậm, để cho ta tới. Điển Vi nhìn thấy mấy cái công tượng chuyển được khổ cực như vậy, hắn trực tiếp tiến lên, hai tay vừa dùng lực, thạch đầu dễ như trở bàn tay bị hắn rời lên đến, lại dựa theo Mã Quân phân phó để tại phích lịch trên xe. Lão Điển, tốt khí lực. Trần Dương tan thán nói. Điền Vi hì hì nở nụ cười, tiếp lấy mong đợi nhìn về phía Phích Lịch xe. Mã Quân bắt đầu ném đá. Trần Dương còn nói thêm, chỉ gặp Mã Quân thao tác một phen, sau đó để tại Phích Lịch trên xe khối kia tảng đá lớn, tại cường đại lực đàn hồi phía dưới, bị quăng lên đến. Oeng, thạch đầu bay ra đến, vừa vặn rơi đập tại phía trước một chỗ trên sườn núi, chỉ gặp tuyết hoa, bùn đất cùng mảnh vụn bay cùng lúc tung tóe mà lên, sau đó thanh âm đại tác phẩm, uy lực cũng là mạnh mẽ vô cùng. Nhưng là, Phích Lịch xe mang đến rung động, còn không có ba cung sàng nỏ cường đại, lại bởi vì kiến thức qua ba cung sàng nỏ uy lực, Tào Tháo bọn họ đã có chuẩn bị tâm lý, rất nhanh đã kịp phản ứng. Nếu như tại công thành thời điểm, đột nhiên một khối đá bay lên rơi đập tại trên tường thành, không chỉ có thể đem thủ thành binh lính nện đến vỡ nát, còn có thể đập phá địch nhân thành tường. Tào Tháo trong thanh âm mang theo nhàn nhạt kích động, nói: "Loại này công thành thần khí, cũng quá lợi hại. Trần Dương hôm nay mang đến kinh hỉ, có chút lớn a." Chương 183, gian tế. Chương 183, gian tế. Hồi lâu qua đi, đám người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, sau đó vừa lại kinh ngạc nhìn về phía Trần Dương. "Tốt, quá tốt." Tào Tháo kích động đến cười ha ha, cuối cùng hắn nhìn xem Mã Quân đám người, hỏi: "Ba cung sàng nọ cùng Phích Lịch xe, đều là các ngươi chế tạo ra?" Mã Quân vội vàng từ trên thân móc ra một phần bản vẽ, quỳ xuống tới nói: "Là chủ công cho chúng ta bản vẽ, lại từ chúng ta chế tạo ra, công lao cũng tại chủ công trên thân." Nhìn thấy Mã Quân dạng này ngay thẳng cùng trung thành, Trần Dương trong lòng cũng cực kỳ vui mừng, chính mình cuối cùng không có nhìn lầm người. "Thưa tướng, ta vậy bất quá là cung cấp phương pháp, nhưng như thế nào đi làm lại là bọn họ nỗ lực, phần này công lao không liên quan gì đến ta." Trần Dương khó được khiêm tốn nói ra. Mã Quân các loại công tượng cảm kích nhìn xem Trần Dương, trên mặt đều là sợ hãi lẫn vui mừng. "Tốt, Mã Quân các loại công tượng ta tất nhiên sẽ trùng điệp có thưởng, có các ngươi phụ trợ, ta muốn bình định thiên hạ, dễ như trở bàn tay." Tào Tháo tâm tình cực kỳ vui mừng, còn nói thêm: "Mã Quân, tại đầu xuân trước đó, ba cung sàng nọ cùng Phích Lịch xe có thể hay không phân biệt cho ta sinh sản 500 phần?" Nghe được số lượng này, Mã Quân trầm tư một lát, mới lên tiếng: "Chỉ cần người đầy đủ, ta muốn hẳn là có thể, chỉ không qua. Chúng ta trong nhà xưởng cũng không có nhiều người." Trần Dương bổ sung nói ra: "Ba cung sàng nọ cùng Phích Lịch xe là chúng ta vũ khí mới, không tiện để ngoại nhân biết, ta công xưởng gần nhất lại tiếp nhận một nhóm lưu dân, không tiện tại công xưởng sinh sản. Thừa tướng ngươi có thể đem Mã Quân bọn họ mang về quân doanh, lại dùng binh lính làm trợ thủ, đầu xuân trước đó sinh sản ra 500 phần không khó lắm." Tào Tháo nói ra: "Vậy cứ như thế nhất định phải, người tới. Trước tiên đem hiện tại vũ khí mang về quân doanh." Hắn ra lệnh một tiếng, sở hữu binh lính lập tức động thủ, lại dùng vải vóc đem vũ khí bị kín, mang về đến Tào quân đại doanh. Lúc này, Mã Quân các loại công tượng đầu tiên về đến công xưởng, thu thập xong thường ngày đồ vật, vậy tùy tùng Tào quân về đến đại doanh. Trần Dương biết rõ trong khoảng thời gian này bên trong, khó mà gặp lại Mã Quân, chính mình tư tưởng mới, chỉ có thể tạm thời gác lại. "Hạ hầu tướng quân, chờ một lát." Vừa muốn rời đi thời điểm, Trần Dương đột nhiên đem Hạ hầu Đôn gọi xuống tới. "Từ An còn có cái gì phân phó sao?" Hạ hầu Đôn nói ra. Trần Dương lắc lắc đầu nói: "Phân phó cũng không dám, nhưng ta có một việc muốn nhắc nhở một chút tướng quân, tại trong mấy ngày này, Hạ hầu Mậu đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, tướng quân có thể đáp ứng?" Hạ hầu Đôn sầm mặt lại, liền vội vàng hỏi: "Phải chăng cái kiêng lịch tử lại làm chuyện gì? Ta cái này về đi giết hắn." Lấy bây giờ Trần Dương địa vị, lần thụ Tào Tháo coi trọng, không dung bất luận kẻ nào ra hại. Cứ việc Hạ hầu Mậu là con của hắn, nếu là dám đối Trần Dương làm chút gì, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay, nhất định đem chém giết. Bằng không, hắn Hạ hầu Đôn một nhà cũng có thể sẽ có phiền phức, Tào Tháo cũng sẽ không để qua bọn họ. "Tướng quân ngươi đây là quá khẩn trương, hắn bị giam tại Hạ hầu phủ bên trong, có thể làm ra chuyện gì?" Trần Dương cũng không có đem hắn biết do nói ra, lại nói: "Chỉ bất quá, ta có một phỏng đoán, nhưng lại không biết là có hay không chính xác, cần thời gian để chứng minh. Còn nữa, hắn bị tướng quân cấm túc thời gian dài như vậy, cũng kém không nhiều đủ, cũng không thể vĩnh viễn đem hắn giam lại đi." Tuy nhiên không có nói rõ ràng, nhưng Hạ hầu Đôn đã có thể nghe được có cái gì không thích hợp, hắn cau mày nói: "Từ An, ngươi muốn làm cái gì?" Trần Dương trầm ngâm một hồi, nói: "Ta muốn cho hắn một lấy công chuộc tội thời cơ, liền nhìn hắn biết hay không chân quý." Hạ hầu Đôn rốt cục thoải mái tinh thần, lại hỏi: "Nếu như hắn không hiểu chân quý đâu?" Trần Dương nói ra: "Ta khả năng muốn giết hắn, chỉ bất quá, ta lại phải bận tâm tướng quân ngươi quan hệ, có lẽ không giết." Hạ hầu Đôn hừ lạnh một tiếng: "Nếu như hắn dám lại làm sàng làm bậy, giết chính là, Tử An ngươi không cần cố kỵ quá nhiều." Đối với mình cái này bất tranh khí nhi tử, Hạ hầu Đôn đau lòng nhức óc, lại không biết nên xử trí như thế nào hắn. Tại Hứa Đô trong hoàng cung, Lưu Hiệp gần nhất càng ngày càng xa lánh Trương Công Công, nguyên nhân trong đó, tự nhiên là hắn biết rõ Trương Công Công đã không phải là mình có thể tín nhiệm người, nhưng lại không thể giết. Trương Công Công một chết, Lưu Hiệp sẽ càng đau đầu hơn. Đem Trương Công Công gọi đến địa phương khác bận rộn về sau, Lưu Hiệp bên người đột nhiên xuất hiện một cái cao lớn thân ảnh. "Bệ hạ." Cái thân ảnh kia quỳ tại Lưu Hiệp trước mặt. "Dự Đức mau dậy đi, nghe nói chân ngươi bên trong tiễn, vết thương đã hoàn hảo." Lưu Hiệp lo lắng mà hỏi thăm. Cái này cao lớn thân ảnh chính là Trương Phi. Hắn đạt được Lưu Bị mệnh lệnh, lại từ Ký Châu chạy về Hứa Đô, cùng Lưu Hiệp liên thủ, chuẩn bị trộm lấy cung nỏ một chuyện. Bóng dáng tình báo hệ thống tuy nhiên dần dần thành thục, nhưng cũng không phải thật có thể đem cả Hứa Đô bao quát ở trong đó, đối với Trương Phi đến, tạm thời không có bị bóng dáng phát hiện. Trương Phi sau khi đứng lên, không người cúi đầu, tạ bệ hạ lo lắng, ta thương đã không còn đáng ngại. Dừng lại một hồi, hắn còn nói thêm, chúng ta người đã thuận lợi lăn lộn đến lưu dân bên trong, căn cứ bọn họ hôm nay chuyển tới tin tức, Trần Dương cùng Tào Tháo mang theo hai cái dùng vải vóc che kín, tạo hình cự đại đồ vật rời đi công xưởng, sở hữu chế tạo vũ khí công tượng vậy cùng nhau rời đi. Tạo hình cự đại đồ vật, vẫn là dùng vải vóc được. Lưu Hiệp nhíu mày, hỏi, nhưng có biện pháp tra rõ ràng là cái gì? Trương Phi lắc đầu nói, tạm thời không thể, bởi vì đồ vật bị đưa đi về sau, liền không có lại cho trở về. Lưu Hiệp nói ra, Dực Đức, ngươi cho rằng hai thứ kia có thể là cái gì? Chỉ nhìn Trương Phi nghĩ kỹ một hồi, nói, có thể là Trần Dương phát minh mới đi ra vũ khí. Lưu Hiệp thở dài một tiếng, Trần Dương người này, thật sự là không gì làm không được, nhưng hắn liền là không thể phụ trợ chúng ta. Bởi vậy, phải nghĩ biện pháp đem trừ đến, đối địch với hắn, thật đáng sợ. Trương Phi nói ra, muốn diệt trừ Trần Dương, ta đã có phương pháp, nhưng này thì còn chưa thành thục, phải tiếp tục đợi chút nữa đến. Lưu Hiệp không có đem chính mình phương pháp nói ra, hắn còn nói thêm, Dực Đức, trong hoàng cung, đã bị Tào Tháo triệt để trưởng khống, lần này ngươi rời đi về sau, như không trọng yếu sự tình, không thể lại tiến vào, cung nọ một chuyện các ngươi cũng muốn cẩn thận. Tạ bệ hạ quan tâm. Trương Phi nói xong, hắn liền rời đi cái cung điện này. Đi thẳng đến phía ngoài hoàng cung, Trương Phi tại một đầu không đáng chú ý trong hẻm nhỏ dừng lại. Bệ hạ nhìn cũng không tệ, đại ca về sau thật muốn thay thế bệ hạ sao? Trương Phi trong lòng nghĩ. Lúc này, còn lại hôn tại lưu dân bên trong gian tế, vậy thông qua chính mình đường tắt, đem hôm nay trong nhà xưởng tin tức đưa ra đến. Những tin tức này, cuối cùng tập hợp đến Kỳ Châu, liền tại Viên Thiệu dưới trướng. Rất nhanh, Viên Thiệu cái kia chút mưu sĩ cũng có thể đoán được, Tào Quân lại có một loại vũ khí mới. Thế nhưng, sở hữu gian tế không cách nào tìm hiểu đi ra, Tào Tháo vũ khí mới đến cùng là cái gì, uy lực cường đại cỡ nào. Hạ Hầu Đôn nghe Trần Dương lời nói về sau, hắn mang theo nặng nề tâm tình, về đến trong nhà. Phu thân. Hạ Hầu Sung nhìn thấy hắn trở về, liền vội vàng tiến lên nói, Tử Lâm muốn gặp ngươi. Nghe vậy, Hạ Hầu Đôn hai mắt khẽ híp một cái, bởi vì Trần Dương vừa cùng hắn đề cập qua liên quan tới Hạ Hầu Mậu sự tình, này thì Hạ Hầu Mậu liền muốn tìm hắn, trong lúc nhất thời hắn rung động trong lòng không thôi. Phu thân, ngươi làm sao? Hạ Hầu Sung cảm thụ được hắn biến hóa, bất an hỏi. Không có gì, ta đi gặp Tử Lâm. Hạ Hầu Đôn lạnh nhạt nói. Trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ, chẳng lẽ lại Trần Dương có thể nắm giữ thiên cơ, không cần đoán cũng biết. Chương 184, đáp ứng. Chương 184, đáp ứng. Phu thân. Hạ Hầu Mậu quỳ tại Hạ Hầu Đôn trước mặt, hắn thái độ tôn kính, còn làm ra một bộ ta đã biết sai bộ dáng. Đứng lên đi. Hạ Hầu Đôn lạnh nhạt nói, nhưng trong lòng hắn lại dâng lên một loại dự cảm bất tường, bởi vì Trần Dương mới vừa rồi cùng hắn đề cập nghỉ mát Hầu Mậu sự tình. Bởi vậy, Hạ Hầu Đôn dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn mình chằm chằm nhi tử, phảng phất muốn xem ra thứ gì đến. Hạ Hầu Mậu cũng có chút chột dạ, một hồi lâu sau hắn nói ra, phụ thân, Hải Nhi đã biết sai. Hạ Hầu Đôn lấy lại tinh thần, nhàn nhạt hỏi, như vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi sai ở nơi nào? Hạ Hầu Mậu túi đầu xuống nói ra, thứ nhất, Hải Nhi đầu ngu dốt, bị Tư Mã Ý lợi dụng mà không biết. Thứ hai, bởi vì Tào đại tiểu thư từ hôn mà đắc tội Trần Dương. Thứ ba, biết sai không thay đổi, còn muốn lần thứ hai giết Trần Dương. Nói xong, hắn ngẩng đầu, xem Hạ Hầu Đôn một chút. Rất nhanh hắn lại túi đầu xuống, trong lòng cũng không có lực lượng, không biết Hạ Hầu Đôn liệu sẽ hài lòng. Hừ. Hạ Hầu Đôn biểu hiện trên mặt thư giãn mấy phần, lại nói, đã ngươi đã biết sai, sau đó đâu? Hạ Hầu Mậu giơ tay lên, thế nói, những sai lầm này ta về sau tuyệt sẽ không tái phạm, nếu không để cho ta chết không yên lành. Nhìn thấy Hạ Hầu Mậu lời thề son sắt bộ dáng, Hạ Hầu Đôn lại liên tưởng tới Trần Dương cái kia một phen, trong lúc nhất thời không biết là có hay không có thể tin tưởng hắn. Muốn một lát, hắn hỏi, ngươi để tìm ta, nhưng còn có sự tình khác. Phụ thân, Hải Nhi muốn rời đi cái tiểu viện này, phụ thân ngươi yên tâm, ta rời đi về sau nhất định sẽ sửa lại trước kia sở hữu sai lầm. Hạ Hầu Mậu lại quỳ xuống đến, nói, mặt khác, ta còn muốn đến cho Trần Dương xin lỗi, nếu như hắn không tha thứ ta, như vậy phụ thân ngươi có thể lại đem ta giam lại, không oán không hối. Nguyên lai hắn muốn rời đi giam lòng viện tử. Nghe được hắn cái này yêu cầu, Hạ Hầu Đôn trầm tư một hồi lâu, sau đó hắn lại nghĩ tới Trần Dương từng nói qua có thể đáp ứng Hạ Hầu Mậu hết thảy yêu cầu. Chẳng lẽ nói, Trần Dương đã biết rõ Hạ Hầu Mậu sẽ là như thế? Vẫn là nói, bọn họ Hạ Hầu phủ trên dưới, không có Trần Dương không biết sự tình. Càng là nghĩ như vậy, Hạ Hầu Đôn lại càng thấy được kinh hãi. Bất quá, Hạ Hầu Đôn vẫn là đáp ứng, nói, "Tốt, đa tạ phụ thân." Hạ Hầu Mậu dập đầu nói. Tại trên mặt hắn, hiện ra một vòng kinh hỉ nụ cười. "Có một việc, ngươi phải nhớ cho kỹ, ngàn vạn không thể lại cùng Trần Tử An là địch, nếu không ta vậy cứu không ngươi." Hạ Hầu Đôn cảnh cáo nói. Hải Nhi chỉ muốn đạt được Trần Dương tha thứ, lại không lá gan đối địch với hắn. Hạ Hầu Mậu ngữ khí rất thành khẩn. Nếu không có Trần Dương nhắc nhở, Hạ Hầu Đôn khả năng thật cho rằng hắn làm như vậy thành tâm muốn nhận lầm. Chỉ hy vọng như thế đi. Hạ Hầu Đôn không khỏi thở dài một tiếng. Hắn còn nhớ rõ một sự kiện, Trần Dương nói lát nữa cho Hạ Hầu Mậu một lấy công chuộc tội thời cơ, liền xem Hạ Hầu Mậu biết hay không chân quý. Bởi vậy, Hạ Hầu Đôn càng cho rằng sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Tại ở trong đó, nhất định sẽ phát sinh những chuyện gì, thậm chí là hắn khó có thể tưởng tượng ngoài ý muốn, nhưng lại bị Trần Dương hoàn toàn nắm giữ ở trong đó. Hắn thật rất đáng sợ a. Hạ Hầu Đôn trong lòng thầm nghĩ. Cuối cùng xem Hạ Hầu Mậu một chút, hắn liền sau đó rời đi cái tiểu viện này. Nhìn xem phụ thân quay người rời đi, Hạ Hầu Mậu trên mặt tránh qua một đạo băng lãnh nụ cười, phảng phất gian kế đạt được.
Tôn Sách tại đánh bại Viên Thuật, thu thập Hứa Cống về sau, liền đem Ngô Quận định là chính mình đại bản doanh.
Công Cẩn, ngươi nói chúng ta có thể hay không đồng ý Trần Tử An yêu cầu, vì hắn kiểm chế lấy Lưu Biểu.
Tôn Sách ngày hôm đó đạt được Trần Dương thư tín, hắn một mực chưa có xác định chuyện này, cân nhắc một lần lại một lần.
Chu Du nói ra, chủ công, ta cho rằng có thể đáp ứng.
Tôn Sách vẫn là không quá nguyện ý giúp trợ Tào Tháo kiểm chế Lưu Biểu, hỏi, vì sao?
Đạt được Viên Thuật cái này một mảnh địa bàn lớn, Tôn Sách thuận lợi trở thành thiên hạ chư hầu bên trong.
Bởi vậy, tâm hắn nghĩ có chút tung bay, ánh mắt thả rất lâu dài, cuối cùng vậy rơi tại thiên tử chỗ tại Hứa Đô tòa thành trì này bên trên.
Thiên hạ chư hầu, suy nghĩ kỳ thực gần giống như hắn.
Trong lịch sử Tôn Sách, vậy có muốn qua muốn tấn công Hứa Đô, nhưng hắn còn tới không bằng độc thủ, liền bị Hứa Cống môn khách giết.
Nếu như chúng ta cự tuyệt Trần Tử An yêu cầu, đồng ý cùng Viên Thiệu cùng một chỗ chinh phạt Tào Tháo, ta nghĩ hắn sẽ đích thân Nam Hạ, kiểm chế lấy chúng ta cùng Lưu Biểu.
Chu Du phân tích nói ra,
hắn cũng chỉ có một người, có gì năng lực kiểm chế lấy chúng ta.
Tôn Sách đối với điểm này cực kỳ khinh thường, còn có chút tự đại, nếu như hắn dám đến, ta làm cho hắn rốt cuộc không về được Hứa Đô.
Chu Du lắc đầu nói, chủ công khó nói quên, chúng ta có thể thuận lợi công phá Viên Thuật, toàn do Trần Tử An trong lúc tính kế, với lại hắn suy đoán vậy đều trúng.
Hắn không chỉ có tính toán lợi hại, đầy trong đầu suy nghĩ tầng tầng lớp lớp, thiên mã hành không, nếu như hắn Nam Hạ kiểm chế chúng ta, ai thắng ai thua còn chưa nhất định.
Thậm chí, hắn còn có thể cùng Lưu Biểu hợp tác, trái lại áp chế chúng ta.
Đây hết thảy cũng chưa phát sinh, đối với Chu Du tới nói, cái kia liền có khả năng phát sinh.
Hắn còn nói thêm, nếu như chúng ta đáp ứng hợp tác, hắn có thể giúp chúng ta phá hoàng tổ, xem ra đến bây giờ, chúng ta đối hoàng tổ vẫn là không có biện pháp.
Hoàng tổ liền là bọn họ trong lòng đau nhức, càng là Tôn Sách số một đại cựu nhân.
Tôn Sách nghe về sau, trầm giọng nói, chúng ta thật muốn đáp ứng.
Chu Du nói ra, Công Cẩn hy vọng chủ công đáp ứng.
Đã dạng này, chỉ có thể đáp ứng trước.
Tôn Sách cuối cùng gật đầu nói, Công Cẩn ngươi sắp xếp người đưa tin đến Hứa Đô, giao cho Tào thừa tướng, phải nhớ được nhắc nhở Tào thừa tướng, không nên quên Trần Tử An hứa hẹn.
Vâng.
Chu Du nói ra.
Lúc này, tại Tôn thị phủ đệ trong hậu viện,
Lữ Linh Khởi an tĩnh đứng tại một nữ tử bên người, vì nàng nói chính mình đã từng sự tình.
Linh Khởi, ngươi nói cái kia Trần Dương, coi là thật có lợi hại như vậy.
Nữ tử kia trên mặt có mấy phần không thể tin được thần sắc.
Trong khoảng thời gian này, Lữ Linh Khởi cùng nữ tử thân như tỉ muội, quan hệ càng ngày càng tốt.
Ở chung xuống tới về sau, nữ tử phát hiện Lữ Linh Khởi trên thân mang theo một loại nhàn nhạt sắc ý, giống như có thâm cừu đại hận gì một dạng, liền hỏi nhiều vài câu.
Lữ Linh Khởi không có giấu giếm, nàng đem chính mình là Lữ bố nữ nhi, cùng Trần Dương cừu hận, nói một cách đơn giản một cái, nhưng là nàng xem nhẹ là Trần Dương để nàng đến Giang Đông chuyện này.
Cái này cá nhân rất đáng sợ, hắn tính toán rất sâu, có thể dễ như trở bàn tay mà đem người đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, tiểu thư các ngươi về sau nhất định không thể cùng hắn là địch.
Lữ Linh Khởi vẻ mặt nghiêm túc, một mặt nghiêm túc nói ra.
Nghe ngươi nói như vậy, muốn báo thủ chẳng phải là càng khó.
Nữ tử hỏi nói.
Lữ Linh Khởi trong mắt tránh qua một tia phức tạp, nàng nói ra, báo đáp nhiều thủ, ta tuyệt sẽ không liên lụy tiểu thư.
Chuyện báo cừu sau này hay nói, nhưng ta nghe được đại ca để cập qua, chúng ta có khả năng sẽ cùng Trần Dương hợp tác.
Nữ tử nói ra, đợi đến hắn đến Giang Đông về sau, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi đối phó hắn.
Lữ Linh Khởi cảm kích nói ra, đa tạ tiểu thư, nhưng việc này Linh Khởi thật không dám phiền phức tiểu thư.
Nàng đây là lo lắng, nữ tử cũng sẽ bị Trần Dương đùa bỡn.
Chương 185, khả nghi nhân viên.
Chương 185, khả nghi nhân viên.
Sáng ngày thứ hai,
Trần Dương mới vừa dậy, liền có người tới thông báo, nói là Hạ Hầu Mậu muốn gặp chính mình.
Hắn tới cũng quá nhanh đi.
Trần Dương nói thầm trong lòng một hồi, cũng là người ta đem Hạ Hầu Mậu đưa đến tiếp khách đại sảnh, chính mình sau đó lại đến.
Trần Dương tận lực để Hạ Hầu Mậu chờ đợi, cố ý trì hoãn hồi lâu, hắn mới xuất hiện tại thính đường phía trên.
Hạ Hầu Mậu nhìn thấy Trần Dương xuất hiện trong nháy mắt, hắn trực tiếp quỳ xuống đến, thái độ cung kính nói, "Hạ Hầu Mậu, đến cửa bồi tội."
Trần Dương lạnh nhạt nói, "Ngươi đứng lên trước đi."
"Vâng."
Hạ Hầu Mậu sau khi đứng dậy, hắn không dám cùng Trần Dương đối mặt, lặng lặng mà cúi thấp đầu.
"Ngươi nói ngươi là đến bồi tội?"
"Không sai."
"Như vậy ngươi cũng đã biết chính mình có tội tình gì?"
"Ta ngu dốt cùng cực, bị Tư Mã Ý lợi dụng mà không biết, hiểm chút hại tướng quân tính mạng."
Hạ Hầu Mậu cao giọng nói ra.
Thanh âm hắn rất là thành khẩn, nếu như không phải Trần Dương sớm biết rõ cái gì, khả năng liền tin tưởng hắn những lời này.
Trần Dương lắc đầu nói, "Trong mắt của ta ngươi vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, chính ngươi sai ở nơi nào?"
Hạ Hầu Mậu không hiểu hỏi, "Tướng quân chỉ điểm, ta sai ở nơi nào?"
"Ngươi sai ta không cách nào chỉ điểm, nói cho cùng, đó là ngươi vấn đề, ta lại như thế nào chỉ điểm?"
Trần Dương nói ra.
Hạ Hầu Mậu không hiểu những lời này thâm ý, hắn thái độ càng cung kính, tiếp tục nói, "Ta thật không biết."
Trần Dương phất phất tay nói, "Đã không biết, mà muốn chính thức nhận lầm lời nói, ngươi về suy nghĩ rõ ràng lại đến đi, mặt khác, ta có thể tha thứ ngươi hôm nay bồi tội."
Hạ Hầu Mậu ngậm một hồi, đã hắn nói rõ mình còn có sai, vì sao lại sẽ tha thứ?
"Lâm, ngươi đi về trước đi, về sau làm việc nhớ kỹ mang đầu óc."
Trần Dương nhìn thấy hắn một mặt ngậm bức bộ dáng, cũng không muốn cùng hắn nói nhảm quá nhiều, phất phất tay liền đem người đuổi đi.
"Đa tạ tướng quân tha thứ."
Hạ Hầu Mậu túi người hành lễ, sau đó quay người rời đi, bởi vì hắn cũng không muốn tại Trần Dương địa phương đợi quá lâu.
Vậy mà, liền tại hắn quay người trong nháy mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt thành khẩn, trở nên âm lãnh vô cùng.
Tại Trần Dương ngoài phủ đệ mặt, đã ngừng lại có một cỗ Hạ Hầu ra xe ngựa.
Hạ Hầu Mậu ngồi trên xe về sau, nhìn thấy Hạ Hầu Đôn đã tại trong xe chờ lại mình, cái sau hỏi, như thế nào?
Phụ thân, hắn đã tha thứ ta.
Hạ Hầu Mậu không có đem cả quá trình nói ra. Hạ Hầu Đôn buông lỏng một hơi, có thể tha thứ liền tốt, nhưng là hắn lại hỏi, cứ như vậy.
Hắn chỉ nói tha thứ, cũng không nói những lời khác.
Hạ Hầu Mậu tiếp tục giấu giếm.
Trở về đi.
Hạ Hầu Đôn luôn cảm thấy, không có đơn giản như vậy.
Xe ngựa lên đường, hướng Hạ Hầu phủ phương hướng về đến.
Trần phủ bên trong.
Phu quân, vừa rồi có phải hay không Hạ Hầu Mậu đến?
Tào Ninh từ trong phòng đi ra, có chút sốt ruột mà hỏi thăm.
Trần Dương gật gật đầu.
Tào Ninh còn nói thêm, đều là Ninh Nhi không tốt, vi phu quân mang đến phiền phức.
Trần Dương kéo nàng bàn tay như ngọc trắng, cười nói, Hạ Hầu Mậu không tính là phiền phức, ta đã trưởng khống hết thảy, tùy ý hắn làm sao dạy vò vậy không nổi lên được sóng gió. Ta đây là đang nghĩ, nếu như ta giết hắn về sau, có thể hay không phá hư lão Tào cùng Hạ Hầu Đôn quan hệ.
Có thể không giết, phu quân vẫn là tận lực không nên giết.
Tào Ninh mặc dù là nữ tử, nhưng nàng vậy hiểu được trong gia tộc các loại quan hệ phức tạp.
Tốt.
Trần Dương gật đầu nói.
Tại ngày nọ buổi chiều thời điểm, Trần Dương hướng công xưởng bên kia đi một chuyến.
Tướng quân.
Mi Trinh chính tại ghi chép gần nhất sổ sách, nàng nhìn thấy Trần Dương đến, vội vàng có chút thi lễ.
Quả nhiên là tiểu thư khuê các, Mi Trinh ngôn hành cử chỉ, khắp nơi lộ ra một loại ưu nhã cảm giác. Hôm nay nàng mặc vẫn là không nhiều, rất không sợ lạnh, trên thân chỉ có một kiện màu trắng áo da, đem nàng cái kia ngự tỷ tư thái hiện lộ ra.
Trần Dương nghiêm túc nhìn xem, phát hiện nàng dáng người dường như muốn so điều thuyền tốt, linh lung đường cong ưu mỹ rung động lòng người.
Nhìn thấy Trần Dương đến thời gian, Mi Trinh gương mặt lại hơi đỏ lên, nàng ngự tỷ cao lạnh ở trước mặt hắn không cách nào bảo trì.
Trần Dương khó khăn đưa ánh mắt thu hồi, nói ra, Mai tiểu thư không cần phải khách khí, gần nhất ở chỗ này còn thói quen.
Mi Trinh nói khẽ, đa tạ tướng quân quan tâm, Trinh Nhi đã thành thói quen những sự vụ này.
Nàng thanh âm cũng là dễ nghe êm tai.
Trần Dương đang muốn nói chút gì, Diệp Tuấn vào lúc này đột nhiên đi tới.
Chủ công.
Diệp Tuấn tại Trần Dương bên thai lặng lẽ nói câu nào.
Đại hắn nói xong, Trần Dương sắc mặt hơi đổi một chút, nói, mang ta đi xem một chút.
Công xưởng bên ngoài cách đó không xa, có vài chục binh lính áp lấy ba quỷ tại trên mặt tuyết, ăn mặc người bình thường.
Diệp Tuấn, ngươi nói liền là bọn họ.
Trần Dương nói ra.
Không sai, bọn họ là bóng dáng tại chúng ta công xưởng phụ cận phát hiện khả nghi nhân viên, đã ở chỗ này du đãng vài ngày.
Diệp Tuấn trầm giọng nói ra, căn cứ bóng dáng điều tra, ba người này còn không phải phụ cận thôn làng thôn dân, từ bọn họ thể trạng bên trên xem, cũng không phải thôn dân có khả năng có, càng giống là nghiêm chỉnh huấn luyện thám tử.
Trần Dương đi lên trước đến, cái kia ba cá nhân lập tức túi đầu xuống, không rên một tiếng, ánh mắt tăng dã, phảng phất mất đi cầu sinh ý chí, theo thì chờ đợi tử vong buông xuống.
Chủ công, ngươi xem trên người bọn họ có bao nhiêu chỗ vết thương, cùng loại này dáng người, cũng không giống là thời gian dài canh tác thôn dân.
Diệp Tuấn nói xong liền đi lên trước, rút đao ra trên người bọn hắn y phục vạch một cái mà qua.
Dây đặc y phục rơi lả tả trên đất, lộ ra trên người bọn họ các loại vết thương, cùng một thân cường tráng bắp thịt, xác thực không phải nông dân canh tác liền có thể rèn luyện ra được.
Hàn Phong vừa vặn thổi qua, ba người lạnh đến toàn thân run rẩy, nhưng người nào cũng không có muốn nói chuyện ý tứ, miệng nghiêm rất.
Diệp Tuấn còn bắt lấy một cái nhân thủ cưỡng ép giơ lên, rồi nói tiếp, chủ công ngươi xem, trên tay bọn họ có một tầng vết chai, là thời gian dài cầm đao mà lưu lại, cái này cũng cùng nông dân trồng trọt thì tay cầm cái cuốc không giống nhau.
Trần Dương nhìn một chút người kia bàn tay, phát hiện loại này vết chai rất rõ ràng, cùng mình thời gian dài luyện kiếm lưu lại không kém nhiều.
Ta hiện đang cấp các ngươi một cái cơ hội, nói cho ta biết các ngươi là từ đâu mà đến, có thể sống.
Nghĩ tới đây, Trần Dương ánh mắt lạnh lẽo, nghiêm nghị nói, nếu không, chết.
Ba người quỳ trong gió rét run rẩy, không nói một lời.
Chuẩn bị cho ta nước đá.
Trần Dương chỉ vào ngay trong bọn họ một người trong đó, rồi nói tiếp, mặt khác, đem hắn tay chân trói lại.
Các binh sĩ nghe, lập tức đến vì Trần Dương làm chuẩn bị, được tuyển chọn người kia, đầu tiên bị trói lấy vứt trên mặt đất.
Hai người khác rất không minh bạch Trần Dương muốn làm cái gì, mở mị xem đi qua.
Qua một hồi lâu, hai đại thùng nước đá bị nhấc tới.
Trần Dương cầm lấy bọn họ y phục, đắp tại cái kia tay chân bị trói lấy trên mặt người, khua tay nói, đem nước đá ngược lại tại trên mặt hắn, nhưng phải từ từ ngược lại, không muốn một lần toàn bộ ngã xuống đến.
Hắn sử dụng thẩm vấn phương thức, là một loại nổi tiếng hình phạt, thủy hình.
Bộ mặt dùng khăn mặt che kín, lại không ngừng mà đổ nước tại trên quần áo.
Theo nước tràn vào, ướt đẫm y phục không chỉ có thể ngăn chặn miệng mũi, còn có thể ngăn cản thụ hình người đem nước phun ra, cho dù là ngừng thở, vẫn là tình tưởng cảm giác bên người không khí bị hút đi, có thể làm cho thụ hình người sinh ra sắp ngạt thở cùng chết đuối cảm giác.
Chương 186, không giống nhau Mi Trinh.
Chương 186, không giống nhau Mi Trinh.
Rầm rầm.
Theo một thùng nước đá chậm rãi ngã xuống, cái kia bị trói lấy người bắt đầu kịch liệt dãy rủa, lập tức lại bị số tên lính án lấy tay chân, để hắn không cách nào động đậy.
Vậy mà, nước đá ướt đẫm y phục, ngăn chặn miệng mũi trước đó khó chịu, để hắn phát ra trận trận thống khổ than nhẹ.
Hắn tiếng kêu không lớn, sau khi lại bị đổ nước thanh âm bao trùm.
Qua một hồi lâu, một thùng nước cứ như vậy bị ngược lại xong, người kia vậy đình chỉ dãy rủa, chết một dạng nằm trên mặt đất.
Đem hắn y phục để lộ.
Trần Dương nói ra.
Một sĩ binh vừa để lộ y phục, người kia bỗng nhiên phun ra một ngụm nước, thở hổn hển.
Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, tan rã ánh mắt ngưng tụ, sau đó trên mặt hiện ra hoảng sợ biểu lộ, tại vừa rồi hắn phảng phất nhìn thấy tử vong đang ở trước mắt.
Còn lại hai người kia nhìn đến đây, trong lòng cũng có chút bối rối, có thể tưởng tượng loại hình phạt này có bao nhiêu đáng sợ.
Nói đi, ngươi là từ đâu mà đến?
Trần Dương lại hỏi.
Người kia thống khổ ho khan, cuối cùng đem trong bụng nước nôn ánh sáng, cuối cùng lại cái gì cũng không nói.
Giết.
Trần Dương không muốn ở trên người hắn lãng phí thời gian nữa. Diệp Tuấn lập tức rút đao, áp đặt đoạn người này hết hầu. Dẫn hắn đi lên, tiếp tục. Trần Dương chỉ một người khác. Trên mặt người kia nhất thời lộ ra hoảng sợ thần sắc, thế nhưng là hắn vậy không rên một tiếng. Diệp Tuấn để cho người ta dựa theo vừa rồi phương thức, bắt trước làm theo một lần, đợi một thùng nước đá hoàn toàn ngã xuống đến, binh lính để lộ y phục về sau, phát hiện người kia đã không thể động đậy.
Chủ công, hắn chết.
Người lính kia nói ra. Cái này người chết, lồng ngực bởi vì nước đọng mà nhô lên, trừng lớn hai mắt, đồng tử phóng đại, bộ mặt sợ kỉnh trắng bệnh, cùng chim vong đặc thù không kém nhiều. Tại loại tình huống này, cứ như vậy bị nước ngập chết, liền xem như Diệp Tuấn bọn họ vậy cảm thấy khủng bố, trong lòng nghĩ chủ công thủ đoạn là tầng tầng lớp lớp a. Lại đến mang một thùng nước đá đến, tiếp tục. Trần Dương trên mặt không có dư thừa biểu lộ, lạnh lùng nói ra. Nhìn thấy tàn nhẫn như vậy một màn, thứ ba cá nhân toàn thân run rẩy, hắn rốt cục nhịn không được, dập đầu nói, ta cái gì đều nói, yêu cầu ngươi cho ta một thông khoái. Trần Dương phất phất tay, để các binh sĩ cũng dừng lại, hắn hỏi, ngươi là từ đâu mà đến?
Ký Châu.
Hắn chỉ mới vừa rồi bị một đao cắt thiết hầu người, lại nói, hắn cũng là từ Ký Châu đến, về phần mặt khác kia cá nhân. Ta cũng không biết hắn nơi nào, bởi vì ta không biết hắn.
Ký Châu.
Trần Dương trầm ngâm một hồi, lại nói, giết. Vừa dứt lời, thứ ba cá nhân cũng bị một đao cắt thiết hầu, ngược lại tại vũng máu ở trong. Từ Ký Châu đến hai người, Trần Dương cơ bản có thể khẳng định bọn họ là ai phải tới. Về phần mặt khác người kia, Trần Dương tạm thời đoán không ra, cái này đã làm cho truy đến cùng, có thể vừa rồi đem hắn giết chết. Địch nhân phái ra gian tế đến công xưởng phụ cận du đãng, bọn họ làm như thế, mắt vậy rất rõ ràng, không phải vũ khí liền làm mối. Hai thứ đồ này nếu như có thể chạy vào Ký Châu, đối với Viên Thiệu có lợi mà vô hại. Như vậy, còn có một phương người, đến cùng là ai đâu? Rất nhanh, Trần Dương nghĩ đến gần nhất mang về 2000 lưu dân, hắn hai mắt mị, lưu dân bên trong hẳn là cũng có gian tế. Nghĩ tới đây, Trần Dương ánh mắt trở nên băng lãnh. Những người này dám ngấp nghé chính mình công xưởng, thật đáng chết. Nghĩ tới đây, Trần Dương còn nói thêm, Diệp Tuấn, ngươi giúp ta nói cho Tào Lan, để bóng dáng tạm thời giả mạo bị giết ba người tại phụ cận du đãng, tận khả năng cùng người sau lưng bắt được liên lạc. Nếu như lại phát hiện có những người khác, giết cho ta, tiếp tục giả mạo.
Vâng.
Diệp Tuấn gật gật đầu. Trần Dương không để ý đến những thi thể này, quay người về đến công xưởng. Hắn vừa đi gần đại môn, đột nhiên nhìn thấy Mi Trinh thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, nàng vội vàng đi vào bên trong.
Mai tiểu thư, vừa rồi những chuyện kia ngươi vậy nhìn thấy?
Trần Dương hỏi nói. Mi Trinh động tác một trận, nàng quay đầu quỳ xuống tới nói, tướng quân, Trinh Nhi chỉ là hiếu kỳ, tướng quân ban thưởng tội. Nàng hồi tưởng lại vừa rồi hình ảnh, loại kia tàn khốc hình phạt, cùng Trần Dương quả quyết, nàng lòng còn sợ hãi. Trần Dương tại Mi Trinh trong lòng ấn tượng, có thể nói là có chút ôn nhu, nhưng vừa rồi nhưng lại hoàn toàn phá vỡ nội tâm của nàng suy nghĩ. Mai tiểu thư ngươi đứng lên đi, dù cho bị ngươi thấy, vậy không có gì. Trần Dương nói ra. Xác định Trần Dương không có muốn trừng phạt chính mình ý tứ, nàng lúc này mới yên tâm, nhưng lại lấy dũng khí hỏi, bọn họ cũng là ai?
Địch nhân muốn nhìn trộm chúng ta kỹ thuật.
Trần Dương không có cùng nàng giấu giếm chuyện này, nói thẳng, Mai tiểu thư ngươi phải cẩn thận, gần nhất mang về lưu dân bên trong, khả năng có tâm tư làm loạn người.
Mi Trinh Nga mi nhẹ liếc, nàng nghĩ một lát, nhớ tới cái gì, nói, tướng quân, tại đêm qua có ba mới tới lưu dân, từng tới gần qua tạo mối công xưởng.
Nghe vậy, Trần Dương nhướng mày, nghĩ không ra những người kia kìm nén không được, nói, Mai tiểu thư ngươi còn nhớ rõ bọn họ là ai?
Nhớ kỹ.
Mi Trinh gật gật đầu, nàng lần nữa lấy dũng khí, nói, không qua.
Trinh Nhi có phương pháp, có thể tra ra trà trộn vào đến gian tế, tướng quân muốn nghe sao?
Mau nói. Trần Dương đương nhiên vậy có phương pháp điều tra ra, bất quá hắn lại muốn biết rõ Mi Trinh kiến giải.
Lưu dân cơ bản đều là cùng khổ bách tính, bọn họ cơ một trận no bụng một trận, bởi vậy thân thể suy yếu, xanh xao vàng vọt. Nếu như là gian tế thì tới tương phản, thân thể nhất định không kém, dạng này cũng rất dễ dàng phân biệt.
Mi Trinh nói ra. Nếu như những bọn gian tế kia ngụy trang rất khá, thậm chí có thể là bị thu mua lưu dân, thì tính sao điều tra ra?
Trần Dương hỏi nói.
Chỉ nhìn Mi Trinh muốn một lát, nói, nếu như là dạng này, có thể sẽ rất phiền phức, nhưng cũng không phải là vô kế khả thi, chúng ta có thể lợi dụng thời gian tìm đến ra theo một số người.
Trần Dương tán thưởng mà nhìn xem nàng, lại hỏi, như thế nào lợi dụng thời gian?
Mi Trinh nói ra, những bọn gian tế kia chui vào công xưởng, mắt không có gì hơn hai cái, mỗi cùng vũ khí chế tạo kỹ thuật. Tuy nhiên nàng đến công xưởng không lâu, nhưng cũng biết công xưởng trọng điểm liền là cả hai cái, lại nói, bọn họ nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách đạt được tạo mối kỹ thuật, hoặc là chế tạo vũ khí trình tự làm việc, chỉ cần bọn họ dám làm như thế, vô luận làm được nhiều hòa mỹ, cũng sẽ lộ ra sơ hở.
Thậm chí, chúng ta còn có thể chủ động đem những bọn gian tế kia dẫn ra.
Như thế nào dẫn xuất?
Trần Dương tò mò hỏi nói.
Chủ động đem chế mối cùng vũ khí kỹ thuật, để tại một bọn họ có thể chạm đến địa phương, dạng này bọn họ nhất định nghĩ ra được, liền sẽ bại lộ chính mình.
Mi Trinh nói tiếp ra bản thân kiến giải, rồi nói tiếp, nhưng là, cái này chút kỹ thuật có thể là giả, cứ như vậy, gian tế tại bại lộ cùng lúc, lại có thể đem giả kỹ thuật đưa ra đến cho địch nhân, có thể nói nhất cử lưỡng tiện.
Nói đến đây, Mi Trinh dừng lại một hồi, lại nói, không biết Trinh Nhi nói, nhưng có đạo lý.
Nàng có chút lo lắng, sợ chính mình nói không được há, sẽ để cho Trần Dương xem thường.
Sau đó, nàng khẽ ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện Trần Dương tại trừng trừng nhìn chính mình, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, trên mặt cũng nhiều một tia đỏ ửng.
"Tướng quân."
Mi Trinh còn nói thêm. Trần Dương lấy lại tinh thần, đầu tiên là xấu hổ nở nụ cười, nói: "Mai tiểu thư, nếu như ngươi là nam tử, ta nhất định sẽ đem ngươi đề cử cho thừa tướng làm nhu sĩ."
Đa tạ tướng quân khích lệ.
Mi Trinh tâm lý vui mừng, đang suy nghĩ chính mình kế hoạch vẫn có thể đạt được Trần Dương tán thành. Chỉ bất quá, Trần Dương lại hỏi nàng: "Mai tiểu thư, ngươi hẳn phải biết ta bóng dáng đúng không? Nếu như ta cho ngươi quản lý một đội bóng dáng, ngươi muốn thế nào đem phát triển, có thể tại lớn nhất trong thời gian ngắn, tận khả năng bao trùm Hứa Đô."
Bóng dáng là cái gì? Mi Trinh là biết rõ, nhưng nàng không nghĩ tới Trần Dương sẽ hỏi chính mình vấn đề này, có chút kinh ngạc nhìn xem Trần Dương.
Trong lúc nhất thời, nàng đoán không ra Trần Dương làm như thế là ý gì.
Chương 187, giả cung nỏ.
Chương 187, giả cung nỏ.
Phải biết, bóng dáng là Trần Dương hoạch tâm đội ngũ, trước mắt chỉ có Trần Dương cùng Tào Ngang hai người mới có tư cách tiếp xúc.
Mi Trinh đột nhiên nghe được Trần Dương muốn tự hỏi mình như vậy, nàng không biết phải làm thế nào đáp lại, đối với nàng tới nói, vấn đề này tựa như là mất mạng đề, vô luận như thế nào trả lời, cũng không quá hợp lý. Nàng còn có chút lo lắng, liệu sẽ bởi vậy rước họa vào thân.
Trên thực tế, nàng đây là phí công lo lắng, Trần Dương cũng không có muốn đối nàng thế nào, liền là muốn hỏi một câu.
"Mai tiểu thư, ngươi cũng không cần như thế, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút đối bóng dáng kiến giải, không có đường ý tứ."
Trần Dương tự nhiên có thể xem thấu nàng tâm tư.
"Tướng quân, đối với việc này, Trinh Nhi không dám nhiều lời."
Cuối cùng, Mi Trinh từ bỏ trả lời, bởi vì nàng còn tại phòng đoán Trần Dương tâm tư.
Vừa rồi liên quan tới như thế nào dẫn xuất gian tế phương pháp, đa tạ Mai tiểu thư đề điểm.
Trần Dương lời mới vừa nói xong, nay thì Diệp Tuấn vừa vặn từ bên ngoài đi vào đến.
Mi Trinh mỉm cười, nàng biết rõ Trần Dương còn có việc khác tỉnh, liền trước cáo tử.
Xoay người trong nháy mắt, Mi Trinh khỏe miệng có chút dương lên, từ trong đáy lòng hiện lên một loại khó mà nói hình dáng mừng thầm, bởi vì đạt được Trần Dương khẳng định mà vui vẻ.
Tại mừng thầm cùng lúc, nghĩ đến vừa rồi Trần Dương giết người quả quyết, cùng hình phạt tàn nhẫn, nàng nhẹ nhàng nhíu mày. Hắn đến cùng là một như thế nào người? Có thể ôn tồn lễ độ, lại có thể sát phạt quyết đoán.
Mi Trinh thì thầm trong lòng.
Diệp Tuấn đi vào Trần Dương trước mặt, nói: "Chủ công, ta đã phân phó dưới đến."
Trần Dương ánh mắt từ Mi Trinh bóng lưng bên trong thu hồi, thanh âm hắn vậy từ ôn nhu mà trở nên lãnh đạm: "Viên Thiệu, cũng dám đem chủ ý đánh tới trên đầu ta, ngươi đây là tự chịu diệt vong à?"
Trầm ngâm một lát, hắn lại nói: "Ngươi lại tìm người đến thông chi tiểu Tào, liền nói ta có chuyện trọng yếu thương lượng, để hắn tới đây gặp ta."
"Vâng."
Diệp Tuấn sau khi rời đi, Trần Dương kêu lên Vương Việt vậy rời đi công xưởng.
Lần này hắn muốn đến là Tào quân đại doanh, liên quan tới ứng phó như thế nào Viên Thiệu ăn cắp cung nọ kỹ thuật, còn cần Mã quân trợ giúp.
Qua một hồi lâu, Tào Ngang rốt cục đến, Trần Dương vậy đem ngựa quân mang về. Ba người cùng một chỗ ngồi tại Trần Dương trong thư phòng, Trần Dương đem sự tình nói một cách đơn giản đến một lần.
Tào Ngang nghe về sau, nhất thời quá sợ hãi, cái này như thế nào cho phải?
Trần Dương đem Mi Trinh phương pháp vậy nói cho hắn biết, lại nói: "Mã quân, ngươi có hay không phương pháp có thể cải biến một cái cung nọ kỹ thuật, để thép
nọ cung liên nỗ có thể tạm thời bình thường phát huy ra uy lực của nó, thế nhưng là làm một cây cung nỗ xạ ra mũi tên siêu qua số lượng nhất định, cung nọ kết cấu sẽ phát sinh cải biến, sau đó triệt để sụp đổ mà trở thành phế phẩm. Trọng yếu nhất là, loại sửa đổi này kết cấu, như không chính xác bản vẽ, người khác không cách nào cải tiến hoặc là mô phỏng."
Mã quân nghĩ kỹ một hồi, nói: "Ta có thể thử một lần, nhưng không bảo đảm có thể thành công."
Trần Dương nói ra: "Tốt, ngươi trước không cần về đến quân doanh, lưu tại nơi này giúp ta tạo ra một loại giả bản vẽ, ta phải dùng lừa gạt Viên Thiệu, thuận tiện dẫn xuất sở hữu gian tế.
Phương pháp này rất tốt, nếu như Viên Thiệu dùng loại này giả cung nọ đến trên chiến trường cùng chúng ta giao đấu, như vậy trận chiến này chúng ta đã thắng."
Tào Ngang nói ra: "Vị kia Mai tiểu thư năng lực không thể so với Tử An ngươi kém bao nhiêu, xem ra ngươi đây là gặp được đối thủ."
Trần Dương cười nói: "Có đối thủ đó là tốt nhất, nếu không ta một mực độc cô cầu bại, chẳng phải là rất vô vị."
Sau đó, hắn thu liễm lại nụ cười, lại nói: "Mã quân, ngươi trước dựa theo phương pháp này đi làm."
Đạt được Trần Dương đồng ý, Mã quân trước rời phòng, trước đi làm chuẩn bị.
Trần Dương còn nói thêm: "Còn có ta chế mối cách điều chế, cũng cần làm một phần giả, loại này giả mối với thân thể người không có chỗ hại, nhưng sẽ tạo thành tiêu chạy các loại phổ thông vấn đề nhỏ."
Từ vừa mới bắt đầu, tạo mối cách điều chế liền là Trần Dương cung cấp, hắn ngẫm lại, trở về được cùng Hoa Đà thương thảo một cái, xem có thể hay không như thế cải biến.
Nếu như thành công, như vậy Viên Thiệu tại Bắc Phương Tứ Châu mối sẽ triệt để phế.
Nghĩ không ra chúng ta còn không có cùng Viên Thiệu đánh nhau, hắn đã bắt đầu đối với chúng ta động thủ.
Tào Ngang cực kỳ bất an nói ra:
"Viên Thiệu có thể dạng này, chúng ta cũng có thể bắt trước, thậm chí làm cho Viên Thiệu thất bại thảm hại."
Trần Dương nghĩ đến quan độ chi chiến quyết thắng quan trọng, lại nói: "Tiểu Tào, ngươi để Tào Lan đến Kỳ Châu tìm tới cái này cá nhân, như vậy một trận chiến này chúng ta đã thắng được không sai biệt lắm."
Hắn xuất ra một trang giấy, viết xuống một cái tên người chữ.
Hắn không phải liền là Viên Thiệu bên người mưu sĩ, tìm hắn có làm được cái gì?
Tào Ngang không hiểu hỏi:
"Nếu như chúng ta muốn thắng, cuối cùng vẫn phải dựa vào người này."
Trần Dương thả ra trong tay bút, lại nói: "Tào Lan tìm tới hắn về sau, cái gì đều không cần làm. Như có khả năng, tận lực cùng hắn kết giao, chỉ cần ổn định hắn liền có thể."
Tào Ngang đối với Trần Dương mười phần tín nhiệm, hắn vậy không nghĩ quá nhiều, gật đầu nói: "Tốt."
Đột nhiên, hắn giống như nhớ tới chuyện gì, lại nói: "Tử Lâm hôm nay tới tìm ta."
Trần Dương đối với cái này không có cảm thấy ngoài ý muốn, cười nói:
Hạ Hầu Mậu khôi phục tự do, hắn liền nhàn không xuống. Vẫn là ta để Hạ Hầu tướng quân đáp ứng thả hắn ra, hắn tìm ngươi cũng là nói xin lỗi đi. Tào Ngang trầm giọng nói, không sai, hắn làm như thế, đối chúng ta mà nói là một tai họa ngầm a. Trần Dương nói ra, ta muốn cho hắn một lần đem công chuộc qua thời cơ, nhưng hắn giống như không hiểu được chân quý. Tào Ngang thở dài nói, đến lúc đó, Hạ Hầu tướng quân chỉ sợ sẽ khó qua. Thời gian đi qua rất nhanh, trong chớp mắt liền là ngày thứ hai. Trần Dương lo lắng trong nhà xưởng sự tình, bởi vậy hắn sáng sớm dậy, không để ý gió tuyết, từ Hứa Đô lại đến trong nhà xưởng. Lúc này, Trần Dương vừa tới đến công xưởng đại môn, Tào Ngang vậy cùng đi theo. Hai người gật đầu cười cười, cùng nhau đi vào đến. Chủ công, ta muốn một buổi tối, khả năng tạo ra đến ngươi muốn cung nỏ. Vừa tới vũ khí xưởng sản xuất, Trần Dương liền thấy Mã Quân hưng phấn mà đi tới, hắn còn xuất ra tối hôm qua vừa làm tốt thép. Nỏ cùng liên nổ. Nhìn thấy Mã Quân trên mặt hai cái thật to mắt của thầm, Trần Dương biết rõ hắn tối hôm qua thức đêm đến nghiên cứu chuyện này, cảm kích nói, vất vả ngươi, kỳ thực ngươi cũng không cần gấp gáp như vậy. Mã Quân ngu ngơ cười nói, chủ công ngươi phân phó sự tình, ta đương nhiên muốn trước tiên hoàn thành. Tào Ngang hâm mộ nói, ngươi xem ngươi thu mua nhân tâm năng lực mạnh bao nhiêu, Mã Quân đối ngươi như thế khăng khăng một mực. Đó là bởi vì chủ công đối ta có ơn chi ngộ, ta nhất định phải liều mạng để báo đáp. Mã Quân vui vẻ cười, bất quá hắn ngựa khí biến đổi, lại nói, tối hôm qua ta nhìn thấy có vài bóng người ở phụ cận đây xuất hiện, ta lo lắng sẽ quấy nhiễu bọn họ, cho nên không có làm cái gì, những người kia không chiếm được bất cứ thứ gì. Trần Dương nói ra, ngươi làm như vậy rất khá, chúng ta có thiếu hụt cung nỏ, những bọn gian tế kia cũng không biết rằng đi. Mã Quân lắc đầu nói, không có khả năng biết rõ. Vậy liên thành. Trần Dương vung tay một cái, chúng ta đi ra bên ngoài kiểm tra một chút, nhìn xem loại này cung nỏ kết quả như thế nào. Lo lắng sẽ tiết lộ kế hoạch, bọn họ cũng không có tại trong nhà xương chắc thí, mà là tại công xưởng bên ngoài, ngày đó thí nghiệm ba cung sàng nọ địa phương. Diệp Tuấn đám người đã tại 150 bước bên ngoài, để đó hai cái thuẫn bài. Chương 188, Thanh Mai Trúc Mã. Chương 188, Thanh Mai Trúc Mã. Lần này chắc thí, vẫn là Trần Dương tự thân lên trận, hắn bưng lên thép. Nọ, liên tiếp bắn ra hơn 10 tiễn, trực tiếp đem khối kia thuẫn bài bắn mục, thép. Nọ vẫn chưa hoàn toàn bị phế. Sau đó, Trần Dương bắn đến không sai biệt lắm 30 mũi tên thời điểm. Đột nhiên nghe được ba một tiếng vang lên, tiếp xuống dây cung đứt đoạn, cả nọ tản ra thành một vỡ vụn linh kiện. Thành. Tào Ngang nói xong vậy cầm lấy một liên nổ, như Trần Dương một dạng liên tục bắn ra mũi tên. Liên nổ muốn xo thép. Nọ càng dùng bền một điểm, thẳng đến bắn ra hơn 60 mũi tên thời điểm, mới là hoàn toàn phế. Không sai, Mã Quân ngươi làm được rất tốt, trước tiên đem phần này bản vẽ vẽ ra đến, lại nghĩ biện pháp để những bọn gian tế kia nắm bắt tới tay, đưa đến ký châu cho Viên Thiệu. Trần Dương nói ra. Tốt, ta về đến lập tức liền chuẩn bị. Mã Quân nói ra. Sau khi trở về, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, chuyện này đã tại chúng ta trong lòng bàn tay, kỳ thực cũng không sốt ruột, cũng không cần cần như thế mệt nhọc. Trần Dương đưa ánh mắt chuyển hướng Diệp Tuấn, lại nói, đem cái này chút linh kiện vậy đốt, đừng cho gian tế có chỗ phát hiện, còn có. Từ giờ trở đi, trong nhà xưởng sở hữu lưu dân không cho phép rời đi. Vâng. Diệp Tuấn nói ra. Trở lại trong nhà xưởng, Mã Quân đường Trần Dương về sau, lại đâm đầu thẳng vào vũ khí xưởng sản xuất bên trong, cũng không có như vậy nghỉ ngơi. Từ An, có đôi khi ta thật rất hâm mộ ngươi năng lực này xuất chúng, xem người bản lĩnh vậy mạnh như vậy. Có thể phát hiện Mã Quân người tài giỏi như thế. Tào Ngang cảm thán nói ra. Cái này có thể có cái gì hâm mộ, chúng ta là người một nhà, ta chính là ngươi, về sau ta vẫn phải phụ trợ ngươi, hiện tại ngươi thế mà ở trước mặt ta chua. Trần Dương nói đùa nói. Tào Ngang nết miệng nở nụ cười, nói cũng thế, chỉ cần nghĩ đến ngươi phụ trợ ta, đã cảm thấy về sau muốn làm cái gì cũng không thành vấn đề, hạ hạ. Trần Dương nói ra, đến lúc đó, ngươi tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Hai người vừa nói vừa cười trở lại tại công xưởng chỗ ở. Vừa muốn mở cửa tiến vào thương thảo tiếp xuống như thế nào đem cái kia chút giả bản vẽ cho gian tế, Mi Trinh đột nhiên tìm đến Trần Dương. Đại công tử, tướng quân. Mi Trinh đứng tại trước mặt bọn hắn, có chút thi lễ. Hôm nay Mi Trinh mặc lại cùng hôm qua không giống nhau, một thân màu xanh nhạt váy ngắn, lộ ra tươi mát tao nhã, trừ một kiện khoác lên người áo choàng, nàng vẫn không có quá nhiều chống lạnh quần áo. Tướng quân, hôm qua cùng ngươi trao đổi về sau, ta liền lưu ý một hồi đám kia lưu dân, cuối cùng phân biệt mấy cái có thể là gian tế người. Mi Trinh từ trong ngực xuất ra một chồng giấy, phía trên vẽ lấy có 8 cá nhân giống. Mặc dù là giản bút phát họa, nhưng đem người dung mạo vẽ rất đúng chỗ, có thể thấy được nàng dụng tâm. Trần Dương tiếp qua cái kia chút bức họa, còn có thể ngửi được một trận nhàn nhạt nữ nhi ra hương thơm. Nhanh như vậy, phiền phức Mai tiểu thư. Trần Dương nghiêm túc lật xem một hồi lâu, liền đem bức họa thu hồi. Mi Trinh nói ra, Mi gia cùng đại công tử, tướng quân vinh nhục cùng hưởng, Trinh Nhi đối với chuyện này không thể không để bụng. Lại cùng Mi Trinh nói mấy câu, Trần Dương liền cùng Tào Ngang trở lại trong phòng, sau đó gọi tới một bóng dáng người, đem những bức họa này phân phát rồi đến, để bóng dáng giam khống bức họa ở trong 8 cá nhân. Có bất kỳ dị động liền lập tức báo cáo. Tử Trọng muội muội, năng lực là coi như không tệ, cũng trách không được Tử Trọng sẽ đem nàng lưu tại Hứa Đô. Tào Ngang nói ra. Làm sao, ngươi coi trọng nàng? Trần Dương chê bừa, ngươi vậy trưởng thành, nên thành gia lập nghiệp, lao Tào không có giúp ngươi an bài việc hôn nhân. Cổ đại hôn nhân đại sự, căn bản là phụ mẫu lời nói, Trần Dương mới có thể hỏi như vậy. Tào Ngang liền vội vàng khoát tay nói, theo ta thấy, Mai tiểu thư về sau nhất định là ngươi thiết thất, ta nào dám nghĩ lung tung. Ngươi đừng đối đầu không dậy nổi Ninh Nhi sự tình liền tốt. Cổ đại có tiền có quyền người ta tam thê tứ thiếp, đó là tại bình thường không qua sự tình. Tào Ngang còn nói thêm, về phần ta việc hôn nhân, phụ thân là thật có an bài. Trần Dương cười nói, là nhà ai cô nương như vậy không may mắn, muốn gả cho ngươi. Tào Ngang nghe được, Trần Dương đây là nói đùa, hắn nói ra, vạn niên công chúa, thiên tử chi muội, ai? Nghe hắn ngữ khí, là không thế nào đồng ý cửa hôn sự này, vì vậy mà than thở. Nguyên lai là hắn thất huyết mạch, giống như vậy rất không tệ, ngươi còn không nguyện ý. Trần Dương hỏi nói, ta câu đối nhân không có cảm giác gì. Tào Ngang nói ra, không có cảm giác, ngươi tiểu tử này, sẽ không phải có người trong lòng, mới nhìn người thiên tiêu nhà công chúa đúng không? Trần Dương giống như nhìn thấu trong lòng của hắn suy nghĩ. Cứ như vậy bị Trần Dương nhắc lên người trong lòng, Tào Ngang gương mặt đỏ lên, sau đó hắn lập tức lắc đầu nói, không có. Không có có chuyện này. Ngươi trả lại cho ta trang. Trần Dương cười ha ha một tiếng, lần này là nhà ai cô nương. Có thể bị ngươi nhìn trúng, ra thế cũng không đơn giản, không qua ngươi ai thanh búa nhỏ, tam thê tứ thiếp, ngươi cùng một chỗ cưới về đến không phải. Nhìn thấy Tào Ngang biểu lộ, hắn cũng coi là thừa nhận, một hồi lâu lại nói, ta đáp ứng qua nàng, muốn cho nàng chính thê thân phận, nhưng phụ thân muốn ta trước đến vạn niên công chúa, ngươi xem cái này. Hắn còn một mặt khó xử. Trần Dương lại hỏi, nhà ai cô nương? Diệu tai thúc thúc cháu gái, hạ hầu sóng gợn. Tào Ngang lại bổ sung một câu, chúng ta là cùng nhau lớn lên. Trần Dương nói ra, nguyên lai là hạ hầu Diệu tài cháu gái, ra thế xác thực cùng ngươi xứng, cùng nhau lớn lên, chẳng phải là thanh mai trúc mã. Hắn nghiêm túc ngẫm lại, trong lịch sử hạ hầu viên cháu gái, không phải là hạ hầu phu nhân, về sau gả cho Trương Phi cái kia. Nghĩ không ra trước cùng Tào Ngang cấu kết lại. Thanh mai trúc mã, ý gì? Tào Ngang hỏi nói. Trần Dương lúc này mới nhớ tới, tại Đông Hán thời đại, còn không có thanh mai trúc mã cái từ này. Thế là, hắn nhấc bút lên, trước viết xuống ba chữ, làm lâu được. Thiếp phát sơ che ngạch, vẻ hoa trước cửa kịch. Lang kỵ trúc mã đến, cuốn giường làm thanh mai. Ở chung làm lâu bên trong, hai nhỏ không ngại đoán. 14 vị quân phụ, xấu hổ nhan chưa chắc mở. Túi đầu hướng tôi vết tưởng, ngàn gọi không đồng nhất về bốn. Làm lâu được, cũng thuộc về nhạc phủ điều tên, Tào Ngang là nhìn hiểu. Tiếp theo, hắn lại nhìn xuống đến, nhìn thấy hai nhỏ không ngại đoán thời điểm, hắn vui vẻ cười lên. Thế nhưng là tiếp tục nhìn xuống thời điểm, có điển tịch Tào Ngang xem không hiểu, nhưng cũng không trở ngại hắn lý giải toàn ý thơ nghĩ, hơn nữa còn đọc lên nồng đậm nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly, hắn cau mày. Từ An, phía sau ngươi có thể nào viết như vậy ưu oán? Tào Ngang bất mãn nói, còn có, làm lâu bên trong là địa phương nào? Trần Dương đem bút đưa cho hắn, bất đắc dĩ nói, cho ngươi, nếu không ngươi đến viết. Hắn cũng không muốn ưu oán, thế nhưng là Lý Bạch đại thi nhân như thế viết, Trần Dương cũng không có cái kia mức độ đến sửa, muốn trách cũng chỉ có thể quái Lý Thái Bạch. Viết liền viết, không qua ngươi chữ thực tại quá xấu. Tào Ngang nói xong, hắn đánh qua mặt khác một trang giấy, nâng bút đem Trần Dương thơ chép một lần. Hắn đây là ghét bỏ Trần Dương chữ quá khó nhìn mà chính mình chép, cho nên chép đến nguyện cùng bụi câu này, vừa vặn đình chỉ, bởi vì đằng sau nội dung hắn không thích, nhưng là dạng này vận luật không hợp, thế nhưng là hắn vậy mặc kệ. Ngươi muốn tặng cho nàng? Trần Dương cười hỏi nói. Mau mau cút. Tào Tháo gương mặt lại là đỏ lên. Sau đó, hắn cầm lấy hai phần thơ, cũng không tiếp tục quản Trần Dương, trực tiếp đi ra ngoài đến. Đại công tử. Vừa đi đến cửa bên ngoài, Tào Ngang lại gặp được Mi Trinh. Mai tiểu thư, ngươi đến rất đúng lúc, đây là Tử An cho ngươi. Tào Ngang nghĩ đến vừa rồi Trần Dương đáng giận, hắn đột nhiên đến chủ ý, lại nói, Tử An so sánh thẹn thùng không dám giao cho ngươi, liền để ta chuyển giao. Nói xong, hắn cực nhanh rời đi. Chương 189, mang thai. Chương 189, mang thai. Nhìn xem Tào Ngang rời đi bóng lưng, Mi Trúc rất là không hiểu thấu. Sau đó, nàng mở ra trang giấy xem trọng một hồi, khi nàng nhìn thấy phía trước cái kia vài câu thơ thời điểm, quặng cu é trên gương mặt xinh đẹp đột nhiên hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng. Tướng quân hắn, đây là vì cái gì? Mi Trinh không hiểu Trần Dương đưa bài thơ này cho mình hàm nghĩa, bởi vì bọn hắn mới nhận biết không có mấy ngày, nơi nào thanh mai trúc mã. Nhưng khúc dạo đầu cái kia vài câu thơ lại hấp dẫn nàng ánh mắt, nàng tiếp tục xem dưới đến. Thế nhưng là càng xem đến phần sau, Mi Trinh nga mi càng nhăn, trên mặt nhiều một tia nhàn nhạt thú oán không cách nào tiêu mất. Cái này lại là tướng quân làm thơ, không nghĩ tới tướng quân không chỉ có mưu kế vô song, liền ngay cả tài văn chương vậy tốt như vậy. Mi Trinh cẩn thận từng ly từng tí đem bài thơ này thu lại, trịnh trọng để trong ngực. Thế nhưng là nàng vừa thu hồi, bên cạnh cửa phòng liền bị đẩy ra, Trần Dương vừa lúc xuất hiện. Mi Trinh trong lòng một trận bối rối, trên mặt còn có nhàn nhạt đỏ ửng, cùng từng tia ưu oán không có tiêu tán. Mai tiểu thư, ngươi làm sao? Trần Dương thấy được nàng không thích hợp, tò mò hỏi một câu. Không có. Vậy không có gì. Mi Trinh lắc đầu, quay người rời đi, đem Trần Dương lưu trong gió lộn xộn. Trần Dương gãi gãi đầu, trong lòng nghĩ nàng đây là làm sao? Lòng dạ đàn bà là thật khó đoán. Tào Ngang rời đi công xưởng, hắn tranh thủ thời gian về đến Hứa Đô. Qua rất lâu, hắn rốt cục xuất hiện tại Hạ Hầu Viên trong phủ đệ, nhìn thấy người trong lòng Hạ Hầu sóng gợn. Cho ngươi. Tào Ngang đem trang giấy nhét vào Hạ Hầu sóng gợn trong tay, sau đó cực nhanh rời đi. Ấy. Hạ Hầu sóng gợn đang muốn đuổi theo ra đến giữ hắn lại, nhưng lại muốn biết trang giấy bên trong viết là cái gì, nàng mở ra xem một hồi, nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt. Viết thật tốt. Hạ Hầu sóng gợn cười ngọt ngào, sau đó để trong ngực. Trần Dương cũng không biết Tào Ngang hố chính mình một thanh, về đến nhà về sau, hắn liền cùng hai cái phu nhân dính cùng một chỗ. Thời gian đi qua rất nhanh, trong bất chi bất giác, thời đại này Tết xuân rốt cục đến. Mấy ngày này Trần Dương trôi qua rất yên ổn, Hứa Đô âm mưu quỷ kế,
cũng không có vào lúc này triển khai, hậu trường người hẳn là còn tại bố cục. Nhưng là, Trần Dương biết rõ tại đầu xuân về sau, quan độ chi chiến cũng hẳn là kéo ra màn che, đọc lại xuống tới sự tình không cách nào tránh khỏi địa lục tục xuất hiện. Tại Tết xuân một ngày trước ban đêm, chính là bữa cơm đoàn viên thời điểm. Bất quá, bọn họ làm quan vậy có bữa cơm đoàn viên, từ quân chủ tổ chức kiến hội, mời mỗi cái đại thần trước đi tham gia. Đối với cái này chút kiến hội, Trần Dương để không nổi mảy may hứng thú, hắn cũng không muốn để ý tới Lưu Hiệp, lưu trong nhà mình bồi tiếp Trương Xuân Hoa cùng Tào Ninh, tại cùng lúc lại để cho Phương Hoa đem trong phủ bố trí được rất vui mừng náo nhiệt, chuẩn bị các loại năm mới mới có đồ vật. Hán triều trước kia là không có Tết xuân cái thuyết pháp này, là Hán Vũ Đế thời kỳ mới xác định hàng năm ngày đầu tháng riêng làm một năm bắt đầu, định ra Tết xuân cái này khái niệm, bởi vậy tại Tam Quốc thời đại, Tết xuân hoạt động cũng không tính quá nhiều. Chính vì vậy, Trần Dương trong nhà an bài các loại hậu thế hoạt động, còn đem Văn Xính, Diệp Tuấn, Mã Quân bọn họ toàn bộ kêu đến, cùng một chỗ náo nhiệt. Hiện tại đã là ban đêm, Trần Dương bọn họ một bên uống vào Đông Hán đặc thù hoa tiêu rượu, một bên đoán đố đèn, rất là náo nhiệt. Hẹ. Đúng vào lúc này, Trương Xuân Hoa vừa uống một ngụm hoa tiêu rượu, đột nhiên túi người nôn mửa ra ngoài. Xuân Hoa, ngươi không sao chứ? Trần Dương bị nàng dọa sợ, liền vội vàng tiến lên lôi kéo Trương Xuân Hoa tay đỡ nàng dậy, cùng lúc còn nói thêm, Nguyên Hóa, các ngươi nhanh đến Y học viện Nguyên Hóa. Lão gia ngươi quên sao? Hoa thần y không tại Hứa Đô. Phương Hoa sốt ruột nói. Trần Dương lúc này mới nhớ tới Hoa Đà kỳ thực không phải Hứa Đô người địa phương, nhà hắn người còn tại Bái Thành, trước mấy ngày hắn về nhà, đợi Tết xuân qua đi mới cả nhà đem đến Hứa Đô đến. Nhanh đến tìm đại phu. Trần Dương không để ý tới quá nhiều, ôm lấy Trương Xuân Hoa hướng gian phòng về đến. Về phần những người khác, cùng Trần Dương một dạng gấp, nhao nhao rời đi phủ đệ ra đến tìm đại phu. Phu quân, ta khả năng ăn cái gì không tốt đồ vật, ngươi không muốn nóng lòng như thế. Trương Xuân Hoa nhìn xem Trần Dương đối với mình tốt, tâm lý ngọt lịm, cùng lúc lại không muốn hắn quá lo lắng. Trần Dương nói ra, ngươi đã sinh bệnh, ta sao có thể không nóng lòng. Trương Xuân Hoa bị hắn làm cho có chút dở khóc dở cười, nhưng nhìn thấy hắn quan tâm như vậy chính mình, trong lúc nhất thời lại không biết nói chút gì. Tỷ tỷ, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, đại phu rất nhanh liền đến. Tào Ninh cũng nói, tốt, ta nghe các ngươi lời nói, có thể chứ. Trương Xuân Hoa gật gật đầu. Các loại một hồi lâu, Diệp Tuấn bọn họ rốt cục trở về, lần này mang đến đại phu Trần Dương vậy nhận biết, vẫn là trước đó y học viện mở cửa đến phá quán cát bình. Tại ngày này bên trong, vẫn là đêm hôm khuya khoắt, Hứa Đô đại phu cơ bản đóng cửa về nhà ăn cơm. Đây là Văn Xính tìm tới Tào Tháo, cuối cùng lại thông qua Tào Tháo liên hệ với các bình vị này Hán thất thủ tịch thái y. Các bình rốt cuộc biết Trần Dương thân phận, hắn không dám thất lễ, lập tức vì Trương Xuân Hoa bắt mạch. Các loại rất lâu, các bình thu hồi bắt mạch tay. Trần Dương liền gấp hỏi, các thái y, phu nhân ta làm sao? Các bình cười nói, tướng quân không cần lo lắng, thân thể phu nhân cũng không lo ngại, chỉ là nôn mẹ. Thật. Trương Xuân Hoa vui mừng nói, tỷ tỷ, quá tốt, là thật. Tào Ninh lập tức lôi kéo Trương Xuân Hoa tay, các nàng vui vẻ kêu lên. Trần Dương lại một mặt mộng bức, hỏi, nôn mẹ là cái gì? Tào Ninh cười nói, phu quân, rốt cục có ngươi không biết sự tình, nôn mẹ liền là mang thai hải tử. Thật. Lần này là Trần Dương đang kinh ngạc tốt lên, hắn lập tức đi đến Trương Xuân Hoa bên người ôm nàng, vui vẻ hoan hô lên. Các bình cười ha ha một tiếng, hắn trước rời phòng. Về phần tiền xem bệnh sự tình, Phương Hoa sẽ xử lý, cũng không cần Trần Dương quan tâm. Phu quân, ta thật mang thai ngươi hài tử. Trương Xuân Hoa dựa sát vào nhau tại Trần Dương trong ngực, vui vẻ sờ sờ chính mình bụng. Thành thân thời gian dài như vậy, Trương Xuân Hoa một mực rất lo lắng cho mình không cách nào sinh đẻ, này thì rốt cục có thể đem tâm lý gánh vác buông xuống. Chúc mừng tỷ tỷ. Tào Ninh nói xong, không qua trong nội tâm nàng rất là hâm mộ. Trần Dương nói ra, ta tuyên bố, từ giờ trở đi, Xuân Hoa chính là chúng ta trong nhà trọng điểm bảo hộ đối tượng, về sau chúng ta đều sẽ đối ngươi cẩn thận. Trương Xuân Hoa oán trách xem hắn đồng dạng, bĩu môi nói, ta không phải liền là hư hại tử, cái nào cần ngươi dạng này à? Sau đó, bọn họ vui vẻ cười lên. Tại đêm hôm ấy, công xưởng bên kia cũng là phi thường náo nhiệt, sở hữu ở bên trong lưu dân, bọn họ khả năng còn là lần đầu tiên vượt qua tốt như vậy Tết Xuân. Vì chúc mừng, Trần Dương cố ý để cho người ta đưa không ít rượu đồ ăn đi qua. Đợi tất cả mọi người ăn uống no đủ, đã là đêm khuya. Uống say người, đã ngã đầu nằm ngủ đến. Không uống say cũng mệt mỏi, nhao nhao về phòng ngủ, náo nhiệt đi qua công xưởng, lại khôi phục yên tĩnh. Thế nhưng là tại yên tĩnh tình huống dưới, có mấy bóng người từ trong túc xá lén lén lút lút đi tới, hướng Trần Dương ở chỗ này thư phòng đi đến. Bọn họ làm vũ khí bản vẽ, cùng chế mối cách điều chế. Rốt cục nhịn không được muốn hành động. Chương 190, đầu phân chấn làm. Chương 190, đầu phân chấn làm. Cái kia mấy cái cá nhân cũng không có phát hiện một việc, bọn họ nhất cử nhất động đã bị âm thầm bóng dáng đặt ở trong mắt. Đối với bọn hắn tới nói, hiện tại là ăn cắp tuyệt hảo thời cơ. Bọn họ đi đến Trần Dương trong thư phòng, rất nhanh phát hiện cái kia phần giả bản vẽ cùng chế mối cách điều chế. Sau đó cảnh giác nhìn xem xung quanh, nhìn thấy phụ cận không có những người khác, liền lập tức rời đi. Sau đó, tại những bọn gian tế này bên trong, còn có biết hội họa, đem cái kia chút bản vẽ xong mấy phần, thông qua riêng phần mình đường tắt đưa ra công xưởng, ở bên ngoài đã sớm có người chờ. Đối với một màn này, âm thầm bóng dáng đạt được Trần Dương phân phó, bọn họ cũng không có ngăn cản. Rất nhanh, đã là ngày hôm sau buổi sáng, âm lịch ngày đầu tháng riêng cùng ngày. Trần Dương chưa có trở về đến công xưởng, nhưng hắn đã được đến bóng dáng tin tức, nhưng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Bởi vì đây hết thảy đã tại hắn đoán trước ở trong. Bởi vì Trương Xuân Hoa mang thai hải tử,
Trần Dương chỉ muốn ở nhà bên trong ngồi tiếp nàng. Phu quân, ngươi đối với ta như vậy tuy nhiên rất tốt, nhưng là ngươi cũng không thể chậm trễ chính sự. Trương Xuân Hoa nhìn thấy Trần Dương đối với mình cẩn thận, vô luận chuyện gì cũng tự thân đi làm, tại cảm thấy hạnh phúc cùng lúc, lại cảm thấy có điểm không quen. Tào Ninh cười nói, tỷ tỷ, phu quân đây là quá lo lắng ngươi. Trương Xuân Hoa tự nhiên nhìn ra được nàng hâm mộ, cười nói, Ninh Nhi, ngươi cũng phải tốt tốt nỗ lực, mang thai hải tử về sau, cũng có thể bị phu quân như thế cẩn thận chiếu cố. Tào Ninh mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, nhìn lén Trần Dương một chút, thẹn thùng nói, ta còn sớm đâu. Tại gần giữa trưa thời điểm, Mãn Sủng đột nhiên tìm đến Trần Dương, liền nói là Tào Tháo muốn hắn thay đổi triều phục, cùng thiên tử đi ra thành tế tự. Trần Dương làm hán tất đại thần, đối với tế tự là không thể chối từ. Kỳ thực Trần Dương muốn chối từ không đi, vấn đề vậy không tính quá lớn, có thể nghĩ đến chính mình cái này hữu tướng quân thân phận, lại liên tưởng đến cái niên đại này tập tục, không đi lời nói giống như lại có chút không ổn, đành phải đừng Trương Xuân Hoa bọn họ, thay đổi triều phục cùng Mãn Sủng cùng ra ngoài đến. Thử An, Trần tướng quân. Trần Dương vừa tới Hứa Đông ngoài thành, liền thấy một đám văn thần võ tướng nhao nhao cùng hắn chào hỏi. Đến lúc này, không ai không biết Trần Dương tại Tào Tháo bên người địa vị gì, những đại thần kia đối với hắn đó là mười phần tôn kính. Trần Dương hướng về phía bọn họ đơn giản gật đầu, liền xem như đáp lại, sau đó tìm tới Tào Tháo, đi theo đám người cùng một chỗ đến ngoài thành một khối đất trống. Bởi vì thiên tử ra ngoài tế tự, Tào Tháo điểm số vạn binh lính, tạo thành chiến trận, vây tại Lưu Hiệp bên người. Trần Dương bọn họ làm thân tử, vậy cùng tại Lưu Hiệp sau lưng mặt. Không qua Trần Dương chỉ muốn mau chóng kết thúc tế tự, chính mình cũng tốt về nhà. Đại sự quốc gia, tại tự tại đung. Lưu Hiệp mặc dù là khôi lỗi hoàng đế, nhưng hắn mười phần coi trọng tế tự thiên địa, giống như hy vọng thông qua dạng này liền có thể đạt được thượng thiên phù hộ, để hắn trọng trưởng thiên tử quyền lực. Bởi vậy cái này tế tự nghi thức rất nhiều. Còn bao lâu nữa có thể kết thúc? Trần Dương đậu đen rau muống nói. Thử An, nói cẩn thận. Ở bên cạnh hắn Tào Tháo nhắc nhở nói ra. Cứ như vậy lại qua hồi lâu, nghi thức vẫn còn tiếp tục tiến hành. Vừa mới tế tự xong thiên, liền đến thiên, lớn nhất trọng yếu vẫn là nông nghiệp phương diện. Ân. Tào Tháo đột nhiên che cái chán, phát ra thống khổ một tiếng thở nhẹ. Thưa tướng, ngươi làm sao? Trần Dương chú ý tới hắn dị dạng, lo lắng mà hỏi thăm. Tào Tháo nói ra, có chút đau đầu thôi, không có việc gì. Đau đầu? Trần Dương nhớ kỹ Tào Tháo có một loại bệnh, liền là đầu phòng, mỗi một lần đau, có thể đòi mạng hắn, cái này sẽ không phải là đầu phấn chấn làm đi. Nghĩ tới đây, Trần Dương vội vàng nói, thừa tướng, nếu không ta cùng tử tu cùng ngươi đi về trước đi. Tào ngang nghe bọn hắn lời nói, cũng là lo âu nói ra, phụ thân, ngươi dạng này thật không có sự tình. Tế tự cố nhiên trọng yếu, nhưng thân thể ngươi quan trọng hơn. Tào Tháo gật gật đầu, lại nói, tại loại trường hợp này bên trong đừng lại nói lung tung. Sau đó, hắn cưỡng ép địa nhẫn nhẫn mại trong đầu đau nhức, tiếp tục cái này tế tự nghi thức. Trần Dương gặp hắn không có muốn về đến ý tứ, trong lúc nhất thời cũng không biết rằng hẳn là khuyên như thế nào nói, trong lòng nghĩ hiện tại còn không phải Tào Tháo đầu phong nghiêm trọng nhất thời điểm, qua một thời gian ngắn hoa đã trở về, lại để cho hắn triệt để kiểm tra một phen. Trần Dương ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, đột nhiên nhìn thấy Tào Tháo che đầu, một đầu mới ngã xuống đất. Tê. Đau nhức. Tào Tháo phát ra thống khổ than nhẹ, nhìn hắn cả cá nhân đều khó chịu cực, hai tay không kín gấp che đầu, sau đó còn cần lực đánh. Hắn lần này cử động, còn đem người bên cạnh bị dọa cho phát sợ. Phu thân. Tào ngang quát to một tiếng. Muốn đỡ dậy Tào Tháo, nhưng là Tào Tháo thống khổ rất lợi hại, hắn đẩy ra Tào Ngang, khó chịu đánh đầu mình. Trần Dương lớn nhất không muốn nhìn thấy sự tình, rốt cục vẫn là muốn phát sinh, hắn vội vàng hét lớn, người tới, nhanh đến tìm đại phu. Cái trang diện này rất nhanh rung động đến ở đây sở hữu đại thần. Thưa tướng, Điện Vi cùng Hứa Trừ lập tức vây tại Tào Tháo bên người, thậm chí là Tào Nhân đám người cũng là như thế, lo lắng những người khác sẽ nhân cơ hội này mà mưu đồ làm loạn. Cắt thái y yể, ngươi mau đi xem một chút thừa tướng, nhanh. Lưu Hiệp không thể không đình chỉ tế tự. Hắn cũng liền bận bịu đi đến Tào Tháo bên người. Cứ việc trong lòng của hắn hận cực Tào Tháo, vậy hận không thể Tào Tháo có thể đau chết ngay tại chỗ, nhưng hắn cũng không dám ở đây cười trên nỗi đau của người khác, còn muốn làm ra một bộ thập phần lo lắng khẩn trương bộ dáng. Các bình vội vàng ở trong đám người đi tới, đi vào Tào Tháo phía sau người, hắn đầu tiên lấy ra ngân châm tại Tào Tháo đầu đóng tốt mấy cái châm. Qua hồi lâu, đầu đau muốn nứt Tào Tháo rốt cục chậm tới, trong đầu đau nhức cũng bị làm dịu rất nhiều. "Phụ thân, người không sao chứ?" Tào ngang lo âu hỏi. "Chỉ là đầu phong phạm, còn không chết." Tào Tháo thở phào một hơi, lại nói, Cắt thái y yể, vừa rồi may mắn có ngươi. Cắt Bình nói ra, thừa tướng không cần phải khách khí, thừa tướng ngươi đầu phong đã càng ngày càng nghiêm trọng, không quá thích hợp lưu lại tế tự, ta đề nghị thừa tướng về trước phủ nghỉ ngơi. Lưu Hiệp cũng nói, thừa tướng, ngươi bệnh cũ tái phát, đi về nghỉ ngơi trước đi. Thượng Thiên biết được thừa tướng vì đại hán xã tắc mà như thế mệt nhọc, nhất định sẽ hiểu ngươi rời đi trước. Trần Dương nói ra, thừa tướng, vẫn là trở về đi. Chậm tốt một lúc sau, Tào Tháo thở dài nói, đã như vậy, thần rời đi trước. Hắn miễn cưỡng đứng lên, chắp tay một cái. Tào ngang vội vàng bịt hắn, một đoàn người rời đi tế tự đội ngũ, Trần Dương mấy người cũng đi theo tại sau lưng. Cắt thái y yể, thừa tướng là đại hán trọng thần, không thể sai sót, ngươi vậy cùng một chỗ về đến. Lưu Hiệp còn nói thêm. Cắt Bình gật gật đầu, cùng hộ tống Tào Tháo đội ngũ rời đi. Thẳng đến người đã đi xa, Lưu Hiệp trên mặt mới hiện ra một tia lạnh lùng ý cười. Tào Tháo sinh bệnh, hắn không có nửa điểm lo lắng, tương phản, tâm lý còn có chút cao hứng cùng chờ mong. Ở trong sân không ít đại thần, nó suy nghĩ như Lưu Hiệp một dạng. bọn họ ngóng nhìn Tào Tháo có thể đau chết.
Chương 191, hạ dược. Chương 191, hạ dược.
Tào Tháo đầu phấn chấn làm, được đưa về đến Tào phủ, Tào phủ nhất thời liền lên dưới loạn thành một bầy, đặc biệt là Đinh phu nhân cùng Biện phu nhân các loại thân thuộc. May mắn là còn có Cát Bình ở đây, trải qua một phen trị liệu, lại uống chén thuốc, đau đầu cuối cùng là đạt được làm dịu. Chỉ bất quá, lần này đau đầu, cơ hồ là muốn Tào Tháo mệnh, khiến cho hắn cả cá nhân trở nên rất là suy yếu. Có thể tưởng tượng, Tào Tháo đầu phong là khủng bố cỡ nào. Các ngươi không cần lo lắng, ta đã không có việc gì. Tào Tháo nhìn bên cạnh Tào Ngang đám người, lại nhìn thấy bọn họ lo lắng thần sắc, trong lòng có chút vui mừng. Hắn phất phất tay, lại nói, tốt, các ngươi trước ra ngoài đi, không qua Tử An lưu lại, ta có mấy lời muốn cùng ngươi nói. Tào Ngang đám người nghe hắn phân phó, cũng không dám ngông nghịch, đành phải tạm thời rời đi, chỉ có Trần Dương một người lưu lại. Trần Dương cũng không biết rằng hắn đột nhiên lưu lại chính mình, đây là ý gì, dưới loại tình huống này, hắn hẳn là giữ lại Đinh phu nhân hoặc là Tào Ngang bọn họ ở bên người mới là. Trần Dương tâm lý đang nghĩ, ta chẳng qua là lão Tào con rể, còn giống như không có tư cách đi. Tử An, ngươi ngồi. Tào Tháo còn nói thêm, Tào phủ trên dưới cái bàn đã đổi thành Trần Dương chế tạo loại kia, ngồi xuống rất dễ chịu. Trần Dương vậy không khách khí với hắn, ngồi xuống lại hỏi, thừa tướng, ngươi để cho ta lưu lại, còn có chuyện gì sao? Tào Tháo lắc lắc đầu, để thả lỏng sau khi, thở dài nói, ta cái này cái đầu phong đã tra tấn ta rất lâu, lúc trước tại Bộc Dương nhất chiến thời điểm, bị Lữ Bố đánh trúng đầu ta khôi, từ khi đó bắt đầu liền đứt quãng phát tác, cũng may mắn trong lúc Lữ Bố chỉ muốn bắt sống ta mà không cần toàn lực, nếu không khi đó ta đã đầu người rơi xuống đất. Trần Dương đây là lần đầu biết được, nguyên lai Tào Tháo đầu phong là như thế mà đến. Lữ Bố khí lực mạnh như vậy, tại hắn công kích phía dưới, tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng, làm não chảy máu cũng hẳn là bình thường. Căn cứ hậu thế không ít người suy đoán, Tào Tháo đầu phong có thể là xuất huyết não bệnh biến, cái này hẳn là cũng cùng não chảy máu tương quan, còn có thể là não bộ khối u, cuối cùng Hoa Đà đề nghị làm giải phẫu mổ sọ mà bị giết. Lần này phát tác, so với trước kia muốn thống khổ nhiều. Tào Tháo còn nói thêm, Nguyên Hóa về đến Từ Châu, nhưng năm sau hắn còn biết trở lại, lấy hắn y thuật hẳn là có thể trị tận gốc đầu phong. Trần Dương nói ra, cổ đại chữa bệnh hoàn cảnh quá kém, giải phẫu mổ sọ so sánh hoang đường, mạo hiểm xa so với cắt bỏ viêm ruột thừa cao rất nhiều, sống sót tỷ lệ thời cơ là không. Trước mắt vẫn là Tào Tháo đầu phong tiền kỳ, Trần Dương đang suy nghĩ đúng bệnh hốt thuốc, hẳn là có thể chữa khỏi đi. Tào Tháo cười nhạt nói, ta có thể cảm nhận được thân thể biến hóa, khả năng nguyên hóa trở về cũng vô dụng, bởi vậy, nếu như có ngày đó ta thật bất hạnh, tử tu liền giao cho ngươi. Thừa tướng, ngươi đây là nghĩ quá nhiều. Trần Dương biết rõ cái này cái đầu phong mặc dù sẽ ngẫu nhiên phát tác, nhưng trong khoảng thời gian này còn không nguy hiểm đến tính mạng. Có thể là Tào Tháo đau dữ dội, nhịn không được liền suy nghĩ lung tung. Ngươi đáp ứng trước ta lời nói, nếu ta không tại, ngươi nhất định muốn phụ trợ tử tu, tốt không? Tào Tháo ánh mắt dần dần trở nên kiên định, hắn còn nói thêm, tại ta qua đời trước đó, nhất định sẽ phân phó tử tu, bất kỳ sự vụ cũng nghe từ ngươi ý kiến, chỉ hy vọng ngươi có thể xem tại Ninh Nhi phân thượng, đáp ứng ta yêu cầu. Cái này cùng ủy thác khác nhau ở chỗ nào? Trần Dương trong lúc nhất thời liền rất xấu hổ, rất muốn nói cho Tào Tháo, mấy năm này hắn là không chết. Nhưng là, hắn nghiêm túc nghĩ một lát, lao Tào, ngươi đối ta như thế nào, ta là nhìn thấy, ta cùng tiểu Tào cũng là huynh đệ, huống chi chúng ta vẫn là người một nhà, chỉ cần ta sống, nhất định có thể cam đoan Tào gia vĩnh viễn không suy. Nghe được Trần Dương lại lấy lao Tào xưng hô chính mình, Tào Tháo lo lắng liền không còn tồn tại, nói, có ngươi câu này hứa hẹn, ta liền vừa lòng thỏa ý, đợi ta làm được chính xác nhất sự tình, liền là nhận biết ngươi. Hắn đây là thật cho là mình muốn sống không lâu, nói chuyện vậy càng ngày càng kiềm chế. Ta nói lao Tào ngươi có thể hay không đừng hướng phương diện này suy nghĩ. Ta cái này để cho người ta đến Từ Châu, đem Nguyên Hóa tìm trở về. Trần Dương còn nói thêm, ta đây là hơi xúc động. Tào Tháo cười ha ha một tiếng, lại nói, nhưng ta câu nói này sớm tối cũng phải muốn cùng ngươi nói, tử tu trong khoảng thời gian này cùng tại bên cạnh ngươi học không ít thứ, nhưng hắn tính cách ta rất rõ ràng, cần ngươi phụ trợ. Trần Dương gật đầu nói, ngươi yên tâm đi, ta nhất định phụ trợ. Tiếp đó, Trần Dương lại an ủi Tào Tháo vài câu, trước rời phòng. Nhìn thấy Trần Dương đi ra, Đinh phu nhân các nàng vội vàng đến trong phòng. Tử An, phụ thân ta cùng ngươi nói cái gì? Tào Ngang hỏi nói. Trần Dương vốn không muốn cùng hắn nói, nhưng cảm giác được tiểu Tào vậy có biết tình huống quyền, do dự một chút, vẫn là đem những chuyện kia nói một cách đơn giản một lần. Tào Ngang nghe xong, nhíu mày nói, phụ thân bệnh, thật có nghiêm trọng như vậy sao? Nói xong, hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng. Trần Dương lắc đầu nói, nào có nghiêm trọng như vậy, ta xem lão Tào là mình dọa chính mình, các loại nguyên hóa trở về chẩn bệnh qua đi, hết thảy sẽ tốt. Ngươi nói cũng là. Tào Ngang rốt cục thở phào một hơi. Hắn cỡ nào lo lắng Tào Tháo thật xảy ra chuyện. Chỉ bất quá, tại Hoa Đà trở về trước đó trong khoảng thời gian này, vẫn là từ Cát Bình vì Tào Tháo trị liệu. Cát Bình y thuật tuy nhiên không bằng Hoa Đà tốt, nhưng cũng coi là không sai. Trần Dương lại phá lệ để cho người ta chú ý Cát Bình, bởi vì trong lịch sử hắn từng cho Tào Tháo hạ độc, không thể không phòng. Tế tự xong, Lưu Hiệp trở lại hoàng cung về sau, biết được Tào Tháo bệnh đã không còn đáng ngại, hắn thất vọng. Hắn dạng này vậy không chết. Lưu Hiệp nói thầm trong lòng nói. Bệ hạ. Một lúc sau, Cát Bình vậy từ Tào phủ trở về, hắn đầu tiên tới gặp Lưu Hiệp. Lưu Hiệp phất phất tay, lui tất cả mọi người, hỏi, Cát thái y, Tào Tháo đầu phong phải chăng nghiêm trọng? Cát Bình lắc đầu nói, không nghiêm trọng lắm, cũng sẽ không chí mạng, nhưng ta có thể đem nó biến được nghiêm trọng. Lưu Hiệp kích động đến liền vội vàng hỏi,
Cát Thái Y Y, ngươi nói là hạ dược.
Không sai.
Cát Bình nói ra, cũng chỉ có dạng này có thể giết Tào Tháo.
Lưu Hiệp lo âu nói ra, thế nhưng là làm như thế, ngươi tình cảnh sẽ rất nguy hiểm, một khi bị người Tào gia phát hiện Tào Tháo là chúng độc bỏ mình, sẽ hoài nghi đến trên người ngươi.
Chỉ nhìn Cát Bình nghiêm mặt nói, thần thân là Hán thất đại thần, bị thiên ân, không thể báo đáp, hiện tại chính là báo đáp bệ hạ thời điểm, cử động lần này dù cho lại nguy hiểm, thần vậy muốn làm như vậy.
Lưu Hiệp cảm kích nói, làm sao chấm thân phận hôm nay, dù cho muốn giúp ngươi, vậy bất lực.
Cát Bình còn nói thêm, bệ hạ yên tâm, lần này thần nhất định có thể thành công, bởi vì thần đạt được một loại đến từ Tây vực độc thảo, có thể giết người ở vô hình, loại độc này sẽ không lập tức phát tác, một mực lưu lại tại Tào Tháo trên thân. Chỉ cần độc tố tích lũy tới trình độ nhất định, như vậy Tào Tháo hẳn phải chết, độc phát thời gian dài như vậy, bọn họ vậy tra không được thần trên thân. Dù cho có thể tra được, thần tuyệt sẽ không liên lụy bệ hạ.
Nói xong, hắn tại Lưu Hiệp trước mặt thi lễ.
Vất vả Cát Thái Y Y.
Lưu Hiệp cảm kích nói,
đưa đi Cát Bình. Lưu Hiệp lại thu được chính mình thám tử tin tức.
Cung nỏ bản vẽ, cầm tới.
Chương 192, thần nữ đối là thần.
Chương 192, thần nữ đối là thần.
Phu quân, phu thân ta hắn làm sao?
Trần Dương vừa tới nhà, liền thấy Tào Ninh sốt ruột tới hỏi.
Trần Dương đem tế tự chuyện phát sinh, nói một cách đơn giản một lần, hắn còn nói thêm, thừa tướng đã không có việc gì, nghiêng đầu phong tu dưỡng mấy ngày liền có thể tốt, Ninh Nhi không cần quá lo lắng.
Nghe được là như thế này, Tào Ninh rốt cục yên tâm, nhưng nàng vẫn là để hạ nhân đi chuẩn bị xe, nàng muốn về đến Tào gia nhìn một chút, cũng chỉ có dạng này nàng có thể triệt để yên tâm.
Tào Tháo đầu phấn chấn làm, tại tế tự hiện trường tại chỗ đau nhức ngược lại sự tình, rất nhanh liền truyền khắp Hứa Đô, bên ngoài lưu truyền các loại thuyết pháp tận không giống nhau.
Ngày thứ hai, Trần Dương lại đến thăm viếng Tào Tháo, nhìn thấy tinh thần hắn rõ ràng tốt hơn nhiều, khôi phục được rất không tệ.
Nhìn thấy Tào Tháo là thật không có sự tình, Trần Dương vậy cùng mọi người giống nhau, đem cuối cùng lo lắng triệt để buông xuống.
Từ An, hôm nay ta có một tụ hội, dự định mang ngươi đến đi ra bên ngoài đi đi.
Tào Ngang tâm tình bởi vậy rất là chuyển biến tốt đẹp.
Hiện tại vẫn là Tết Xuân thời gian, hắn liền mang theo Trần Dương đến nhận biết một số người.
Qua một hồi lâu, bọn họ xe ngựa tại một cái sân trước đó dừng lại.
Đây là Dương gia một cái tiểu viện, trong lúc rảnh rỗi, Dương Mưu Nhi tử Dương Tu liền đem chúng ta thế gia vòng tròn bên trong người đều triệu tập lại, hôm nay ở chỗ này tâm sự, uống chút rượu cái gì, vừa vặn ta cũng bị mời đến.
Tào Ngang giới thiệu một phen, liền xuống xe đẩy ra viện tử đại môn.
Vừa mới đi vào cửa đến, Trần Dương nhìn thấy bên trong đã tới hơn 10 người trẻ tuổi, bọn họ là 20 tuổi ra mặt, có người mặc nho phục, nhân thủ một thanh quạt lông, phong tao cùng cực.
Vậy có người là luyện võ, tòng quân, quần áo bọn hắn so sánh già dặn bó sát người, tùy thân còn để có không ít vũ khí.
Theo như cái này thì, hôm nay tụ hội, có văn có võ.
Trần Dương nhận biết Nghị Hành cũng ở tại chỗ, hắn đang cùng bên người một người dáng dấp xuất khí nho nhã không thể so với Chu Du kém bao nhiêu, nhưng lại thiếu Chu Du loại kia thiết huyết nam nhân trẻ tuổi nói chuyện phiếm.
Hắn chính là Dương Tu.
Tại thư tịch sự kiện một lần kia, Trần Dương gặp qua Dương Tu, trong lúc cũng không đánh như thế nào lượng hắn, hiện tại mới phát hiện Dương Tu cũng là mỹ nam tử.
Sách lịch sử ghi chép, Dương Tu là người hiếu học, hắn có thể, liền Tào Tháo vậy cảm thấy không bằng.
Hắn rõ ràng có thể dựa vào xuất thân cùng nhan trị ăn cơm, nhưng lại hết lần này tới lần khác lựa chọn tài hoa, dạng này để còn lại thế gia tử đệ mặt mũi để ở nơi đâu.
Chỉ bất quá, về sau phạm tội Dương Bưu vào tù, còn bị mãn sủng cha tấn một phen, hai nhà quan hệ chuyển biến xấu, cựu oán xem như kết xuống, nhưng là Dương Tu còn tại Tào Tháo dưới trướng, làm một chủ bạc, không thể không hướng hiện thực túi đầu.
Lúc này, Trần Dương nhìn thấy Hạ Hầu Sung cùng Hạ Hầu Mậu huynh đệ cũng ở tại chỗ, về phần còn lại thế gia tử đệ, Trần Dương toàn bộ không biết.
Đại công tử.
Dương Tu đám người nhìn thấy Tào Ngang cùng Trần Dương đến, có chút khách khí chào hỏi một tiếng.
Từ An, đã lâu không gặp.
Dương Tu nói ra.
Ở đây thế gia tử đệ, cơ hồ đều là nghe nói qua Trần Dương, nhưng lẫn nhau gặp mặt bọn họ còn là lần đầu tiên.
Trần Dương cười nói, đã lâu không gặp, các ngươi tiếp tục, có thể không cần phải để ý đến ta.
Sau đó, Trần Dương tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, lại đem Tào Ngang kêu đến, để hắn vì chính mình giới thiệu người bên cạnh.
Những thế gia tử đệ này bên trong, trừ gia tộc phổ thông đi ra, liền là Hạ Hầu gia cùng người Tào gia, bọn họ người mặc kính phục, đặc biệt là Hạ Hầu gia Hạ Hầu Bá cái kia mấy cái huynh đệ, cùng Tào gia Tào Thái, Tào Phất bọn họ. Trải qua Tào Ngang như thế giới thiệu, Trần Dương đối bọn hắn vậy có đại khái hiểu biết.
Một bên khác, Dương Tu các loại mấy cái văn sĩ đã tại nói chuyện trời đất, ngẫu nhiên lại phát ra một hai tiếng cảm thán, nghe được cái gì kinh động như gặp thiên nhân ngôn luận.
Trần Dương nghiêm túc nghe một hồi, bọn họ đang thảo luận nhạc phủ thơ cùng phú làm nên loại.
Bất quá, Dương Tu mang theo mấy cái cá nhân, có chút ngoài ý muốn đi vào Trần Dương bên người, cười nói, đại công tử, Từ An, chúng ta thiên hạ người đọc sách, phải cảm tạ các ngươi phát minh cái kia chút trang giấy thư tịch.
Trần Dương trước khi nói ra, vậy cũng là việc nhỏ thôi, đức tổ không cần khách khí như thế.
Đối với Từ An tới nói là chuyện nhỏ, nhưng đối với chúng ta người đọc sách tới nói, đó là đại sự.
Dương Tu nói xong hắn liền đem mấy tờ giấy lấy ra, để tại Trần Dương bên người, lại nói, Từ An ngươi có thể tạo giấy, ấn thư, tạo phúc thiên hạ người đọc sách, nghĩ đến cũng là đọc đủ thứ sách thánh hiển, không biết có thể hay không cho chúng ta lợi bình một cái này bản này phú đâu.
Bài thơ này là Dương Tu viết, hay là hắn ấp ủ hồi lâu mới viết ra đại tác phẩm, bên người văn sĩ nhao nhao cảm thấy không bằng.
Hắn làm như thế, muốn thăm dò một cái Trần Dương nội tình, cũng là cố ý gây chuyện.
Hắn biết rõ Trần Dương mưu kế rất lợi hại, thậm chí là phụ thân hắn vậy cắm tại Trần Dương trong tay, cuối cùng không thể không hướng Tào Tháo đầu hàng. Đối với cái này, hắn cực kỳ bất mãn, nghĩ đến muốn vì Dương Bưu ra một hơi, cũng vì gia tộc mình ra một hơi. Dương Tu điều tra qua Trần Dương, biết rõ hắn trừ tính kế người khác cùng ở bên ngoài đánh trận, liền làm ở tiểu lâu buôn bán, dày vò công tượng mới có thể dùng kỹ thuật. Tuy nói có yêu nguyệt lâu một câu kia nâng chén mời minh nguyệt, đối ảnh thành ba người, nhưng vậy không thể nói rằng cái gì. Dương Tu trong lòng đã vì Trần Dương đánh lên dung tục nhãn hiệu. Nghỉ hành gặp liền có chút bận tâm nhìn về phía Trần Dương, sợ Dương Tu đắc tội Trần Dương, cuối cùng kết quả sẽ không thế nào tốt. Hắn biết rõ Trần Dương tính cách, một khi Trần Dương muốn làm gì, coi như Tào Tháo đến, chỉ sợ cũng không cách nào cản trở. Chỉ có Tào Ngang cảm thấy Dương Tu đây là tại tự rước lấy nhục, Trần Dương tài văn chương hắn rõ ràng nhất, liền ngày đó, làm lâu bên trong, đã có thể đem Dương Tu vung chín đầu đường phố. Muốn tại Trần Dương trước mặt trăng bức, cái kia không có khả năng. Trần Dương đơn giản nhìn một chút trang giấy, chỉ gặp tiêu đề là thần nữ phú, hắn tiếp tục xem dưới đến. Duy Huyền Viện chi giật nữ, Dục Minh Diệu Hồ Hoàng Đỉnh, Hốt Chiêu Hà chi phân dịch, Đạm Phụ Du Hồ Thái Thanh. Trần Dương không hiểu nhiều phú làm, hắn cũng sẽ không lời bình, nhưng là hắn nói ra, kỳ thực ta vậy có một thiên phú, nếu không đức tổ ngươi trước vì ta lợi bình một cái. Đương nhiên có thể, thử hắn viết. Dương Tu mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có cự tuyệt. Trần Dương cầm bút lên, dính mặt thủy, trên giấy đầu tiên viết xuống ba chữ to, Lạc Thần Phú. Trong lòng của hắn lại đang nghĩ, Tào Thực a Tào Thực, ta chỉ có thể có lỗi với ngươi. Ta thần nữ phú, Tử An Lạc Thần Phú, cũng là ứng hòa. Dương Tu vừa cười vừa nói, nhưng hắn nhìn thấy Trần Dương cái kia méo mó khúc khúc chữ, tâm lý tràn ngập xem thường. Những người khác gặp cũng là như thế suy nghĩ, chỉ có Nghỉ Hành trên mặt không có đường biểu lộ, không qua rất lo lắng. Trần Dương làm sao không biết rõ bọn họ suy nghĩ, vậy không thèm để ý, nâng bút liền viết. Nó hình nhanh như cầu vồng, uyển nhược du long, quang vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân thả lỏng, phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyện, tung bay diêu này như gió cuộn tuyết lượn lờ. Lạc Thần Phú, hết thể lục đoạn. Trần Dương trước kia chỉ đọc qua đoạn thứ hai, còn tốt y nguyên nhớ kỹ. Khi hắn đem đoạn thứ hai viết xong, túi đầu xuống nhìn xem nhiều như vậy chữ, vẫn là dùng bút lông viết, hơi mệt chút vây vây tay, ngẩng đầu lại đối đầu Dương Tu đám người tràn đầy chấn kinh biểu lộ. Đức tổ, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Dương cười nhạt nói. Ngươi cái này. Nghe Trần Dương lời nói, Dương Tu lúc này mới tỉnh ngộ lại. Sau đó, hắn trừng lớn hai mắt. Chương 193, so kiếm. Chương 193, so kiếm. Không chỉ có Dương Tu trừng lớn hai mắt, bên cạnh hắn Nghỉ Hành các loại sĩ nhân đều như thế biểu lộ, kinh ngạc nhìn xem cái kia một tiên, Lạc Thần Phú. Tuy nhiên chỉ là không hoàn chỉnh một đoạn, nhưng là có thể viết tận Lạc Thần cho dụng cụ phục thị vẻ đẹp, với lại từ ngữ trau chuốt hoa lệ, hoàn toàn không phải Dương Tu ngày đó, thần nữ phú, có khả năng so. Nếu như cả hai nhất định phải đặt chung một chỗ so sánh lời nói, cái kia chính là trên trời dưới rất khác nhau, một trời một vực. Trong lúc nhất thời, bản này không hoàn chỉnh phú làm kinh diễm tất cả mọi người, đáng tiếc duy nhất liền là chữ quá xấu. Chỉ có Tào Ngang so sánh hiểu Trần Dương, đã biết rõ kết quả sẽ là như thế, không đến mức quá kinh ngạc. Đức tổ, ngươi cảm thấy, ta bản này, Lạc Thần Phú, phải làm thế nào lợi bình? Trần Dương nhìn xem Dương Tu, lại nhàn nhạt hỏi nói. Dương Tu lung túng ho nhẹ một tiếng, hắn đem chính mình, thần nữ phú, thu lại, loại này rác rưởi đổ vật, tại Trần Dương ngày đó phú trước mặt liền lá xanh cũng không xứng, hắn cũng không tiện lại hiện ra tại đi ra, đợi lát nữa liền đem nó cho đốt. Thử an tài hoa, hơn xa tại ta, không dám lung tung lợi bình. Cuối cùng Dương Tu chỉ có thể nói như thế. Thậm chí hắn còn chưa có tư cách lợi bình, dù sao cả hai chênh lệch quá lớn. Sớm biết như thế, Dương Tu đang nghĩ, vừa rồi liền không muốn tự rước lấy nhục nhã. Nghỉ Hành đã xem một lần lại một lần, hắn hỏi, tướng quân, bản này, Lạc Thần Phú, còn không phải toàn thiên đi. Trần Dương nói ra, cũng không phải là. Nghỉ Hành lại nói, ta muốn nhìn một chút toàn thiên. Ngươi muốn nhìn liền có thể xem. Cái này cũng phải xem Trần Dương có thể hay không đem toàn thiên đọc thuộc lòng xuống tới, hắn có thể dưới lưng đoạn thứ hai đã rất không dễ dàng. Các ngươi muốn nhìn lời nói, về sau đi xem Tào Thực viết đi. Về sau Tào Thực có thể hay không nhìn thấy chân mật, cái này còn chưa nhất định. Thực An, còn mong ngươi viết xuống toàn thiên. Dương Tu tuy nhiên không thế nào thoải mái Trần Dương, thế nhưng là hắn cũng muốn nhìn thấy một thiên này khoáng thế tác phẩm đồ sộ. Trần Dương liền cười nói, ta tại sao phải cho các ngươi xem? Câu nói này, cùng lúc khiến cho bọn họ sững sờ, càng làm cho Dương Tu cảm thấy bị khuất. Nghỉ Hành chắp tay nói, là ta đường đột. Dương Tu không nói gì, hắn có thể cảm giác được trên mặt có chút nóng bỏng, sớm biết kết quả sẽ là dạng này, vừa rồi liền không nên trêu chọc Trần Dương. Nhìn thấy bọn họ đã chịu phục, Trần Dương chỉ là cười cười, về phần lợi bình vừa rồi Dương Tu, thần nữ phú, vậy không người nào dám tại nói ra. Để lời nói chính là muốn bị Trần Dương đánh mặt. Nhìn xem Dương Tu đám người thất bại rời đi, Tào Ngang cười nói, ngươi cái kia, Lạc Thần Phú, có thể hay không đem toàn thiên viết ra, ta cũng muốn xem. Trần Dương liếc thấy Mặc Tâm hắn nghĩ, hỏi, ngươi lại muốn đến lừa ngươi Hạ Hầu đại tiểu thư? Cái gì gọi là lừa gạt? Ta đây là lễ vật, hiểu không? Tào Ngang một mặt đứng đắn nói ra, bằng vào chúng ta quan hệ, ngươi cũng sẽ không cũng muốn che giấu đi. Nhanh viết ra. Trần Dương nắm tay một đám, nói, không có. Tào Ngang hỏi, cái gì không có? Lạc Thần Phú, không. Ta liền sẽ như vậy một đoạn, lại nhiều ta liền không viết ra được đến. Ngươi không có nói đùa sao? Ngươi thấy ta giống là nói đùa người sao? Thậm chí còn không phải ta viết. Đối mặt Tào Ngang thời điểm, Trần Dương có thể thành thật một điểm, cũng không sợ đem một số bí mật nói cho hắn biết, bên người cũng không có người sẽ đến nghe lén. Tào Ngang tin tưởng, hắn biết rõ, Lạc Thần Phú, thật không phải Trần Dương viết, nhưng là hắn tò mò hỏi, bản này phú đọc lấy bất phàm, nếu như là người khác viết, ta làm sao lại không nghe nói qua.
Trần Dương lần nữa vung tay nói, ta làm sao biết, các ngươi sẽ không nghe nói qua. Bởi vì Tào Thực vẫn là tiểu hải tử, bọn họ không có khả năng nghe qua.
Thực An.
Đột nhiên, một người nam tử đi đến bên cạnh hắn. Trần Dương ngẩng đầu nhìn đến, còn nhận ra đối phương tên, chính là Hạ Hầu Uyên nhi tử Hạ Hầu Bá, chữ Trọng Quyền. Hạ Hầu Bá còn mang theo hai thanh kiếm đến đây, hắn đem bên trong một thanh kiếm để tại Trần Dương trước mặt, có như vậy một chút khiêu khích ý tứ.
Trọng Quyền, ngươi đây là muốn làm gì?
Tào ngang nhíu mày hỏi nói.
Hạ Hầu Bá nói ra, ta từng nghe phụ thân nói qua, Tử An không chỉ có mưu kế vô song, còn có thể lên ngựa giết địch, một là ngứa tay nghĩ đến hướng Tử An lãnh giáo một chút, hy vọng Tử An ngươi có thể thành toàn.
Nghe hắn lời nói, Trần Dương có chút ngẩng đầu, hướng Hạ Hầu Bá bên người mấy người xem đi qua, nhìn thấy Hạ Hầu Mậu thời điểm, hắn vừa vặn túi đầu xuống, mà Hạ Hầu Sung chỉ là cười xấu hổ cười.
Trong nháy mắt này, Trần Dương giống như minh bạch cái gì, những người này khó chịu chính mình, muốn khảo cứu thực lực mình, mà Hạ Hầu Bá so sánh tích cực đầu tiên khiêu chiến hắn.
Tốt. Trần Dương cầm lấy vừa rồi Hạ Hầu Bá đưa tới kiếm, chậm rãi đứng lên.
Dương Tu mấy người cũng chú ý tới Trần Dương bên kia động tĩnh, nhao nhao bốn phía quan sát.
Trọng Quyền, ngươi chờ chút cũng phải cẩn thận, Tử An đối thừa tướng tới nói rất trọng yếu, nếu là ngươi thương hắn, dù cho Hạ Hầu Bá phụ cũng không giữ được ngươi.
Lại có một người nam tử nói ra.
Trần Dương vậy nhận ra hắn là ai, Tào Hồng Nhi tử gọi là Tào Phước.
Tào Nhân trưởng tử Tào Thái cũng nói, đúng vậy à, thừa tướng đối với hắn cực kỳ coi trọng, ngươi nhất định phải kiếm hạ lưu tình, không thể gây thương người.
Hắn vừa mới nói xong, lại có một người nam tử nói ra, Trọng Quyền, điểm đến là dừng liền có thể.
Người này tên là Hạ Hầu Hành, là Hạ Hầu Viên trưởng tử, Hạ Hầu Bá đại ca.
Nhìn xem Trần Dương cái kia gầy yếu bộ dáng, bọn họ cho rằng Trần Dương muốn thua định, cứ như vậy căn bản không có khả năng là Hạ Hầu Bá đối thủ.
Trong đó kích động nhất người, tự nhiên là Hạ Hầu Mậu, hắn nhìn xem Trần Dương trong ánh mắt lóe ra từng đạo hàn mang, phảng phất chờ đợi xem Trần Dương như thế nào mất mặt. Hắn hy vọng nhất vẫn là Hạ Hầu Bá thất thủ, một kiếm giết Trần Dương.
Nghĩ không ra Tử An không chỉ có tài văn chương rất tốt, liền võ nghệ vậy tinh thông, không qua Trọng Quyền thực lực cũng không yếu, Tử An ngươi phải cẩn thận, tuyệt đối không nên bị Trọng Quyền một kiếm đánh bại.
Dương Tu Nhạc vừa nói, vậy mà hắn trong giọng nói ẩn chứa nhàn nhạt đùa cợt.
Trần Dương không muốn để ý tới Dương Tu, chắp tay một cái, hướng phía Hạ Hầu Bá nói, Trọng Quyền, đợi lát nữa còn mong ngươi thủ hạ lưu tình.
Hạ Hầu Bá nhìn thấy Trần Dương như thế, trong lòng vui lên, sau đó nói, ngươi có thể yên tâm, xem tại thừa tướng phân thượng, ta sẽ không đối với ngươi như vậy.
Nói cách khác, nếu như Trần Dương không có bối cảnh, như vậy hôm nay liền chết chắc.
Tướng quân, cẩn thận.
Nghỉ Hành Lo Âu nói ra.
Y Lệ Nguyên chỉ có Tào Ngang cảm thấy cuộc tỷ thí này cũng là Trần Dương thắng, bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng nghĩ Hạ Hầu Bá đám người là đầu góc đánh, thế mà tới khiêu chiến Trần Dương, đây không phải tìm đến được sao.
Đợi song phương sau khi chuẩn bị xong, những người còn lại nhao nhao lui về sau, trở lại một đất trống cho Trần Dương hai người.
Tử An, ta so với ngươi còn mạnh hơn, để ngươi trước xuất kiếm.
Hạ Hầu Bá tràn đầy tự tin nói ra.
Trần Dương tâm lý thở dài, đang suy nghĩ kỳ thực Hạ Hầu Viên cái này cá nhân còn rất khá, dạy thế nào đi ra nhi tử sẽ cuồng vọng như vậy tự đại.
Trọng Quyền, ngươi cẩn thận.
Đã như vậy, Trần Dương vậy không khách khí với hắn cái gì, kiếm trong tay lắc một cái. Đồng nhiên hướng phía hắn đâm đi qua.
Liên tại Trần Dương xuất kiếm trong nháy mắt, không trung có một đạo hàn mang vẽ qua, trong chớp mắt đi vào Hạ Hầu Bá trước mắt.
Vốn là lòng tin tràn đầy Hạ Hầu Bá nhìn thấy cái này sắc bén một kiếm, hắn ánh mắt ngưng tụ, biết mình đây là khinh địch.
Chương 194, nhất thiếu mẫn ân cửu.
Chương 194, nhất thiếu mẫn ân cửu.
Keng.
Song phương kiếm đụng vào nhau, phát ra một đạo thanh thúy thanh âm, sau đó là hai đạo nhân ảnh nhanh chóng tránh qua.
Trần Dương chậm rãi thu hồi vừa rồi đâm ra kiếm, mà Hạ Hầu Bá tại do xoay sở không kịp, chật vật lui lại hai bước. Sau đó hắn còn có thể cảm nhận được cánh tay mình tại run nhẹ nhẹ.
Hạ Hầu Bá ở đây thì không thể không thừa nhận Trần Dương lực lượng thực tại quá mạnh, cường đại đến hắn kém chút liền khó mà nắm chặt kiếm trong tay.
Sau đó hắn nhìn về phía Trần Dương ánh mắt vậy mang theo nồng đậm chấn kinh cùng không thể tin.
Đã nhường.
Trần Dương chắp tay một cái, hắn hy vọng như vậy kết thúc,
bởi vì hắn đã kiểm tra xong Hạ Hầu Bá thực lực, có thể xác định đối phương không phải mình đối thủ, không cần thiết lại đánh hạ đến.
Cũng có thể là Hạ Hầu Bá so sánh tâm cao khí ngạo, cảm thấy mình chủ quan, cũng không có nhận thức đến điểm này. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, không được, chúng ta còn không có phân ra thắng bại, phải tiếp tục.
Nói xong, hắn nâng lên chính mình kiếm, lại nói, vừa rồi một kiếm kia, là ta để ngươi, hiện tại đến ta.
Hắn đã không có ngay từ đầu kiêu ngạo, nhưng cũng không có nửa điểm muốn nhượng bộ ý tứ, trong lòng hắn đem Trần Dương coi như một chính thức đối thủ, cho nên hắn vừa nói xong, liền bỗng nhiên hướng phía Trần Dương trùng đi qua, một kiếm vung xuống.
Ta một kiếm có thể bại ngươi.
Trần Dương cầm kiếm mà đứng, đứng đấy bất động, vậy không kinh hoàng.
Cuồng vọng.
Hạ Hầu Bá khinh thường hừ một tiếng.
Trong chớp mắt, Trần Dương cảm thấy có một cỗ thấu xương lạnh gió thổi vào mặt, kiếm quang lóe lên mà qua, Hạ Hầu Bá kiếm đã đến bên cạnh mình.
Bang.
Tại đối phương kiếm sắp cận thân thời điểm, Trần Dương mới đưa tay trúng kiếm đi lên giơ lên, cản tại Hạ Hầu Bá kiếm trước đó, sau đó dụng lực khẽ kéo mà qua, kiếm phong va nhau mà phát ra thanh âm chói tai, tóe lên châm chút lửa hoa. Sau một khắc, một đoạn kiếm gãy phóng lên tận trời.
Hạ Hầu Bá cầm trong tay còn lại một nửa kiếm gãy, hắn lại một lần lui lại mấy bước.
Sau đó hắn ánh mắt trở nên rất phức tạp, nhìn chằm chằm Trần Dương, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin.
Không có khả năng, điều đó không có khả năng.
Hạ Hầu Bá kêu to nói. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ bại bởi một nhìn như gầy yếu, với lại không bằng người một nhà, hắn vô pháp tiếp nhận hiện thực này. Thậm chí là trong tay hắn kiếm, cũng bị Trần Dương tại chỗ đánh gãy, quả nhiên chỉ dùng một kiếm liền có thể bại chính mình. Hắn như thế nào mạnh như vậy? Hạ Hầu Hành đám người nhìn đến đây cũng là trừng lớn hai mắt, đồng dạng không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy hết thảy. Như vậy, bọn họ vừa rồi cái kia lời nói là cái gì thủ hạ lưu tình, cái gì điểm đến là dừng, hiện tại chẳng phải là bị hung hăng đánh mặt. Hắn như thế nào trở nên mạnh như vậy? Hạ Hầu Mậu nhìn thấy trước mắt kiếm gãy, thần sắc hắn có chút ngưng tụ, phát hiện Trần Dương càng ngày càng để cho người ta nhìn không thấu, không khỏi ở trong lòng đặt câu hỏi, chính mình cùng Trần Dương là địch phải chăng đối đầu? Một loại đặc thù tâm tình, trong lòng hắn sinh sôi lan tràn, đặc biệt là nghĩ đến Trần Dương gần đoạn thời gian làm ra qua hết thảy. Xem ra ta lại mạnh lên. Trần Dương trong lòng cảm thán một câu, sau đó tiện tay đem kiếm vứt qua một bên đến, nói, Trọng Quyền, ta mới vừa rồi không có làm bị thương ngươi đi. Câu nói này, thật giống như hung hăng đánh tại trên mặt hắn bàn tay, đánh cho Hạ Hầu Bá gương mặt đó là nóng bỏng đau nhức, hắn trong lúc nhất thời không biết hình dung như thế nào chính mình tâm tình. Ta không sao. Hạ Hầu Bá rốt cục lấy lại tinh thần, hắn không thể không tiếp nhận sự thật này. Sau đó, hắn nhìn xem Trần Dương ánh mắt, vậy mang theo nhàn nhạt kính trọng, đây là đối cường giả kính trọng, hắn cũng không phải loại kia thua không nổi người. Ngươi không có việc gì liền tốt, bất quá là một trận tỉ thí, không cần thiết thương hòa khí, đúng không? Tào Ngang cười tiến lên, đem cái này không khí lung túng viên đi qua. Tào Ngang đương nhiên có thể nhìn ra, vừa rồi là Hạ Hầu Hành đám người muốn cố ý gây chuyện, nhưng không để trong lòng. Hạ Hầu Bá cười ha ha một tiếng, trước kia là ta ánh mắt thiệt cận, chỉ cho là mình trong quân đội dốc sức làm mấy năm, liền có thể thiên hạ vô địch, hiện tại xem ra, muốn nói võ lực ta kém xa Tử An. Hắn vậy rất sảng khoái nhận thua, buông xuống chính mình cao ngạo, cảm thấy Trần Dương vậy thuận mắt rất nhiều. Trần Dương cười nói, là Trọng Quyền đã nhường. Tướng quân không chỉ có võ lực bất phàm, tài văn chương phương diện, giá lực ép ở đây sở hữu văn sĩ a. Nghị Hành cười nói. Những người khác nhao nhao gật đầu. Dương Tu vốn phải là ở đây có thể nhất làm náo động người kia, nhưng hắn không nghĩ tới bản này thuộc về mình vinh dự, hôm nay sẽ bị Trần Dương cướp đi. Muốn nói là tài văn chương cùng võ công, hắn lại là thật so ra kém Trần Dương, chỉ có thể giữ im lặng. Lại tiếp sau đó, Hạ Hầu Hành, Tào Phước đám người lấy Trần Dương làm trung tâm, ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Trừ cái đó ra, Nghị Hành vậy mang theo mấy cái văn sĩ ngồi tại Trần Dương bên người. Một đám người ăn uống nói chuyện phiếm, trang diện hòa hợp. Chính mình, ngươi có thể nào vậy dạng này? Dương Tu mị mị hai mắt. Bởi vì Nghị Hành tự cao tự đại, tệ tài khinh người, xem thường những người khác. Nghị Hành cũng chỉ cùng hai cái người giao hảo, một cái là Dương Tu, mặt khác một cái là Khổng Dung. Mà nếu nay Nghị Hành lại đối Trần Dương cung kính như thế, thậm chí cải biến hắn phun tung tóe người ma bệnh. Tử An, chén rượu này là ta kính ngươi. Dương Tu vì không ra vẻ mình có chút đặc biệt, vậy đụng đi qua, bọn họ uống rượu, vẫn là Trần Dương trong tiểu phường sản xuất cái kia chút. Trận này thế ra tử đệ tụ hội, rất nhanh liền đến hồi cuối. Tử Lâm, trước kia chúng ta có oán nghiệm, hiện đã xóa bỏ, không biết ta chén rượu này người có thể hay không uống. Tại sắp kết thúc thời điểm, Trần Dương giơ lên một chén rượu, đưa đến Hạ Hầu Mậu trước mặt, hắn đây là muốn lại cho Hạ Hầu Mậu một cơ hội, rồi nói tiếp, xem tại Hạ Hầu tướng quân phân thượng, ta hy vọng Tử Lâm ngươi uống vào rượu này, nhất tiếu mận ân cửu, như thế nào? Hạ Hầu Mậu thân thể hơi chấn động một chút, tại ánh mắt mọi người ở trong do dự một hồi lâu, hắn chậm rãi ngẩng đầu, sau đó cười, cảm tạ Tử An có thể cho ta cơ hội lần này. Sau đó, hắn ngửa đầu uống chén rượu này. Tử Lâm, cái gì phải làm, cái gì không nên làm, hy vọng ngươi cuối cùng có thể nộ ra đến. Trần Dương cười nhạt một tiếng, cùng Tào Ngang cùng một chỗ ngồi ở trên xe ngựa mặt, rời đi cái nhà này, về nhà đến. Hạ Hầu Mậu thu hồi ánh mắt của hắn, lâm vào trầm mặc, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Tử Lâm, hắn nói như vậy, là lo lắng ngươi sẽ làm loạn, vậy lo lắng chúng ta phụ thân, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Hạ Hầu Sung nói ra. Đại ca, ta dĩ nhiên minh bạch, các ngươi đi về trước đi, ta muốn tìm một chỗ an tĩnh uống rượu. Hạ Hầu Mậu nói xong liền rời đi trước. Hắn là thật nghĩ uống rượu, rất nhanh hắn tìm tới một cái bình thường quán rượu, ngồi ở bên trong một chén chén uống xong đến, giống như vĩnh viễn uống không đủ như thế. Hạ Hầu công tử, một cá nhân rượu buồn, không thích hợp uống nhiều. Một lão giả đi vào bên cạnh hắn, sau khi ngồi xuống, cũng vì tự mình ngã một chén rượu, chậm rãi nhấm nháp. Các ngươi kế hoạch, dự định chừng nào thì bắt đầu? Hạ Hầu Mậu còn không có say, hắn hỏi. Lão giả nghĩ kỹ một hồi, nói, nửa tháng sau, Viên Thiệu phát binh trước đó. Hạ Hầu Mậu hỏi, ngươi biết Viên Thiệu sẽ tại nửa tháng sau phát binh? Lão giả đưa tay, chỉ thiên không, nói, đây là thiên cơ. Thiên cơ. Hạ Hầu Mậu cười, nếu như các ngươi thật có thể phỏng đoán thiên cơ, Hoàng Cân quân liền sẽ không bị tiêu diệt. Chương 195, Hổ báo kỵ. Chương 195, Hổ báo kỵ. Một tấc khoái mã, cực nhanh hướng phía Ký Châu phương hướng lao vụt mà đến, tại gần thành môn trong nháy mắt, tuấn mã đột nhiên dốc sức trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, liên quan kỵ sĩ trên ngựa cũng bị vung ra đến. Có thể thấy được, ngựa là bị mệt mỏi thành dạng này, kỵ sĩ trên ngựa đuổi không biết bao lâu đường, trên đường đi cơ hồ không có ngừng. Tại kỵ sĩ ngã xuống về sau, lập tức có mấy cái thủ thành binh lính vây đi qua. Ta có tin tức khẩn cấp, muốn báo cho chủ công. Kỵ sĩ một bên nói, một bên từ trong ngực móc ra một phần mật báo, giao cho bên người một sĩ binh. Sau nửa canh giờ, Viên Thiệu trong phủ đệ. Viên Thiệu đã được đến cái kia phần mật báo, hắn vậy xem qua, chính là từ Hứa Đô đưa tới, liên quan tới chế mối cách điều chế cùng cung nọ kỹ thuật. Gian Tế đạt được những tài liệu này về sau, không để ý Gió Tuyết, khẩn cấp trả lại. Tại dọc theo con đường này, cũng không biết rằng chạy chết bao nhiêu mã thất. Phần này liền là các ngươi nói, cung nọ cùng chế mối phương pháp, truyền lệnh rồi đến, ta muốn tại trong vòng 10 ngày, nhìn thấy cung nọ cùng mối thành phẩm, không được sai sót. Viên Thiệu ngay đầu tiên, liền đem sở hữu mưu sĩ tụ tập tại chính mình trong phủ, ra lệnh cho bọn họ lập tức đi làm. Lưu Bị cũng không có tham gia cùng Viên Thiệu nghị sự, hắn tại chỗ mình ở, cũng nhận được cung nọ bản vẽ. Đại ca, chúng ta thành công. Trương Phi hưng phấn mà nói ra. Dự Đức, ngươi lập tức đến tìm một nhóm có thể tin tưởng công tượng, trước làm ra một phần cung nọ đi thử một chút uy lực. Nhưng muốn nhớ lấy, ngàn vạn không thể khiến người khác biết rõ. Lưu Bị thần bí nói ra. Trương Phi gật đầu nói, tốt, ta cái này đến. Lưu Bị lại nói, còn có, lần này về đến Hứa Đô, ngươi nhưng có dò tham Vân Trường tin tức. Lúc trước chạy trốn thời điểm, Lưu Bị làm như vậy cố nhiên có chút vô tình, mà nếu nay nghĩ đến, tâm lý lại là đáng tiếc, bởi vì Quan Vũ cũng là một thành viên dũng tướng, cũng không có nhị ca tin tức, chỉ sợ đã. Phía dưới lời nói, Trương Phi không dám lại nói dưới đến, nhưng hắn còn nói thêm, chỉ bất quá, vậy hạ hắn nói lại có cách pháp, có thể giết Trần Dương. Chỉ nhìn Lưu Bị nghĩ kỹ một hồi, nói, Trần Dương không dễ dàng giết, vậy hạ chỉ sợ muốn thất thủ. Lúc này, Tư Mã Ý cũng nhận được cung nỏ bản vẽ, bọn họ đối chế mối cách điều chế không có hứng thú, chỉ muốn đạt được vũ khí bản vẽ, tăng cường thực lực mình. Đại ca, rốt cục nắm bắt tới tay. Tư Mã Ý hưng phấn mà nói ra. Bên cạnh Tư Mã Lãng nhìn một chút, trịnh trọng nói, để cho người ta trước tạo ra một cung nỏ thử một lần, nếu như uy lực còn có thể, chúng ta đại lượng chế tạo. Tư Mã Ý gật đầu nói, chỉ cần chúng ta Tư Mã gia thực lực có thể lại xây dựng, ta sẽ để cho Tào Tháo bọn họ biết vậy chẳng làm. Trần Dương về đến trong nhà, đã là trạm vào tối, hắn vừa định về đến tìm Trương Xuân Hoa, nhưng là bị Tào Ninh cự tuyệt ở ngoài cửa. Lý do vậy rất đơn giản, bởi vì Trương Xuân Hoa mang thai hài tử, tuyệt đối không thể để cho Trần Dương làm ẩu, mà Tào Ninh muốn chiếu cô Trương Xuân Hoa, vậy không đếm xỉa tới sẽ Trần Dương. Thấy được nàng nhóm vô tình cự tuyệt, Trần Dương dở khóc dở cười, tâm lý đang suy nghĩ chính mình đêm nay lại để cho phòng không gối chiếc, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đến mặt khác một Tào Ninh vì hắn chuẩn bị kỹ càng gian phòng đến. Tướng quân. Trần Dương vừa mới đẩy cửa phòng ra, liền có thể nghe được điêu thuyền thanh âm ở bên trong vang lên, "Tướng quân, ngươi trở về." "Điêu thuyền, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Trần Dương nhìn thấy điêu thuyền chính tại trong chăn, nàng chậm rãi ngồi xuống, theo chăn mền trượt xuống, đưa nàng cái kia tư thái triển lộ ra, mà trên người nàng chỉ mặc một bộ hồng sắc độc túi. Điêu thuyền cũng không sợ ổ chăn bên ngoài lạnh lẽo, từ trong chăn chậm rãi leo ra, theo nàng động tác, còn lộ ra nàng một đôi thon dài chân. Trọng yếu nhất là, nàng trên đùi mặc một đôi màu trắng tất chân, chính là Trần Dương vì Trương Xuân Hoa các nàng chuẩn bị loại kia. Cứ việc Trần Dương cũng tưởng tượng qua nhiều lần, để điêu thuyền sau khi mặc vào sẽ là như thế nào, nhưng trong hiện thực hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, không khỏi nuốt nuốt nước bọt. Màn này có rất mạnh ánh mắt trung kích. Tướng quân, thiếp thân đẹp không? Đại phu nhân cùng nhị phu nhân nói, tướng quân thích nhất dạng này. Điêu thuyền bị Trần Dương trừng trừng nhìn, nàng không có thẹn thùng, rung động lòng người ánh mắt như thu thủy đồng dạng nỗi nạo. Đây chính là thành thục nữ nhân cùng nữ sinh khác nhau. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Dương rốt cục hỏi ra chính mình nghi hoặc. Điêu thuyền nói ra, đại phu nhân nói, để thiếp thân hầu hạ tướng quân. Giải thích, nàng đi đến Trần Dương bên người, muốn mở ra hắn dây thắt lưng. Ngày kế tiếp buổi sáng,